Dương Đại Bằng một lớp quang nhận kích phát ra sau, nhìn cũng không nhìn này họ Cha hắn tử, hơi nghiêng thân thể tiểu như phong loại địa trượt mà qua. Mở ra này danh họ Chu nam tử phát tới vài đạo đê giai băng nhận thuật. Đối với họ Cha hắn tử là bị quang nhận tiêu diệt hay là phá nhận ra, hắn tuyệt không để ý tới, hắn sở muốn chính là thời gian. Nhớ ngày đó, những này quang nhận lại có thể tiêu diệt trải qua Bắc Đấu Thất Tuyệt trận cường hóa qua 7 thứ đê giai pháp thuật công kích, hắn uy năng có thể nghĩ. Trong tay đối phương bất quá là một kiện pháp khí, coi như là cực phẩm pháp khí, cũng bất quá cùng mình Bạch Hổ khăn cùng giai. Cho dù có thể phá vỡ những này quang nhận, cũng muốn tốn công tốn sức. Có thể tranh thủ đến những thời giờ này như vậy đủ rồi. Dương Đại Bằng thân hình về phía trước lóe lên, trong nháy mắt tiểu cùng họ Chu hán tử kéo gần lại cự ly. Nay họ Chu nam tử trong tay chính nắm bắt một chồng lá bùa, đang tại một tấm địa kích phát công kích, vừa thấy đối phương hình như thân pháp quỷ mị, không khỏi trong lòng đại bố, chỉ là sợ tại họ Cha sư huynh lợi hại, mới nhịn được không có xoay người né ra. Lúc này, đã thấy Dương Đại Bằng tay tại bên hông nhất trích áo ra trên nhẹ nhàng gỗ, trên mặt hiện lên một tia lực lượng thần bí tiêu dung. Họ Chu nam tử thần sắc kinh ngạc, đang tại buồn bực, tiểu mập mạp trên thân cái kia trích áo ra như thế nào có chút giống Bích Đàm môn những kia đệ tử trên thân linh thú đại. Đã thấy tiểu mập mạp trong tay đột nhiên nhiều hơn đoàn hoa không trượt thu gì đó, thì to ho rất đáng yêu bộ dạng. Sau đó, tiểu gặp tiểu mập mạp đột nhiên đơn giơ tay lên, đem này đoàn thịt to ho gì đó thoáng cái hướng hắn vút tới. Họ Chu nam tử cực kỳ thận trọng, hắn cho mình lại tăng thêm một tầng phòng hộ cháo, hơn nữa trong tay không chút do dự cài lên một khối ngọc phù, trong sát na, từng đạo diễm lệ hỏa cầu, mang theo phốc phốc tiếng vang, xẹt qua không trung, như cực nhanh loại bắn về phía này đoàn đột kích đục đoàn. Coi như là càng lợi hại linh thú, bị nhiều như vậy ký hỏa cầu đánh trúng, chỉ sợ cũng trở thành thịt nướng đi. Họ Chu nam tử trong nội tâm chắc chắc địa nghĩ đến. Đột nhiên, hắn ngạc nhiên địa mở to hai mắt, chỉ thấy cái kia đục đoàn trên không trung đột nhiên đem miệng hơi mở, lộ ra một ngụm trắng liếu hàm răng cùng với này một đôi hiện ra sợ hãi người huyết quang răng nanh. Kia một đạo đạo hỏa cầu thoang cái bắn vào này linh thú trong miệng, lại như châu đất xuống biển loại, trong nháy mắt tiêu hiểu không tin tức. Họ Chu hán tử cái này mới nhìn rõ, cái kia từ trên không ném bay mà đến đục đoàn, dĩ nhiên là một đầu hoa chư. Hắn chính ngạc nhiên tại hoa chư lại không sợ hỏa cầu pháp thuật, giờ đầu kia chư dùng xét đánh không kịp bưng thai xu thế, thoáng cái bổ nhào vào trước người của hắn, khi hắn hoảng sợ muôn dạng trong ánh mắt, thoáng cái như đao như cắt đậu hũ, phá vỡ hắn ngoài thân nguyên tố phòng hộ cháo, nặng nề mà tấn công tại trước ngực của hắn. Hắn thậm chí còn chưa kịp há miệng la lên, này một đôi hung ác răng nanh cũng đã theo cổ của hắn trên cổ cắn cắt dưới xuống. Đương thân thể của hắn mềm té ngã trên đất thời điểm, họ Cha hán tử vừa mới thoát khỏi quang nhận công kích, hắn một thấy tình cảnh này, không khỏi trước mắt tối sầm, hét lớn một tiếng, "Chu sư đệ!" Đáp lời hắn một hô, Chu sư đệ đầu lâu rầm đông địa cút đi tại một bên. Họ Cha hán tử ra đầu một hồi run lên, trước mặt cái này tiểu mập mạp đáng sợ vượt xa tưởng tượng của mình, hắn không chỉ có đỉnh giai pháp khí, còn có cực kỳ lợi hại sủng thú, coi như là chính mình sử dụng phù văn kiếm một kích toàn lực, cũng không có khả năng dễ dàng như thế tiểu phá vỡ sư đệ mấy đạo nguyên tố phòng hộ cháo a. Này trích sủng thú thật sự thật là quỷ dị, nếu không có hắn tận mắt nhìn thấy, hắn căn bản không thể tin tưởng một đầu thịt to ho cả người lẫn vật vô hại tiểu chư dĩ nhiên là giết người đòi mạng lệ quỷ. Mắt thấy sư đệ bởi vì chân khí bốn phía, mới ngã xuống đất chặt đầu chỗ còn không ngừng phun trào đạo đạo máu tươi, không khỏi càng tay chân lạnh buốt, sau lưng hàn khí ứa ra. Họ Cha hán tử giơ một tay lên trong phù văn, mặt âm trầm quát, "Tiểu mập mạp, đợi lát nữa ta lấy hạ ngươi tới, nhìn ta như thế nào bả thịt của ngươi một mảnh dài hẹp kéo xuống đến uy con kiến." Giờ phút này họ Cha hán tử cho đã mắt đều là huyết tinh, trong nội tâm một ít cổ hung lệ khí phóng đại, một bộ cùng với đối thủ liệu mình tư thế. Dương Đại Bằng trong nội tâm âm thầm cười lạnh, mặc dù đối với tay trong lời nói tràn ngập hận ý, rất có không chết không ngất ý tứ hàm xúc, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng ngắm lấy bên trái một cái đường hẹp quanh co, đã biết người này đã đánh trúng chạy trốn ý niệm trong đầu. Đều đánh tới phần này như trên, Dương Đại Bằng vẫn thế nào chịu đơn giản nhả ra cho mình thêm cá cửu ra. Hắn tâm niệm vừa động, Tiểu Hoa lập tức hiểu ý, vứt xuống dưới họ Chu hán tử thi thể, vài cái tung nhảy, đã vây quanh cái kia đường hẹp quanh co phía trên, đem họ Cha hán tử đường lui cho chắn, lấp, bịt. Họ Cha hán tử vừa thấy đường lui bị lấp, không khỏi trong lòng chấn động, hắn càng khiếp sợ tại này trích chư hình quái thú cho mình mang đến cảm giác áp bách, đó là chỉ có tại trong tông môn sư phụ đồng lứa đang thắng kỳ các trưởng bối trên thân mới có khí thế. Hắn hiện tại quyết định chủ ý nhìn chuẩn chỗ chống tiểu muốn chạy trốn. Hắn ngẫm lại, Dương Đại Bằng trong tay mảnh bạch khăn, cứ không tốt đấu, một khi bị những kia quang nhận cho cuốn lên, chính mình nhất định phân thân thiếu phương pháp, đến lúc đó lại bị đầu kia manh thu đến tiền hậu giáp kích, này chính mình tiểu mạng nhỏ không dài. Cho nên dù cho biết rõ đầu kia chưa có đang thắng kỳ khí thế, hắn hay là quyết định theo hắn chỗ đó ra tay. Hắn tay trái chấn động, từng đạo dài hơn thước trắng như tuyết băng nhận bắn ra, hướng về Dương Đại Bằng, mang theo tiếng thét, trong nháy mắt bắn tới. Dương Đại Bằng vừa thấy, mặt hiện lên vẻ trịnh trọng, cái này một lớp băng nhận, so với bình thường băng nhận có chỗ bất đồng, tuy nhiên đồng dạng là đê giai pháp thuật, hắn dường như bị vật gì đó tăng mạnh qua bình thường. Hơn nữa mỗi một đạo băng nhận trong đều tạm kẹp lấy từng đạo dài nhỏ như con giun loại điện hồ, vô hình gian đem cái này kế pháp thuật để cao bán cấp bậc. Dương Đại Bằng không khỏi đối khối ngọc này phù phù văn đại cảm thấy hứng thú. Nhưng là, hiện tại cũng không phải là hắn dùng công nghiên cứu thời điểm, thân hình hắn lay nhẹ, đã tránh ra thân hình, tuy nhiên băng nhận có cùng thân truy kích công năng, nhưng chuyển hướng luôn muốn chỉ trệ một lát. Cái này cho Dương Đại Bằng cũng đủ thời gian phát động lôi quang nhận. Đương từng đạo lôi quang nhận lần nữa bắn ra tiến, Dương Đại Bằng sắc mặt chuyển thành vàng như nến. Hắn trong lòng một hồi cười khổ, quả nhiên dùng môn kính kỳ thất cấp tiêu chuẩn cưỡng chế sử dụng cái này bạch hổ khăn, chân khí hao tổn quá mức kinh người, căn bản không phải hắn có thể chịu đựng được nâng. Họ Cha hán tử cũng là ngoan lệ nhân vật, đã quyết định chủ ý muốn chạy trốn, hắn nhịn đau hướng hắn cho rằng mạnh nhất Dương Đại Bằng kích phát chính mình bảo vệ tánh mạng băng lôi thuật ngọc phù sau, quay người lại xông về tiểu hoa. Trong tay hắn phủ văn kiếm về phía trước một điểm, nhất trích cực đại hỏa điệu phát ra sắc nhọn kêu to thanh âm, do phủ văn trên thân kiếm vỗ cánh ra, trên thân kiếm màu vàng phủ văn nhất thời ảm đạm rồi rất nhiều. Tiểu hoa giờ phút này rất nhàn nhã địa dùng hắn này trường cái mũi bên trái chắp chắp, bên phải nghe, dường như nhất trích mới thông khí đi ra du ngoạn tiểu chư thể. Căn bản là không có ý thức được trước người chính phát sinh huyết tinh mà quan và sinh tử chiến đấu. Mắt thấy đầu kia chừng ba thước nhiều cao diễm hồng sắc hỏa điệu mang theo tiêm minh bay tới gần tiểu chư, họ Cha hán tử trên mặt hiện lên một tia tốt sắc. Cái này một cái dục hỏa thức tước, coi như là trong môn mạnh nhất vài vị môn kính kỳ các sư minh, cũng đơn giản ngăn cản không giới a. Hắn mới như vậy nghĩ đến, tự gặp tiểu hoa đột nhiên quỷ dị ngẩng đầu, này tinh lịch trong ánh mắt hiện lên một tia trêu tức, họ Cha hán tử trong nội tâm trầm xuống. Hắn còn không có kịp phản ứng, tự thấy kia trích tiểu chư há miệng, trong cổ đột nhiên phun ra một đạo lam lưng trong ngọn lửa, nọ vậy đạo ngọn lửa chỉ có tiểu nhi ngon cái tinh tế, dường như tiểu chư trong miệng bắn ra một đạo tuyến bình thường, thoáng cái tiểu nên tiếp cự đại hỏa điệu thân thể, trong nháy mắt sẽ không nhập hỏa điệu trong cổ. Họ Cha nam tử mí mắt nhảy lên, đã thấy này trích cự đại hỏa điệu phát ra một tiếng thật dài khàn giọng chu lên, thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy, giống nhất trích mới bị người cắt đứt cổ gà. Họ Cha nam tử há to miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc tình, hắn trông thấy cự đại hỏa điệu chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, một chút địa thu nhỏ lại, mà cái kia lam lưng trong hỏa tuyến cũng đang dần dần biến thô. Tay hắn đầu run rẩy, nhưng bởi vì vừa rồi kích phát cái này dục hỏa thực tước, chân khi đã dùng được thất thất bát bát, căn bản vô lực tái chiến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, họ Cha nam tử trong đầu còn chưa kịp chuyển qua khom, đầu kia cự đại hỏa điệu tại thân thể thu nhỏ lại đến nửa thước lớn nhỏ sau, phốc điệu một tiếng, phá bể từng chuỗi hỏa cầu, theo nọ vậy đạo lam lưng trong hỏa tuyến, bị tiểu chư hấp vào bụng đi. Làm họ Cha nam tử còn vi sợ hãi chính là, hắn tựa hồ còn nghe thấy được đầu kia tiểu chư trong lúc lơ đãng phát ra một tiếng ở một cái thanh âm. Lúc này họ Cha nam tử tự nghĩ đã khôi phục vài phần chân khí, trong tay hắn cải trụ cùng nhau ngọc phù, lúc này, hắn có chút hối hận, hẳn là dùng này khối băng lôi phù để đối phó trước mặt này đầu làm cho người tóc gáy tạc đứng quái thú mới là. Hắn cuối cùng minh bạch, trước mặt này đầu tiểu chư là một đầu hỏa hệ quái thú, hẳn là dùng băng hệ pháp thuật đối phó mới là. Hắn hiểu được điểm này, trong tay cũng cải trúng một quả băng nhận phù. Nhưng sự tình tựu dừng ở đây. Tiểu Hoa hấp xong rồi này trích cự đại hỏa điểu, giống như vừa đánh máu gà giống như địa, nhảy lên ba trượng, hô địa một tiếng, nhào vào họ Cha hán tử đầu vai. Họ Cha hán tử trích hoảng sợ địa kêu một tiếng phi trừ, đầu lâu tiểu rơi xuống trên mặt đất. Đảng Tiểu Hoa nhảy cách họ Cha hán tử thi thể, Dương Đại Bằng lúc này mới xử lý sạch này sóng băng lôi phủ. Những này băng lôi phủ thật sự lợi hại. Hán kích phát một lớp lôi quang nhận, làm gì được số lượng không địch lại, lại vội vàng dùng xong ba khối hỏa cầu thuật ngọc phủ, lúc này mới hoàn toàn tiêu diệt hết cái này sóng băng lôi phủ công kích. Đối với cái này đạo băng lôi thuật công kích, Dương Đại Bằng cũng là âm thầm tắc lưu hới. Hắn không kịp lao đi thái dương mồ hôi, vội vàng đem hai cổ thi thể thứ ở trên thân hễ quét là sạch, lại hai cái hỏa cầu, đưa bọn họ hóa thành cho tàn, lúc này mới quay người lại, biến mất tại sơn lĩnh trong lúc đó. Vừa rồi cưỡng chế lần nữa thúc giục lôi quang nhận, lại phát vài đạo ngọc phù, giờ phút này chân khí của hắn đã thấy đáy, nếu như gặp lại gặp địch nhân, mạng nhỏ phải giao cho ở chỗ này, thật tốt, hắn lập tức tìm cá ít hai lui tới sơn hoa, trốn vào trong bụi cỏ lại lấy ra do, pháp trận yếu đạo, trên sở học luyện chế một khối che giấu pháp trận, đem pháp trận mở ra, đem cái này phiến lùm cây tốt lắm che giấu, lúc này mới gì đó hai tay tất cả lấy một khối tụ linh phủ, chậm rãi làm lấy thổ nạp, khôi phục chân khí. Lúc này, cho dù có người theo phụ cận trải qua, trông thấy này sơn hoa lùm cây, cũng chỉ cho là một ít u ám âm lãnh chi địa, không hề sinh khí đang nói, tự nhiên sẽ không quá để ý. Cũng may tụ linh phủ chỗ tổn linh khí đều trước bị nhét vào đến hắn trước ngực phía sau lưng thiên địa đồng nguyên trận trong, cho nên cũng không cần hắn quá hao tâm tổn sức. Đưa một chút do thiên địa đồng nguyên trận luyện hóa qua chân khí bị dẫn đường nhập Dương Đại Bằng đan điền sau, hắn mở mắt. Vừa rồi một trận chiến, tuy nhiên so ra kém cùng tại chói lọi trận chiến ấy sinh tử tương bác, nhưng cũng là liên tiếp, thập phần hung hiểm, đặc biệt cuối cùng cùng này họ Cha hán tử một trận chiến, hắn rõ ràng có được băng lôi thuật cùng cự đại hỏa điệu lượng chủng lợi hại pháp thuật. Ngẫm lại, nếu như lúc ấy hắn đem lượng chủng pháp thuật trao đổi công kích, chính mình chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy đắc thắng, tối thiểu tiểu hoa không có cơ hội thu nạp nhiều như vậy hỏa hệ năng lượng, không có khả năng dễ dàng như thế tiểu giải quyết hết hắn. Này băng lôi thuật thật là không phải người thường có thể đối kháng pháp thuật. Chính là, làm cho Dương Đại Bằng có chút dở khóc dở cười chính là, họ Cha hán tử thật sự để mắt hắn, vừa ra tay, liền đem này khối băng lôi phủ trong chỗ chữ pháp thuật một cốt nao toàn bộ kích phát ra, cái này không chỉ có tạo thành Dương Đại Bằng hảo một hồi luôn cuống tay chân địa ứng phó, càng nghiêm trọng hậu quả là Dương Đại Bằng chiếm được này khối băng lôi phủ, nhưng là phế phủ một khối, trên mặt phù văn đã bởi vì hoàn toàn kích phát mà hủy hoại. Điều này làm cho Dương Đại Bằng triệt để mất hết muốn phòng chế ý niệm trong đầu, không khỏi trong nội tâm mắng to họ Cha không tích đức. Nay họ Chu hán tử là nghèo kiết xác, ngoại trừ một cây có khắc phù văn đoạn trượng có thể nói trung giai pháp khí ngoài, chỉ có hai khối đê giai ngọc phù cùng với vài chục trương đê giai lá bừa. Mà họ Cha nam tử tiểu đỡ, một thanh phù văn kiếm, có thể chịu được xương thượng giai pháp khí, mấy khối đê giai ngọc phù phẩm chất không tồi, trên trăm trương lá bừa, Dương Đại Bằng tự nhiên cũng thu nhận. Mặt khác trên người hắn còn có mười mấy món dáng vẻ khác nhau hạ cấp pháp khí cùng ba vật trung giai pháp khí, nghĩ là bị theo bị hắn tiêu diệt chi trên thân người có được. Đương nhiên, theo cái này trên người của hai người, còn tìm ra mấy khối khoáng thạch, những thứ khác cũng là thôi, có hai khối lại cùng trên sách châu ký nông hỏa tinh cực kỳ tương tự. Điều này làm cho Dương Đại Bằng sức sở, lập tức hắn tiểu thoải mái, cái này hai khối nông hỏa tinh, chưa hẳn tiểu xuất từ ở Ngọa Long Nham bí động, có thể là người khác tại một chỗ khác tìm gặp, đến nơi đây sau, lại bị Diệu Pháp môn người tiêu diệt, cuối cùng nhất lại lạc tại trong tay của mình. Hắn nuốt nuốt vài cái nông hỏa tinh sau, tiểu không chút do dự bắt bọn nó ném cho Tiểu Hoa, thứ này đối với Tiểu Hoa loại này hỏa hệ linh thú là dù cho cũng không có đại bổ chi phẩm. Hơn nữa đẳng hắn luyện hóa rơi nông hỏa tinh trên hỏa hệ năng lượng sau, còn có thể đem khoáng thạch trong tinh tinh nổ ra, đó mới là luyện khí chi bảo. Dương Đại Bằng nhìn xem một trận chiến này chiến lợi phẩm, cũng chỉ có thể cười khổ, này phù văn vật tuy nhiên công kích không sai, vốn dĩ hắn hiện tại chân khí tiêu chuẩn, còn không dịch sử dụng, hơn nữa, hắn hiện tại cũng không biết vật ấy phương pháp sử dụng cùng khẩu quyết, tự nhiên là gần gà loại tồn tại. Còn lại đoạt được ngọc phù, chỉ có thể coi là dạy hoa trên gấm, cũng không có thể cho thực lực của hắn mang đến nhiều ít tăng lên, nguyên bản nhất gửi tại kỳ vọng cao băng lôi phù, lại thành phế phù một khối, nhớ tới cũng làm cho Dương Đại Bằng đau lòng. Chỉnh lý xong rồi gì đó, Dương Đại Bằng một lần nữa nhắm hai mắt lại, bắt đầu chuyên tâm địa làm lấy thổ nạp, đem tiến vào đan điền chân khí một chút bức vận nhập kinh mạch của mình trong lúc đó, một cái tuần hoàn điệu tiến hành trước chu thiên vận chuyển. Tại chân khí không có hoàn toàn khôi phục trước, hắn chắc là không biết lại hiện ra thân, dù sao, dùng hắn hiện tại đỉnh đầu khoáng thạch số lượng, xuất cốc cũng đủ hướng tông môn giao cho. Đương Dương Đại Bằng tại do pháp trận bao phủ lùm cây gian thổ nạp khôi phục thời điểm, toàn bộ thiên âm hạp cốc trong huyết tinh khí lại càng ngày càng đậm. Động vật giới nhược nhục cường thực, tại này tu sĩ ẩn hiện nơi, lại hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Những kia môn kính kỳ thập cấp cao thủ, khi bọn hắn tìm tòi xong rồi của mình dự định mục tiêu sau, bắt đầu đưa ánh mắt xoay người ẩn hiện tại bọn hắn bên người khác tông môn tu sĩ trên thân. Huyết tinh giao mổ phảng phất tất cả ác thú hàm răng loại, hướng về kia chút ít đê giai tu sĩ mở ra. Loại tình huống này, cơ hồ mỗi một giới đều sẽ phát sinh. Đương nhiên, ngang cấp cao thủ bình thường đều lẫn nhau đối quét mắt một vòng, sau đó quay đầu rời khỏi. Đối với thắng bại số lượng khó liệu chiến đấu, bọn họ bình thường hay là thập phần chú ý, sẽ không khẽ mở. Vài đại tông môn đối phái ra đệ tử đều làm minh sắc phân công. Một bộ phận là chuyên môn mang theo giúp đỡ tìm khoáng thạch, dẫn đầu người phần lớn là trong buồn môn việc này tinh duệ trong tinh duệ, là cao cấp nhất cao thủ. Thứ nhất là bởi vì một ít cao cấp tài nguyên khoáng sản phụ cận đều có tương đương yêu thú lợi hại ẩn hiện, về phương diện khác cũng là vì thái đến khoáng thạch sau phòng bị địch nhân đoạt đi. Tất cả tông môn đối với chính mình môn nội trên bản đồ đều phân chia minh xác khu vực, cho nên mỗi một cao thủ truyền tống đến trên đất sau, tiểu sẽ chọn ở vào nên địa vực tài nguyên khoáng sán tiến đến tìm bòi. Một bộ khác phận người tác phụ trách ngăn chặn. Bọn họ trong môn được cho trung thượng đẳng cao thủ, trong tay cũng bị phân phối đến một ít cường lực pháp khí, vì chính là chiếm chức có lợi địa hình, ngăn chặn khác phái tu sĩ, bả nước quấy đủ. Dương Đại Bằng vừa rồi gặp Diệu Pháp môn họ Cha các hán tử chính là chỗ này bộ phận người. Cuối cùng một bộ phận, chính là giống như Dương Đại Bằng loại này, ôm các dạng mục phía trước người. Bọn họ bình thường bị trong môn coi là phá hôi, có cũng được mà không có cũng không sao, cho nên trong môn một ít cơ mật bọn họ căn bản không biết hắn tưởng. Nếu không là Từ Hồng cho Dương Đại Bằng giải thích qua rất nhiều chuyện, Dương Đại Bằng đến hiện tại chỉ sợ đối cái này Thiên Âm Hạp Cốc chuyện tình còn chỉ có thể thập biết một hai mà thôi. Đương nhiên, cuối cùng hai ngày là Thiên Âm Hạp Cốc trong nhất huyết tinh, hung hiểm nhất thời gian. Bởi vì khi đó, vài tông đệ tử trên cơ bản cũng đã tìm xong rồi trong cốc khả năng xuất hiện khoáng thạch, khi đó tiểu là chân chính giết chóc bắt đầu, kẻ lực mạnh thắng, lấy được đối phương thu hoạch, lực yếu giả chết, mất đi hết thảy. Cái này cũng chính là vì cái gì bao nhiêu năm rồi, các tu sĩ vừa nhắc tới Thiên Âm Hạp Cốc tiểu sắc mặt đại biến nguyên nhân. Nhiều ít môn kính kỳ thập cấp đệ tử, hơi không cẩn thận, tiểu đầu thân chỗ khác biệt chuyện tình nhìn mãi quen mắt. Trong này hết thảy cũng là vì giết chóc, hết thảy giết chóc mục đều là vi lợi. Tại có loại trình độ trên, các tu sĩ vi lợi mục này chỗ hiển giết chóc chi tâm, so với người thường muốn loại nhiều lắm. Không là vì khác, là vì phàm nhân pháp luật không cách nào ước thúc đến bọn họ. Bọn họ chỗ tuần hoàn, là kẻ lực mạnh sinh pháp tắc. Từ Hồng hẳn là xem như kẻ lực mạnh, tại đây nhập cốc hơn 100 người trong, chính thức sử dụng qua linh lung đan không đến 30 người. Bọn họ tự nhiên xem như một chuyến này trung kiên lực lượng, là tất cả tông môn việc này chỗ phải bảo vệ, sở muốn nghỉ lại đối tượng. Có thể là do ở Nam Thái Tông chia làm 5 cá chi nhánh, tất cả chi nhánh gian độc lập tổ đội, bất tương lệ thuộc, cho nên lực lượng rõ ràng yếu hơn, kém hơn các tông môn. Giống như Từ Hồng bọn họ nhị phân chi, mặc dù có 2 người là môn kính kỳ thập cấp viên mãn cảnh giới, nhưng muốn phân công hợp tác thành mấy tổ nhân viên, hiển nhiên là trứng chọi đá, bởi vậy bọn họ chỉ có thể buông tha cho ngăn chặn nhiệm vụ, chuyên môn dùng 2 người này cầm đầu, chia làm 2 cái siêu quáng tiểu đội. Đương nhiên, tại siêu tầm hết tất cả địa điểm sau, nếu như còn có thời gian, cũng có cơ hội lời nói, ngăn chặn cá biệt lạc đơn người kém cỏi cũng không phải chuyện xấu. Đây là trong môn trưởng đối chỗ chính miệng phân phó lời nói. Khác tất cả chi nhánh cũng nhiều là như thế này an bài. Có thể là lão tiên mở mắt, Từ Hồng truyền tống trở ra, không bao lâu tiểu cùng bản chi một danh khác môn kính kỳ thập cấp viên mãn sư đệ hội hợp, hai người tất nhiên là vui mừng quá đỗi. Hai người hội hợp, vậy thì ý nghĩa nhị phần chi hơn phân nửa lực lượng chỉnh hợp lại với nhau. Lại qua 2 ngày, bọn họ lại vẫn tìm được 2 gã khác nhị phần chi môn kính kỳ cựu cấp đệ tử. 4 người nhất thời cảm giác thực lực đại trướng, tin tưởng bội tăng. Quả nhiên, đoạn đường này bước đi, tuy nhiên gặp một lượng nâng cao thủ, nhưng tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau địa gặp thoáng qua. Giết địch 1000, tự tổn 800 chuyện tình ai cũng không muốn duy trì, hay là đảo quán quan trọng hơn. Huống chi tại những người này, Từ Hồng nhiều tuổi nhất, tại trong 4 người cầm đầu, hắn nguyên bản tiểu phản đối đánh đánh giết giết, thầm nghĩ an an ổn ổn địa đi ra ngoài, quan điểm của hắn tự nhiên ảnh hưởng tới người khác. Lão đại đều không muốn động thủ, chính mình còn mò mẫm nâng cái gì hống. Một vị khác thập cấp viên mãn đệ tử mặc dù có tâm ra tay, nhưng lại sợ người đơn thế cô, lực không hề bắt bớ, Từ Hồng người nọ tính tình hắn nên cũng biết, đành phải không có cam lòng theo sát đi. Một chỗ, một vị năm gần 30 đan hà tông tăng nhân chính ngồi chung một chỗ trên mặt đá trong tay nắm bắt pháp quyết, đau khổ địa dây rủa lấy. Vị này tăng nhân, thân hình cao lớn, cơ trên cơ thể quấn quýt, vẻ mặt râu quai nón, một đôi ngưu nhãn càng bắn ra ngoan lệ quan mang. Mà trước ngực của hắn một thước xa địa phương, chính phiêu động lên một khối kim sắc cá hình bắt chạm vật. Theo tay hắn điều khiển quyết điểm động, cá hình bắt trong không ngừng nổ ra kim quang, hình thành một đạo phòng hộ cháo, đem toàn thân của hắn bao phủ tại đây một tòa giống như cự đại đồng trung đồng dạng phòng hộ cháo trong. Nhưng là giờ phút này, vị này tăng nhân trên mặt hiện lộ ra vẻ sợ hãi, ngón tay mỗi điểm thoáng cái pháp quyết, trên trán đều có đại khỏa mồ hôi chảy ròng ròng rơi xuống, hiện là đã đến lực nghỉ chi kỳ. Hắn một bên điểm động pháp quyết, một bên gian nan về phía đối diện một người nói, "Quỷ lực ngũ, ngươi tại sao phải chầm chậm trên ta?" Đứng ở hắn đối diện, là một vị hơn 30 tuổi sắc mặt u ám, vẻ mặt thần sắc có bệnh hắn tử, cái này khuôn mặt dùng, nếu như đặt ở đan người tiệm bán thuốc trong, bị đại phu trông thấy, nhất định sẽ rất là giật mình, người như vậy rõ ràng còn có thể sống được. Nhưng Quỷ Lực Ngũ không chỉ có còn sống, hơn nữa sống được rất làm dịu, rất khỏe mạnh, rất kiên cường. Thậm chí giờ phút này cái kia âm trầm trên mặt còn ra hiện vẻ tươi cười, chỉ là nụ cười kia trong ngoan độc ý tứ hàm xúc lại làm cho người vừa thấy tiểu không rét mà run. Quỷ Lực Ngũ nói chuyện, "Không có gì, ta chính là đối trên người của ngươi Kim Cương Đan có điểm hứng thú." Tăng nhân vừa nghe, sắc mặt đại biến, nói, "Làm sao ngươi biết Kim Cương Đan? Là ai nói cho ngươi?" Quỷ Lực Ngũ nhún nhún vai, nói, "Ai nói cho ta biết không sao cả, dường như là có một ngày ngồi ở trên tiểu lâu uống rượu giờ nghe tôi à, dù sao ta tìm được ngươi là đến nơi. Hơn nữa ta đối với ngươi cái này Đan Hà Tông ngũ tiểu kim cương danh đầu, cũng rất cảm thấy hứng thú, chính là nghĩ đến kiến thức kiến thức." Hắn nói xong, thúc dục trong tay này vật màu đen pháp khí, này là một việc quy thân đầu hộ pháp khí, nhìn hình thức, là một khối chỉnh thể màu đen ngọc liệu điêu khắc mà thành, chạm trổ thập phần tinh tế, cho dù là quy bối trên hoa văn cũng khắc được nhịp nhàng ăn khớp. Quỷ Lực Ngũ chỉ cần hướng này pháp khí trong một đưa vào chân khí, xem ra mở hổ khẩu trong tiểu ẩn có long ngâm tiếng hổ gầm, sau đó một đoàn màu xám viên đạn tiểu bùn địa một tiếng bắn ra, hướng về tăng nhân này trung hình kim sắc phòng hộ cháo vọt tới. Chợt nghe oanh địa một tiếng vang lớn, nọ vậy đạo phòng hộ cháo lập tức sinh ra một đạo kịch liệt ba động, lại ẩn có tán loạn chi giống như. Tăng nhân mắt thấy vậy, vội vàng đại thúc chân khí, ngón tay pháp quyết điểm được nhanh chóng, rốt cục đem phòng hộ cháo ổn định lại, nhưng phía sau lưng của hắn giờ phút này đã ở mức một mảng lớn, hiện là lực tấn sắp tới. Quỷ Lực Ngũ không nhanh không chậm địa cười nói, "Không sai, ngươi lại có thể tiếp được ta 27 ký hồn cốt hoàn, thật sự rất cao, phải biết rằng, cái này một cái viên đạn chính là một sinh hồn, ta lần này trở về, không biết vừa muốn cho nó nuốt ăn nhiều thiếu sinh hồn mới bổ được trở về." Tăng nhân giờ phút này sợ hãi địa nhìn qua Quỷ Lực Ngũ, gian nan địa đạo, "Quỷ Lực Ngũ, ta là bị cửu gia hãm hại, ta không có gì kim cương đan. Thật sự, bỏ qua cho ta đi." Quỷ Lực Ngũ âm lãnh địa cười, nói, "Hiện tại đã muộn a." Lời của hắn âm mới rơi, lại một quả hồn cốt hoàn giống như mũi tên loại bắn ra, vang địa một tiếng, hung hăng địa kích tại phòng hộ cháo trên, lần này tăng nhân lại cũng vô lực chèo chống, này tòa phòng hộ cháo trong nháy mắt ầm ầm nghiến nát, hồn cốt hoàn thuận thế thoáng cái chui vào tăng nhân mạch tâm, lại từ cái hốt bắn ra, thoáng cái tiến vào mặt đất không thấy. Quỷ Lực Ngũ nhìn xem ngã xuống thi thể, nhíu hạ mi, lại vô ích trong tay hắn pháp khí đi hấp thụ tăng nhân sinh hồn, tựa hồ lo lắng đến cái gì. Đột nhiên hắn dương mắt nhìn về nơi xa, chỉ thấy xa thiên cuối cùng, một trước một sau hai nâng người chạy vội mà đi, phía trước có hai người, nhìn phục sức là nam thái tông người, đằng sau chỉ có một người, dĩ nhiên là một vị bích đàm môn nữ tử, trợ thủ đắc lực tất cả cầm một kiện pháp khí, dĩ nhiên là sải bước truy kích trên xuống. Quỷ Lực Ngũ híp mắt nhìn một lát, trong miệng lẩm bẩm, các ngươi một cái cũng không chạy thoát được đâu, chờ ta, trong chốc lát các ngươi chính là ta. Nói xong, hắn túi xuống thân, đem này tăng nhân toàn thân siêu mấy lần, sau đó một cái hỏa cầu thuật, bà tăng nhân thi thể cho thiêu. Lúc này mới hơi nghiêng mặt, mắt nhìn hướng ba ngoài mười trượng một đám cỏ tùng, lạnh lùng tốt, hai người các ngươi ngãi con nhìn đủ chưa, nên đi ra nói cá lời nói à. Hắn nói xong, trên mặt còn mang theo ba phần trêu tức mỉm cười. Lùng tây sau đứng lên hai người, nếu như Dương Đại Bằng tại lời nói, nhất định sẽ chấn động, hai người kia đúng là tại cốc khẩu cùng hắn truyền âm bí ngữ qua tam phần chi hai vị sư huynh Ngô Pháp cùng Kỷ Dụng. Ngô Pháp đương nhiên biết rõ người này là ánh thổ tông đệ nhất hung nhân, trong tay pháp khí uy lực cường đại, hơn nữa luôn để lộ ra một cổ tử tà khí, nghe nói hắn pháp khí dùng tà ác phương pháp tế luyện, cho nên so với đồng cấp pháp khí còn cường đại hơn trên ba phần. Hắn xấu hổ về phía trước Quỷ Lực Ngũ làm trước gấp, trên mặt lộ vẻ khúm núm nịnh bợ tiểu dung, nói, không biết là ngài lão nhân gia trong này, chúng ta thật sự có nhiều mạo phạm. Kỷ Dụng giờ phút này đang dùng kỳ quái ánh mắt nhìn của mình vị sư huynh này, dùng tâm tư của hắn, đối phương hai gã môn kính kỳ thấp cấp, đối phương một người, dù thế nào cũng sẽ không thua rất khó coi, như thế nào Ngô sư huynh biểu hiện như thế. Hắn còn không có nghĩ xong, Ngô Pháp đã hô to một tiếng chia nhau chạy, tự quay người lại, vung ra chân sẽ cực kỳ nhanh chạy tới. Kỷ Dụng ngây người một lúc, không có kịp phản ứng, nhưng hắn cũng nghe đã hiểu sư huynh lời nói, bề bộn phát lực hướng một phương hướng khác chạy tới. Quỷ lực ngũ híp mắt nhiều hứng thú địa nhìn xem chia nhau chạy đi hai người, gặp Ngô Pháp bởi vì trước hết nhất khởi động, cho nên đã chạy ra vài chục trượng xa, mà Kỷ Dụng bởi vì khởi bước muộn, cho nên mới chạy ra hai ba trượng, không khỏi âm hiểm cười trước đối với Kỷ Dụng phương hướng nói, không sai, bởi vì ngươi chạy trốn chậm, tựu cho ngươi cá toàn thây a. Dương Đại Bằng cũng không biết ngoại giới chuyện đã xảy ra, nhưng là hắn dựa vào chính mình hai ngày nhập cốc kinh nghiệm, hắn biết rõ thế giới bên ngoài nhất định rất đặc sắc, chỉ là loại này đặc sắc mang theo đặc hơn mùi máu tanh. Chân khí mắt thấy muốn khôi phục được thất thất bát bát, Dương Đại Bằng tâm tư lại linh hoạt đi lên. Bất quá, hắn cũng biết, trước chính mình thật sự không có gặp phải vài cái cao thủ chân chính, nếu quả thật gặp phải một vị giống như tại trói lọi như vậy đỉnh đầu có mấy thứ lợi hại pháp khí ra hỏa, này chính mình còn là biết một cá đầu hai cái lớn. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy xa xa truyền đến một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia trong chỗ chỗ để lộ ra sợ hãi, kinh hãi cùng thê thảm đau đớn, làm cho thân cách gần giảm Dương Đại Bằng cũng không nhịn đánh cá dùng mình. Dương Đại Bằng vội vàng xuyên thấu qua cành lá khe hở nhìn lại, chỉ thấy hai trước một sau ba đạo nhân đạo ở phía xa triển núi trên hang hái về phía trước chạy vội, mà phía trước hai cái bóng người trong, có một đạo thất tha thất thểu địa chạy vài bước sau, rốt cục chống đỡ hết nổi ngã xuống đất. Dương Đại Bằng đột nhiên một vươn đầu lưỡi, tự thấy kia ngã xuống người phía sau lưng một chùm lục sắc quang ảnh hô địa một tiếng bay ra, cấp tốc chui vào cuối cùng đạo nhân ảnh kia trong tay. Dương Đại Bằng liếm lấy hạ phát khô môi, lẩm bẩm nói, đó là một cái quỷ gì gì đó, như vậy tà môn. Hắn chính nhìn xem, đột nhiên thấy phía trước chạy trốn đạo nhân ảnh kia đột nhiên dưới chân mềm nhũn, một dao ngã nhào trên đất, nhanh như chớp do triển núi trên hướng sơn hoa cút đi xuống tới. Dương Đại Bằng một đôi u oán nhãn quang thẳng tắp bắn ra, quả thực giống như oán phụ thống hận tại hoa tâm trượng phu về nhà loại nhìn qua người nọ. Nhưng là Dương Đại Bằng cũng trông thấy, người nọ do trên núi lăn xuống lúc đến, ven đường chạy xuống đạo đạo vết máu, hiện là bản thân bị trọng thương. Người nọ cút đi tiến trong bụi cỏ, bùng điệu một tiếng, gây ra trong rừng pháp trận cấm chế. Dương Đại Bằng nhắm mắt lại, thầm kêu một tiếng không tốt. Nếu như người nọ ngã vào ngoài rừng, bị đuổi theo người giết chết, này chính mình sẽ không cần phải ra tay, chính là hiện tại bố ở bên ngoài pháp trận bị gây ra, đuổi theo người nhất định sẽ đuổi tận giết tuyệt. Hắn đang nghĩ ngợi, tự gặp trốn vào trong rừng cái kia người miễn cưỡng nâng lên thân đến vây tay, đứt quãng địa đạo, thỉnh, thỉnh đặt ở hạ tiến. Tiến trận, và ngươi. Dương Đại Bằng vừa thấy, không khỏi sững sờ, người tới chính là tại ngoài cốc giờ gặp qua năm phần chi một vị môn kính kỳ thập cấp sư mình, chỉ là đương nhiên bởi vì sợ hãi năm phần chi người, mới không nói gì. Dương Đại Bằng trong đầu sẽ cực kỳ nhanh nhất chuyện, nghĩ thầm loại khi này nếu như không mở ra pháp trận, phản ra vẻ mình có tật giật mình. Không thể nói trước, hắn lập tức nhất chuyển trước mặt pháp trận trận bàn, trong đùi có cấm chế mở ra một cái lỗ hổng, người nọ miễn cưỡng bò lên tiến đến, Dương Đại Bằng lập tức đem trước mặt cấm chế khôi phục. Người nọ dùng hết chính mình cuối cùng một tia khí lực, tiến pháp trong trận, không khỏi toàn thân mềm nhũn, mới ngã xuống đất. Dương Đại Bằng thấy rõ ràng, này trên thân người chúng hai ký vết thương chí mệnh, một kích do bên phải bụng xuyên thủng, một cái khác kích do ngực trái xuyên thủng. Máu tươi ồ ồ mà chảy, trên mặt đất trong chớp mắt tiểu bông nổi lên một vũng máu tươi. Dương Đại Bằng khẽ nhíu chân mày, hắn cũng không có tiến lên, mà là khẩn trương địa thúc dục pháp trận trận bàn. Triền núi trên người nọ tựa hồ hơi sững sờ, không ngờ rằng tại sơn hoa trong này không chú ý cánh rừng trong, lại vẫn có một tòa pháp trận. Tiến trận người nọ lúc này hơi động một chút, mở to mắt, trông thấy chủ trì pháp trận dĩ nhiên là Dương Đại Bằng, không khỏi sững sờ, sau đó lông mày lược qua thư, vẻ mặt thoải mái bộ dạng. Ánh mắt của hắn không có tránh được Dương Đại Bằng con mắt, Dương Đại Bằng nhẹ khẽ hừ một tiếng, hỏi, sư huynh biểu lộ rất kỳ quái. Người nọ gian nan địa cười, nói, ta gọi Cát Minh Quang, sư phụ đoán không sai, Đinh Sán sư đệ mười phần là ngươi giết. Dương Đại Bằng nghe xong lời này, không khỏi quá sợ hãi, hắn tại không hề chuẩn bị dưới tình huống, thoáng cái bị người đâm phá bí mật, trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Cát Minh Quang tựa hồ cũng nhìn ra Dương Đại Bằng trên mặt dị sắc, không khỏi tự rêu địa cười nói, ngươi không cần lo lắng, ta đã là cần phải người chết, chỉ là không muốn chết ở đằng kia trong tay người, sinh hồn sẽ bị hút nhập độc hồn thi trong, vậy thì thật là chết cũng không thể an bình. Ta sư đệ đã gặp hắn độc thủ. Dương Đại Bằng vành thai có chút rút ra đống lúc đích, hai mắt nhìn chằm chằm trên núi trên đứng yên trước cái kia đạo lục sắc bóng người, lạnh lùng thốt, ngươi sư phụ như thế nào hội đoán được là ta? Cát Minh Quang thở dài nói, Đinh Sán sư đệ chết đêm hôm đó, chỉ về tông môn đệ tử sư phụ đều điều tra qua, ngay từ đầu đương nhiên đem ngươi bài trừ, nhưng hai năm qua, ngươi do môn kính kỳ nhị cấp thoáng cái nhảy đến thất cấp, hiển nhiên ngươi tất nhiên có kỳ ngộ, mặt khác, cách sân trước, ngươi còn lén lút tra qua một lần tứ bạo lôi cách dùng, ngươi đương nhiên sẽ trở thành vi hiểm nghi lớn nhất đối tượng. Dương Đại Bằng há to miệng, nhưng không có một câu có thể cãi lại lời nói. Hay là chính mình quá đại ý, cho rằng sự qua hai năm, hẳn là không ai chú ý, không nghĩ tới nhân gia còn đang một mực chú ý chính mình. Dương Đại Bằng nghĩ nghĩ, mới chịu mở miệng hỏi lại, đã thấy Cát Minh Quang hai mắt thần thái dần mất, lẩm bẩm, tu chân, tu tiên, kết quả là hay là công dạ chẳng. Nói xong, thân thể lớn đại địa rút ra bỗng lúc đích, trong miệng đại miệng phun ra máu tươi, trước mắt rốt cuộc bất động. Dương Đại Bằng mới chịu quá khứ nhìn lên, đã thấy triền núi trên cái kia lục sắc bóng người chậm rãi đi xuống sân hoa, thần sắc gian lại thập phần thích trí nhàn nhã, phảng phất chỉ là hạ để thưởng thức phong cảnh. Nàng kia đi vào lùn cây trước, đứng lại thân hình, Dương Đại Bằng cái này mới nhìn rõ, nàng kia hơn 20 năm tuổi, môn kính kỳ thập cấp, ngày thường dung mạo nhu mỹ xinh đẹp, dáng người ngạo nhân, chỉ là hai đầu lông mày hiện ra một đạo âm lanh khí tức, làm cho nàng này nhu mỹ xinh đẹp khuôn mặt có vẻ có chút sợ hãi người. Nàng kia nhìn lướt qua lùm cây, cất cao giọng nói, là cái đó tông sư huynh lúc này thỉnh đem thi thể của người kia trả lại tiểu muội. Dương Đại Bằng trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, biết rõ nàng này như thế thỉnh cầu, bất quá là tại thử trong rừng người sâu cạn. Phải biết rằng, trên đời này, pháp trận là so với pháp khí còn có lợi hại tu chân giới đồ vật, tuy nhiên thứ này giá cao lượng thiếu, ở trên thị trường có thể nói khó gặp khó cầu. Nàng kia tự nhiên biết rõ, trước mặt người đã người mang pháp trận khí cụ, thân phận tất nhiên rất cao. Bởi vậy nàng mở miệng cầu thi thể, chỉ là vì tìm tòi hư thật, như đối phương ngoan ngoãn giao ra thi thể, nói rõ lực yếu, tất nàng sẽ lập tức công kích. Dương Đại Bằng đương nhiên ngờ tới điểm ấy, hắn hừ lạnh một tiếng nói, người này chết ở trước mặt ta, hắn chính là thuộc về của ta. Nàng kia sững sờ, nhíu mày, nhãn châu xoay động, lại nói, này trên thân người gì đó càng hợp toàn bộ về sư minh, tiểu muội chỉ cần thi thể của hắn luyện hồn có thể. Dương Đại Bằng nghe xong, mí mắt có chút rút ra bỗng lúc đích, nghĩ thầm nàng này không chỉ có thủ đoạn độc ác, hơn nữa tâm tư thâm trầm. Không khỏi nặng nề mà hừ một tiếng, nói, thi thể cũng là của ta, ta muốn cầm đường phong cảnh xem đâu, ngươi muốn tiểu tiến đến tự rước. Nàng kia thần sắc trên mặt âm tinh biến ảo bất định. Đối phương thái độ cường ngạnh, không có một chút thương lượng dư âm địa, nàng thật là có chút ít làm khó. Chỉ thấy nàng hơi chút suy tư, đột nhiên trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười đắc ý, dịu dàng nói, sư minh thật là làm khó tiểu muội. Nàng nói xong, hai tay nhất trà sát, từng đạo bích lục hỏa diễm tiểu giống như phát cánh giống như địa bay về phía bốn phía lùng cây. Dương Đại Bằng không biết nàng đây là ý gì, há to mồm nhìn lại. Đã thấy kia một đạo đạo màu xanh biết hỏa diễm giống như từng trích đã mọc cánh hỏa điệu loại bay vào trong bụi cỏ, không ngừng phát ra rầm rầm nổ thanh âm, tiểu gặp giây lát, pháp trận chung quanh bụi cỏ đã bị nổ phá thành mảnh nhỏ, tán loạn đầy đất, chỉ còn lại pháp trận chỗ bao phủ một khu vực còn bị bụi cỏ bao trùm. Mà nàng này sắc mặt cũng chuyển thành âm lãnh lãnh địa bao phủ một tầng lục khí. Dương Đại Bằng biến sắc, không biết nàng này muốn điều gì. Chỉ thấy nàng kia móc ra nhất trích giấm chua bát lớn nhỏ đảo bình đồng dạng gì đó nắm trong tay, trong miệng niệm có từ, trong chốc lát chói mắt lục quang theo này đảo bình trong phiêu dật ra, trên không trung dừng lại, hô địa thoáng cái rơi trên mặt đất, lại biến thành một khỏa quyền đầu lớn tiểu lục sắc quang cầu. Dương Đại Bằng chính kỳ quái vật kia có cái gì cổ quái, chỉ nghe này lục sắc quang cầu trong phát ra nặng nề mà làm cho người ta tâm kinh đảm hàn tiếng hô, dường như phát ra từ u ám đến cực điểm địa ngục tiếng hô bình thường. Dương Đại Bằng nhịn không được đánh cá dùng mình. Tiểu thấy kia lục sắc quang cầu đột nhiên bằng địa một tiếng vỡ vụn ra, trong đó một đoàn lục hoa hoa gì đó đón gió tiểu dài, bằng tốc độ kinh người trong nháy mắt tiểu trưởng thành một cái thân cao hơn trượng, diện mục dữ tợn quái vật kia trong tay còn nói ra trôi lục sắc đại kiếm, trên thân kiếm còn lưu lại trước một đạo vết máu, làm cho người ta nhìn tới không khỏi nổi da gà thẳng lên. Dương Đại Bằng bởi vì sợ hai chung quanh còn có 5 phần chi người, cho nên một mực không có hạ quyết tâm có hay không nên lấy ra phá vân đao, có thể thấy được đến đối phương thả ra như vậy cá quái vật đi ra, không khỏi cảm thấy đại hối hận, tỉnh lại chính mình hay là lâm địch kinh nghiệm quá ít. Lúc này hắn rốt cuộc bất chấp cái gì, cánh tay trái nhoáng một cái, cài lên này đạo địa linh thuẫn, sau đó, hai tay chấn động, mảng lớn băng nhận cùng hỏa cầu bắn ra. Băng nhận là bắn về phía quái vật kia, mà hỏa cầu thì là bay về phía tên kia bích đảm môn nữ tử. Hắn hai đạo ngọc phù dùng một lát xong, lập tức trợ thủ đắc lực nhoáng một cái, tay trái chế trụ này miếng phá vân đao, hữu tay nắm chặt này mà bạch hổ khăn. Loại này sống còn thời khắc, cũng không thể lại lưu cái gì chuẩn bị ở sau. Nàng kia gặp đối phương không nói một lời tiểu tuân ra lôi đỉnh thủ đoạn, cảm thấy không khỏi thất kinh, nàng hạ quyết tâm, chỉ là trước thử trên thử một lần, đối phương lợi hại ở tại pháp trận, có thể pháp trận có một chí mạng chỗ thiếu hụt, thì phải là không thể di động, cho nên hắn quyết định đánh không lại bỏ chạy chủ ý, xuất thủ trước dụ địch. Nếu như có thể đem đối thủ dụ cách pháp trận phạm vi, này tất nhiên là không thể tốt hơn, tuy nhiên nàng cũng biết loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Nhưng là, nàng dù sao đối với trên người mình mấy thứ pháp khí cũng cực có lòng tin, thầm nghĩ chính mình nếu không được, xoay người rời đi chính là, còn không chí có lo lắng tính mạng, bởi vì nàng cũng nhìn ra một điểm trước mặt pháp trận chẳng qua là một người bình thường phòng ngự pháp trận, tuy nhiên hắn đối với một cái môn kính kỳ đệ tử mà nói, hay là quá chân quý chút ít. Dương Đại Bằng cũng biết rõ tâm tư của nàng, hắn càng không có một điểm thương hương tiếc ngọc tình, hắn chỉ có một tín niệm, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, nhất định phải thủ đoạn dùng hết. Nhập cốc mấy ngày nay, nhưng hắn là thám thiết địa kiến thức đến một chiều sai lầm, đầy bàn đều thua hương vị, cũng không muốn mình cũng rơi vào trong đó. Cho nên khi hắn phát ra hỏa cầu cùng băng nhận sau, trong miệng của hắn lại bắt đầu thì thào địa niệm lên bí ngữ. Lục sắc quái vật vừa thấy bay vụt mà đến băng nhận, không khỏi giận dữ, do trong lỗ mũi phát ra nặng nề mà khủng bố tiếng hô, chỉ thấy hắn há miệng, một đạo bích lục giáo vụ vũ khí xì ra, thoang cái đem một ít sóng băng nhận bao trong đó, Dương Đại Bằng chỉ nghe trong thai truyền đến đinh đinh đang đang giòn vang, phảng phất có vô số cùng băng lăng tại lẫn nhau đánh phá vỡ đi ra loại. Lục sắc quái vật dùng hắn này chừng cái thất lớn nhỏ mang theo mảng bản chân nặng nề mà hướng địa vỗ một cái, oanh địa một tiếng, Dương Đại Bằng trích cảm giác mình chỗ ngồi chỗ đại địa bị run rẩy một chút, này đạo lục sắc vũ khí lại theo một ít đập, đồng bền lung lay về phía trước Dương Đại Bằng chỗ lùn cây bay tới. Dương Đại Bằng hơi sững sờ, trong miệng càng gia tăng vài phần. Nàng kia vừa thấy lục sắc quái vật đắc thủ, trong nội tâm định vài phần, bởi vì gặp hỏa cầu bay tới được chậm, nàng không chút hoang mang địa lấy ra một khối kim sắc giáp lá chạm gì đó, nắm trong tay, này giáp lá chỉ có trứng gà lớn nhỏ, lăng lá hình, trên bề mặt lá cây còn khắc lục trước từng đạo không biết tên kỳ quái phù văn. Chỉ thấy nàng kia trong miệng niệm niệm có từ, ngón tay hướng này giáp lá một điểm, này giáp lá trên phốc địa sinh ra một đạo kim sắc quang hoa, về phía trước bắn ra, chỉ thấy này đạo quang hoa thoang cái liền đem bay tới hỏa cầu nuốt hết trong đó, đem chi chôn bụi. Dương Đại Bằng vừa thấy, không khỏi mặt hiện lên một nụ cười khổ. Chỉ là hắn thân theo địa lợi, quanh người là do lùm cây thấp thoáng hạ phát trận, đối thủ căn bản nhìn không thấy trên mặt hắn thần sắc, mà hắn lại đối với địch nhân hướng đi nắm chắc được nhất thanh nhị sở. Hắn cũng biết mình cái này một lớp công kích chỉ là một đạo món ăn khai vị, mục chỉ là vì công kích đã chuẩn bị tranh thủ chút thời gian thôi. Hắn có thể chưa từng có nghĩ tới có thể dựa vào loại này bình thường công kích tiểu nhất cử nắm bắt giết chết chính mình hai cái đồng môn Bích Đàm môn cao thủ. Lúc này, trong miệng hắn đã đình chỉ bị ngữ, tay trái cái kia trôi phá vân đao cũng không thấy bóng dáng, mà biến thành một khối băng nhận ngọc phủ. Lúc này, lục sắc quái vật chỗ phun ra lục vụ đụng vào pháp trận trên, pháp trận lập tức chớp động ra một đạo diễm lệ quang hoa, từng đạo ngũ hành năng lượng tạo thành lưỡi dao sắc bén trên không trung sẽ cực kỳ nhanh xoắn động lên, đem này đánh mà đến lục sắc vũ khí sẽ cực kỳ nhanh xoắn giết sạch. Nàng kia đang muốn niệm động pháp quyết thúc dục lục sắc quái vật, chợt thấy pháp trận trong lần nữa bay ra mảng lớn băng nhận, những kia băng nhận càng dài, càng lớn, sáng hơn, phi hành tốc độ cũng càng nhanh, hơn nữa mang theo phá không tiếng kêu gạo, thanh thế cực kỳ kinh người. Nữ tử nhẹ khẽ hừ một tiếng, cười lạnh nói, một quả tăng mạnh băng nhận thuật, tại lao nương trong mắt lại bị cho là cái gì? Nàng gặp cái này sóng băng nhận lại toàn bộ là hướng chính mình bay tới, không khỏi thản nhiên cười, đem ngón tay hướng bàn tay giáp lá một điểm, một đạo kim sắc quang hoa lần nữa thốt nhiên ra. Dương Đại Bằng cũng không biết nàng kia trong tay giáp lá là cái thứ gì. Tựa hồ rất cường đại bộ dạng, nhưng lúc này hắn cũng bất chấp khác, tay trái phát song tăng mạnh băng nhận thuật sau, tay phải bạch hổ khăn trong đi theo chính là một lớp lôi quang nhận phát ra, ẩn của mọi người băng nhận bên trong hướng về nữ tử bay đi, mà tay trái của hắn lại lần nữa cầm này miếng phá vân đao, một đạo bí ngữ nhanh chóng thôi phát trước hắn phá không ra. Lục Y nữ tử kia vừa thấy đại sóng băng nhận nhào tới mà đến, tất nhiên là mặt hiện lên khinh miệt vẻ, nạo nhiên dẫn dắt đến này đạo kim sắc quang hoa cháo hướng băng nhận, khanh khách địa cười nói, sư minh thực để mắt tiểu muội, là diệu pháp môn vị ấy sư minh. Nàng gặp đối thủ không ngừng sử dụng ngọc phù, chích cho là gặp Diệu Pháp môn một vị thập cấp viên mãn đệ tử. Bằng không, không có khả năng giống như này đầy đủ ngọc phù. Dương Đại Bằng nhẹ khẽ hừ một tiếng, nói, biết rõ ta Diệu Pháp môn lợi hại còn không mau cút đi. Lục Y nữ tử đang tại trả lời, chợt thấy này đạo kim sắc quang hoa trong, hơn 10 căn băng nhận nghiền nát sau, hiện ra trong đó lẫn vào 10 cảnh quang nhận, không khỏi sức sở, chỉ thấy những kia quang nhận tốc độ tuy nhiên so với không được băng nhận, nhưng vọt tới trước khí thế lại cực kỳ bất phàm. Kim sắc quang hoa tại đây đạo quang nhận đánh sâu vào hạ dần dần phát sinh vật mèo. Lục Y nữ tử không khỏi chấn động. Nàng đối trong tay mình kiện bảo bối này thật sự là rất rõ, cái này quyết không là bình thường pháp khí, mà là từ một vật bảo khí trên rớt xuống gì đó, uy lực tự so với cực phẩm pháp khí còn muốn lược qua cao bán chủ. Nàng cũng không hoảng loạn, ngón tay hướng về lòng bàn tay nhanh điểm, chỉ nghe suy điệu một tiếng, chói mắt kim sắc phủ văn do này khối giáp lá cây thoát giật ra, thoang cái cuốn lên đang tại kim sắc quang hoa trong dũng cảm tiến tới cái kia hơn 10 đạo lôi quang nhận. Trong sát na, nọ vậy đạo phủ văn tiểu chết xuất ra, hóa thành một mảnh dài hẹp như kim xà, nô lên cao bay múa, trong nháy mắt liền đem hơn 10 đạo lôi quang nhận cuốn lấy. Dương Đại Bằng kinh ngạc địa trông thấy kia một đạo lôi quang nhận phảng phất là một cảnh cảnh nô lên cao mà bắn mũi tên nhọn lại bị cây mây cho cuốn lấy loại trên không trung rằng có trước run rẩy rốt cuộc khó tiến mảy may. Dương Đại Bằng sắc mặt trầm xuống, ngón tay nhẹ nhẹ một chút, trước mặt pháp trận trên quang hoa nhất thời đại chấn, đủ mọi màu sắc quang mang nhất thời ánh đỏ giữa không trung. Dương Đại Bằng đây cũng là không có cách nào chuyện tình, mắt thấy lôi quang nhận lực không hề bắt bớ, mà sử dụng cái này lôi quang nhận đối với Dương Đại Bằng mà nói thật sự là một kiện hao tâm tổn trí cố sức chuyện tình, hắn cũng không dám lại đơn giản sử dụng. Đến vậy nguy cấp thời khắc, hắn tâm tư nhất chuyển, lại sinh nhất kế, cũng bất chấp thúc dục pháp trận, quang hoa đại hiển, hội đưa tới càng nhiều là địch nhân. Quả nhiên, pháp trận mỗi lần bị thôi phát, Lục Y nữ tử kia gặp lôi quang nhận bị ách chế, về bộn trong miệng niệm động bí ngữ, cái kia ngừng muốn nửa đường lục sắc quái vật được đến chỉ lệnh, phát ra một tiếng buồn bực giống, huy động một hai bàn tay to, cầm thật chặt trong tay lục sắc đại kiếm, hung hăng về phía trước pháp trận bổ tới. Chợt nghe oanh địa một tiếng, pháp trận trên không một hồi quang hoa chớp động, từng đạo ngũ hành năng lượng tại pháp trận trên không liên tiếp tại bay múa. Này đạo lục sắc trên đại kiếm lục ý thoáng cái ảm đạm rồi rất nhiều. Lục sắc quái vật thân hình xuống phía dưới vi ngồi chồm hổm, hít sâu một hơi, ngực kịch liệt địa phập phồng, mà chuôi này lục sắc đại kiếm đã ở hắn này một hít một thở trong lúc đó, trên thân kiếm lục ý lập tức đại thịnh, chớp động lên lục sắc quang hoa. Lập tức, quái vật hai tay giơ lên cao đại kiếm, dùng lôi đình vạn quân xu thế, lại là một kiếm nặng nề đánh xuống. Vang điệu một tiếng, pháp trận trên ngũ hành nguyên tố năng lượng nhất thời không chịu nổi này nặng nề vừa bổ, tứ tán bay giật, trong lúc nhất thời, chỉ nghe tiếng thét nổi lên, từng đạo hỏa cầu, băng nhận, kim hoàn, thạch đâm, khô đằng nô lên cao vang khắp nơi bay múa, các màu quang hoa bắn ra bốn phía, làm cho người ta mắt không thể trợn, mà lục sắc quái vật dưới đại kiếm bổ xu thế cũng không do đó đình chỉ, mà là thuận thế chém thẳng vào trong trận. Lại là hoanh địa một tiếng vang lớn, bị pháp trận bao phủ ở cái kia đám cỏ thoáng cái bị phách được phấn nát bấy toái, bay vụt trên thiên không. Lục Y nữ tử lúc này chính thúc dục trong tay pháp khí, cái kia điều kim sắc phi xả phát ra sắc nhọn kêu to, sau đó ở đằng kia đạo kim sắc quang hoa trong, cùng kia một đạo lôi quang nhận phát ra từng tiếng phốc phốc nặng nề tiếng vang, đến đây cá đồng quy vu tận. Điều này làm cho Lục Y nữ tử thoáng nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không nghĩ tới, được từ mình thi ra pháp khí cường lực thần thông, mới có thể ngăn cản ở đối thủ cái này bà quang nhận công kích, xem ra trong tay đối phương tối thiểu nhất cũng là đỉnh cấp pháp khí. Nàng đưa mắt lên nhìn, xem thấy mình độc hồn thi đã bổ ra pháp trận, không khỏi trên mặt vui vẻ, lập tức, nàng tiểu thấy rõ ngồi ở pháp trận trong Dương Đại Bằng, cũng chỉ là cá 17-18 tuổi thiếu niên. Nàng trích xấu hổ địa há to miệng, không nghĩ tới đối thủ thật không ngờ tuổi trẻ. Sau đó nàng tiểu gặp độc hồn thi giới háng đột nhiên bay ra một đạo hắc quang, một đạo u lãnh xâm nghiêm hắc quang. Cái này hắc quang tự nhiên còn chưa đủ để dùng khiến nàng bị mất mạng, nhưng phía sau nàng truyền đến một tiếng giòn vang, cơ hồ cùng đạo hắc quang kia đồng thời xuất hiện. Nàng cơ hồ không kịp suy tư là tiên tránh né phía trước hắc quang, hay là trước tránh né đằng sau tới giòn vang. Bởi vì vô luận là hắc quang hay là giòn vang, đều dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, tại trên thân thể của nàng khai ra một đạo nho nhỏ miệng vết thương, một đạo đối xuyên chí mạng miệng vết thương. Gặp hắc quang một kích đắc thủ, Dương Đại Bằng trong nội tâm ám kêu một tiếng may mắn, hắn nhanh chóng chỉ huy phá vân đao trở về xoay tròn, sát địa một tiếng, đem nàng kia tay trái cắt xuống tới, trong tay càng đồng thời chém ra một cây trường tác, đem tay của nàng thoang cái kéo vào pháp trong trận, pháp nguyên vốn đã tan rã quang hoa nhất thời đại thịnh, khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, cách đó không xa truyền đến gầm lên giận dữ, chỉ nghe thanh âm kia nói, thối tiểu tử, rõ ràng dám xuống tay nuốt lao tử con mồi. Dương Đại Bằng mới cần mở miệng, đã thấy pháp trận bên trái cách đó không xa một thân ảnh lão đạo địa chạy tới, trong miệng lớn tiếng kêu thảm thiết nói, là Dương sư đệ, mau thả ta tiến pháp trận. Dĩ nhiên là tại ngoài cốc gặp qua tam phần chi ngô pháp. Dương Đại Bằng nhìn ánh mắt kia trong tràn đầy không tin, không cam lòng lục y nữ tử thân thể mềm địa ngã nhào trên đất, mà này tôn lục sắc quái vật bởi vì không có chủ nhân khống chế, lần nữa sững sờ địa đứng ở pháp trận bên ngoài, lúc này mới yên tâm. Hắn ngẩng đầu lên, hướng cách đó không xa chính bước nhanh chạy đến một người nhìn lại, khóe miệng phát hiện ra cười nhạt một tiếng nói, tạ vị nhân huynh này về thủ, nữ nhân kia cuốn ta đã lâu, huynh đệ cũng coi như được điểm vất vả phí, trên người nàng vật sở hữu đều về nhân huynh như thế nào? Dương Đại Bằng trên mặt một bộ lười biếng thần sắc, nhưng trong lòng của hắn sâu tự dè chừng và sợ hãi, bởi vì người tới thậm chí ngay cả mời đến cũng không nói một tiếng, tiểu âm thầm ra tay tiêu diệt nàng kia, tuyệt không phải người lương thiện, hơn nữa hắn ra tay bảo bối hết sức kỳ lạ, thậm chí ngay cả lục y nữ tử thân thủ như vậy cũng ngăn cản không nổi. Dương Đại Bằng rất rõ ràng, nữ nhân kia là tiên chết ở sau lưng một kích phía dưới, sau trong của mình phá vân đao. Người nọ có thể ở xa hơn địa phương phát sau mà đến trước, pháp khí chi lợi hại có thể nghĩ. Còn nữ kia tử khác trong tay pháp khí cũng vô cùng lợi hại, chỉ là vừa mới bị Dương Đại Bằng xử kế mê hoặc, khinh địch thất thủ, lúc này mới bị người trô thừa dịp. Dương Đại Bằng ngẩng đầu đánh giá ngoài trận cái kia hơn 30 tuổi, vẻ mặt u ám thần sắc có bệnh ra hỏa. Người tới chính là Quỷ Lực Ngũ. Hắn không nhanh không chậm địa giết chết kỳ dụng, đoạt được đồ đạc của hắn sau, lại thay đổi đầu thẳng truy Ngô Pháp. Bất quá, làm cho hắn có chút kinh ngạc chính là Ngô Pháp lại hội một loại hết sức kỳ lạ đồ thuật, có thể trong nháy mắt thoát ra trăm trượng cự ly, điều này làm cho hắn tốn công tốn sức. Bất quá, Ngô Pháp độn thuật có một chỗ thiếu hụt, thì phải là đại phí chân khí, hơn nữa có giải làm lạnh thời gian. Quỷ Lực Ngũ quyết định cứ như vậy bả phía trước cái kia rào hoạt tiểu tử cho tươi sống mệnh chết mới giải mối hận trong lòng. Đương nhiên bắt được hắn, siêu hồn luyện phách, đưa hắn độn thuật thu về chính mình dùng cũng ắt không thể thiếu. Cho nên hắn tại truy kích Ngô Pháp giờ, đột nhiên trông thấy vừa rồi cái kia Bích Đàm Môn cây nữ lại ở chỗ này gặp phiền toái, căn cứ có tiện nghi không chiếm là vương bắt đạn nguyên tắc, nhân cơ hội cho nàng phát một quả hồn cốt hoàn. Hắn nguyên bản hy vọng phía trước chỗ truy Ngô Pháp né ra sau, chính mình trước giải quyết hết cái kia Bích Đàm Môn cây nữ, đem nàng bảo vật quét qua mà quang, lại cùng Ngô Pháp chơi này miêu bắt chuột du hí. Không nghĩ tới cây nữ đối thủ cũng đúng lúc phát ra hung ác tay, cùng mình hồn cốt hoàn hai cái cùng đánh, nhất cử đánh chết cây nữ, hơn nữa còn bị người nọ vượt lên trước đoạt đi, này là tối trọng yếu nhất bổ đề kim giáp lá. Quỷ Lực Ngũ vào cấp trước thì có cướp đoạt này cái bổ đề kim giáp lá kế hoạch, đó là hắn chỗ luyện một kiện pháp khí mấu chốt đạo cụ. Không nghĩ tới lại bị người nhanh chân đến trước. Càng thêm thú vị chính là Nô Pháp lại hoán mở pháp trận cấm chế, tiến vào trong đó tránh né. Nguyên lai chủ trì pháp trận dĩ nhiên là một cái nam thái tông thiếu niên. Quỷ Lực Ngũ cái này không giận ngược lại cười. Cái này mấy cái cá tránh ở một cái tiểu trong khe, đây còn không phải là một mẹ hốt gọn hàng. Hắn chậm rãi đi đến cây nữ thi thể bên cạnh, túi xuống thân, chậm rãi địa tại trên người nàng một hồi tìm tòi. Một lát trong lúc đó, liền đem đồ đạc của nàng quét qua mà quang. Dương Đại Bằng trên mặt giống như cười mà không phải cười địa nhìn qua nhất cử nhất động của hắn, phảng phất đang nhìn một hồi cùng mình không quan hệ tuồng. Lô Pháp đứng ở Dương Đại Bằng sau lưng, nhìn xem Quỷ Lực Ngũ, lại nhìn xem cỗ thi thể kia, hắn đương nhiên nhận ra, người nọ là Bích Đàm Môn trong đại danh đỉnh đỉnh đại tỷ đầu thứ tư tay. Chết dưới tay nàng môn kính kỳ thập cấp tu sĩ nhiều không kể xiết, cùng trước mắt vị này Quỷ Lực Ngũ là có được một biện hung nhân. Không nghĩ tới lại chết ở Dương Đại Bằng tiểu tử này trong tay, Nô Pháp bắt đầu cảm giác mình là xem nhìn lầm. Siêu xong rồi chiến lợi phẩm, Quỷ Lực Ngũ lúc này mới vứt xuống dưới thứ tư cây thi thể, dường như vứt bỏ một kiện đồ bỏ đi, xem cũng không lại liếc mắt nhìn. Hắn hí mắt con ngươi, cẩn thận đánh giá trong pháp trận tên tiểu tử kia, trong lúc nhất thời không biết hình dung như thế nào cảm giác của mình. Còn trẻ như vậy, nhiều như vậy kim, lại là này sao không có tiếng tăm gì? Trong ký ức của hắn, Nam Thái Tông cũng không có cái nào tiền bối cao nhân có thể ra tay như thế hào phóng, hắn hậu nhân càng không đến mức này. Cái này tiểu mập mạp là cái gì nhân vật? Hắn liếm lấy hạ biến thành màu đen môi, cười toe toét miệng cười nói, "Tiểu mập mạp, ngươi chỉ cần bả thứ tư cây mảnh giáp lá cây cho ta, ta lập tức đi ngay." Nô Pháp vừa nghe, không khỏi hàm răng run, toàn thân phát run, nghĩ đến này thanh danh của người, trong nội tâm sợ hãi cực kỳ, hận không thể làm cho phía trước tiểu mập mạp lập tức nghe theo, cất bước cái này ôn thần nói sau. Ai ngờ trước mặt mập mạp chết bầm lại ma xui quỷ khiến địa cười nói, "Đi nha, ngài đi trước một bước." Ta nhìn lại cái này đồ vật, đợi ra khỏi cốc, cam đoan trả lại cho ngài. Nô Pháp nghe xong, không khỏi ngược lại hít sâu một hơi, mập mạp chết bẩm cũng dám cùng Quỷ Lực Ngũ nói như vậy. Phải biết rằng, tại trong tông môn, Ánh Thổ Tông Quỷ Lực Ngũ là coi như là đăng thắng kỳ các tiền bối cũng muốn có chút nhăn hạ lông mày nhân, nghe nói đã từng có đăng thắng kỳ tu sĩ không cẩn thận cũng đưa tại trong tay của hắn. Đây tuyệt đối là tu chân giới một tên sát tinh. Quỷ Lực Ngũ sững sờ, không nghĩ tới dùng chính mình tôn, chủ động lấy lòng lại vẫn đụng phải cá nhuyễn cái đinh, không khỏi thật sâu nhìn một cái trước mặt tiểu mập mạp, gật đầu nói, "Hảo tiểu tử, ngươi là rượu mời không uống lại uống rượu phạt." Dương Đại Băng nhún nhún vai, sáng lạn địa cười nói, "Ta chỉ có điều không nghĩ cho gia tăng một kiện công kích của ta pháp khí mà thôi." Quỷ Lực Ngũ thấy mình quỷ kế bị đối phương xuyên qua, không khỏi nhe răng cười hạ xuống, há miệng nói ra, "Các ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây sẽ đưa các ngươi đoạn đường tốt lắm. Vừa vặn hôm nay của ta hồn cốt hoàn thật to tiêu hao, đem các ngươi rút ra cốt luyện hồn, cấp cho ta pháp khí gia tăng lực." Dương Đại Bằng bất động thanh sắc điểm nghe, giống đang nhìn một tấm thú vị bức tranh được in thu nhỏ lại, một cái động lòng người con rối. Nô pháp giờ phút này toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trên mắt mồ hôi chảy ròng ròng rơi xuống, trong nội tâm đã khởi hắn chủ ý của hắn. Chỉ nghe Dương Đại Bằng đột nhiên mở miệng nói, "Đừng nói nhảm, ra tay đi, ngươi cho tới bây giờ không có ý định để cho chúng ta còn sống rời đi qua." Quỷ Lực Ngũ xem ra âm màu xám mặt cực kỳ khó coi, hắn vạn không nghĩ tới trước mặt cái này tiểu mập mạp không chỉ có nhìn thấu mình dụng tâm, còn dám một câu nói toạc ra, lửa giận trong lòng vọt nhưng mà lên. Rất nhiều năm trước, hắn bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân, không có thể đột phá tiến vào đăng thắng kỳ, hơn nữa bởi vì thần trong nguyên rủa, công lực lại khó hơn bay lên, từ đó, hắn cam chịu, chuyên môn luyện chế mấy thứ lợi hại pháp khí đối phó những kia một lòng muốn đột phá tiến vào đăng thắng kỳ các phái đệ tử. Hơn nữa theo hắn làm ác ngày nhiều, hắn pháp khí cũng càng ngày càng cường, thủ đoạn càng âm tàn độc ác, làm cho người khó lòng phòng bị. Thật có thể nói là Triệu Quốc trong nước môn kính kỳ tu sĩ trong nhất danh sát tinh. Người này bởi vì tại Ánh Thổ Tông môn nội có một vị đan đỉnh kỳ núi dựa lớn, cho nên làm người ngạo mạn cực kỳ, coi như là đồng môn cũng đơn giản không dám chọc hắn. Mà khác phái bình thường tu sĩ nghe thấy danh hào của hắn, chỉ sợ cũng muốn sắc mặt trắng bệnh, lập tức viễn độn mà đi. Mà các phái đăng thắng kỳ đã ngoài tu sĩ, lại trở ngại Quỷ Lực Ngũ vị kia đan đỉnh kỳ chỗ dựa uy danh, đơn giản không dám động đến hắn. Càng thêm vài năm trôi qua, hắn dựa vào cướp sạch khác phái tu sĩ đoạt được, rất luyện ra vài món bà bối, càng ít có người dám cùng hắn phong đúng, tránh chi vẫn còn khủng hoảng không kịp. Đương nhiên Quỷ Lực Ngũ cũng không phải hồ đồ người, biết rõ nặng nhẹ, chân chính có hậu trường bối cảnh người, hắn theo không ra tay, để tránh cho mình chỗ dựa dẫn đến hạ đại phiền toái. Hắn cái kia vị thúc tổ, tinh tu âm hồn chi lực cùng luyện khí chi đạo, hai người kết hợp phía dưới, chỗ luyện pháp khí đầy dây âm hàn quỷ dị hương vị, thập phần nan địch. Giống như lần này thiên âm hạp cốc hành trình, có thể đại minh đại phóng địa giết người đoạt bảo, Quỷ Lực Ngũ tự nhiên cảm thấy như cá gặp nước. Ngoại trừ vài cái tông môn trong đặc thù nhân vật ngoài, khác tất cả mọi người là trong mắt của hắn thực, bên miệng thịt. Hắn chưa từng đem cái này một đám đê dài tu sĩ để vào mắt. Có thể trước mặt cái này chỉ có môn kính kỳ thất cấp béo tiểu hải tử, cũng dám ngay mặt cùng hắn đánh võ mồm. Hơn nữa, thần sắc gian còn mang theo điểm khen chê chưa nói hương vị, đem hắn Quỷ Lực Ngũ cái này Triệu Quốc môn kính kỳ đệ nhất nhân trở thành vừa ra đùa giỡn đến xem, cái này chả được. Quỷ Lực Ngũ lập tức giận tí mặt, ra sức gầm hét lên, người muốn chết. Quỷ Lực Ngũ phẫn nộ rồi, loại này tâm tình thường thường ứng nên ra hiện tại những kia chết vào hắn các tu sĩ gia thuộc trên thân. Hắn nghe răng cười một tiếng, do trong ngực móc ra một kiện pháp khí, một kiện nâu đen nhan sắc, tản ra âm lãnh khí tức khung bút sơn. Cái này Đông Tây Nguyên vốn hẳn nên xuất hiện văn nhân trên bàn, có làm khung phóng bút lông chi dùng, nhưng hắn cùng bình thường khung bút sơn lại có bất đồng. Bình thường khung bút sơn là bình thường là 3 phong 2 cốc, mà hắn cái này khung bút sơn nhưng lại 7 phong 6 cốc. Khung bút sơn toàn thân dùng một loại mặc ngọc điêu khắc mà thành, mỗi một cái ngọn núi trên còn khắc có khắc kỳ lạ quý hiếm cổ quái chữ khắc trên đồ vật. Quỷ Lực Ngũ không hiện nói nhiều, trong nội tâm âm thầm đoán hận nói, cho là có cá biệt trận bản tiểu rất giỏi sao? Lao tử những thứ khác pháp khí vẫn còn kiêng kỵ chút ít, hết lần này tới lần khác không sợ pháp trận. Hắn nói xong, tay trái nắm sơn, hữu trưởng tại khung bút sơn trùng phong trên một vòng, này 7 phong trong có tứ phong nhất thời toát ra lượn lờ hắc khí, phản phất tứ đạo hắc sắc tựa là ưu linh, hướng về Dương Đại Bằng ngồi thân chỗ bay đi. Dương Đại Bằng sững sờ, quanh người này tòa pháp trận nguyên bản quanh quần trước thổ hoàng sắc quang mang nhất thời đại thịnh, chói mắt quang hoa bay thẳng thiên không, nhưng là, này tứ đạo hắc sắc tựa là ưu linh hắc khí, phân tứ phía bao vây tấn công, một đầu đâm vào pháp trận phòng hộ màn hào quang bên trong. Dương Đại Bằng kinh ngạc phát hiện, này bốn đạo hắc khí, trong lúc đó bành trướng thành lớn, biến thành tứ trích màu đen đắc ma, bùi mặt hùng con người, tóc đen răng nanh, thoang cái đem pháp trận toàn bộ vây vào giữa, tứ trích ác ma tay nắm, đem pháp trận quang mang ôm hết tại trong, sau đó mở lớn lạnh lạnh răng nanh, hung dữ về phía trước pháp trận phòng hộ màn hào quang trên căn xé, một bên căn xé, một bên trong miệng còn phát ra hừ hừ chít chít thanh âm, tựa hồ thập phần hưởng thụ trong. Miệng mỹ vị. Dương Đại Bằng vô cùng độ ưu oán nhãn quang chằm chằm vào Quỷ Lực Ngũ, cho tới bây giờ chưa thấy qua có bực này pháp khí, gặp phải pháp trận vậy cũng dùng đơn giản xé nát tu sĩ thân thể năng lượng màn hào quang, lại như lão thao gặp phải mỹ thực loại. Theo này tứ trích ác ma thôn vệ năng lượng màn hào quang càng lúc càng nhanh, hắn trên người chúng nhan sắc cũng càng ngày càng sâu, càng ngày càng đen. Dương Đại Bằng mặt có chút cương, có chút cứng ngắc. Quỷ Lực Ngũ đã vượt qua bình thường môn kính kỳ thập cấp viên mãn kỳ tu sĩ nhiều lắm. Đây là Dương Đại Bằng cho Quỷ Lực Ngũ đánh giá. Lúc này, nơi trong một người khác ngồi không yên, thì phải là Ngô Pháp. Ngô Pháp không nghĩ tới chính mình cái mông còn không có ngồi ấm chỗ, lại rơi vào sinh tử hoàn cảnh. Quỷ Lực Ngũ khủng bố thực lực vượt xa dự tính của hắn. Trong lòng của hắn chủ ý đã định, đột nhiên lóe lên thân, đến Dương Đại Bằng sau lưng, tại Dương Đại Bằng một tiếng ngạc nhiên tiếng thở dài trong, đem một quả viên cầu chống đỡ tại Dương Đại Bằng dưới hàm. Dương Đại Bằng nhãn quang thiểm bỗng lúc đích, trong nội tâm tuôn ra một cái tử, tứ bạo lôi. Nô pháp trong tay, lại cũng có một quả tứ bạo lôi. Nô pháp không nhìn Dương Đại Bằng, trích gắt gao chằm chằm vào quỷ lực ngũ nói, chúng ta làm giao dịch, ta biết rõ ngươi muốn trong tay hắn giáp lá đến tăng mạnh ngươi pháp khí thất quỷ bản sơn, nhìn ngươi hiện tại sử dụng hắn, chỉ sợ mới chỉ có tứ quỷ chi lực, muốn hoàn thành kiện pháp khí này, nhất định phải có cường lực cực phẩm pháp khí thậm chí bảo khí mảnh nhỏ mới được a. Ta không cầu khác, thả ta đi, theo ngươi xử lý như thế nào cái này tiểu mập mạp, ta chỉ cầu ngươi thả ta một mạng. Quỷ lực ngũ cũng không có đình chỉ chỉ huy tứ quỷ thôn vệ trước pháp trận cái lồng năng lượng, hắn giống như cười mà không phải cười địa đạo, hảo tiểu tử, rõ ràng trong tay còn nắm một quả tứ bạo lôi nặng như vậy bảo, sớm lấy ra, ngũ gia tiểu cũng không đối với ngươi theo đuổi không bỏ không phải sao. Nô pháp hừ nhẹ một tiếng, nói, ta không muốn nhiều lời cái gì, thả ta đi, mọi người trích đường chưa thấy qua, bằng không, ta làm nổ tứ bạo lôi, mọi người chết sạch sẽ, cho dù ngươi có thể lần nhanh, nhưng này miếng kim sắc rất lá, lại cần phải tổn hại không thể nghi ngờ. Quỷ lực ngũ sờ lên cái cằm, tựa hồ đang suy nghĩ bộ dạng, nói, như vậy, vậy ngươi trước giải quyết hết tiểu tử kia trước, ta cam đoan bất động ngươi một quọng tóc gáy. Nô pháp nghe hắn nói được dứt khoát, cảm thấy ngược lại hồ nghi, nhất thời không thể quyết đoán. Dương Đại Bằng liếc mắt, lẩm bẩm, kỳ thực ngươi vốn không cần chết, thật sự. Nô pháp cả kinh, không khỏi hỏi, ngươi nói cái gì? Dương Đại Bằng tiếp tục hắn thì thào tự nói, hắn một hồi tự rêu địa cười nói, đồng môn, đồng tông, thực là một hoang đường buồn cười tử. Nô pháp lúc này nghe rõ ràng, hắn run lên tay, ác thanh nói, muốn đoán chỉ có thể đoán mạng ngươi khổ, ai bảo ngươi không có bổn sự còn muốn sung đại đầu, trong này bày cái gì pháp trận, dù được lao tử cũng rơi vào đến ngươi chịu chết. Dùng mạng ngươi đến lượt ta mệnh, cho ngươi chết cũng phát huy điểm giá trị. Dương Đại Bằng khỏe miệng hiện ra một tia mỉm cười, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, ngươi nhận thức tiểu hoa sao? Nô pháp sững sờ, hỏi, cái gì tiểu hoa, là ngươi thân mật nữ nhân? Nói cho ta biết nàng là ai, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng. Quỷ lực ngũ gặp hai người đồng môn trong lúc đó lại véo trên, không khỏi đại cảm thấy hứng thú, đứng ở một bên gia tăng thúc dục tứ quỷ thôn vệ pháp trận năng lượng. Dương Đại Bằng nhún nhún vai, cười nói, tiểu hoa không phải nữ nhân, ngươi nhận thức chứ sao? Nô pháp kinh ngạc, triệt để không nói gì, cho rằng trước mặt tiểu mập mạp thần trí hỗn loạn. Chợt nghe Dương Đại Bằng đột nhiên phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài, tiếng thở dài trong còn kèm theo một chút như có như không tiểu hoa cái từ này. Nô pháp rất kỳ quái, vì cái gì Dương Đại Bằng sẽ đối với tiểu hoa như vậy nhớ mãi không quên. Sau đó Ngô Pháp đã nhìn thấy một đầu hoa không trượt thu trư, hướng về phía hắn há miệng ra. Rắc ra một tiếng, cánh tay của hắn đã bị cắn đứt xuống. Ngô Pháp rốt cục nhận thức đến cái gì là trư, rốt cục nhận thức đến cái gì là tiểu hoa. Nhưng hết thể đều đã quá muộn. Đương này trận do trên cánh tay truyền đến kéo can nứt ra phổi loại đau đớn mới vừa tới đầu góc của hắn giờ, này trường sinh trước thật dài hồng nhạt răng nanh, làm cho người ta vừa thấy tiểu tâm thần sợ run mồm heo, mang theo miệng đầy vị thuốc, hung hăng địa đem cổ của hắn cắn đứt. Dương Đại Bằng thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn liếc sau lưng mới ngã xuống đất thi thể. Hắn một đôi hấp như thần tinh con mắt giờ phút này chính nháy mắt cũng không nháy mắt địa nhìn qua định trước quỷ lực ngũ. Quỷ lực ngũ thậm chí liền con mắt cũng không kịp nháy hạ xuống, trước mắt tiểu đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, pháp trận trong hai người, sinh tử công thủ đã dịch thế. Đại chiếm ưu thế một phương đã đầu thân chỗ khác biệt, mà bị động bị quản chế một phương lại vững như thái sơn loại, ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, một ít song sáng ngời trong ánh mắt, chớp động lên tự tin quan mang. Quỷ lực ngũ có một loại dự cảm bất hảo, trước mặt cái này tiểu mập mạp, khả năng cũng không giống tuổi của hắn chỗ biểu hiện đơn giản như vậy. Hắn rất có thể giống như hắn chỗ bày ra pháp trận đồng dạng, là một chuyến rất sâu nước. Chính là, hắn đã đứng ở nơi này đầm sâu trong nước, còn có thể tự kiềm chế sao? Mắt nhìn trước tiểu mập mạp đem Ngô Pháp đứt tay trong tứ bạo lôi lấy trong tay, quỷ lực ngũ trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, hắn liếm lấy miệng môi dưới, cười khăn nói, có tứ bạo lôi, sẽ không chú ngữ cũng là không tốt, nghe nói Nam Thái Tông hai quả tứ bạo lôi, một quả tại tam phần chi trong tay, một cái khác miếng tại năm phần chi một vị đăng thắng kỳ tiền bối trong tay, vận khí của ngươi không sai, có thể được đến trong đó một quả. Bất quá, không biết dùng cũng là không tốt. Dương Đại Bằng lắc lắc trong tay viên cầu, thật thà phúc hậu địa cười nói, không biết dùng có thể học nha, luôn luôn có thể phái trên công dụng thời điểm. Hắn vừa dứt lời, tiêu gặp quỷ lực ngũ mặt hiện lên một tia nhe răng cười, ngón tay của hắn trong tay khung bút trên núi một điểm, này tứ trích vụ trạng ác ma lập tức trưởng thành gào rú, trên thân bạo xuất một đạo hắc quang, chợt nghe oanh địa một tiếng, pháp trận phòng hộ màn hào quang rốt cục không địch lại cái này cùng hung cực ác công kích, thoáng cái vỡ thành đạo đạo hào quang, hướng về thiên không tứ tán vẩy ra mà đi. Quỷ lực ngũ ngửa mặt lên trời ha ha cuồng tiếu nói, tiểu mập mạp, ngươi pháp trận đã bị phá. Ta xem ngươi còn có cái gì pháp thuật, hôm nay ta muốn đến sống nướng ngập trư. Quỷ lực ngũ tuy nhiên trong miệng nói được kiêu ngạo, nhưng từ lúc vừa mới nhìn rõ Dương Đại Bằng gọi ra đầu kia không biết tên ngập trư, đơn giản tiểu cắn chết nhất danh môn kính kỳ thập cấp tu sĩ, biết rõ vật ấy cực kỳ bất phàm, cho nên hắn cũng không có liều lĩnh, mà là chỉ huy trước này tứ trích màu đen ác ma từng bước một hướng về Dương Đại Bằng vây kín mà đi. Dương Đại Bằng đột nhiên hướng phía quỷ lực ngũ thần bí địa nháy mắt mấy cái, tay trái trước người trên mặt đất phất một cái. Quỷ lực ngũ ngạc nhiên địa một vươn đầu lưỡi, một màn làm hắn khiếp sợ tình cảnh ra hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy Dương Đại Bằng trước mặt trên mặt đất, nguyên vốn đã vỡ tan ra vài đạo khe hẹp mảnh bạch sắc trận bàn đã không thấy, mà chuyển biến thành chính là một khối toàn thân hiện ra sâu màu đỏ thâm vòng tròn, bàn trên mặt từng đạo làm cho người kinh tâm động phách phù văn làm cho quỷ lực ngũ đầu quả tim tiêm đều rung động không thôi. Hắn không phải không sợ pháp trận, mà là bởi vì hắn thúc tổ đối pháp trận rất có nghiên cứu, cho nên một ít bình thường đê cấp pháp trận, trong mắt hắn hình cũng không có gì, huống chi hắn pháp khí thất quỷ bản sơn đúng là khắc chế những này đê giai pháp trận lợi khí, cho nên tại đối mặt bình thường pháp trận giờ, hắn có rất nhiều tư bản khoe khoang. Chính là, cái này mới một khối trận bản trên, lại ẩn ẩn để lộ ra đoạt người tâm phách khí thế, đây là quỷ lực ngũ tại đối mặt pháp trận giờ, chưa từng có phát sinh qua chuyện tình. Quỷ lực ngũ trên mặt đứng hiện vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng là hắn cũng không có phát hiện, Dương Đại Bằng tại hắn không có chú ý thời điểm, nhẹ nhàng làm một cái hướng sau lưng động tác. Mà giờ khắc này, Dương Đại Bằng sau lưng, nô pháp thi thể bên cạnh, còn lặng lặng địa bày biện mặt khác một khối trận bản, đó là một khối toàn thân đen nhánh, bản trên mặt có 7 cá bị lục sắc thẳng tắp liên tiếp lên bạch sắc điểm sáng, nếu như quỷ lực ngũ có thể trông thấy lời nói, nhất định có thể nhận ra, đó là bầu trời bắt đầu thất tinh hình dạng. Quỷ lực ngũ một bên dùng thần thức khống chế được tứ trích ác ma, trong tay phải đột nhiên nhiều hơn cá đầu rắn quy thân pháp khí, hắn biết rõ, giờ phút này khả năng chính là sinh tử càng ở giữa thời khắc, hơi không cẩn thận, khả năng chính mình hội lật thuyền trong công rảnh. Này tứ trích ác ma đồng thanh rít gào một cái, chấn đắc chung quanh phân cho rung động lắc lư không thôi. Chúng nó hô điệu một tiếng, hướng vào phía trong tụ lại, tám trích lại trường lại thô ma cánh tay hung ác địa từ trên trời giáng xuống. Nay chuẩn bị sắc nhọn trên đầu ngón tay chớp động lên trướng mắt hung quang. Quỷ lực ngũ cắn răng một cái, chính nghe răng cười trước thúc dục hồn cốt hoàn phong ra, đột nhiên miệng của hắn trương trương, lại không có thể phát ra một điểm thanh âm. Chỉ thấy này tứ trích vừa mới vây kín trên xuống ác ma, tám điều cánh tay vừa mới hai tương giao, này mập mạp chết bẩm trước mặt trận bàn trong, lập tức quang hoa chỉ bắn, từng đạo hỏa hồng năng lượng xông lên trời mà dậy, như một mảnh dài hẹp hỏa xà loại bắn thẳng về phía này tứ trích cự đại ác ma. Quỷ lực ngũ trong lúc sửng sốt, tiểu thấy kia chút ít hỏa xà thành quần kết đội địa chen trúc trước hấp thụ tại tứ trích ác ma trên thân, từng đạo hỏa hồng quang hoa trong nháy mắt tiểu ánh vào đám ác ma trong thân thể. Này tứ trích ác ma thập phần sợ hãi cái này từng đạo hỏa xà môn vây công, không ngừng vặn vẹo lên thân thể, phát ra phóng lên trời rít gào, nhưng lại cũng khó có thể tám tay lẫn nhau kết, hình thành cùng đánh xu thế. Quỷ lực ngũ còn không có lấy minh bạch này tòa pháp trận đến tột cùng là phòng thủ hình hay là tiến công hình, nhưng nhìn hảo từng bầy hỏa xà, tuy nhiên dung mạo xấu xí bộ dạng, nhưng phát huy ra năng lượng lại hết sức kỳ lạ, tiểu ngay cả mình tỉ mỉ chỗ luyện chế tứ quỷ cũng hết sức kiêng kỵ bộ dạng. Quỷ lực ngũ chính không biết nên như thế nào làm chỗ, chợt thấy mập mạp chết bầm quỷ dị địa cười, do tay trái của hắn trong hô địa bắn ra một đạo ô quang. Tên mập mạp chết bầm này cư nhiên còn có lợi hại thủ đoạn công kích. Quỷ lực ngũ hung ác địa nghĩ đến, hắn quát tay, trong tay pháp khí đầu rắn trong bắn ra một đạo hữu ám quang ảnh, hướng về kia đạo ô quang hăng hái nên khứ. Hồn cốt hoàn vừa ra tay, quỷ lực ngũ lập tức hướng trong ngực đào đi, hắn cũng không cho là mình cái này hai kiện pháp khí cũng đủ để đối phó được trước mặt tên mập mạp chết bầm này. Chính là, đương tay của hắn mới ngã vào cổ áo, lại kinh dị phát hiện, do này mập mạp chết bầm sau lưng, đột nhiên có 7 đạo quang hoa bắn trên nửa không, tại trên bầu trời hình thành một cái bắt đầu thất tinh hình dạng. Quỷ lực ngũ đột nhiên như gặp loại quỷ mị kinh ngạc địa chỉ vào Dương Đại Bằng nói, cái này, đây là bắt đầu thất tuyệt trận, ngươi có thiên phương bảo lục. Hắn lời còn chưa dứt, này 7 đạo quang hoa từ trên trời giáng xuống, quỷ lực ngũ lại cũng không để ý chính mình này tứ trích đang tại hỏa xà trong vây công đau khổ dãy rùa ác ma, xoay người chạy đi bỏ chạy. Làm gì được này 7 đạo tự thiên mà hàng quang hoa nhanh chóng như tia chớp nhanh phong loại, hô điệu một tiếng đưa hắn chiếu xạ tại quang hoa bên trong. Nhất thời, quỷ lực ngũ thân thể cùng quần áo hóa thành điểm điểm bụi bay, bay bổng địa rơi trên mặt đất. Tiếp theo, vài món pháp khí cũng tùy theo rơi xuống tại trong cho bụi, bắn vài bắn ra, không hề động. Dương Đại Bằng liếm lấy dưới có bắn tỉa làm môi, lẩm bẩm, không nghĩ tới bắt đầu thất tuyệt trận dùng để công kích có uy lực lớn như vậy, xem ra lần trước dùng hắn làm phòng thủ chỉ dùng để sai rồi. Dương Đại Bằng nhìn lướt qua chôn vùi tại thất sắc quang hoa trong đã biến thành cho bụi quỷ lực ngũ thi thể địa phương, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, đối phương lại có thể liếc nhận ra bắt đầu thất tuyệt trận, hơn nữa lập tức cùng Thiên Phương Bảo Lục liên lạc cùng một chỗ, trong đó có nhiều bí ẩn, xem ra sau này cùng Thiên Phương Bảo Lục cùng liên lạc pháp trận cũng không thể đơn giản sử dụng. Hắn nghĩ, đem pháp trận vừa thu lại, đem bên người trên người mấy người gia sản đều siêu roi không sao, lại dùng hỏa cầu thuật đến đây cá hủy thi di tích, cẩn thận kiểm tra hạ xuống, không tiếp tục sai dò chỗ sau, lúc này mới quay người lại, phát động chân khí, thúc giục cô Vân Hoa, hăng hái về phía một phương hướng khác chạy vội mà đi. Rời đi đại lộ, hướng lạnh nhất tích, hoang chỗ không có người ở đường sau nửa ngày, một đầu đâm vào một tòa trong rừng cây, rất nhanh, hắn tìm được một cây che trời đại thụ, trong này ít ai lui tới, trên cây lại là cành lá rậm rạp, Dương Đại Bằng không cần suy nghĩ giá pháp khí trên tán cây. Tại một cái cự đại trạc gian ngồi vào chỗ của mình xuống, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vừa mới khôi phục được thất thất bát bát chân khí, không đầy một lát, lại dùng mất nhất thời nữa khác, xem ra này bạch hổ khăn tuy nhiên uy lực bất phàm, nhưng đối với chân khí tiêu chuẩn không đủ hắn mà nói hay là lực không hề bắt bớ. Nhìn xem chung quanh chỗ vắng vẻ, chung quanh lại không có gì tài nguyên khoáng sản phân bố, hẳn là cực an toàn một cái chỗ. Dương Đại Bằng bắt đầu phóng tâm mà hai tay đều nắm một khối tụ linh phủ, luyện hóa nâng trong đó chỗ cất giữ linh khí. Cũng không biết qua bao lâu, thiên không phảng phất có chút ít tám rơi xuống, tại thiên âm hạp cốc trong, ban ngày cùng ban đêm phân biệt cũng không rõ ràng, ban ngày trời u u ám ám, mà ban đêm, thiên không cũng chỉ so với ban ngày hơi hiện ảm đạm mà thôi. Dương Đại Bằng cẩn thận nhìn xem thiên không, xác định hiện tại hẳn là ban đêm thời gian. Tiêu hao chân khí đã bổ sung trở về, Dương Đại Bằng trong nội tâm cuối cùng an định lại. Hôm nay một trận chiến này là vào cốc đến nay nhất ly kỳ một trận chiến, không chỉ có tự tay tiêu diệt hai vị môn kính kỳ thập cấp viên mãn kỳ ngon nhân, càng có hai gã đồng môn chết tại bên cạnh của mình. Có thể nói nhất huyết tinh tàn khốc một ngày. Dương Đại Bằng biết rõ, nếu như không có ngày đó mình cùng Vu Sán một trận chiến, trên tâm lý đã trải qua sống hay chết khảo nghiệm, này nhập cốc sau, hắn khả năng rất nhanh tiểu tinh thần hỏng mất. Bất quá, tuy nhiên hôm nay một trận chiến mạo hiểm kích thích, nhưng thu hoạch lại phong. Do Ngô Pháp trên thân đoạt được cái kia hạt tứ bạo lôi cũng đã là giá trị xa xỉ gì đó, mà hắn tại tam phần chi trong nhất định là thân phận hết sức đặc thù hàng người, bởi vì trên người của hắn thậm chí có một kiện cực phẩm pháp khí, là một khối khắc một đầu dương nhanh múa vút ác thú ngọc bài, nói là ngọc bài, kỳ thực nói nó là ngọc kiếm tới càng thêm thỏa đáng, bởi vì vật kia trường chín tấc, rộng 3 tấc 3, có tay chuôi, có phần che tay, bài mặt hai bên hơi bạc, bài mặt chính giữa có sống. Dương Đại Bằng từng tại một quyển sách trên đọc được qua, Tắc Bắc có một gọi Đôn Hoàng Đại Quốc, hắn trong nước tu sĩ giỏi về chế tác kiếm hình ngọc bài pháp khí. Pháp khí nhiều dùng phong thổ hai hệ pháp thuật là việc chính, cực kỳ lợi hại. Mặt khác, hắn còn có một vật thượng phẩm pháp khí, tứ vật trung phẩm pháp khí. Lá bùa cũng có một đại điệp, thân gia lại thập phần dày. Có như vậy thân gia, hơn nữa tứ bạo lôi, rất có thể cùng này quỷ lực ngũ một biện. Dương Đại Bằng nhún nhún vai, đối Ngô Pháp loại này bởi vì nhát gan ngược lại toi mạng kết cục cười nhạt. Mà năm phần chi vị kia gọi Cát Minh Quang sư huynh, Dương Đại Bằng đối với hắn ấn tượng không sai, người này bị chết cũng là lưu manh. Hơn nữa trước còn ra nói nhắc nhở hắn đã bị sư môn phát hiện diện sát Vu Sán việc, điều này làm cho Dương Đại Bằng trong nội tâm tồn một tia cảm kích. Cát Minh Quang thân gia không tồi, có một việc thượng phẩm pháp khí, ba vật trung phẩm pháp khí, một ít phụ chú. Đương nhiên, hai trên thân người cộng lại này năm khối kỳ lạ quý hiếm khoáng thạch cũng làm cho Dương Đại Bằng mừng rỡ không thôi. Trong đó hai khối thiên kim sang ngân, một khối hỏa nông tinh, còn có hai khối là càng thêm hy hữu ám hoàng thạch. Dương Đại Bằng biết rõ, tại luyện chế trận bản thời điểm, gia nhập do ám hoàng thạch tinh luyện ra ám hoàng tinh, này trận bản uy lực có thể đề cao hai thành. Dương Đại Bằng để lại một khối thiên kim sang ngân, còn lại tứ khối khoáng thạch một cổ não địa ném vào linh thú đại trong cho tiểu hoa ăn. Hai ngày này tiểu hoa không có đồ bỏ đi ăn, chính đói bụng đến phải sợ, những này khoáng thạch tiểu thành hắn tốt nhất thực vật. Bởi vì xuất tốc sau, mỗi người đều muốn nhận được tam nhãn linh miêu quét, vật kia trời sinh đối khoáng thạch có tuyệt đối mẫn cảm cứu giác, bất luận cái gì khoáng thạch đều chạy không khỏi cái mũi của bọn nó. Đáng tiếc chính là chúng nó trời sinh e ngại âm khí chi địa, thoáng dính vào điểm âm khí, lập tức cứu giác đại thất, tiện đà thất khiếu chảy máu bị mất mạng. Cho nên không ai có thể mang theo tam nhãn linh miêu loại này đê cấp linh thú tiến vào thiên âm hạp cốc tìm quáng. Mà Dương Đại Bằng một là không nghĩ quá làm cho người chú ý, thứ hai, những này tốt khoáng thạch đối với chính mình tác dụng thật lớn, nộp lên thật sự đáng tiếc, vừa vận hắn tiểu hoa lại cụ thể luyện hóa khoáng thạch kỳ công, dĩ nhiên là bả khoáng thạch đút cho tiểu hoa, đi trước tinh luyện ra khoáng thạch trong tinh hoa, vừa lúc bị hắn sử dụng, cũng có thể tránh thoát tam nhãn linh miêu tìm đòi. Có thể nói nhất cử tính ra. Chỉnh lý hết hai người giới tử vòng tay, Dương Đại Bằng đối mặt đúng là thứ tư cay cùng quỷ lực ngũ hai trên thân người vật. Bất quá đồ đạc của bọn hắn có chút nhiều, cũng có chút loạn. Ngoại trừ thứ tư cay cái kia miếng bùa đề kim giáp diệp, có thể thả ra độc hồn thi giấm chua bát hình đạo bình, cùng với quỷ lực ngũ thất quỷ bản sơn pháp khí cùng hồn cốt hoàn pháp khí đã trước bị hắn để vào giới tử vòng tay trong ngoài, trước mặt hắn còn có tứ một tay vòng tay. Trong đó lưỡng trích đều cùng trên tay mình chỗ mang này trích kiểu dáng giống nhau, hiển nhiên là hai người tất cả giết nhất danh nam thái tông tu sĩ sau, chưa kịp thanh lý giới tử vòng tay trong gì đó tiểu cấp địa truy kích tên còn lại. Khắc hai cánh tay vòng tay, nhất trích vòng tay trên mặt lục ý trong suốt, thập phần khéo leo tinh xảo. Vừa thấy chính là bất phàm vật, đó là đương nhiên là thứ tư cây sở dụng vật. Một cái khác trích thì là một quả đèn kịt vòng tay trên mặt còn khắc lại trích mở ra miệng rộng bì đầu, hiện là quỷ lực ngũ vật. Dương Đại Bằng mở ra trước phía trước lượng trích giới tử vòng tay, đồ vật bên trong thật là ít ỏi, nghĩ đến hai người này tại trong sư môn bất quá là lần này thiên âm hạp cốc hành trình góp đủ số người. Hai người cộng lại bất quá có ba vật trung phẩm pháp khí, tứ vật hạ phẩm pháp khí, phụ chú cũng chỉ có 7-8 trường, không tiếp tục vật gì khác. Dương Đại Bằng từ chối cho ý kiến địa lắc đầu, mở ra thứ tư cây vòng tay. Không khỏi giật mình được há to miệng. Trừ hắn ra vừa rồi lấy được hai kiện thượng phẩm pháp khí ngoài, thứ tư cây trong vòng tay lại vẫn có hai vật thượng phẩm pháp khí, mặc dù không có cực phẩm pháp khí, nhưng tay của nàng vòng tay rực rỡ muôn màu, ngọc phù có 7 vật, trung phẩm pháp khí có 11 vật, hạ phẩm pháp khí có 25 vật. Mặt khác còn có 9 khối khoáng thạch, một cây kỳ lạ đầu gỗ, một khối đen kịt kim loại. Dương Đại Bằng một cách cẩn thận đánh giá thoáng cái này khối kim loại, không khỏi trong nội tâm một hồi cú sốc, này dĩ nhiên là một khối thiết tinh. Dương Đại Bằng đương nhiên biết rõ, thiết tinh chỉ dùng để đến luyện khí luyện chế trận bản tốt nhất phụ trợ tài liệu. Chỉ cần tăng thêm móng tay lớn nhỏ một khối, chỗ luyện chế ra pháp khí cường độ muốn so với bình thường tăng cường 3 tầng không ngừng, thật sự là ngũ kim trong cực phẩm, thứ này có tiền mà không mua được, thật sự là có tiền cũng khó cầu gì đó, không nghĩ tới Bích Đàm môn cây nữ thậm chí có như vậy một khối, lại có trứng gà lớn nhỏ. Dương Đại Bằng không biết, này thứ tư cây hai ngày này đại khai sát giới, trên tay dính đầy máu tươi, cái này khối thiết tinh là nàng diện sát nhất danh ánh thổ tông thập cấp tu sĩ sau, trong lúc vô tình có được, lại không nghĩ rằng tiện nghi Dương Đại Bằng. Đương Dương Đại Bằng mở ra quỷ lực ngũ vòng tay giờ, thiếu một ít không có ngất đi. Đồ vật bên trong so với thứ tư cây chính là chỉ có hơn chứ không kém. Ngoại trừ thất quỷ bản sơn cùng hồn cốt hoàn hai kiện cực phẩm pháp khí ngoài, còn có tứ vật thượng phẩm pháp khí, 15 vật trung phẩm pháp khí, 29 vật hạ phẩm pháp khí. Hơn nữa của mọi người nhiều gì đó, Dương Đại Bằng liếc thấy gặp một khối giống như bạch giống như cách mà nhỏ, ước chừng có lòng bài tay lớn nhỏ, trên mặt quang hoa chớp động, ẩn ẩn kêu lên từng đạo kỳ dị phù văn. Nay phù văn cũng không biết là dùng màu gì tạo ra, hơi chút hướng vào phía trong rót vào chân khí, kia một đạo đạo phù văn tiểu phát ra đỏ ao nhan sắc, cực kỳ chói mắt. Cái này giống như là một việc bảo vật trên rớt xuống mảnh nhỏ, nhìn hắn chỗ chất chứa năng lượng, lại cùng cực phẩm pháp khí cũng tương xứng, Dương Đại Bằng nghĩ, cái này hẳn là quỷ lực ngũ thu thập muốn ra chỉ tại thất quỷ bản sơn pháp khí phía trên tài liệu. Quỷ lực ngũ trên thân còn có thập tam khối lớn nhỏ tỷ lệ bất đồng khoáng thạch, nhưng không có khác kỳ lạ quý hiếm tài liệu, điều này làm cho Dương Đại Bằng thoáng cảm thấy thất vọng. Dương Đại Bằng tiếp theo càng làm thứ tư cay cùng quỷ lực ngũ hai người này tứ vật pháp khí lấy đi ra, từng cái cẩn thận tra thoạt nhìn. Cái này tứ kiện đồ vật, mặc kệ một kiện uy lực cũng không thua Bạch Hổ Khăn, nhưng chúng nó tại sử dụng trên có ưu khuyết, cũng là rất khó nói mà vượt hai mạnh ai yếu. Có thể triệu hoán độc hồn thi cái kia cá đạo bình, là chỉnh thể đốt chế, bình trên thân rậm rạp trước từng đạo màu xanh thẫm không biết tên thuốc màu chỗ buộc vòng quanh tới mật vân, nhìn về phía trên khiến cho mắt người hoa. Ngẫm lại hắn chỗ triệu hồi ra độc hồn thi, lại cũng có thể cho bình thường pháp trận vô cùng đại uy hiếp, uy lực của nó có thể thấy được đốn. Đương nhiên, thất quỷ bàn sơn trích luyện ra tứ quỷ có thể nát bấy bình thường pháp trận, uy lực so sánh đạo bình có thể nói càng tốt hơn. Về phần hồn cốt hoàn, dùng làm chính diện đối địch, còn có một định chỗ thiếu hụt, dù sao hắn phóng ra có một chút thời gian hạn chế. Nhưng nếu như giống như phá vân đao đồng dạng, bắt nó giấu ở nơi bí ẩn không muốn người biết dưới tình huống phóng ra, tuyệt đối là một kiện âm nhân giết người lợi khí. Dương Đại Bằng nhãn quang cuối cùng rơi vào này phiến bổ đề kim giáp diệp trên. Tuy nhiên trích là nho nhỏ một mảnh giáp lá, nhưng trên mặt phủ văn rậm rạp mà tinh tưởng, hiện là cao thủ châu khắc lục. Nhìn xem thời khắc đó công, Dương Đại Bằng cũng tự than thở chính mình không biết muốn tới khi nào tài năng khắc ra như vậy trình độ. Mà giáp lá trên chúng ta phủ văn thâm ảo nan giải, càng Dương Đại Bằng thấy những điều chưa hề thấy qua hình thức. Cái này đồ vật uy lực hắn xem như được chứng kiến, lại có thể ở trong thời gian ngắn tiểu tiêu diệt lôi quang nhận, thật sự làm cho Dương Đại Bằng động dung. Hắn híp mắt nhìn kỹ xem ra giáp lá, chỉ thấy hắn hiện lên lăng hình, tứ giác mài được khéo đưa đẩy, so với trưởng thành móng tay còn hơi dày một ít, nắm trên tay bay bổng hình nếu không vận. Mà hắn một góc trên nóc, còn có một thập phần thật nhỏ lỗ tròn. Dương Đại Bằng ngẩng đầu nghĩ nghĩ, thứ này tên là Bồ Đề Kim Giáp Diệp, có lẽ thế gian này thật sự có một kiện Bồ Đề Kim Giáp, đây chỉ là giáp trên một mảnh lá cây. Nếu thật là nói như vậy, này vật kim giáp uy lực tiểu thật là làm cho người mong đợi. Cái này mấy thứ gì đó, tuy nhiên đều có thể nói cực phẩm pháp khí, nhưng cùng bởi vì mới đến tay, còn không quá biết sử dụng, cần một thời gian ngắn nắm lấy thấu mới có thể sử dụng. Hơn nữa, trong đó ba vật đều là cùng âm hồn có quan hệ, Dương Đại Bằng nghị chi tiểu toàn thân nổi da gà thẳng lên, mất đi dùng hứng thú của bọn nó. Nhưng vừa rồi một trận chiến, làm cho đối thủ của hắn nhất sắc bén hai tòa pháp trận sử dụng rất là cố kỵ, mà đổi thành ngoài ba tòa bình thường pháp trận, một tòa đã tại chiến đấu mới vừa rồi trong tổn hại, khác hai tòa uy lực càng kém, mà từ nay về sau chiến đấu chỉ sợ sẽ càng gian nguy. Dương Đại Bằng ngửa đầu hướng thiên, suy nghĩ sâu xa sau nửa ngày, rốt cục thở dài, hắn quyết định bí mật, thẳng đợi cho truyền tống trận khai thông thời gian lại hiện ra thân. Hắn hiện tại đỉnh đầu có rất nhiều khoáng thạch, vô luận là thứ tư cay hay là quỷ lực ngũ dấu hàng, xuất ra đi đều có thể làm cho người ta chấn động. Hắn tư tiền tưởng hậu, cũng không nghĩ tới chính mình sau nên dùng cái gì đối địch. Chính chần chờ, đột nhiên một đạo bóng dáng do hắn chỗ dưới cây chợt lóe lên. Dương Đại Bằng sững sờ, hắn tuy nhiên ngồi ngay ngắn tán cây phía trên, nhưng thần thức mở ra, chưa từng có buông lỏng một khắc cảnh giác. Tuy nói trong này chỗ yên lặng, nhưng hắn có thể không hy vọng ngoài ý muốn phát sinh. Mà dưới cây đột nhiên mà ra bóng đen, trước đó lại không có một chút báo hiệu, làm cho hắn không khỏi sợ hãi mà kinh. Hắn tự giữ thị lực hơn người, nhưng vẫn là không thấy rõ dưới cây tháo chạy quá khứ rốt cuộc là cái thứ gì, chỉ là xem hình, có chút giống con chó bộ dạng. Dương Đại Bằng cẩn thận nghe dưới bốn phía, không có một chút tiếng động, thậm chí vừa rồi cái kia bóng đen tiếng động hắn cũng một chút cũng nghe không được. Dương Đại Bằng đang tại do dự có hay không nên truy đi lên xem một chút, chợt nghe Nam Đấu Khôi Tinh thanh âm đột nhiên tại trong thai của hắn vang lên nói, ta muốn là ngươi, tiểu nhất định truy đi lên xem một chút, vật kia chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu gì đó. Dương Đại Bằng thân thể chấn động, mấy ngày nay một mực không nghe thấy Nam Đấu Khôi Tinh thanh âm, còn thật lo lắng hắn xảy ra chuyện gì đâu. Hắn không khỏi mà hỏi thăm, nhiều ngày như vậy, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện đâu. Nam Đấu Khôi Tinh nghe hắn trong thanh âm ngữ mang ân cần, không khỏi cười hắc hắc hai tiếng nói, không sai, ngươi ngốc tiểu dưa coi như có lương tâm, hai ngày này ta luyện hóa hai khối tinh thần cương tinh hoa, miễn cưỡng xem như thăng một bậc. Ngươi tranh thủ thời gian một lần nữa cho ta một khối tinh thần cương, muốn khối đại điểm, ta lúc này chính bị đói đâu. Dương Đại Bằng nghe xong, không khỏi nhịn không được cười lên. Vội vàng lấy ra một khối tinh thần cương, nắm trong tay, lại từ trong lòng ngực móc ra này trích huyền cương quy, chỉ thấy một đạo xương trắng do quy trong miệng thoát ra, lượn lờ địa bao phủ ở đằng kia khối tinh thần cương phía trên. Dương Đại Bằng chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay mát lạnh, nọ vậy đạo vũ khí tùy theo rút về quy thân trong. Hắn dương mắt xem xét, trong lòng bàn tay này khối tinh thần cương đã biến mất không thấy gì nữa, còn lại nhưng lại một ít hạt trong suốt tinh thần cương tinh. Đây đã là hắn lấy được khối thứ hai tinh thần cương tinh. Dương Đại Bằng khó hiểu mà hỏi thăm, vừa rồi cái kia bóng đen ta thấy trước cổ quái được ngay, đó là cái thứ gì? Nam Đấu Khôi Tinh trong miệng tựa hồ hàm chứa vật gì đó giống như địa, mơ hồ không rõ địa đạo, cái này ta cũng vậy nói không rõ lắm, ngươi biết, ta vừa thăng cấp, của ta linh giác so với trước muốn tinh tiến không ít, chính là vẫn không thể nào thấy rõ tên kia, cho nên hắn tất có cổ quái, cùng đi lên xem một chút hẳn là đúng vậy. Dương Đại Bằng không hề do dự, tung trên người pháp khí, cẩn thận vượt qua trong rừng cảnh trạng cây xoa, hướng về đạo hắc ảnh kia biến mất phương hướng bay đi. Chợt nghe Nam Đấu Khôi Tinh lẩm bẩm, xem ra vật kia giống như cực kỳ đạo mị ảnh u hồn. Cái này mị ảnh u hồn chính là đồ tốt, hắn bình thường đều là cường đại yêu thú bị hạ cấm chế, không thể thoát thân sau, trên thân một đạo tinh khí kinh nghiệm thường niên tháng dài đánh sâu vào, rốt cục bật ra một ít ti, có thể đem hình ảnh của nó mang ra cấm chế bên ngoài, hướng đồng bạn của nó cầu cứu. Dương Đại Bằng sững sờ, không khỏi điệu thả chậm pháp khí phi hành tốc độ, nói: "Cường đại yêu thú, chúng ta đây đi không phải gặp nguy hiểm." Nam Đấu Khôi Tinh ha ha cười nói: "Chúng ta mọi sự cẩn thận Nam Đấu Khôi Tinh đều cho ngươi đi, như thế nào lại gặp nguy hiểm đâu? Yên tâm đi, nếu hắn thật sự như vậy dễ dàng thoát khốn lời nói, sớm cũng không phải là đạo này mị ảnh u hồn hình thái." Dương Đại Bằng tưởng tượng cũng là, không khỏi nết môi cười khẽ một tiếng, tiếp tục giá pháp khí phi hành. Trên đường đi, chỉ thấy một đạo rừng cây về phía sau bay đi, qua sau nửa ngày, còn chưa tới cuối cùng, Dương Đại Bằng không khỏi có chút nổi lên nghi ngờ, hỏi: "Tiếp tục như vậy, có thể hay không cùng bị mất?" Nam Đấu Khôi Tinh cười nói: "Ngốc tiểu dưa, ngươi cho rằng này mị ảnh u hồn là tùy tùy tiện tiện xuất hiện sao? Hắn nếu là thoát khốn vì cầu cứu, sẽ cực kỳ thận trọng lựa chọn đối tượng hiện thân, hắn đã cho ngươi nhìn thấy, các ngươi trong lúc đó tất có một phen duyên phận, chỉ để ý về phía trước chính là." Dương Đại Bằng không có biện pháp, chỉ có thể buồn bực hướng tiếp tục hướng trước, chỉ chốc lát sau, chợt thấy cách đó không xa một cây đại thụ đằng sau một khỏa thú đầu bán rối ra, tối như mực phảng phất bị đổ trọng nước sơn bình thường, chỉ có đôi mắt phát ra loẹt loẹt tinh lục vẻ. Dương Đại Bằng trong nội tâm vừa mới vừa động, tự gặp vật kia vừa quay đầu, hướng về Tùng Lâm ở chỗ sâu trong tiễn bình thường địa bắn đi ra ngoài. Dương Đại Bằng xê dịch mắt công phu, đã không thấy tăm hơi tung tích của đối phương. Cũng không lâu lắm, Dương Đại Bằng tiểu lại tại phía trước phát hiện vật kia chính nhìn chung quanh địa chờ hắn, vừa thấy hắn, tiểu quay đầu chạy vội mà đi, hiển là ở dẫn hắn đi tới, không khỏi đối Nam Đấu Khôi Tinh chứng kiến cực kỳ bội phục. Cứ như vậy, lại ở trong rừng rậm trọn vẹn phi hành hai canh giờ, khiến cho Dương Đại Bằng đều có chút ít tâm phủ khí táo lúc, đột nhiên phía trước một hồi sáng rõ, lại đã bay ra Tùng Lâm. Dương Đại Bằng ngẩng đầu nhìn lại, trích thấy phía trước là một tòa nho nhỏ sơn cốc, trong cốc khắp nơi là rỉ sắt sắc cỏ nhỏ, mà sơn cốc cuối cùng là một đạo thẳng lên vân tiêu vết đá, đỉnh thấp thoáng tại âm u vụ mai bên trong. Nơi này là cá ngõ cụt. Dương Đại Bằng chau mày, xung nhìn sang, không gặp đến cái kia hắc cầu bóng dáng. Hắn hạ pháp khí, đi vào trong sơn cốc, nhìn trái xem, hữu nhìn sang, không có một tia người tung tích, ngoại trừ những tia rỉ sắt sắc cỏ nhỏ ngoài, trong cốc không có nữa một điểm tánh mạng khí tức. Dương Đại Bằng nhẹ nhẹ ồ lên một tiếng, lại nghe Nam Đấu Khôi Tinh nói: "Ngốc tiểu dưa, tiếp tục hướng phía trước đi, thế giới này con mắt trông thấy không nhất định chính là chân thật." Dương Đại Bằng nghe xong không khỏi sững sờ, chợt nhớ tới cái gì, liền cất bước hướng phía đáy cốc vách đá đi đến, cách vách đá còn có 10 trượng trở lại xa thời điểm, hắn lần nữa ngừng lại, một cách cẩn thận đánh giá vách đá, không có một tia khác thường. Từng đạo đao gọt loại nham thạch xuyên không trên xuống, bóng loáng có nham mặt giống như nhiều năm mài mà thành, trông như gương mặt loại bóng loáng. Dương Đại Bằng nghĩ nghĩ túi người lấy nâng một khối tảng đá hướng về vách đá ném đi. Chỉ nghe bùm điệu một tiếng vang lớn, một đạo hắc sắc vũ khí, giống như nhất trích sống lại tinh linh loại ra hiện tại giữa không trung. Thoáng cái đem này khối tảng đá dây dưa tại trong, nhẹ nhàng một điểm, này khối tảng đá lập tức nổ thành bụi phấn, sàn sạt địa rơi đầy đất. Dương Đại Bằng thẻ lưỡi, không nghĩ tới đáy cốc vách đá chỗ còn có lợi hại như thế cấm chế. Hắn cũng là muốn nổi lên này ngọa long nham bí động chỗ cũng là bề ngoài nhìn không ra cái gì, trong đó đã có cấm chế che giấu cái động cầu, cho nên mới dùng tảng đá thử một lần, quả nhiên trong. Hắn cẩn thận chu đáo trước vách đá trước hiện ra cấm chế, không khỏi nhíu mày, quất khẩu lanh khí nói, cái này pháp trận ngược lại cũng không phức tạp, chỉ có âm hệ cái này một hệ năng lượng. Nhưng là hắn xếp đặt phương pháp ta lại nhìn không ra chi tiết, không biết nên như thế nào phá vỡ. Nam Đấu Khôi Tinh hắc hắc địa cười xấu xa nói, ngươi tiểu tử, không phải mới được cá thất quỷ bàn sơn ra hỏa nha, hiện tại không dùng còn đợi tới khi nào? Trong này âm hệ năng lượng đối thất quỷ bàn sơn đúng là đại bổ chi phẩm. Nói xong làm càn địa nở nụ cười. Dương Đại Bằng biết hắn chưa kịp mang đúng rồi đường mà Dương Dương tự đắc, cũng lơ đễn. Lấy ra này trích khung bút trong núi, là một khó, không biết nên dùng như thế nào. Nam Đấu Khôi Tinh lập tức nói, vật này là một kiện cực phẩm pháp khí. Chờ ngươi đem này miếng bồ đề kim giáp diệp cùng này khối chiêu yêu kỳ mảnh nhỏ cũng luyện hóa đi vào, hắn thì có 6 quỷ lực, chỉ cần sẽ tìm một kiện bảo khí mảnh nhỏ tiến hành luyện hóa, vậy nó liền trở thành chính thức thất quỷ bản sơn pháp khí, có thể bước vào bảo khí hàng ngũ. Chỉ là của ta năm đó gặp qua một kiện thất quỷ bản sơn truyền lại đời sau linh bảo, trong cái thế giới này chỉ sợ đã thất truyền, ngươi cái này nhất định là này linh bảo phòng chế phẩm phòng chế phẩm. Dương Đại Bằng nghe xong không khỏi nết môi nở nụ cười, nói, có thể lấy được một kiện bảo khí, ta ngủ đều có thể cười tỉnh, còn lòng tham cái gì linh bảo? Bây giờ nên làm gì? Nam Đấu Khôi Tinh tại Huyền Cương Quy trong liếc mắt, nói, ngốc tiểu dưa không có tiền đồ, không có có một chút lao phu khí khái, một điểm rộng lớn chí hướng đều không có. Nói xong, hắn liền đem phương pháp dạy cho Dương Đại Bằng, kỳ thực chính thức thao tác bí ngữ Nam Đấu Khôi Tinh cũng không biết, hắn chỉ là dạy cho hắn nguyên thủy nhất phương pháp, dùng tế phương pháp, tẩy đi pháp khí trước chủ nhân thần thức ấn ký, sau đó hướng pháp khí trong quán chú chân khí, bởi vì pháp khí nhận biết chủ nhân mới, cho nên quán chú chân khí sau, tứ trích màu đen ác ma bay ra pháp khí sau, thì nghe theo Dương Đại Bằng thần thức chỉ huy. Chỉ là loại phương pháp này chỉ có thể ở không có người ngoài quấy nhiều dưới tình huống làm, như vậy, Dương Đại Bằng tài năng chuyên tâm khống chế tứ ma, bằng không, một khi phân tâm, tứ ma tiếp theo hội sai lầm. Loại phương pháp này xa vô ích bí ngữ khống chế tứ ma tới thuận tiện an toàn. Nhưng Dương Đại Bằng hiện tại cũng đợi không được, vừa rồi nghe thấy Nam Đấu Khôi Tinh đề cập mị ảnh u hồn, đã sớm tâm ngứa khó nhịn, muốn vừa thấy chân dung. Tứ ma tại khống chế của hắn hạ, quả quả nhiên hét lớn một tiếng, nhào tới này tòa pháp trận cấm chế. Mà pháp trận trong âm hệ năng lượng tựa hồ đối với tứ ma sinh ra không được chút nào thương tổn. Tứ ma từng ngụm về phía trong miệng hấp thụ lấy pháp trận trong màu đen vũ khí, này tòa pháp trận hắc sắc quang hoa cũng tùy theo càng lúc càng mở nhạt. Trọn vẹn qua một canh giờ thời gian, mắt thấy pháp trận hắc sắc quang hoa dần dần chuyển thành màu xám nhạt, nhưng lại nổi lên một đạo lại một đạo gợn sóng rung động, Dương Đại Bằng chỉ biết, tòa pháp trận sắp phá. Ngẫm lại chính mình vừa rồi đoạt được tứ vật pháp khí trong, thực hay là mỗi người một vẻ, cái này không bút sơn, tại đối mặt pháp trận giờ, thật đúng là không tầm thường địa lợi hại. Hắn đang nghĩ ngợi, tự gặp một đạo màu xám quang hoa hướng về thiên không thoát giật mà đi, chợt nghe phốc địa một tiếng, tứ trích gác ma đồng thời hướng không trung một vào người, thân thể của bọn nó nhan sắc cũng trở nên đen hai phần. Dương Đại Bằng gật gật đầu, đem tứ ma thu hồi khung bút sơn, hai mắt lúc này mới chăm chú nhìn do trên vách đá dựng đứng rất xuống một mà màu đen cờ nhỏ tử, lá cờ trên dùng tương bạch nhan sắc phát họa trước từng đạo kỳ lạ hoa văn. Đây là vừa rồi này tòa pháp trận trận kỳ. Dương Đại Bằng khẽ vươn tay, chân khí khắp nơi, đem này mặt cờ nhỏ hấp tới trong tay, cờ nhỏ tài liệu là một loại yêu thú gia thú, trên mặt còn ẩn có linh khí lưu chuyển. Chỉ là bởi vì mới vừa rồi bị tứ trích ác ma cưỡng chế hấp thụ pháp trận năng lượng, trận kỳ kỳ trên thân không thể thừa nhận này cự đại lực phá hoại, đã nứt ra rồi hai đạo dài gần tấc lỗ hổng. Dương Đại Bằng tiện tay đem hắn để vào giới tử vòng tay trong, dương mắt nhìn lên, trước mặt trên vách đá dựng đứng có một tòa tối tăm rậm rạp cái động khẩu, một cái cao hơn người, nhưng động này tựa hồ cũng không sâu bộ dạng, liếc có thể nhìn qua trong động cách đó không xa lộ ra một tia ánh sáng. Dương Đại Bằng cẩn thận từng bước một đi vào trong động, tâm không khỏi phát thông điệu nhảy cá không được. Nhưng là Nam Đấu Khôi Tinh lại không nói một lời, điều này làm cho Dương Đại Bằng càng không yên bất an, sợ Nam Đấu Khôi Tinh thời điểm mấu chốt lần nữa rơi vòng trang sức, vậy hắn liền làm sát. Đi vài chục trượng cự ly sau, đột nhiên phía trước rộng mở trong sáng, dĩ nhiên là một cái tự nhiên đại động rộng rãi, cái này động rộng rãi thập phần rộng lớn cao lớn, đủ có vài chục trượng phương viên. Càng làm cho Dương Đại Bằng giật mình chính là này trong động đá vôi cảnh tượng. Chỉ thấy này tòa động rộng rãi trung ương có một khối màu đen cự thạch, màu đen cự thạch thạch trên mặt có một hoa chậu rửa mặt lớn nhỏ nhũ bạch sắc chất lỏng, trong chất lỏng còn có một miếng trưởng thành quyền đầu lớn tiểu xanh trắng sắc viên cầu trong đó chầm xuống khẽ phồng địa chân trước. Mà màu đen cự thạch bên cạnh còn ngồi cá toàn thân thiếu nữ, cô gái kia toàn thân không đến một đám, phấn bạch trên thân thể lại khó coi kinh tâm địa quấn quít lấy một cái hắc thân vân trắng đại xà, thân rắn trưởng trưởng thành cánh tay phẩm chất. Dương Đại Bằng chỉ cảm thấy da đầu một hồi run lên, chưa từng có gặp qua như thế làm cho người ta nhút nhát cảnh tượng. Cô gái kia tựa hồ sớm chỉ biết Dương Đại Bằng vào sự, một đôi huyết hồng con mắt chính gắt gao chằm chằm vào động rộng rãi nhập khẩu. Dương Đại Bằng toàn thân sợ hãi, trước mặt bộ dạng này cảnh tượng hoàn toàn vượt ra khỏi lúc trước hắn tưởng tượng. Nam Đấu Khôi Tinh trước đó cũng một điểm nói rõ cũng không có, làm cho hắn trong bụng hung hăng oán thầm vài tiếng. Hắn cũng không phải bởi vì trông thấy nhất danh thiếu nữ cùng một cái hắc hoa xà tiểu sợ hãi, mà xà cùng thiếu nữ cảnh tượng thật sự quá dọa người. Bởi vì Dương Đại Bằng thấy rõ ràng, cái kia hắc hoa xà không có cái đuôi. Chính xác ra, cái kia đuôi rắn bộ thân thể là sinh trưởng ở thiếu nữ lưng thắt lưng phía trên. Mà hắn này màu đen hóa đơn tạm vân thân thể tại thiếu nữ này phấn bạch trên thân thể qua lại lưu động trước, thỉnh thoảng mở ra huyết hồng miệng rộng trong hội phun ra từng đạo màu đỏ nhạt đám xương, chậm rãi ngưng tụ thành một cái huyết hồng sắc dây nhỏ chui vào thiếu nữ trong lỗ mũi. Nhìn xem này hắc hoa xà thứ thân rắn tại thiếu nữ đi lên hồi du đi, thiếu nữ trên thân mẫn cảm bộ phận lúc gần lúc hiện, coi như là Dương Đại Bằng phương năm đó thiếu thanh xuân, lúc này cũng chỉ có sởn tóc gáy cảm giác mà thôi. Trước mặt một màn này thật là quỷ dị. Dương Đại Bằng duy nhất ý nghĩ chính là thay đổi đầu hô to một tiếng má ơi địa bỏ trốn mất dạng. Chính là lúc này bởi vì nhận lấy rất mạnh thị giác đánh sâu vào, tiểu bắp chân chuột rút, như thế nào cũng bày bất động chân. Lúc này, cái kia hắc hoa xà tựa hồ cũng phát hiện Dương Đại Bằng tồn tại, hướng thiếu nữ trên cổ một quấn, thay đổi đầu, nhìn qua định Dương Đại Bằng cổ, sinh sôi địa một tiếng, mở ra xem ra miệng to như chậu máu, từng đạo tanh hôi nước bọt theo hắn này thật dài răng nanh tích xuống tới. Không biết vì cái gì, Dương Đại Bằng giờ phút này đột nhiên cảm thấy thiếu nữ này xích hồng trong hai mắt, chớp động lên cùng nhiệt sau lưng, còn ẩn hàm một tia bất đắc dĩ cùng thống khổ. Dương Đại Bằng nghĩ thân thủ gãi gãi đầu, chính là toàn thân cứng còng, căn bản không nhúc nhích được. Lúc này Nam Đấu Khôi Tinh đột nhiên cười lên ha hả, nói: "Tiểu tử, khoái cảm tạ thương thiên cho vận may của ngươi khi a." Dương Đại Bằng mắt trợn trắng trở mình được trong mắt thiếu chút nữa rơi ra. Hắn tức giận nói: "Trước mặt cái này trên cục diện, như thế nào cũng không thể cùng vận khí tốt nhất lên quan hệ a." Nam Đấu Khôi Tinh cười hắc hắc nói: "Ngươi tiểu tử hiểu được cái gì? Nơi này là có người cố ý bố thành tứ âm chi địa, cũng là bởi vì nơi này là thiên âm hạc gốc, tự nhiên chi âm chi địa mới có cái này cực âm chi tuyển, đó là thế gian khó gặp âm hệ chí bảo. Cái kia xà cũng là bất phàm thân thể, chính là hồng hoang thời kỳ cực kỳ nổi danh huyền âm xà, hắn không chỉ có chân khí cường đại pháp thuật, càng có nhiếp hồn đoạt phách bí thuật, cực kỳ lợi hại." Dương Đại Bằng gò má run rẩy vài cái, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười địa đạo: "Ngươi nói nhiều như vậy, chính là vì nói cho ta biết cái này là vận khí của ta hảo nhé." Nam Đấu Khôi Tinh không để ý tới hắn, tiếp tục nói: "Cô gái kia, bản thân là nguyên âm thân thể, mà lại cũng luyện một môn thuần âm công pháp, hơn nữa này cực âm chi tuyển trong phao trước cái kia miếng trứng, trong này đã bị bố thành một cái tứ âm chi địa." Dương Đại Bằng sai lệch ngượng méo, tức giận nói: "Đúng nha, có người ăn no không có chuyện gì, bà cái này tứ dạng gì đó để ở chỗ này cứ ngắt gom góp này tứ âm chi địa, chính là vì gọi thanh danh dễ nghe." Nam Đấu Khôi Tinh hắc hắc cười lạnh nói: "Ngươi tiểu tử lại hiểu được cái gì? Này trong con suối yêu thú chứng chính là một việc chí bảo, ta mới vừa rồi còn không dám khẳng định, bây giờ nhìn gặp trong này bố trí, ta liền có thể xác định. Dương Đại Bằng khẽ giật mình, chỉ vào một ít bông bạch sắc trong chất lỏng viên cầu nói, ngươi là nói, vật kia chính là vừa rồi ở bên ngoài dẫn chúng ta tới cái kia hắc cầu. Nam Đấu Khôi tinh thử nhai răng, bật cười nói, hắc cầu. Đó là khuyển nguyệt dạ xoa, cốc xương thôn nguyệt khuyển. Ở nhân gian đơn giản cũng không thấy được. Nó là hết thể âm hồn vật khắc tinh, có thể hấp thụ âm hồn chi lực, có thể nói hết thể âm hệ năng lượng đều có thể bị hắn hấp thụ, chỉ là hắn số lượng cực nhỏ, coi như là linh giới, đơn giản cũng không thể nhìn thấy. Dương Đại Bằng chỉ chỉ này khối đại hắc thạch khinh thường nói, chúng ta đây không phải gặp được sao? Nam Đấu Khôi tinh trầm ngâm nói, cụ thể nguyên nhân ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao nhất định có cao nhân chiếm được này cái yêu thú trứng, sau đó tìm được cái này cực âm con suối, phóng trong đó, mục chỉ có một, dùng cực âm chi lực, tại khuyển nguyệt dạ xoa không có ấp trứng trước, hay dùng cực âm chi lực đem hắn bóp chết rơi. Dương Đại Bằng khó hiểu địa đạo, vậy tại sao không trực tiếp bả này cái trứng cho đập nát rơi, không càng bất việc. Nam Đấu Khôi tinh ha ha cười nói, ngươi sao biết cái này khuyển nguyệt dạ xoa cắn trả nguyền rủa đáng sợ, không chỉ có tự thân thụ nguyền rủa, mà ngay cả tử tôn cũng đem đã bị khuyển nguyệt dạ xoa một đêm trọn đời đổi giết, cho nên vô luận loại nào tu sĩ cũng không dám mạo hiểm loại này bị diệt tộc nguy hiểm. Dương Đại Bằng lúc này mới chợt hiểu ra điệu nhẹ nhàng a một tiếng, lẩm bẩm, nguyên lai cái này nước suối đối khuyển nguyệt dạ xoa trứng là trí độc vật. Nam Đấu Khôi tinh tiếp tục nói, theo ta phòng trừng, trước hồi có người đến qua trong này, phát hiện tình huống này sau, trở lại trong môn mới chuẩn bị nảy huyền âm xà, cũng đứng trong môn tối có hy vọng cùng thiên phú nữ tử luyện tập thuần âm công pháp. Sau đó, lần này nhập gốc, có thể mượn nhờ kỳ công, nhất cử thu nạp tứ âm chi địa âm khí, một khi xuất gốc, trải qua hơn 10 năm luyện hóa, cho dù tiến vào đan đỉnh kỳ tuyệt không quá đáng. Dương Đại Bằng nghe xong, trong mắt tinh phóng đại phóng, không có nghĩ tới đây bố trí lại vẫn có thể tăng thực lực lên, thậm chí có thể đi vào giai đan đỉnh kỳ, đây chính là tu chân giới cao cao tại thượng tồn tại. Hắn nuốt khô một chút nước bọt, nói, những này cùng ta có cái gì tương quan? Ta lại không có luyện qua cái gì thuần âm công pháp, cho dù hiện tại mở luyện cũng không kịp. Hơn nữa, ngươi đem này khuyển nguyện dạ xoa thổi chúng vô cùng kỳ diệu, cùng ta lại có cái gì tương quan? Một người tu sĩ chỉ có thể có được nhất trích sủng thú, ta đã có tiểu hoa, khuyển nguyện dạ xoa ta liền tính dương mắt nhìn sốt ruột cũng không chiếm được. Hơn nữa tiểu hoa bản thân đối với ta thì có trọng dụng, ta nhưng không nỡ dùng hắn để đổi khuyển nguyện dạ xoa. Nam Đấu Khôi tinh cười hắc hắc nói, nếu như là lời của ta, ta liền nguyện ý đổi. Hắn tương lai bay lên không gian có thể so sánh tiểu hoa mạnh hơn nhiều lắm. Hắn nói xong, dừng một chút. Lúc này mới một chữ địa đạo, hơn nữa, ai nói một người tu sĩ chỉ có thể có được nhất trích sùng thú. Dương Đại Bằng trên thân giống như bị sấm đánh trúng loại đánh cá kích linh, lẩm bẩm, trên sách không đều nói như vậy sao? Nam Đấu Khôi tinh thở dài nói, dòng nhân lấy thư hại chết người. Ta và ngươi nói qua, ngươi là thiên linh tuyển thể chất, cùng ta đồng dạng, ngươi cho rằng chính là một cái ngũ hành toàn nguyên tố thể chất có thể để cho ta kích động như vậy sao? Lúc này Dương Đại Bằng há to miệng, không có nói cái gì nữa. Nam Đấu Khôi tinh nói, bình thường tu sĩ luyện tập chân khí thuật sau, thần thức công năng mở ra, có thể dùng thần thức tìm kiếm cảnh vật xung quanh, còn có thể dùng thần thức khống chế xung thú, đây là một loại sách vở trên lý luận. Dương Đại Bằng nặng nề gật gật đầu, hắn theo trên sách là như vậy nhìn qua. Nam Đấu Khôi tinh tiếp tục nói, mà thiên linh tuyển thể chất người, không chỉ có được thần thức, càng có được linh giác, đây là một loại so với thần thức càng cường đại hơn năng lực, đánh như vậy cá cách khác, nếu như nói bình thường tu sĩ thần thức là một khối khoáng thạch lời nói, này linh giác chính là một khối do khoáng thạch trong sách luyện ra kim tinh, chờ ngươi đột phá đến đăng thắng kỳ sau, ta sẽ dạy ngươi một môn mới công pháp, khi đó ngươi chẳng những có thể dùng tăng lên chân khí, càng có thể mượn nhờ mới công pháp luyện được linh lực, đây là một loại mới năng lượng, một loại ý niệm năng lượng. Nói xong, hắn tự đắc địa cười lên ha hả. Dương Đại Bằng thấy hắn lại bắt đầu từng chuỗi làm cho người ta tóc chóng mặt danh từ mới đi ra, không khỏi đại mắt trợn trắng. Nam Đấu Khôi tinh cười nói, phải biết rằng, trên đời này có thật nhiều pháp thuật có thể giam cầm chân khí, nhưng cũng rất ít có pháp thuật có thể giam cầm linh lực, tiểu tử, có thiên linh tuyển, không chỉ có sủng thú có thể có nhiều, năng lực càng vô cùng. Dương Đại Bằng nghe được lỗ tai dễ đều ngứa địa, còn kém miệng sủi bọt mép, nói: "Lão nhân già, chúng ta hiện tại tại tứ âm chi địa, có thiên linh tuyển có làm được cái gì? Này huyền âm xà đang nhìn chúng ta đây, ngươi nghĩ rằng ta có thể bắt được này miếng yêu thú trứng sao?" Nam Đấu Khôi tinh thu hồi tiểu dung, trịnh trọng địa đạo: "Ngốc tiểu dưa, cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi bước lên điểm hiểm, muốn ngồi mát ăn bát vàng, đó là không có khả năng." Dương Đại Bằng còn muốn nói điều gì, chợt nghe được cô gái kia trong miệng phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu gào, này tiếng kêu gào cực phú xuyên thấu lực, tại trong động đá vôi qua lại quanh quẩn, đâm vào Dương Đại Bằng lỗ tai đau nhức. Cũng không biết tính sao, Dương Đại Bằng trong nội tâm đột nhiên ác độc địa nghĩ, cô gái này sinh tương lai không biết ai cưới nàng, lao công nhất định phải là kẻ điếc mới có thể sống được dài. Nhưng là, không đợi Dương Đại Bằng nghĩ lại, cái kia đại xà thân thể đột nhiên thoáng cái do thiếu nữ trên thân thể bay quận ra, hướng về Dương Đại Bằng trong này nhanh bắn tới. Chính là, Dương Đại Bằng giờ phút này ngoại trừ há miệng năng động bên ngoài, các bộ vị căn bản là không nghe sai sử, hắn chỉ có thể quát to một tiếng má ơi, sau đó đã bị cái kia đại xà quấn lên thân thoáng cái lôi đến thiếu nữ bên người. Mặc dù Dương Đại Bằng lòng tràn đầy đều là làm cho cái kia hát hoa xà nhã nhặn điểm tố cầu, nhưng là, hắn cũng biết, đối với một con rắn mà nói, đều là nói nhảm. Chính là lúc này Nam Đấu Khôi tinh lại buồn bực thanh âm đại phát tài, không rên một tiếng. Dương Đại Bằng trong nội tâm ác độc địa thầm nghĩ, đảng lão tử chết, xem làm sao ngươi sống. Đại xà đem Dương Đại Bằng quấn thổi sang thiếu nữ bên người, sau đó thân thể buông lỏng, ngay sau đó lại siết chặt, lại đưa hắn cùng thiếu nữ hai người thân thể quấn lại với nhau. Dương Đại Bằng thân thể va chạm vào thiếu nữ này lạnh như băng mà trắng non da thịt, ngăn không được đánh cá dùng mình, thực làm không rõ ràng người thân thể lại cũng có thể như vậy lạnh như băng rét thấu xương. Hắn cũng không dám hướng thiếu nữ vai phía dưới thân thể nhìn lại, chỉ dám chằm chằm vào nàng đôi mắt, trên mặt hắn bài trừ đi ra một cái thật thà phúc hậu cười, mặc dù biết cái này khả năng một điểm tác dụng cũng không có, hắn trông thấy thiếu nữ đôi mắt thanh tịnh sáng ngời, giống như một khối ngọc bích loại trong suốt ôn nhuận, chỉ là một song đồng tử bị một đoàn huyết hồng sắc vũ khí chỗ bao phủ, cho nên ở phía xa nhìn lại, phải sợ con mắt tiểu biến thành huyết hồng sắc. Thập phân khủng bố. Cái kia đại xà hướng về phía Dương Đại Bằng há to miệng, này một cổ tanh hôi khí nhất thời làm cho Dương Đại Bằng có ruột dạ dày đều nhổ ra xúc động. Đột nhiên, đại xà lại phun ra một búng máu hồng sắc vũ khí lập tức ngưng tụ thành hai đạo hồng tuyến, chậm rãi tiến vào thiếu nữ trong mũi, thiếu nữ thân thể tùy theo rất nhỏ địa run rẩy lên, hai mắt chăm chú địa khép kín trên xuống, cũng không biết nàng là hưởng thụ hay là thống khổ. Cái này nguyên vốn phải là hương diễm một màn lại bởi vì có như vậy một cái huyền âm xà gia nhập, mà bằng thêm vô tận khủng bố cùng chán ghét. Dương Đại Bằng giờ phút này ruột đều hối hận thành, trong nội tâm tuân gia chửi bới có thể đem nam đấu khôi tinh cho chết đuối. Lúc này nam đấu khôi tinh này âm dương quái khí thanh âm lại vang lên nói, như thế nào, ngốc tiểu dưa diễm phúc sâu à, làm như thế nào cảm tạ ta. Dương Đại Bằng tức giận đến cái mũi không đến phong địa đạo, ta cảm tạ ngươi tam lục cửu, cảm ơn ngươi 258, ta đây nhi đều nhanh uy xả à, còn cảm tạ. Nam đấu khôi tinh hắc hắc địa cười xấu xa nói, chính ngươi bất động động cân não, gặp phải cái gì nguy nan chuyện tình chỉ biết ỷ lại người khác, tương lai còn thế nào tại tu chân giới hỗn. Hảo hảo ngẫm lại. Cô gái kia lúc này mắt thấy Dương Đại Bằng một đôi ánh mắt gian tà bốn phía nhìn loạn, trong con ngươi đều lưu động trước xấu chủ ý bộ dạng, hơn nữa thỉnh thoảng cái lại môi nhu động lên, giống tại cùng ai nói chuyện bộ dạng, bất giác có chút sợ hãi, nũng nịu hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì tật xấu? Dương Đại Bằng liếc mắt, tức giận nói, ta vốn không có bệnh, bị con rắn này quấn thành như vậy, cho dọa ra bệnh đến đây. Cô gái kia nghe xong, không khỏi trên mặt ngượng ngùng địa ửng hồng, càng thêm một phần diễm lệ, nàng thành âm phóng nhỏ chút ít, nói, thực xin lỗi, tiểu hoa hẳn là không có ác ý. Hắn hội dùng phương thức của nó đến hạn chế hết thể xâm nhập vào nguyên dương thể chất người, nếu như ngươi không phải nguyên dương thể chất, hắn khả năng một ngụm sẽ đem ngươi ăn. Nói xong, trên mặt càng ửng hồng. Dương Đại Bằng không có minh bạch trong lời nói của nàng ý tứ, chỉ là lầu bầu trước nói, hắn như vậy mảnh một con rắn, nuốt vào ta không sợ chống đỡ chết nha. Thiếu nữ không phục địa hừ một tiếng nói, tiểu hoa mới sẽ không, hắn huyền âm dịch có thể nấu chạy thiết thực kim, lại đại vật còn sống, chỉ cần hắn huyền âm dịch một phun lên đi, lập tức hóa thành một bãi máu đặc. Dương Đại Bằng nghe xong, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, mặt bạch trên mũi toát ra vài hạt mảnh mồ hôi. Thiếu nữ thấy hắn sợ, kiêu ngạo mà giơ lên đầu, nói: "Sợ rồi sao? Chỉ cần ngươi chớ lộn xộn, nói không chừng hắn hội tha ngươi." Bởi vì Dương Đại Bằng là dán tại thiếu nữ bên trái nửa người bên cạnh, cho nên có thể trông thấy thiếu nữ nửa cái bộ ngực cùng với phía sau lưng. Thiếu nữ vừa thấy cặp mắt của hắn không giả thực, không khỏi đại xấu hổ, tức giận nói: "Ngươi hướng chỗ xem, con mắt nếu không thành thật, chú ý ta làm cho tiểu hoa ăn ngươi." Dương Đại Bằng mắt liếc phía sau lưng của nàng, đột nhiên hỏi: "Tiểu Hoa?" Hắn cũng cứ gọi là Tiểu Hoa. Thiếu nữ khẽ giật mình, nói, tiểu hoa là ta sư tổ bổn mạng thú, ta từ nhỏ một mực nuôi nâng hắn, ta một mực đã kêu hắn tiểu hoa. Còn có ai gọi tiểu hoa? Dương Đại Bằng thì thào địa nói rõ còn có đầu heo gọi tiểu hoa, cũng không còn để ý tới thiếu nữ có hay không nghe rõ, liền hỏi, chính là ngươi là nảy tiểu hoa như thế nào cái ruôi dài đến phía sau lưng của ngươi trong đi. Thiếu nữ nghe xong chuyện đó, không khỏi thần sắc đại biến, nguyên bản còn nhu hòa biểu lộ đột nhiên trời u ám. Dương Đại Bằng nhìn xem trên mặt nàng âm tình bất định biến hóa, cũng không dám không mở miệng. Rốt cục thiếu nữ khe khẽ thở dài, chậm rãi nói, kỳ thực ta là bị vài vị sư huynh sư tỷ áp đến nơi đây. Dương Đại Bằng khàn điệu một tiếng, quất khẩu lãnh khí. Chỉ thấy thiếu nữ thần sắc cảm rơi vài phần, rủ xuống mí mắt, trong mắt bay lên một đám sương mù. Sau nửa ngày mới nói, ta trước kia không biết, vào sư môn sau, người trong sư môn môn cũng khoe ta thiên phú hảo, còn bị tuyển đi phục thị một cái đan đỉnh kỳ sư thúc tổ. Sư thúc tổ đối xử với ta rất tốt, còn dạy cho ta một môn thuần âm công pháp, tất cả mọi người hâm mộ ta. Nàng nói xong, thân thể run nhẹ nhẹ một chút, lúc này mới tiếp tục nói, chính là thẳng đến năm nay ta mới biết được. Nguyên lai sư thúc tổ muốn cho ta làm hắn lô đỉnh, cùng hắn nhiều năm tỉ mỉ bồi luyện nảy huyền âm xà hợp thể, sau đó, hắn có thể lấy được nguyên âm trong thân thể ta, nghe nói như vậy có thể trợ hắn lần nữa đột phá cảnh giới. Hơn nữa, sư thúc tổ còn minh nói cho ta biết, trong bổn môn có người ở hôm nay ngăn hạp cốc phát hiện cực âm tuyển nhãn phong ấn một quả tụ âm thú trứng, tuy nhiên còn không biết là gì yêu thú, phàm là tụ âm thú, một khi bị ấp trứng đi ra, nhất định thôn phệ bên người một bên thân có âm hệ công pháp vật còn sống dùng trợ hắn hình thần hợp nhất, cho nên trong bổn môn người không dám danh ấp nợ trứng này. Dương Đại Bằng nghe, mặt dần dần âm trầm xuống, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, giống như cười mà không phải cười địa đạo, cái gì đan đỉnh kỳ tiền bối, đều là một ít ăn thịt người không nhà xương vương bắt đản. Thiếu nữ nghe xong, không khỏi địa sững sờ. Trên mặt xấu hổ và căm giận tức giận biểu lộ bình phục lại, nàng không nghĩ tới trước mặt cái này người tướng mạo bình thường, nhìn xem công lực chỉ có môn kính kỳ thất cấp nam hải, lại vẫn như vậy căm ghét như kẻ thù. Dương Đại Bằng nói, vậy ngươi sẽ không tiến cốc tiểu trốn đi. Thiếu nữ thần sắc cảm đạm địa đạo, bọn họ tại ta trên thân đã hạ cấm chế, vừa vào cốc phương viên trăm dặm trong các sư huynh đệ đều có thể phát hiện ta, nhưng lại nói, nếu như ta chạy thoát, người nhà của ta cũng phải đã bị liên lụy, thiên hạ to lớn, ta lại có thể trốn đi đến nơi nào? Bọn họ áp ta đến nơi này, mở ra bên ngoài trận kỳ cấm chế, bà tiểu hoa cùng ta nhốt vào trong động, lại dùng trận kỳ phong bế cấm chế, tiểu hoa tiến động tiểu quân lấy ta. Nghe cái này làm cho người sởn tóc gáy chuyện tình, Dương Đại Bằng thật sự là tức giận đến liền phổi đều muốn nổ tung, nhưng tu chân giới vẫn luôn là như vậy, nhược đục cường thực, ai cũng không có cách nào. Cô gái kia lúc này nói, tuy nhiên ta một mực cho ăn tiểu hoa, nhưng hắn trời sinh tính hung mãnh, nếu không phải vào cốc đời trước trên cũng bị dùng dược vật hạ cấm chế, ta thậm chí đều gần không được thân thể của nó, càng không khả năng đi hợp thể thuật. Nàng nói đến hợp thể thuật, trên mặt càng một hồi xấu hổ và căm giận hồng. Dương Đại Bằng mới chịu nói chuyện, chợt thấy tiểu hoa này xấu xí đầu lại đưa tới, một tấm hắn này có thể đủ nuốt vào trưởng thành đầu lâu miệng to như chậu máu, hướng về thiếu nữ rất lớn phun ra một búng máu hồng sắc vũ khí. Lần này vũ khí có chút kỳ quái, càng đậm, càng dày đặc, giống một tầng mặt nạ bảo hộ giống như địa che ở mặt của cô gái trên, từng điểm hướng về thiếu nữ dưới làn da thấm đi. Cô gái kia thống khổ địa rên rỉ một tiếng, thân thể liều mạng địa co rúm vài cái, làm cho Dương Đại Bằng nhớ tới này bị giết chết đang tại lấy máu gà bộ dáng. Thiếu nữ không nói thêm gì nữa, cách nọ vậy đạo huyết vụ quá gần, Dương Đại Bằng cũng hiểu được đầu từng đợt địa mê mỗi trước, cảnh sát trước mắt hình dáng cũng giống là chụp lên một đạo thải hồng loại biên giới. Dương Đại Bằng thầm nghĩ ngủ, thầm nghĩ ngon lành là ngủ thượng một giấc, vào cốc tới vài ngày, thật sự quá mệt mỏi. Tiểu tại ánh mắt của hắn đem bế không bế khi đó, nam đấu khôi tinh này chán ghét thanh âm đột nhiên lại vang lên, lại bế trong chốc lát tốt lắm, hai người bọn họ một khi toàn thể thành công, bước tiếp theo chính là nuốt ăn tụ âm thú trứng cùng uống xong cực âm nước suối, ngươi còn muốn tưởng khuyển nguyệt dạ xoa tiểu không khả năng sao? Trong thanh âm lại vẫn mang theo hai phần nhìn có chút hạ hê cảm xúc. Dương Đại Bằng cố gắng mở ra mắt buồn ngủ, không khỏi đánh cá kích linh, hắn hiểu được này trong huyết vụ nhất định có độc. Hắn làm sao không biết mình hiện tại tình cảnh nguy hiểm, chính là bị cái kia hung mãnh đại xà cuốn lấy, hắn cũng không muốn nhanh như vậy sẽ đem hắn cho dẫn đến mau. Chính là mắt thấy thân rắn lại hướng thiếu nữ trong thân thể tiến nhanh một đại đoạn, chỉ sợ thật sự muốn không mất bao nhiêu thời gian, bọn họ có thể hoàn thành hợp thể, đến lúc đó hội chuyện gì phát sinh, thật đúng là khó nói được ngay. Hắn dương mắt nhìn trước này tại cực âm trong suối nước 5.5 nội thú đoán. Đột nhiên cảm giác được này, miếng thú nõn này xanh trắng sắc vỏ trứng trên thỉnh thoảng hội hiện ra từng đạo đạm màu đen hoa văn, đó là nhất trích quyển thủ bộ dáng, Dương Đại Bằng có thể khẳng định. Hoàng hốt, Dương Đại Bằng cảm thấy này trích quyển thủ hai mắt chính ba ba địa nhìn qua hắn, giống như cực kỳ ngoài cốc dụ hắn nhập cốc giờ tình cảnh, phản phất hắn và nầy hắc quyển là kiếp trước kiếp này thì có hẹn muốn tương kiến đồng bạn. Phản phất nếu như hắn cũng không làm chút gì đó, hắn gái này chân quý đồng bạn sẽ vĩnh viễn ly hắn mà đi bình thường. Dương Đại Bằng chỉ cảm thấy một hồi buồn bực, vì cô gái kia tao ngộ buồn bực, vì tình cảnh của mình buồn bực. Cũng vì này trích hắc huyền cảnh ngộ bừng bực. Nhân sinh là một cái trường hà, bọn họ đều là nổi trên mặt sông cát bụi, không biết khi nào thì sẽ chìm đến đáy nước. Lúc này thân rắn càng quấn càng chặt, Dương Đại Bằng ngực bị thiếu nữ cánh tay chăm chú địa ngăn trận, càng ngày càng không thở nổi. Mặt của hắn trướng được đỏ bừng, hai mắt sông ra trước, nếu như thiếu nữ hiện tại tỉnh lại nhìn thấy hắn, nhất định sẽ chấn động. Mắt thấy đại sàn nếu lại căng hạ xuống, chính mình cần phải hít thở không thông mà chết, Dương Đại Bằng phẫn nộ rồi. Cũng không hắn chính là cá có chút bị động cá tính, chỉ có đương nguy cơ tới người, đương chính mình bị áp bách đến không có đường lui giờ. Hắn mới có thể phản kích, cái này có chút giống con nhím, hắn thường tự rêu là nhất trích con nhím. Nhưng là, hắn hiện tại phẫn nộ rồi, hắn nhẹ nhàng mà, rồi lại là trầm thấp mà kiên định địa giống một tiếng, trong miệng khẽ nhúc nhích, hàm răng thoáng cái cắn nát đầu lưỡi, một cổ lại ngọt lại mặn chất lỏng đầy dây trong miệng. Hắn há miệng, một đạo hồng sắc máu tươi bắn ra, phốc địa một tiếng rơi đầy đất, màu đen trên tảng đá lớn, cực âm truyền nhãn trong, cùng với này miếng giờ nổi giờ trầm thú loãng trên đều dính vào đạo đạo vết máu. Này thú loãng sắc trên huyết thời gian một cái nháy mắt sẽ không vào sắc trong biến mất vô tung, nhưng hắn tựa hồ cũng chưa đủ. Toàn bộ thú loãng tại cực âm tuyển nhãn trong vui vẻ địa du động, phảng phất sống lại bình thường, đuổi theo ở tại cực âm trong suối nước huyết dịch, hơn nữa chỉ cần vừa tiếp xúc với huyết dịch, lập tức có thể bị hút vào trứng sắc trong. Cái kia đại xà lập tức kinh hãi, phát ra tê tê trường thanh tiên minh, che ở thiếu nữ trên thân huyết vụ mặt nạ bảo hộ thoáng cái hóa thành một đoàn hồng vân, trong nháy mắt bị hắn hấp trở lại trong miệng. Thiếu nữ ư một tiếng, theo trong hôn mê tỉnh lại, nhìn quanh mình tình hình, không khỏi hoảng sợ địa đối Dương Đại Bằng nói, ngươi làm cái gì? Tiểu Hoa vì cái gì bỏ dở hợp thể thuật? Dương Đại Bằng trong lúc sửng sốt, thấy kia điều đại xà đã thả đối với bọn họ lưỡng quân quanh, phần đuôi chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ từng điểm địa do thiếu nữ trong thân thể rời khỏi. Dương Đại Bằng trương tay, phát hiện thân thể đã khôi phục tự do, hắn vài cái bước xa, tựu chạy ra đi, toàn tâm đề phòng, lúc này hắn có thể không tâm tư trở lại đáp thiếu nữ lời nói. Rốt cục, đại xà hoàn toàn theo thiếu nữ trong thân thể thoát thể ra, hắn bàn thành một vòng, một đôi hỏa hồng đôi mắt nhỏ gắt gao chằm chằm vào cực âm chi tuyển trong cái kia miếng thú loãng. Giờ phút này, tựu gặp thú loãng đã nuốt ăn xong rồi trong con suối huyết dịch. Cực âm nước suối lần nữa biến thành trắng sữa vẻ. Dương Đại Bằng chính ngưng thần nhìn lại, đã thấy này thú loãng trứng sắc trên đột nhiên rắc ra một tiếng, vỡ ra một cái khe nhỏ, ngay sau đó, trứng sắc hướng hai bên hở ra, một cái lòng bài tay lớn nhỏ hắc cầu do trứng trong vỏ bò lên đi ra. Đây là một điều dáng điệu thơ ngây chân thành tiểu cầu, sáng hắc da lông, phấn hồng lỗ thai, lam nhạt con mắt, sâu hạt mũi, bởi vì dính đầy cực âm tuyệt thủy, toàn thân đều ướt sũng địa, đông một cầu, tây một thứ. Huyền âm xà vừa thấy sinh ra tiểu cầu, lại cũng không dám nữa phát ra một tia động tĩnh, khẩn trương ngẩng lên trước đầu. Thỉnh thoảng phun hồng sắc lưỡi, một đôi hỏa hồng đôi mắt nhỏ cảnh giác địa chằm chằm vào tiểu cầu hướng đi. Thiếu nữ giờ phút này bởi vì mới thoát ly huyền âm xà hợp thể thuật, thân thể một hồi suy yếu, phát ra một tiếng rên rỉ, ngã xuống đất ngất đi. Tiểu cầu hồn nhiên không biết chuyện bên ngoài giống như địa, một mình nhi tại cực âm tuyển thủy trong chơi được vui vẻ, hắn đông nhiên dùng chân trước vô vô nước suối, dẫn tới huyền âm xà toàn thân rung động hạ xuống, đông nhiên lại uống một ngụm nước suối, huyền âm xà càng gian nan địa vặn vẹo thoáng cái thân rắn, phảng phất có người đang tại đối với nó rút gân lột ra loại khó chịu. Dương Đại Bằng trừng mắt nhìn, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm thấy tiểu cầu mỗi phân biệt rõ thoáng cái miệng nhỏ nhắn, thân thể của nó sẽ tăng lớn vài phần. Mà huyền âm xà giờ phút này cũng trở nên càng ngày càng khẩn trương, trong mũi khúc khích địa không ngừng hướng ra phía ngoài phun trước khí tức. Dương Đại Bằng không có nhìn lầm, đương này khối đại hắc thạch trong nhũ bạch sắc chất lỏng bị tiểu cầu hoàn toàn uống hết lúc, tiểu cầu thân thể đã chừng một thước hơi dài, thẳng tắp dựng đứng thính thai trên tất cả trường trước một rốn kim hoàng sắc lông tơ. Ánh mắt của nó biến thành thật sâu lam sắc, toàn thân da lông hoàn toàn khô ráo sau, cũng trở thành xốp dày mật thật dài lông tơ. Nhưng là kỳ lạ nhất là cái kia tiểu cầu trong hai mắt gian ngạch có chỗ, còn có một đạo dọc theo vết nước, trong đó ẩn ẩn lộ ra một tia nhàn nhạt hồng quang. Lúc này, tiểu cầu rốt cục đình chỉ liếm thực trên người mình da lông, túi đầu xuống, một đôi mắt giống như quân lâm thiên hạ loại, lạnh lùng địa chằm chằm vào cách đó không xa cái kia chính toàn bộ tinh thần để phòng huyền âm xà. Đột nhiên, tiểu cầu ngẩng đầu, hướng thiên một tiếng chu lên, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng thanh âm dàn chỗ đầy dây uy nghiêm lại làm cho huyền âm xà không khỏi địa phục thấp hạ thân, càng không ngừng run rẩy. Dương Đại Bằng càng hai chân phát run, nhịn không được muốn quỳ xuống lại, hắn khó có thể tưởng tượng, chính mình đối mặt nhất trích mới sinh ra yêu thú, lại hội sinh ra như vậy cảm xúc. Chính là kỳ dị chuyện tình đã xảy ra. Cái kia tiểu cầu tựa hồ cũng đang tại dãy rủa lấy cái gì, thân thể không ngừng mà dãy rủa, phản kháng trước, dẫn tới huyền âm xà một đôi tiểu tiểu hồng mắt gì đó không ngừng lắc lư trước, không biết đối phương đang làm cái gì mê hoặc. Trong lúc đó, tiểu gặp tiểu cầu bộ não trong bật ra một đạo bạch quang, giống nhau một đạo tiềm điện loại, trong nháy mắt tiểu bắn vào Dương Đại Bằng bộ não trung tâm. Dương Đại Bằng trích ngây người một lúc, đột nhiên cũng cảm giác được trong đầu của mình nhiều hơn một đạo ý niệm, đó là một đạo hoàn toàn lạ lẫm ý niệm, hắn cẩn thận nhận thức hạ xuống, đúng là này trích tiểu cầu ý niệm, trong đầu của hắn thậm chí có thể trông thấy tiểu cầu đoán gặp chẳng cảnh. Lúc này, nam đấu khôi tinh rốt cục thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, nói, coi như hảo, khuyển nguyệt dạ xoa giao ra thần trí của nó ấn ký, như vậy, ngươi có thể cùng hắn tâm ý tương thông. Đây cũng là tối trọng yếu nhất một cửa. Dương Đại Bằng trong miệng lẩm bẩm nói, như thế nào cảm giác cùng thu tiểu hoa thời điểm không giống với. Nam đấu khôi tinh cười nói, cảm giác rất thần kỳ a. Ngươi người thứ nhất sủng thú này đây thần thức vi quá mức thu, sau đó lại thu sủng thú chính là dùng linh giác làm cơ sở thu sủng thú, chúng nó đều có thể cùng linh hồn của ngươi tương thông. Bất quá, chỗ thu sủng thú số lượng cùng ngươi linh lực tăng trưởng trình độ có quan hệ, những này ta sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Dương Đại Bằng giờ phút này đã chẳng quan tâm nghe nam đấu khôi tinh lại nhải, bởi vì khuyển nguyệt dạ xoa giờ phút này chính nhìn chằm chằm địa chằm chằm vào huyền âm xà. Khát vọng, Dương Đại Bằng tại ý niệm của hắn trong chỗ cảm nhận được, không phải sợ hãi, không phải khẩn trương, mà là một loại khát vọng, một loại đối bên miệng mỹ vị khát vọng. Điều này làm cho Dương Đại Bằng cảm thấy cực độ không khỏe, đối mặt một cái tu chân giới đàm chim mà biến sắc huyền âm xà, khuyển nguyệt dạ xoa dĩ nhiên là một loại khát vọng đại khoái cắn ăn cảm giác. Đột nhiên, Dương Đại Bằng tâm niệm vừa động, khuyển nguyệt dạ xoa tại đại hắc thạch trên không lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh, đã nhào tới huyền âm xà trên thân, hô điệu một tiếng, mở ra hắn xem ra răng nanh san sát miệng rộng, thoáng cái hung hăng địa cắn lấy huyền âm xà bảy tấc. Huyền âm xà lập tức phát ra sắc nhọn tê mình, thân thể thoáng cái chúng như thiểm điện bắn lên, sau đó lại nặng nặng địa ngã trên mặt đất, vọt địa một tiếng, chấn đắc Dương Đại Bằng đầu quả tim tiêm đều phát run. Cũng là may mắn thế nào, nay huyền âm xà bởi vì muốn tiến hành hợp thể thuật, chúng dược vật cấm chế, cho nên thân thể không có gì năng lực phản kháng, bằng không, ngay từ đầu đã sớm đem Dương Đại Bằng cho ăn, sao có thể dung hắn cho khuyển nguyệt dạ xoa tiến hành huyết tế. Huống chi, nay khuyển nguyệt dạ xoa trời sinh lại là huyền âm xà các loại trí âm vật khắc tinh, một ngụm cắn lên, nếu không nhả ra, mà theo hắn từng ngụm hút trước huyền âm xà đến âm linh khí, huyền âm xà trên thân lực lượng càng ngày càng nhỏ. Tuy nhiên huyền âm xà cực lực dãy rủa lấy, dãy rủa thân thể, muốn thoát khỏi, muốn phản kháng, nhưng là hắn trên thân chỗ trong cấm chế thật sự lợi hại, lại khiến nó tại đối mặt tử vong giờ cũng khó có thể phát động tự bảo vệ mình thuật. Vị kia thi thuật đan đỉnh kỳ tiền bối, chỉ sợ lại cũng không nghĩ ra, chính mình vì bản thân chi lợi chô gieo xuống cấm chế, lại cuối cùng tiện nghi người khác. Dần dần địa, huyền âm xà thân thể bốn eo bước lên được càng ngày càng yếu, mà Dương Đại Bằng chỗ cảm giác được huyền nguyệt dạ xoa càng ngày càng cường tráng, hắn một bên hút trước huyền âm xà âm linh khí, một bên còn mang khát vọng ý niệm nhìn phía này trong hôn mê thiếu nữ. Dương Đại Bằng vừa thấy, như thế nào không biết huyền nguyệt dạ xoa tâm tư, không khỏi hù nhảy dựng. Tuy nhiên thiếu nữ cùng huyền âm xà là một người, có thể đáy lòng của hắn đối với thiếu nữ cảnh ngộ thập phần đồng tình, đại không muốn nàng tiểu như thế toi mạng. Dương Đại Bằng đang nghĩ ngợi, khuyển nguyệt dạ xoa đột nhiên đem khẩu buông lỏng, đem huyền âm xà thi thể một bên cạnh quăng ra, bùng địa một tiếng, sắc rắn nặng nề mà ngã trên mặt đất. Dương Đại Bằng mí mắt cũng không khỏi địa nhảy lên. Mặc dù nói đứng dậy khuyển nguyệt dạ xoa là của hắn sủng thú, nhưng hắn cũng nói không rõ vì cái gì, tại khuyển nguyệt dạ xoa trước mặt, chính mình thực có một loại câm như hến cảm giác, cho dù hắn tại đối mặt nam đấu khôi tinh giờ, cũng không có qua loại cảm giác này. Lúc này, tiểu gặp khuyển nguyệt dạ xoa thân thể run lên chấn động, lại lớn lên vài phần, lại cùng Dương Đại Bằng tại ngoài cốc giờ chứng kiến bóng đen có vài phần tương tự. Chỉ thấy hắn đem chân trước về phía trước một thân, tựa đầu một vùi, muốn đánh về phía cô gái kia. Dương Đại Bằng khẩn trương, bề bộn khẽ vươn tay kêu lên, đừng thương nàng tánh mạng. Trong thanh âm tràn đầy lo lắng ý, khuyển nguyệt dạ xoa thân thể dừng một chút, lại xinh xinh địa dừng lại, giống như hạn trên mặt đất bình thường, trong cổ của nó phát ra trận trận trầm thấp không cam lòng tiếng hô. Thật lâu, hắn mới đưa miệng rất lớn mở ra, cái chán nọ vậy đạo dài nhỏ vết nước đột nhiên mở ra, trong đó suy địa một tiếng bắn ra một đạo hồng quang, tại thiếu nữ trên thân khẽ quét mà qua. Dương Đại Bằng hô hấp thô trọng, hắn tuy nhiên đã minh bạch Huyền Nguyệt Dạ Xoa trong tâm niệm không hề muốn lấy rơi thiếu nữ tánh mạng, nhưng đối với cái này cá có quân vương loại uy nghiêm yêu thú, trong lòng vẫn là không nắm chắc, không biết trước. Đột nhiên, tiểu gặp thiếu nữ trong lỗ mũi lượn lờ địa bật ra hai đạo nhàn nhạt hắc khí. Huyền Nguyệt Dạ Xoa nhẹ gào thét một tiếng, há miệng, tiểu đại khẩu hấp thụ này hai đạo hắc khí. Trọn vẹn hao tốn nửa canh giờ thời gian, thiếu nữ trong lỗ mũi không có nữa hắc khí bật ra, Huyền Nguyệt Dạ Xoa lúc này mới đem miệng khép lại. Chỉ thấy hắn về phía trước chậm rãi bước đi thong thả ra vài bước, đi vào thiếu nữ bên người, dùng hắn này ngắn ngủn cái mũi đông người người, tây nghe, xác nhận chung quanh không có nữa trí âm khí sau, lúc này mới mở ra thân, nhảy lên trên đại hắc thạch, ôn nhu địa phát ra một tiếng hừ nhẹ, nằm ở đại hắc thạch trung ương này cực âm chi tuyển con suối trên, ngã vào tại trên đá, nhắm mắt lại, nặng nề địa thiết đi, còn bất chợt phát ra nhẹ mảnh tiếng ấy. Lúc này, cô gái kia nhẹ khẽ hừ một tiếng, tỉnh quay tới, nàng giơ lên đứng người dậy, nhìn nhìn Dương Đại Bằng, chợt phát hiện tình huống của mình, vội vàng thẹn thùng địa che trước ngực, nhìn qua huyền âm xà thi thể âm thanh địa đạo, ngươi đối với nó làm cái gì? Trong thanh âm tràn đầy sợ hãi ý. Dương Đại Bằng cười khanh khách nói, còn có thể làm cái gì, hút khô hắn huyết sao? Thiếu nữ vừa nghe, sắc mặt đại biến, lại bất chấp cảm thấy thẹn, nâng lên bụng lấy trên thân mẫn cảm bộ vị, ba bước cũng làm hai bước chạy tới Dương Đại Bằng sau lưng, thanh âm run rẩy nói, ngươi chọc đại phiền phải à, bọn họ lúc này đây bà lão hắc cũng cùng một chỗ mang đến, tiểu dấu ở bên ngoài, tiểu hoa không có việc gì khá tốt, tiểu hoa chết, lão hắc nhất định sẽ đến báo thù. Dương Đại Bằng vẻ mặt mơ hồ, hỏi, lão hắc, đó là cái gì ý tứ? Thiếu nữ gấp đến độ thẳng dậm chân, lạnh lùng nói, lão hắc là tiểu hoa bầu bạn, là một cái thiết tuyến xà, đây chính là tứ cấp yêu thú, hơn nữa không có hạ qua cấm chế. Dương Đại Bằng nghe xong, không khỏi khí tức cứng lại, tứ cấp yêu thú, này không phải là một vị đang thắng kỳ hậu kỳ tồn tại. Hắn nghĩ tới đây, không khỏi thủ cước lạnh bớt. Dương Đại Bằng giờ phút này trong đầu duy nhất ý niệm trong đầu chính là chạy, chính là nam đấu khôi tinh này ầm trầm thanh âm ở bên tai của hắn vang lên, ngốc tiểu dưa, hiện tại chạy đã muộn, vật kia đã đến cái độc cầu. Trong lòng của hắn đối nam đấu khôi tinh đoán thầm một phen, lúc này mới khẽ cắn môi, chuẩn bị biện. Hắn làm cho thiếu nữ dán tường trốn hảo, chính mình ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, mặt hướng cái độc cầu, hai tay có chút động, hai khối trận bàn bầy đặt tại trước mặt, tay trái veo cá pháp quyết, này mặt màu đen địa linh thuẫn cài tại trên cánh tay trái trong thình lình cầm trôi này đèn kịt phá vân ao. Mà tay phải của hắn trong, lại nâng một khối khăn gấm, trên mặt treo lên trích dương nhanh múa vướt bạch sắc lá hổ. Cái này cũng không thấm tháp, trong miệng của hắn còn thì thào nói, tiểu hoa, chớ ngủ nữa, đến khách nhân, đi ra hoạt động xuống. Thiếu nữ hết sức tò mò, không biết trước mặt thiếu niên này hát là cái gì đùa giỡn. Đã thấy hoa mắt, nhất trích hoa không trượt thu tiểu mập chư tại Dương Đại Bằng bên người hiện ra thân hình, tiểu chư tròn mép đáng yêu, một đôi mắt tựa hồ bởi vì mới ngủ tỉnh, còn không quá mở bộ dạng. Lúc này, do chỗ động khẩu truyền đến vài tiếng nhẹ vô cùng vi khúc khích thanh âm, tiểu mập chư đột nhiên đem thân nghiêm, trên lưng một dãy lưng đâm chuẩn bị tạc đứng mà dậy, tứ chân cũng gấp nhanh chóng thân thẳng, cả người đột nhiên cao lớn hơn rất nhiều, toàn thân một mảnh dài hẹp cơ trương lên địa, hiển là tràn đầy tinh lực, một đôi hồng nhạt răng nanh càng tứ không kiên sợ địa mở ra trước, phảng phất tùy thời muốn xé nát khả năng xuất hiện con mồi. Thiếu nữ kỳ nào ngại ngại mà hỏi thăm, cái này, đây là của ngươi mà sủng thú? Dương Đại Bằng cười nhạt một tiếng nói, hắn cũng gọi là tiểu hoa, ngươi tốt nhất ngồi xong đừng núp đích, tại pháp trận trong thật là an toàn, nếu như không cẩn thận bị pháp trận hoặc tiểu hoa làm bị thương thì phiền toái, tiểu hoa là ba cấp linh thú. Thiếu nữ nghe xong lời của hắn, yên lặng nhẹ gật đầu, nhẹ giọng ứng cá là. Giờ phút này ánh mắt của nàng đã hoàn toàn bị Dương Đại Bằng trước mặt cái kia hai khối trận bàn hấp dẫn. Phải biết rằng, trận bàn, trận kỳ loại vật này, cũng chỉ có đến đan đỉnh kỳ cảnh giới mới có tài lực cùng năng lực có được, coi như là đăng thắng kỳ hậu kỳ tu sĩ, đơn giản cũng không có khả năng có được dù là hiện bình thường một kiện. Một kiện pháp trận khí cụ giá trị thường thường muốn thật to vượt qua một kiện đỉnh giai pháp khí giá trị. Chính là trước mặt thiếu niên này, vừa ra tay chính là hai kiện trận bàn, một kiện là bắt rất hình, trận bàn trên lóe ra rượu mắt người mục hỏa hệ năng lượng, một kiện khác lại là một việc trước trạng trận bàn, trên mặt có bảy quả bạch sắc xinh đẹp những vì sao, bị mấy cây lục sắc dây nhỏ liên tiếp trước. Hai khối trận bàn vừa thấy cũng không phải là bình thường mặt hàng, thiếu nữ tại chính mình trong tông môn sư thúc tổ chỗ đó, cũng đã gặp hai khối bình thường trận bàn, trên mặt chỗ hiển lộ ra năng lượng khí tức so với cái này hai khối, kém đến cũng không phải là nhỏ tí tẹo. Nàng đang nghĩ ngợi, chợt nghe gặp tại đại hắc thạch trên đang ngủ say cái kia điều hắc cầu đột nhiên đánh cá phát ra tiếng phì phì trong núi, hô điệu một tiếng một đôi chân trước khẽ trống, đứng thẳng người, hắn mạnh hổ gào thét một tiếng, một cái tung nhảy, như một đạo tiên ảnh bình thường nhảy lên đến Dương Đại Bằng trước người, cùng tiểu hoa sóng vai đứng thẳng. Tiểu hoa nguyên bản khí vũ hiên ngang bộ dáng, có thể vừa thấy hắn tung đến bên người, không khỏi hướng một bên mở ra một cái thân vị, hơn nữa co rúm dưới cái mũi. Phần đuôi tiểu viên thịt cũng nhẹ nhàng mà lắc lư hai cái, hiện là có chút sợ hãi. Tuy nhiên Huyền Nguyệt Dạ Xoa chỗ biểu hiện ra ngoài khí thế cùng tiểu hoa không sai biệt lắm, đều là ba cấp linh thú đẳng cấp, nhưng hắn bẩm sinh chấp trưởng âm hồn sinh tử khí thế loại này nhưng lại tiểu hoa không sở hữu. Lúc này, thiết tuyến xà tiểu hắc xuất hiện. Thiếu nữ vừa thấy tiểu hắc, không khỏi ngược lại rút ra một ngụm linh khí, vội vàng lấy tay bịt. Dương Đại Bằng bên thai cũng không khỏi điệu giật giật. Chỉ thấy một đoàn vụ mênh mông trong hắc khí, ô hay điệu một tiếng, một đạo cực kỳ quái dị tê minh thanh vang vọng trong động đá vôi ngoài, ngay sau đó ầm ầm hạ xuống. một cổ liệt diễm loại cuồng phong đột nhiên thổi qua, này đoàn màu đen vũ khí trong sát na hướng Dương Đại Bằng bọn họ đập vào mặt. Nhất Trích toàn thân đen kịt, trên thân thể còn ấn trước một đạo răng khắp nơi sâu màu nâu đường cong xà hình yêu vật, ra hiện tại Dương Đại Bằng trước mặt. Con rắn này hình yêu thú, thân thể có như thùng nước tinh tế, có dài 7-8 trượng khoảng, toàn thân bị một tầng nhàn nhạt hiện ra ngân quang hắc vụ bao phủ, có vẻ cực kỳ yêu dị. Dương Đại Bằng kinh ngạc, nói: "Hay là mang theo lôi thuộc tính thiết tuyến xà? Kim hệ, thủy hệ, độc hệ, lôi hệ, cái này quá giật a. Thứ này còn có người có thể đánh thắng được sao?" Dương Đại Bằng triệt để hỏng mất, hắn đã nghĩ nào có nhiều như vậy chuyện tốt làm cho mình dễ dàng có thể đạt được Huyền Nguyệt Dạ Xoa đâu, cái này hảo, mạng nhỏ tống đến nơi đây. Bình thường thiết tuyến xà, bởi vì hắn thân có kim hệ, thủy hệ, độc hệ tam hệ, cũng đã cực kỳ khó đấu, hiện tại hơn nữa cá lôi hệ, chính mình còn thế nào đánh. Hắn nghĩ không chút do dự đem Bạch Hổ khăn thu vào, thứ này uy lực tuy lớn, nhưng đối với thân có lôi thuộc tính thiết tuyến xà, chỉ sợ vô dụng. Thấy kia màu đen vũ khí vọt tới, Dương Đại Bằng thúc dục pháp trận, bắt đầu thất tuyệt trận trong bảy đạo năng lượng lập tức mang theo sắc nhọn tiếng rít, phóng lên trời, trong nháy mắt đem này đoàn màu đen vũ khí oanh được tan thành mây khói, mà bảy đạo năng lượng cũng chẳng phải này dừng lại, mà là đang không trung gặp lại, oanh điệu một tiếng, hướng về còn không có ngừng ổn thiết tuyến xà oanh kích mà đi. Thiếu nữ vừa thấy, trên mặt không khỏi biến sắc. Pháp trận cùng trận bàn uy lực nàng không phải là không có gặp qua, nhưng giống như vậy trong chớp mắt tiểu phá vỡ thiết tuyến xà hắc độc vụ công kích, nàng hay là bình sinh mới thấy, không khỏi dùng càng thêm kinh dị nhãn quan sát Dương Đại Bằng bóng lưng. Lúc này, chỉ thấy lao hắc phóng người lên, một đôi màu xanh biếc như cá mắt loại xông ra đôi mắt trong, hung quang bắn ra bốn phía, hắn há miệng, một đạo hắc sắc của nước, mang theo đặc hơn tanh hôi cùng mỏi như khí tức, thẳng hướng Dương Đại Bằng đánh tới. Dương Đại Bằng nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng, tại một cái khác khối bắt giác hình trận bản trên một điểm, trong lúc đó tiểu gặp hỏa quang đại thịnh, từng đạo hỏa diễm giống như được trao cho tánh mạng hỏa diễm tinh linh bình thường, mang theo sắc nhọn tiếng kêu gào, phía sau tiếp trước địa hướng về kia đạo hắc sắc cột nước đánh sâu vào mà đi. Dương Đại Bằng sau lưng thiếu nữ giờ phút này sắc mặt lại âm trầm được giống như mưa to thiên mây đen, u ám mà vô sinh khí. Nàng biết rõ cái này thiết tuyến xà lợi hại, trong môn coi như là đang thắng kỳ hậu kỳ các sư thúc bá, nguyên một đám am hiểu sâu độc nói, tại đây màu đen cột nước trước mặt chỉ sợ cũng chỉ có nhượng bộ lui binh. Mà đúng lúc này, chỉ thấy này Huyền Nguyệt Dạ Xoa hùng vũ địa rối cảnh thét dài một tiếng, thanh âm chấn đắc động rộng dai bốn vách tường đều có chút địa rung động, chỉ thấy hắn mi trong lòng nọ vậy đạo vết nứt rồi đột nhiên mở ra, một đạo hồng sắc quang hoàn do trong suy địa một tiếng, xì ra. Nọ vậy đạo quang hoàn mới bắn ra bây giờ là nhưng chỉ có giới chỉ lớn nhỏ, nhưng xuất tại giữa không trung, thậm chí có trăng rằm lớn nhỏ một vòng, phát ra huyết hồng sắc quỷ dị quang mang, như một vòng huyết nguyệt loại nổi giữa không trung. Này đạo hắc sắc cột nước mãnh liệt mà đến, nhưng ở nọ vậy đạo huyết nguyệt quang mang phía dưới, lại không thể xuống lần nữa rơi mảy may. Lúc này, Dương Đại Bằng điều chi vung bắt môn liệt diễm trận đạo đạo hỏa diễm tinh linh cũng bốn phương tám hướng địa vây công trên xuống, thoáng cái đem đạo hắc sắc cột nước xông đến thất linh bất lạc, phốc phốc vài tiếng, vô lực địa rơi trên mặt đất, chỉ nghe trong lúc nhất thời khúc khích chi tiếng nổ lớn. Trên mặt đất lập tức nổi lên trận trận khói trắng, từng đợt người trong muốn nói mỏi như hủ thanh âm nhất thời tràn ngập toàn bộ động rộng rãi. Thiết tuyến xà thấy tình cảnh này, chớp chớp cặp kia cá pha mắt, không khỏi sững sờ. Tại hắn này linh trí sơ khai trong trí nhớ, còn không có ai có thể ngăn trở hắn cái này nổi giận trong một kích trí mạng qua. Tiểu tại thiết tuyến xà ngây người một lúc công phu, Dương Đại Bằng ngón tay lần nữa điểm động, lúc này đây nhưng lại điểm hướng về phía bắc đấu thất tuyệt trận, chỉ thấy bảy đạo nhan sắc khác nhau năng lượng của sáng một đạo phảng phất nhận được phát lệnh kèn loại, phát ra làm cho người ta sợ hãi xích xích tiếng vang, phá không mà dậy. Trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, vang điệu một tiếng nặng nề màn đện tại thiết tuyến xà trên thân thể. Cẩn thận Dương Đại Bằng đem lông mày có chút nhíu lại, hắn trông thấy tại thiết tuyến xà thân thể mặt ngoài, phát ra một tầng nhàn nhạt, có sợi tóc vong loại gì sắc sắc vong trạng vòng bảo hộ, thoang cái đem tất cả đột kích công kích che đỡ được, phát ra kịch liệt bạo liệt thanh âm. Dương Đại Bằng không khỏi âm thầm tắc lưu ấy, dù sao cũng là tứ cấp yêu thú, hộ thể phòng hộ cháo thật đúng là không phải bình thường tu sĩ có khả năng bằng được. Lại có thể sinh sinh địa đón đỡ hạ bắt đấu thất tuyệt trận toàn lực một kích. Đã khai chiến, tiểu muốn đem chiến đấu tiến hành rốt cuộc. Đây là Dương Đại Bằng cho tới nay thủ vững tín điều. Dương Đại Bằng một liều, lại không cố kỵ cái gì, ngón tay trên không trung nhanh điểm, trong miệng cũng sẽ cực kỳ nhanh niệm động lên pháp quyết, chỉ nghe trong lúc nhất thời, khúc khích chi tiếng nổ lớn, không trung nhưng thấy phong nhận, băng nhận, thạch đâm, hỏa cầu, lôi quang, kim đâm, lục sắc dây qua lại bay múa, đem chọn cá động rộng rãi nhập khẩu phong được mật kỹ càng thực. Dương Đại Bằng sau lưng thiếu nữ thậm chí thấy tráng váng đầu hoa mắt, nhịn không được tựa đầu nghiêng đi một bên không dám nhìn nữa hảo pháp trận công kích. Dương Đại Bằng lúc này lại chú ý không đến phương diện khác, hắn một lòng chỉ huy trước pháp trận. Chỉ thấy từng đạo hỏa diễm tinh linh nâng tại giữa không trung, lại cũng không bay xuống, mà là giống như nguyên một đám dưới cao nhìn xuống trận địa sẵn sàng đón quân địch chiến sĩ loại, chú ý trước thiết tuyến xà tình huống. Dương Đại Bằng muốn tại thiết tuyến xà yếu kém nhất chỗ đi cực kỳ có lực một kích. Đối phó cái này tứ cấp yêu thú, cho dù là có chút mới thành lập bắt đấu thất tuyệt trận cùng bắt môn liệt diễm trận, cũng muốn phí phiên chắc trở, điều này làm cho Dương Đại Bằng có chút khí tự. Dương Đại Bằng không biết, của mình những ngày tâm tình, nếu là thật làm cho những kia đã đột phá đến đăng thắng kỳ các tu sĩ biết rõ, nhất định sẽ đem hắn mang cá chết khiếp. Phải biết rằng giống như thiết tuyến xà như vậy, bản thân chuẩn bị kim hệ cường đại nhất phòng ngự hệ thống, hơn nữa độc hệ lôi hệ những này biến thái thủ đoạn công kích, sớm đã không phải là bình thường đang thắng kỳ tu sĩ chỗ có thể đối phó được, không có đan đỉnh kỳ tu sĩ cảnh giới, muốn tại thiết tuyến xà trước mặt sống sót mệnh, này quả thực là đầm rồng hang hổ. Cái này từng đạo điên cuồng công kích, rốt cục làm cho Thiết Tuyến Xà nổi giận, chỉ thấy hắn gào khóc địa hí cùng trước, không ngừng nhe răng nết miệng đong đưa trước thân thể, liều mạng địa chỉ muốn thoát khỏi này như gió bao mưa rào công kích. Nhưng mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, đều không làm nên chuyện gì, bắt đầu thất tuyệt trận một khi phát động, hắn công kích chi công thật sự là thế không thể đương, cho tới giờ khắc này, Dương Đại Bằng mới chính thức cảm nhận được chính thức bắt đấu thất tuyệt trận cùng mình trước kia cái kia ứng phẩm bắt đấu thất tuyệt trận kém to lớn. Đột nhiên, Thiết Tuyến Xà một tiếng ngao, tê minh trong tràn đầy đau đớn ý, nhưng thanh âm này thẳng như sắt đâm loại, đâm vào Dương Đại Bằng lỗ tai đau nhức, thiếu nữ càng hét lên một tiếng mới ngã xuống đất đại mấy lần. Dương Đại Bằng cấp bị thai ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiết Tuyến Xà trên thân cái kia đạo lưới sắt loại vòng bảo hộ đã bị phá khai rồi một đạo chén ăn cơm lớn nhỏ miệng vỡ, từng đạo lợi hại năng lượng, giống như thị huyết ác ma loại, phía sau tiếp trước địa do miệng vỡ trong chui vào. Một cái nặng nề màn đện ở Thiết Tuyến Xà trên thân thể. Trong lúc nhất thời, Thiết Tuyến Xà thống khổ địa dãy rủa lấy, thanh âm càng phát ra địa thống khổ, cũng càng phát ra địa điên cuồng. Đột nhiên, Thiết Tuyến Xà há miệng, thê lương tê minh thanh liên miên không dứt, toàn bộ động rộng dãy bị chấn đắc quang long vang lên. Thình thịch một hồi vang lớn từ trên không truyền đến, Dương Đại Bằng không khỏi sắc mặt đại biến. Chỉ thấy Thiết Tuyến Xà trên thân thể do cảnh đến cuối, có một đạo đạo bạch quang lăn qua. Nhất thời, bị bạch quang lăn qua tia lưới miệng vỡ chỗ đã bị nhanh chóng kết hợp lại, ngay sau đó, một đạo tú tích loang lổ vong tử bay lên trời. Vong trên còn dắt từng đạo đâm người hai mắt xiên trạng tia chớp, hướng về giữa không trung bay cháo mà đi. Chỉ nghe bên địa một tiếng vang lớn, tia lưới cùng giữa không trung đạo đạo năng lượng nhất thời ầm ầm bạo liệt ra, chấn đắc Dương Đại Bằng ra đầu run lên. Chỉ thấy giữa không trung mới công kích được một nửa bắt đấu thất tuyệt trận bảy đạo năng lượng cổ sáng cùng với giữa không trung một mực chờ đợi trước nguyên một đám hỏa diễm tinh linh, thoáng cái bị lưới sắt vây quanh trong đó, chỉ thấy từng đạo chói mắt năng lượng bùng lên ra, trên không trung huyễn thành từng đạo xinh đẹp mà lại tàn khốc cảnh tượng, hai tòa pháp trận công kích trong nháy mắt đã bị nọ vậy đạo tia lưới cho phá giải mất. Dương Đại Bằng trong miệng tràn đầy khổ sáp chi vị, nhất thời có chút sững sờ địa không biết làm sao. Mất nửa ngày kình, cho rằng thế tại cần phải thành lúc, lại nháy mắt, lại nhớ tới khởi điểm. Lúc này Nam Đấu Khôi Tinh có chút lo lắng thanh âm tại Dương Đại Bằng vang lên bên hai, ta nói ngốc tiểu dưa, ngươi cũng thật sự là đủ rồi ngốc, năng lượng có tương sinh tương khắc thái độ, ngươi trước muốn làm cho thanh địch nhân năng lượng trạng thái, mới tốt đúng bệnh hút thuốc, giống như ngươi như vậy, một cổ món nóc toàn bộ trên, dồn sức đánh vào mạnh, này cùng trên thế giới cái kia chút ít anh chàng lô mãng có cái gì khác nhau. Dương Đại Bằng nghe xong lời này, trong lòng bỗng nhiên sáng ngời. Lúc này, tiểu gặp Thiết Tuyến Xà lại đã xảy ra dị biến, thân thể của nó do nguyên lai dài 7-8 trượng khoảng, đột nhiên kịch liệt địa co lại vì 4-5 trượng dài ngắn, toàn bộ thân rắn trở nên nước sơn đen như mực, mà trên thân dị sắt loại dây mạng lưới giờ phút này lại trở thành huyết hồng vẻ, bước người mắt. Dương Đại Bằng mi tâm không khỏi nhảy lên. Tiểu gặp Thiết Tuyến Xà chậm rãi duỗi thẳng thân thể, về phía trước uốn lượn trước du lại vài cái, thân thể của nó trên mặt đất xẹt qua, trên mặt đất phát ra trận trận chói tai thiết khí huy động thanh âm, cũng trên mặt đất để lại một đạo hơn tấc sâu ấn ký. Dương Đại Bằng há to miệng, không nói gì. Hắn cũng không nghĩ tới, Thiết Tuyến Xà cái này biến hóa thật không ngờ lợi hại. Sau lưng truyền đến cô gái kia run rẩy thanh âm nói, thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể đem Thiết Tuyến Xà chiến đấu hình thái cho bước đi ra, thực rất giỏi. Dương Đại Bằng cũng không biết đây là đang khen hắn hay là đang tổn hại hắn, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Thiết Tuyến Xà lúc này đứng nghiêm thân thể, đem nửa người trên vừa nhấc, viên này đầu lâu lại cách mặt đất một trượng độ cao, dưới cao nhìn xuống địa hướng về phía Dương Đại Bằng chính là há miệng. Từng đạo lợi hại tiếng xé gió, xiêu xiêu điệu đánh nút lại. Dương Đại Bằng ngăn không được đánh cá dùng mình. Nhưng hắn biết rõ, giờ phút này không có thời gian sợ hãi, đã đến sinh tử hệ tại một đường trong lúc nguy cấp. Kia từng đạo phá không bắn tới, dĩ nhiên là một quả miếng kim hệ năng lượng ngưng tụ thành cương châm. Một ít miếng miếng tú tích loang lổ cương châm, lại dường như từng đạo hung ác mà thị huyết đùa đòi mạng loại, gào thét lên điên cuồng mà hướng Dương Đại Bằng đánh tới. Dương Đại Bằng trong lòng như thiểm điện dư vị một chút Nam Đấu Khôi Tinh lời nói, khoát tay, bắt đầu thất tuyệt trận trong từng đạo lục sắc dây, thành từng mảnh thổ hoàng sắc thạch đâm bay lên trời, phi tốc địa hướng về kia từng đạo cương châm đón đánh mà đi. Nhưng thấy rồi danh trong rầm rầm thanh âm thứ tự truyền đến, chỉ thấy được một đoạn đoạn lục sắc dây, thành từng mảnh thổ hoàng sắc hòn đá nổ ra, mang theo tiếng rít, hướng về tứ phương vẩy ra, Dương Đại Bằng sớm trước người mở ra từng đạo thổ hệ phòng hộ cháo, đem vẩy ra mà đến mảnh nhỏ hề vài ngăn cản ở bên ngoài. Rất nhiều mảnh nhỏ bay vụt trong Thiết Tuyến Xà thân thể, phát ra thình thịch vang lớn, dẫn tới hắn trưởng thành tê minh. Thiết Tuyến Xà lần nữa trưởng thành tê minh, há miệng ra, từng đạo tú tích loang lổ cương châm lần nữa bắn ra, mà thân thể của nó cũng tùy theo chấn động, từng đạo hình cung thành màu lam nhạt quang nhận cũng do chán của nó đỉnh bắn ra. Trong thời gian ngắn đã đến Dương Đại Bằng phòng hộ cháo trước. Dương Đại Bằng khoe miệng hiện ra một nụ cười khổ, may mắn vừa rồi Nam Đấu Khôi Tinh kịp thời nhắc nhở hắn chú ý phát động bắt môn liệt diễm trận. Quả nhiên, ngón tay của hắn mới một dẫn động pháp trận trên năng lượng, Thiết Tuyến Xà quang nhận lại phát sau mà đến trước. Chỉ thấy Quyền Nguyệt Dạ Xoa lúc này lại là đem giữa lông mày vết nước một tấm, một đạo huyết hồng vòng tròn kích xả ra, trong thời gian ngắn tiểu biến thành một vòng huyết nguyệt, bùng điệu một tiếng ở giữa không trung chặn quang nhận, đi nhanh chóng dường như so với quang nhận còn nhanh hơn nửa phần. Dương Đại Bằng tâm thoáng buông lỏng, ngón tay nhanh điểm chỗ. Từng đạo đỏ đau hỏa diễm tinh linh giống như trang phục lộng lây du lịch ác ma loại, thoáng cái đem một đạo quang nhận gắt gao cuốn lấy. Dương Đại Bằng biết rõ buông tay đánh cược một lần thời điểm đến, hắn vừa động niệm, Tiểu Hoa ngẩng lên cổ, nhìn trời hét lớn một tiếng, phảng phất một đầu sắp sửa bị tàn sát mập chư phát ra ra tiếng kêu loại thê lương. Dương Đại Bằng sau lưng thiếu nữ chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu kia tiểu chư lại thoáng cái nhảy lên đến Thiết Tuyến Xà phần đuôi, chiếu hắn phần đuôi một trượng gì đó vị trí hung hăng địa chính là một ngụm. Trích một ngụm, lại theo thiết tuyến xà trên thân thể hung hăng địa cắn xuống một miếng thịt, máu tươi nhất thời chảy đầy đất. Thiết tuyến xà ấy địa phát ra một tiếng dữ dằn hí dài, nhanh thay đổi đầu. Dương Đại Bằng sau lưng thiếu nữ bị trước mắt một màn này cả kinh há to miệng, cái cằm thiếu một ít không có đến rơi xuống. Thiết tiên xà, tứ cấp yêu thú trong phòng hộ tuyệt đối bài danh trước 5 yêu thú, lại bị một đầu tiểu trư một ngụm tiểu cắn mất một khối lớn thịt, cái gì kim hệ phòng hộ, cái gì lì lợm lưới sắt bị giáp, ở đằng kia đầu tiểu trư này hiện ra hồng nhạt hoàn vân răng nanh trước, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Đây rốt cuộc là như thế nào một đầu trư? Thiếu nữ chợt nhớ tới, này đầu trư phảng phất cũng gọi là tiểu hoa tới, không khỏi dùng thật sâu nhãn quang nhìn về phía Dương Đại Bằng này dày đặc bóng lưng. Dương Đại Bằng cũng chẳng phải này dừng tay. Đấu võ muốn đánh tới đấy, nhất là hiện ở loại tình huống này, còn không còn có tử thủ sao? Hắn vừa động niệm, Khuyên Nguyệt Dạ xoa một đạo huyết nguyệt quang hoàn lần nữa bắn ra, Thiết Tuyến Xà còn không có kịp phản ứng, nháy mắt, tiểu bọc tại Thiết Tuyến Xà dưới hàm bảy tấc. Nọ vậy đạo quang hoàn lại một kích mà trung hậu, lập tức thần kỳ loại địa cấp tốc co rút lại, phản phất là một đạo như ý huyết cô loại, gắt gao đem Thiết Tuyến Xà bảy tấc tìm chặt. Thiết Tuyến Xà há to miệng, nghĩ phát ra gầm lên giận dữ, nhưng lại không có nửa điểm tiếng động do trong cổ truyền ra, có thể thấy được nọ vậy đạo huyết nguyệt quang hoàn có rút lại chi lực là nhiều này lợi hại. Tiểu Hoa cũng không buông lỏng, hắn lần nữa hạ khẩu, một ngụm tiểu tại vừa rồi chỗ cắn chỗ bên cạnh cắn xuống càng lớn một khối huyết nục, thịt hợp với da, bị Tiểu Hoa đại khẩu nhấm nuốt vài cái, đã bị nuốt sống tiến trong bụng đi. Thiếu nữ nuốt khô dưới nước bọt, nàng lại không nghĩ tới, này đầu gọi Tiểu Hoa tiểu trư lại vẫn ăn sống Thiết Tuyến Xà ra thịt, cái này thật sự quá huyết tinh, quá bạo ngược. Thật không biết này đầu tiểu trư là cái gì linh thú, thật không ngờ lợi hại. Dương Đại Bằng lúc này liên tục thúc giục vài đạo pháp thuật, đem không trung Thiết Tuyến Xà phát ra cương châm cùng lôi hồ toàn bộ đánh tan sau, lập tức phát động hai tòa pháp trận trên năng lượng của sáng. Lại một lần nữa gào thét lên hướng Thiết Tuyến Xà phát động công kích. Thiếu nữ há hốc mồm, nàng sợ phát sinh lần nữa giống như trước đó lần thứ nhất tình huống, rõ ràng đã sự tại cần phải thành thời điểm, song bị Thiết Tuyến Xà lật bản. Nhưng là lúc này đây, nàng kinh ngạc phát hiện Dương Đại Bằng châu kích phát năng lượng của sáng cùng một hồi trước rất là bất đồng. Trước đó lần thứ nhất, này bảy tinh pháp trong trận có bảy thứ năng lượng của sáng, chúng nó hôn hòa cùng một chỗ, đồng bộ đồng tiến, thanh thế bức người. Nhưng lúc này đây, này bảy tinh pháp trong trận chỉ có lục sắc dây, thổ hoàng sắc thạch đâm, diễm hồng sắc hỏa cầu cùng với màu xám nhạt phong nhận bốn loại năng lượng của sáng. Hơn nữa, lúc này đây, bốn loại năng lượng cũng không hỗn hòa tại một chỗ, mà là chia làm tứ đạo của sáng, chia làm bốn bất đồng bộ vị bắn về phía Thiết Tuyến Xà. Chỉ thấy thành từng mảnh dài hơn thước thạch đầm, mang theo thành từng mảnh thổ hoàng sắc năng lượng thoáng cái đâm kích tại bụng của nó trên, dẫn tới Thiết Tuyến Xà thân thể một hồi thật to co rút. Mà từng đạo lục sắc dây, lúc này càng thần không biết quỷ không hay địa, tại thân thể hắn 1/3 chỗ cùng 2/3 chỗ hai cái bộ vị một quấn, nhất thời, từng vòng mang theo gai dây đem hắn chính giữa một đoạn thân thể cho quân cá giăng chắc, khiến nó lại không thể rơi xoay người đi đối phó sau lưng Tiểu Hoa. Mà một quả miếng hỏa cầu, tác chuyên tấn công hắn nửa người trên thể cách đầu tám thước gì đó bộ vị, cháy sạch Thiết Tuyến Xà trong lúc nhất thời khàn giọng hí dài, toàn thân cương chấn, đúng là khó có thể tự giữ. Nhưng những này đều là Dương Đại Bằng đánh nghi binh kế sách. Hắn chủ công thủ đoạn là phong nhận. Chỉ thấy từng đạo phong nhận cuối cùng phát ra, tiếng động cũng yếu nhất, tiếng xé gió cũng không nhất. Nhưng là, chúng nó chí mạng nhất. Thiết Tuyến Xà bởi vì muốn tránh thoát huyền nguyệt dạ xoa phát ra huyết nguyệt quang hoàn, cho nên hắn bảy tốc chỗ theo hắn không ngừng vận lực phát kình, càng trướng càng lớn, tại hắn dưới hàm trong lúc nhất thời giống như trướng ra một cái thở mạnh cầu dường như. Nọ vậy đạo huyết nguyệt quang hoàn, tại đây không ngừng trướng chống đỡ phía dưới, dần dần không chịu nổi gánh nặng, quang hoàn trở nên gợn sóng nổi lên bốn phía, hình đem phá diệt. Đúng lúc này, Khuyên Nguyệt Dạ xoa thần kỳ địa một tấm vết nước, lại một đạo huyết nguyệt quang hoàn phát hiện, công bằng bọc tại này hình đem phá diệt đạo thứ nhất quang hoàn phía trên. Thiết Tuyến Xà này cá phao dường như hai mắt lập tức phẫn nộ địa đột kích trước, hắn phần đuôi không hoàn toàn địa rút ra đấm, nhưng Tiểu Hoa thân hình lại dị thường linh động, hắn ẩn tại từng đạo chăm chú đem thân thể của nó quấn trên mặt đất dây bên cạnh. Xem chuẩn cơ hội tiểu sông đi lên một ngụm, một khi phần đuôi lấy mẫu ngẫu nhiên, hắn lập tức nghiêng người vọt đến an toàn khu vực. Tuy nhiên Thiết Tuyến Xà thân thể lực lượng cự đại, không ngừng đem cuốn trên thân thể dây kéo đứt, nhưng tùy theo mà đến càng nhiều là dây lần nữa cuốn lên, so với trước đó lần thứ nhất cuốn lấy càng dày, càng chặt, càng thực. Vang lại là một tiếng rút ra kích, Thiết Tuyến Xà cái đuôi nặng nề mà rút ra kích tại động rộng dài trên thạch bích, dầm a, mảng lớn đá vụn văng khắp nơi ra. Dương Đại Bằng vội vàng thúc dục phòng hộ ngọc phủ, ngăn lại này chút ít bay vụt mà đến hòn đá. Mà Thiết Tuyến Xà nửa người trên bị hỏa cầu đốt, bị huyết nguyệt hoàn bộ, chính bận tối mày tối mặt. Mắt thấy hắn dưới hàm cái kia chướng đại khí năng càng lúc càng lớn, nhan sắc cũng do đen kịt chuyển thành màu xám, một cây dây sắt vong vân không chỉ có rõ ràng có thể thấy được, mà ngay cả dưới da xanh đậm sắc mạch máu cũng lược qua có thể công nhận. Dương Đại Bằng khỏe miệng phát hiện ra một tia cười lạnh, ngón tay một điểm, kia từng đạo sáng sớm tại giữa không trung, chờ đợi lâu ngày phong nhận, lập tức gào thét lên, giống như từng thanh thu hoạch tánh mạng ma vương liêm đao loại, bay vụt dưới xuống, một đao đao cắt ở đằng kia khí năng chỗ cao nhất. Một đao, theo một đao đao cắt kích, Thiết Tuyến Xà làn ra trên nước ra rồi một đạo nho nhỏ miệng vết thương, mà cái kia khí năng cũng trở nên bắt đầu run rẩy lên, tuy nhiên hắn còn đang không ngừng địa chướng lại trước, nhưng Thiết Tuyến Xà cặp kia cá phao trong mắt lại rõ ràng địa tràn đầy ý sợ hãi. Phốc địa một tiếng, rốt cục nọ vậy đạo lỗ hổng bị phá mở, một đạo màu đỏ sẫm huyết dịch như mũi tên bình thường kích nhanh chóng tiêu chí bắn ra. Mà Thiết Tuyến Xà thân thể cũng tùy theo một hồi kịch liệt địa run rẩy. Lúc này, phong nhận này trên không trung phát ra ô ô khiếp người tiếng vang đột nhiên biến mất. Thiết Tuyến Xà nâng lên sợ hãi cùng phẫn nộ đan sen hai mắt về phía trước xem xét, không có trông thấy bất quá phong nhận đánh nút lại. Nhưng là sau một khắc, cặp mắt của nó lập tức tràn đầy kinh hãi vẻ. Từng đạo hỏa diễm tinh linh giống như tựa như phát điên địa, hướng về hắn dưới hàm miệng vết thương, liều mình địa chui kích mà đến. Dương Đại Bằng cho Thiết Tuyến Xà chuẩn bị bữa ăn chính công kích bắt đầu rồi. Thiết Tuyến Xà thậm chí đều không chuẩn bị cho tốt nên đón cái này một luân phiên công kích, trong vết thương đã bị tuân gia bắn vào đại lượng hỏa hệ năng lượng, hắn toàn bộ phòng ngự hệ thống thoáng cái bị công phá. Bát môn liệt diễm trận phát ra động hỏa hệ công kích há lại bình thường có thể chống đỡ. Húng chi bị loại này năng lượng thoáng cái đánh vào trong bụng, Thiết Tuyến Xà không còn có công kích lực lượng, thậm chí tự bảo vệ mình chi lực đều thiếu thốn. Nửa người trên của nó chán nản oanh địa một tiếng nặng nề mà ngã trên mặt đất, miệng trương trương, muốn khàn kêu ra tiếng âm, nhưng huyết nguyệt quang hoàn uy lực thật lớn như thế, lại khiến nó rục giống không tiếng động. Tiểu tại bát môn liệt diễm trận hỏa diễm tinh linh từng đạo phía sau tiếp trước địa chui vào Thiết Tuyến Xà trong bụng sau, Thiết Tuyến Xà đã bị nhất trầm trọng một kích đi tới. Một đạo hoa ảnh lóe lên, tiểu hoa này khiếp người hồng nhạt răng nanh thoáng cái nặng nề mà cắn lấy hắn bảy tấc chỗ, một khối máu tươi đầm địa ra thịt trong nháy mắt đã bị hắn kéo xuống tới, nhấm nuốt hai cái, đã bị sinh nuốt vào bụng. Cử động của nó, mà ngay cả Dương Đại Bằng thấy, đều âm thầm tắc lưu ấy. Xem ra lần này thời gian không có đồ bỏ đi ăn, nhưng làm tiểu tử kia cho đói bụng lắm. Thiếu nữ càng thấy hai mắt sâu ra. Cái này trong thời gian ngắn, tiểu động tác mau lẹ, lại Thiết Tuyến Xà liền xoay người cơ hội đều không có đã bị tiêu diệt. Mà tiểu hoa cuối cùng này chí mạng một ngụm càng làm cho nàng giật mình, phải biết rằng Thiết Tuyến Xà cầm bảy tấc chính là chỗ yếu hại của nó chi địa, phòng hộ tính so với các bộ vị không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Cho nên này tòa bảy tinh pháp trong trận phát động không biết nhiều ít ký phong nhận, lại chỉ ở hắn cầm chỗ mở ra một đạo nho nhỏ lỗ hổng. Chính là đầu kia tiểu chư lại một ngụm tiểu cắn xuống một khối lớn da thịt, thật không biết hàm răng của nó là cái gì làm. Nàng cũng không biết, tiểu hoa một ngụm răng nanh, đây chính là mỗi ngày ăn luyện đan luyện khí bá phế cho ma ra tới, nhất là luyện khí bá phế, trong đó có thật nhiều độ cứng cao kim loại khối vụn, đều muốn bị hắn trước tiên ở trong miệng nhai thành bụi phấn, lại nuốt xuống trong bụng đi dùng trong hỏa tinh luyện, giống như Thiết Tuyến Xà như vậy trùng quy còn thuộc huyết nhục cấp phòng hộ, căn bản là không đủ hắn nhìn. Thiếu nữ đã nhìn thấy, Thiết Tuyến Xà thân thể, do hắn dưới hàm cái kia đạo vết thương chỗ hướng về phần đuôi, có một đạo hiện hồng quang đoàn chậm rãi rơi xuống, mà nơi đi qua này đoạn thân thể liền không thể nhúc đích. Mà nửa người trên của nó, tại tiểu hoa cắn qua sau, đi theo lại có một đạo lại trường lại thô lục sắc dây dây dừa trên xuống, càng đem hắn cả người một mực điệu cài tại trên mặt đất. Chỉ trong chốc lát trong lúc đó, Thiết Tuyến Xà thân thể sẽ không lại dây rùa run run, mà là vô lực địa nhuyễn rủ xuống trên mặt đất. Thiếu nữ đột nhiên kinh ngạc địa chỉ vào Thiết Tuyến Xà, run giọng nói, mau nhìn da của nó. Chỉ thấy da của nó, lại còn bảo trì đen kịt vẻ, trên da lưới sắc vân, cũng hay là huyết hồng sắc, không có chuyển thành gì sắc sắc. Dương Đại Bằng sở dĩ không biết địa đạo, cái này có cái gì không đúng sao? Thiếu nữ mở to hai mắt nhìn nói, cái này gọi là Thiết Tuyến Xà huyết vong thiết tuyến, là hắn chiến đấu hình thái, bình thường chỉ có tại chiến đấu thập phần kịch liệt giờ mới có thể bị kích phát, chỉ có hắn tại chiến đấu trong trạng thái bị chết cực kỳ đột nhiên giờ, làn da tài năng bởi vì tràn đầy máu huyết mà bảo vệ loại này huyết vong thiết tuyến, hắn chính là luyện chế chiến giáp đẳng phòng hộ pháp khí vật báo vô giá. Dương Đại Bằng lẩm bẩm, vật báo vô giá, ngay cả ta tiểu hoa răng cũng không ngăn được. Thiếu nữ vừa nghe, không khỏi một hồi khí tự, Dương Đại Bằng nói lời, nàng đúng là một điểm không thể cãi lại. Khuyên Nguyệt Dạ Xoa cùng Tiểu Hoa lúc này đều tiến đến Thiết Tuyến Xà bên người, trái ngửi ngửi, hữu nghe, không có phát hiện cái gì khác thường. Khuyên Nguyệt Dạ Xoa nhẹ nhàng ô minh hai tiếng, vừa quay đầu, nhảy đến đại hắc thạch trên, nằm ở đằng kia cực âm tuyển nhắn trên, phục hạ thân nhắm lại hai mắt, lại phối hợp ngủ đi lên. Khuyên Nguyệt Dạ Xoa vừa ly khai, Tiểu Hoa thân thể nhất thời chính chính, trong mắt cũng càng có sáng rọi, hắn không ngừng dương răng nanh, hướng về phía Thiết Tuyến Xà, bày làm ra một bộ muốn xông đi lên khản cắn tư thế, làm cho người ta hội sai cho rằng hắn không phải đầu heo, mà là đầu lang. Dương Đại Bằng thu cho nên pháp thuật, trông thấy Thiết Tuyến Xà thân thể lúc này mềm hàng vỉa hè trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, hắn dùng thần thức lướt qua, xác thực không có phát hiện Thiết Tuyến Xà còn có sinh khí tượng, lúc này mới thu trước mặt pháp bản, lớn mật địa đi ra phía trước. Động tác của hắn cực nhanh địa đem Thiết Tuyến Xà tính cả huyền âm xà thân thể cùng nhau thu vào giới tử vòng tay trong, lúc này mới hơi nghiêng đầu, không khỏi sức sở. Chỉ thấy một cụ trắng bóng thân thể làm nổi bật tại đen xì động rộng rãi nham mít trên, có vẻ như vậy bạch, như vậy chói mắt, theo sinh tử một đường trên giấy rủa lấy trở lại kình tới Dương Đại Bằng không khỏi rất lớn nuốt một chút nước miếng. Cô gái kia đột nhiên giật mình nguyên đến chính mình hay là trần chuồng, cũng quýt thoáng cái ngồi trồn hổm trên mặt đất, hai tay ôm ngực. Dương Đại Bằng do dự một chút, theo giới tử trong vòng tay lấy ra một bộ bổn môn tên kia tiểu cá tử sư huynh quần áo, ném cho thiếu nữ, lúc này mới quay lưng đi nói, nhận thức thời gian dài như vậy, còn không biết đạo ngươi tên là gì. Sau lưng truyền đến từng đợt tất tất tắc tắc thanh âm, sau nửa ngày, mới nghe thấy thiếu nữ thanh mảnh thanh âm nói, ta gọi Khổ Hạnh, là Bích Đàm Môn. Dương Đại Bằng lỗ tai dễ rút ra bỗng lúc ních, may mắn vừa rồi trong lòng của hắn suy nghĩ một chút, không có đem thứ tư cây giới tử trong vòng tay tổn quần áo đưa cho nàng, bằng không, nàng nhất định nhận ra là nàng đồng môn sư tỷ vợ, nếu như giữa các nàng có hiểm khích cũng là thôi, nếu như hai người giao hảo, dừng lại bất định vừa muốn khóc sướt mướt một phen. Dương Đại Bằng không dám dùng sức địa rất lớn thở gấp thở ra một hơi, xem như cảnh báo giải trừ. Chợt nghe được sau lưng cái kia thanh mảnh thanh âm trở nên có chút ấm lãnh, ta luyện vài chục năm xá nữ thịnh âm công bị con chó kia cho hút sạch. Trong thanh âm tràn đầy thống hận ý. Dương Đại Bằng sờ lên cái mũi của mình, xoay người sang chỗ khác, sau lưng truyền đến khổ hạnh sắc nhọn thanh âm nói, ai bảo ngươi quay tới? Dương Đại Bằng không để ý tới nàng, xoay người sang chỗ khác, thản nhiên nói, ta nhưng không thói quen bả phía sau lưng của ta giao cho Bích Đàm một người. Nói xong sẽ cực kỳ nhanh quét nàng liếc, y phục trên người đã mặc, chỉ là còn lộ ra hai đoạn nhỏ trơn bóng tiểu thối, trên mặt còn lưu lại trước một mảnh đường hồng. Khổ hạnh hừ một tiếng nói, vừa rồi ngươi không phải một mực để cho ta đứng ở sau lưng ngươi sao? Nói được Dương Đại Bằng một hồi khí tự giác tranh cãi cũng không phải nàng này chi địch, đành phải nhún nhún vai, nói, các ngươi trong môn như thế nào cho ngươi an bài? Ngươi cùng Huyền Âm xà hợp thể sau làm sao bây giờ? Khổ hạnh cắn răng nói, bọn họ bả tay của ta vòng tay chôn ở ngoài động, ngươi chờ một chút. Nói xong, lại không để ý tới hắn, lóe lên thân theo bên cạnh của hắn hiện lên, chạy ra ngoài động. Dương Đại Bằng chỉ cảm thấy một hồi gió nhẹ lướt qua, một hồi xử nữ sâu kín mùi thơm của cơ thể tại trong lòng của hắn có chút rung động. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Khổ hạnh tiểu chân thành địa đi trở về trong động, trên thân đã đổi về một thân lục sắc bích đàm môn phục sức. Trên tay còn đeo cá bích trong suốt khéo léo giới tử vòng tay. Cũng không biết nàng là dùng cái biện pháp gì, thoáng cái tiểu tìm tới chính mình gì đó. Dương Đại Bằng chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, không khỏi hỏi, làm sao ngươi lại đã trở lại? Khổ hạnh cặp kia u lam đôi mắt đẹp tại Dương Đại Bằng trên mặt quét một chút, lúc này mới nói, ta không trở lại, còn có thể đi nơi nào? Dương Đại Bằng mỉm cười, nói, ngươi sẽ không sợ ta giết người diệt khẩu sao? Ta chiếm các ngươi trí bảo Huyền Nguyệt Dạ xoa trứng, lại tiêu diệt ngươi môn Huyền Âm xà cùng Thiết Tuyến xà. Khổ hạnh giống như cười mà không phải cười địa đạo, Huyền Nguyệt Dạ xoa trứng nguyên bản là ở chỗ này, căn bản không phải chúng ta tông môn gì đó, ta chẳng qua là tông môn tổ sư vì tiến giai một kiện vật hy sinh, chết trên tay bọn họ là chết, chết ở trên tay ngươi cũng là chết, còn không bằng hiện tại chết thống khoái đâu. Nói xong, đem nàng này ngạo nhân bộ ngực về phía trước hết. Dương Đại Bằng ngực thùng thùng địa nhảy lên, tự nghĩ vừa rồi cũng không còn cảm thấy cô nương này trước ngực phong cảnh thật tốt, như thế nào mặc vào quần áo, ngược lại giống La Sa bao vây lượng trích tiểu ác ma loại, như vậy chọc người đâu. Hắn có chút tráng vắng đầu, chỉ vào Khổ hạnh nói, tốt nhất, biết rõ ta không hạ thủ được nhé. Hắn nói xong, quay đầu lại nhìn nằm tại đại hắc thạch trên đang ngủ say xưa Huyền Nguyệt Dạ Xoa, không khỏi nói, ta còn phải trong này đợi thêm mấy ngày. Ngươi không lúc này rời đi thôi cũng tốt, bằng không vừa đi ra ngoài, ngươi không có vài chục năm tinh tiến chân khí, chỉ còn lại có một ít pha tạp, hỗn tạp chân khí, thì phải là con cừu trắng nhỏ đưa cho đại hôi lang. Khổ hạnh thổi phù một tiếng bật cười, lộ ra hai hàng tuyết trắng trong suốt hàm răng, nàng nghiêng đầu nói, ngươi đây rốt cuộc là tính cứu ta đâu, hay là hại ta đâu? Hủy ta cùng với Huyền Âm xà hợp thể thuật, hiện tại lại đây xung giả người tốt. Ngữ khí gian lại lộ vẻ lòng cảm kích. Dương Đại Bằng liếc mắt, nói, ta đây là bị buộc bất đắc dĩ, hơn nữa. Nói xong, hắn ngưng một chút, tiếp tục nói, ta thống hận nhất bản nữ tử đường, cái gì lô đỉnh, đều là chút ít không có chứng hàng duy trì ra tới, tương lai ta muốn là công lực cao, không phải bả những người này chứng cho giật xuống đảm đường phao dẫm không thể. Nghe xong lời của hắn, Khổ hạnh trong mắt chợt lóe lên, nàng thật không nghĩ tới trước mặt cái này có điểm xấu, cũng có chút gian tiểu mập mạp, lại có thể nói ra một câu như vậy lời nói. Nàng trịnh trọng gật đầu, ôn nhu nói, chúng ta cùng một chỗ thời điểm, ngươi ngàn vạn đừng nói cho ta tên của ngươi cùng tông môn, ta nhìn dáng vẻ của ngươi, nhất định là một vị diệu pháp môn sư huynh, ta thấy đến sư môn trưởng buổi sau, cũng sẽ nói như vậy. Nói xong, thâm ý sâu sắc địa theo dõi hắn nhìn thoáng qua. Dương Đại Bằng nhíu mày, đột nhiên hắn hiểu được Khổ hạnh dụng tâm lương khổ không khỏi nặng nề gật đầu, nhưng không khỏi cảm thấy có điểm lòng chua xót, hỏi, cho dù là như vậy, ngươi còn muốn trở lại tông môn đi không? Đi, không phải là một cái lô đỉnh kết cục sao? Khổ hạnh trên mặt hiện lên một tia đau khổ vẻ, nhưng tùy theo khôi phục bình tĩnh, nàng nguyện ngươi cười, sáng ngời hai mắt nhất chuyển, không có hảo ý địa cười nói, nếu không, ta cùng tông môn trong báo cáo nói là ngươi làm chuyện tốt, nói không chừng chúng ta tông môn trong có vị ấy nữ tổ sư cần lô đỉnh, đem ngươi bắt trở về, cho ngươi nếm thử cùng ta đồng dạng khổ. Dương Đại Bằng sắc mặt biến hóa, cười mắng, ngươi người này, thực là cái gì miệng nhà không ra răng à? Khổ hạnh nhíu hạ khéo léo cái mũi, giảo hoạt địa cười nói, ta cũng không phải đại tượng, đương nhiên nhà không được răng ngà đến đây. Dương Đại Bằng chợt nhớ tới cái gì, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, kỳ thực môn phái nào đều là giống nhau, hai năm trước chúng ta tông môn cũng có qua một sự kiện, có vị đăng thắng kỳ sư bá muốn lấy chính mình nữ đệ tử làm lô đỉnh, về sau này môn sư tỷ thân mật sư huynh chạy đến, hai người tiểu phản xuất sư môn. Khổ hạnh vừa nghe, không khỏi trên thân chấn động, trên mặt biến sắc nói, về sau như thế nào, bọn họ chạy thoát rồi sao? Dương Đại Bằng cười khổ nói, bọn họ trong núi né thời gian thật dài, cuối cùng vẫn là gặp độc thủ, hai người song song bị mất mạng. Khổ hạnh như có điều suy nghĩ gật đầu, lẩm bẩm, tại tu chân giới, thực lực chính là hết thảy, hoặc là dao tớt, hoặc là thịt cá. Dương Đại Bằng nhẹ khẽ hừ một tiếng, không có trả lời. Hắn cũng biết Khổ hạnh lời nói hơn phân nửa đúng. Ngày đó, nếu không phải mình lực cường còn hơn Vu Sán, hiện tại chính mình căn bản tiểu không khả năng đứng ở chỗ này cùng nàng nói buổi sáng lời nói. Lực cường tắc là dao tớt, đao nhược tắc là thịt cá, đây là tu chân giới, đây chính là hắn hâm mộ nhiều năm, cuối cùng rốt cục vượt qua mà vào tu chân giới. Hắn còn không kịp cảm khái, không kịp bực tức, hắn chỉ có thể túi đầu vội vàng sinh tồn. Nhoáng một cái vài ngày trôi qua, ngày này, Huyền Nguyệt Dạ Xoa đột nhiên tại nửa đêm tỉnh lại, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, đem chính trong giấc mộng hai người đều cho đánh thức. Nhìn xem cái này Trích Huyền Nguyệt Dạ Xoa thân thể giờ phút này lại mở rộng đến xích dài ngắn, toàn thân màu lông biến thành đen kịt bóng loáng vẻ, mà hắn bụng bộ vị, màu lông nhưng lại hỏa diễm loại hồng. Tứ trích móng đuốt cũng là hỏa hồng sắc, đầu ngón tay lóe ngân lập lòe quan mang. Ngoại trừ thân thể trường lớn hơn rất nhiều, theo ngoại hình trên, thật đúng là nhìn không ra có quá nhiều kỳ lạ chỗ. Nhìn xem Dương Đại Bằng dùng tràn đầy thưởng thức nhãn quang nhìn qua đại hắc thạch trên Quân Lâm Thiên Hạ loại đứng ngạo nghệ khuyển nguyệt dạ xoa, khổ hạnh tựa hồ biết rằng cái gì, ánh mắt của nàng phức tạp, có một tia không muốn, có một tia khó nhịn, lại có một tia bất đắc dĩ. Thiên phóng sáng thời điểm, Dương Đại Bằng đã thu thập xong chính mình, khuyển nguyệt dạ xoa đã thu vào linh thú lại trong, cách xuất cốc thời gian chỉ có 3 ngày, mắt thấy khuyển nguyệt dạ xoa đã hoàn thành tiến đến giai, Dương Đại Bằng có thể rốt cuộc không chịu nổi đợi ở chỗ này. Sắp chia tay trước, hắn đưa cho khổ hạnh vài miếng ngọc phù, cười nói, ngươi đã nói gặp gỡ chính là diệu pháp môn người. Cái này vài miếng ngọc phù là không thiếu được. Khổ hạnh nghe xong, thân thể không khỏi chấn động, nàng không nghĩ tới trước mặt cái này tiểu mập mạp thật sự là chuyện lạ tầng tầng lớp lớp, tu chân giới cực kỳ chân quý ngọc phù, lại tiện tay tiểu móc ra vài miếng nhiều, coi hắn biết, coi như là chế phù hàng loạt diệu pháp môn, cũng không phải mỗi một vị môn kinh kỳ đệ tử đều có thể phân phối trên ngọc phù. Nàng âm thầm gật đầu, dùng năng lực của hắn, chắc hẳn tại nhập cốc sau đánh chết vài tên diệu pháp môn đệ tử là dễ dàng việc, liền tứ cấp yêu thú cũng không tại lời của hắn hạ, huống chi chỉ có môn kinh kỳ tiêu chuẩn bình thường tu sĩ đâu. Dương Đại Bằng nhìn xem trong mắt nàng phức tạp thần sắc, không biết nàng suy nghĩ cái gì, không khỏi cắn răng, lại móc ra một trang giấy phù đến lần lượt tại khổ hạnh trong tay nói, trong này còn có một trương địa luật phù, nguy cấp thời khắc có thể cứu ngươi một mạng, còn có 3 ngày thời gian đâu, ta khuyên ngươi tốt nhất đạt lại nghỉ ngơi 2 ngày. Nơi này cách truyền tống điểm đã không xa. Đến lúc đó một tấm truyền tống phù, nói không chừng tiểu có thể đến tới truyền tống điểm. Khổ hạnh nắm bắt trong tay lá bửa, lại nhìn cũng không nhìn lướt hắn, chỉ là dương đôi mắt đẹp, chăm chú địa chằm chằm vào Dương Đại Bằng mặt, tựa hồ có lời gì muốn nói. Dương Đại Bằng cười cười, nói, được rồi, tuy nhiên chúng ta thân ở bất đồng tông môn, nhưng 2 ngày này cuối cùng ở chung không sai, hiện tại muốn phân biệt ta, chính ngươi nhiều cẩn thận nhiều a. Hắn nói xong, đột nhiên trông thấy khổ hạnh trong mắt tựa hồ chính bay lên một tầng nhàn nhạt vũ khí, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Có lời gì muốn nói sao? Khổ hạnh cố gắng địa lắc đầu, cho hắn một cái mỉm cười, nói, không, chỉ là muốn lại cho ngươi nhiều hơn nữa nhìn xem ta. Muốn cho ngươi biết, chúng ta trong môn có một môn siêu hồn tắt phách bí thuật, tuy nhiên không tổn thương tánh mạng, nhưng có thể đem người trí nhớ toàn bộ lại hiện ra đi ra. Dương Đại Bằng nghe xong, không khỏi sửng sở, sắc mặt trở nên trịnh trọng, nhưng hắn đang đợi Khổ Hạnh bà nói cho hết lời. Khổ Hạnh nhẹ nhàng lau khỏe mắt chạy xuống hạ một khỏa lệ tích, nói khẽ, "Tuy nhiên ta không xác định bọn họ sẽ đối với ta sử dụng thuật này, nhưng ta xuất cốc trước, hội dùng một khỏa vong tình đan, mấy ngày nay chỉ nhớ, ta đều mất đi, ta cũng vậy không hề nhớ rõ ngươi, cho nên nghĩ cho ngươi hảo hảo nhìn xem ta, sau đó chúng ta tựu là người xa lạ." Dương Đại Bằng triệt để chấn kinh rồi. Hắn không nghĩ tới hai người ngắn ngủn tương xử vài ngày, lâm phân biệt giờ, Khổ Hạnh lại sẽ nói ra như vậy lời nói. Trên thực tế, hắn cũng không e ngại Bích Đàm môn người biết là hắn hủy huyền âm xà mà tìm tới hắn. Đến lúc đó, chỉ cần buông tay trốn vào tông môn Thái Âm Sơn trong, Bích Đàm môn tiền bối lại không có khả năng giết lên núi tới a. Chính là, Khổ Hạnh lại vì hắn muốn biến mất của mình bộ phận trí nhớ. Chuyện làm sao chịu nổi? Dương Đại Bằng trong nội tâm nhẹ nhàng mà thở dài một chút. Hắn không có nghĩ tới sự tình hội phát triển trở thành như vậy. Nhưng là, đối với hắn cái này môn kính kỳ thất cấp Nam Thái Tông tu sĩ mà nói, hắn lại có làm cái gì đấy? Mình ở những kia đan đỉnh kỳ các tu sĩ trong mắt, bất quá như con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé mà yếu ớt, lại có thể làm cái gì đấy? Hắn lúc này đột nhiên cảm nhận được này ngày Đàm Đoan đối mặt biến đổi lớn bất đắc dĩ cùng bất lực, càng cảm nhận được cái kia giờ muốn dùng bao nhiêu khí lực tài năng hạ được như vậy quyết tâm. Dương Đại Bằng thậm chí không dám nhìn lại Khổ Hạnh cặp kia vụ mịt mờ xinh đẹp con mắt, cặp kia có thể nói trong ánh mắt bắn ra quang mang ký Dương Đại Bằng cảm thấy có loại hít thở không thông cảm giác. Hắn thấp túi thấp đầu, sau nửa ngày phương trịnh trọng địa đạo, chính mình chú ý, cuối cùng 2 ngày, những người kia đều giống như điên khùng như vậy, gặp người liền giết, trừ phi ngươi có thể đến tới an toàn khu cùng đồng môn tụ hợp. Chuyến đi này, không biết khi nào thì còn có thể gặp lại, gặp mặt trích sợ chúng ta cũng nhận không ra. Có thể quên rơi cái này đoạn trí nhớ, có lẽ là một kiện chuyện hạnh phúc a. Hắn nói xong, hướng Khổ Hạnh gật gật đầu, chỉ trước mắt, cất bước đi ra động rộng rãi, không có trở lại một lần đầu. Khổ Hạnh mắt nhìn trước này dày đặc bóng lưng tại chỗ động khẩu biến mất, mắt của nàng kiểm không khỏi có chút địa nháy một cái. Nàng nói không rõ chính mình hội tâm tình đến tột cùng là như thế nào. Có bất đắc dĩ, không hề cam, có chua xót, gặp nạn qua. Nhưng nàng rất kỳ quái, ánh mắt của nàng lại minh sáng lên, này nguyên bản bay lên vũ khí, lại tại cái đó tiểu mập mạp bóng lưng biến mất thời gian cũng cùng nhau biến mất. Nàng nhìn quanh một lần tòa động rộng rãi, đột nhiên có một loại muốn nóng lòng chạy ra động rộng rãi cảm giác. Trong này từng ly từng tí, là nàng bước vào tu chân tông môn sau, duy nhất đáng giá trân trọng, quý trọng, đáng tiếc, cái này một đoạn nàng nhân sinh đẹp nhất tốt thời gian, nàng lại muốn bất đắc dĩ mà đem hắn theo trong trí nhớ xóa đi. Nàng đội vàng chạy ra động rộng rãi, ngoài động không có người nọ thân ảnh. Khổ Hạnh phi thân thiểm tiến rừng cây, tìm một cây đại thụ, ngồi ở cành lá nhất xun xuê địa phương, quan sát xa xa, không có thân ảnh của hắn, quay đầu lại nhìn xem, này tĩnh mịch đen kịt cái động khẩu dường như nhất trích manh thú mở ra miệng rộng, cô linh linh địa đặt tại dưới vách núi. Nàng chậm rãi nhắm lại con mắt, hồi tưởng đến những năm này kinh nghiệm của mình, hồi tưởng đến nếu như lúc này đây thật sự cùng Huyền Âm Xà hợp thể, trở thành vị kia sư thúc tổ Lô Đỉnh lời nói, nàng sẽ ở trong vài năm, toàn thân công lực tật tán, làn da cũng đem biến thành da rắn đồng dạng tràn đầy nếp nhăn, người cũng sẽ nhanh chóng địa biến lao biến dạng, đối với nữ nhân mà nói, đó là sống không bằng chết kết cục. Nàng thở dài, mở to mắt, nàng biết rõ, sau này trở về, xấu nhất là chết, bằng không, nói không chừng còn có thể so với trước kia kết cục nhiều. Cái này làm phiền cái kia trong lúc lơ đãng xâm nhập tiểu mập mạp, nàng nghĩ như vậy, bất đắc dĩ thở dài, nhẹ khẽ lắc đầu, giống như là phải đem cái kia trong đầu thân ảnh giao độc tán. Nàng cứ như vậy, ngồi ở trong bụi cây, theo sớm, đến muộn, theo mờ nhạt, đến sau ban đêm, nàng dĩ nhiên cũng làm như vậy si ngốc địa tại trong rừng ngồi suốt một đêm. Cánh mạng là tốt đẹp chính là, nhưng nàng nhưng không có nắm giữ cánh mạng của mình với lực. Nàng trái lo phải nghĩ, đột nhiên một cái người can đảm kế hoạch tại trong đầu của nàng dần dần hình thành, làm cho nàng trong lúc nhất thời không khỏi hai gò má giống như thăng lên hai mảnh hồng vân. Dương Đại Bằng trên đường đi đi được rất làm dịu rất thư thái, không là vì khác, mà là vì cái gì từ ngày đó tại Nam Đấu Khôi Tinh Sách điểm hạ, xảo dung bắt đầu thất tuyệt trận năng lượng đánh chết thiết tuyến xà sau, chính thức cảm nhận được bất đồng năng lượng gian tổ hợp vận dụng ảo diệu. Bắt đầu thất tuyệt trận trong bảy thứ năng lượng, cũng không phải là một cổ món óc địa sông đi lên mới là lợi hại nhất, chúng nó khả năng đồng thời phân hóa thành bảy thứ cá tính tiên minh vũ khí, tại nhằm vào một cái hoặc nhiều địch nhân giờ, có thể đồng thời hành động bất đồng nhân vật. Sau tại trong động đá vôi vài ngày, tuy nhiên không thể sử dụng thiên địa đồng nguyên trận luyện công, nhưng cùng Nam Đấu Khôi Tinh chiều sâu trao đổi, làm cho hắn đối năng lượng vận dụng cùng với chiến đấu chân lý lại lĩnh ngộ không ít. Bất quá, duy nhất làm cho hắn cảm giác có chút bị khuất, là hắn lúc này xuất gốc, chỉ sợ không thể nhiều hơn nữa sử dụng lưỡng chủng cường đại pháp trận. Ai biết có cái nào mặt mày chút cao âm thầm nhận ra chúng nó cùng Thiên Phương Bảo Lục quan hệ, nay chính mình sẽ trở thành toàn bộ tu chân giới chúng nuôi tiên tri, đó là triệt để không có đường sống. Hắn hạ quyết tâm, sau đó, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không vận dụng cái này lưỡng chủng pháp trận. Hắn ra rừng cây, trên bản đồ biểu hiện nơi này cách trước trung tâm khu truyền tống điểm còn có một ngày đường trình, trên đường còn có hai nơi trong tông môn đặc biệt đánh dấu qua địa điểm là sản khu vực khai thác mỏ. Hiện tại, khi hắn linh thú đại, Khuyển Nguyệt Dạ Xoa lại tiến nhập hôn mê, tựa hồ vừa ly khai âm khí đại thịnh chi địa, hắn sẽ không tinh thần. Mà Tiểu Hoa cũng là tinh thần đề bài. Dương Đại Bằng lần này là hối hận đến bà ra, hắn là nghe bán linh thú đại điểm chủ nói, tại linh thú đại, linh thú bình thường đều ở vào hôn mê trạng thái, cho nên căn bản là không có lo lắng cho Tiểu Hoa ăn cơm chuyện tình. Không có nghĩ rằng, mỗi một hồi chính mình muốn tinh luyện khoáng thạch thời điểm, ném cho Tiểu Hoa, hắn tại trong túi ăn tiểu keta, hương cực kỳ, cái đó có một chút muốn ngủ bộ dạng. Hắn về sau thử quá nhiều lần, chỉ cần ném gì đó cho Tiểu Hoa ăn, vô luận là ở bên ngoài hay là đang linh thú đại, Tiểu Hoa theo nghiêm túc địa chiếu nhai không lầm. Bất quá, cũng may không có những vật khác ăn cơm, Tiểu Hoa tinh luyện nâng khoáng thạch, nếu so với bình thường khoái thượng mấy lần, điều này làm cho Dương Đại Bằng nổi lên một chút lòng tham, nếu có thể nhiều lấy chút ít khoáng thạch cho Tiểu Hoa ăn hết, chính mình đi ra ngoài, đỉnh đầu có thể dùng tài nguyên tiểu càng nhiều không phải sao? Chính là sự không bằng nguyện. Bề bộn suốt một ngày, chạy hai nơi địa phương, lại toàn bộ bổ nhào cá không, xem ra mấy ngày nay, những địa phương kia sớm bị người khác nhanh chân đến trước. Dương Đại Bằng ngẫm lại, cũng chỉ có thể tự rêu địa cười, chính mình trốn đi an toàn vài ngày, nhân ra đều ở bên ngoài liệu mình đâu, sao có thể còn có thứ tốt chờ đợi mình. Nhìn tốc độ này, chỉ sợ tuyệt đại bộ phân công khai khu cũng đã không có hàng. Dương Đại Bằng quyết định lại đến tới gần cuối cùng một cái quặng mỏ nhìn xem, nếu như còn không có thu hoạch, tiểu sẽ không tìm. Một ngày công phu, hắn đã cùng ba nâng đường tông đệ tử gặp thoáng qua, độ nguy hiểm cực cao. Hiện tại đã đến hậu kỳ, các phái đệ tử cơ bản đều ôm thành đoàn, ít thì 3-4 người, nhiều thì mười mấy người, thanh thế cực trắng, lạc đơn khác phái tu sĩ nếu như bị không khéo đánh lên, tử vong cơ hội là duy nhất kết cục. Nay tòa quặng mỏ tại một tòa hồng phong tùng lâm sau trong sân cốc. Nay tòa trong rừng bởi vì bá cư trước một ổ hồng sắc cự phong, cho nên được gọi là. Theo tư liệu ghi lại, trong rừng hồng phong là một loại nhị cấp yêu thú, đẳng cấp cùng đăng thắng kỳ sơ kỳ tu sĩ tương đương, bởi vì số lượng nhiều, cho nên hết sức lợi hại. Nghe nói nơi đó là Nam Thái Tông một vị tiền bối 50 năm trước một cái vô tình phát hiện. Vị tiền bối kia đối chủng loại yêu thú hơi có chút nghiên cứu, trên thân cũng dẫn theo chút ít đặc biệt những dược vật khác, cho nên mất lật tay chân sau, rốt cục tránh qua, tránh né những kia hồng phong, tiến nhập sân cốc. Đương nhiên, vị tiền bối kia thành công địa thu hoạch một đám khoáng thạch sau, an toàn phản hồi, đã trở thành một ít giới Nam Thái Tông trong tông môn anh hùng, hiện tại hắn đã là một vị đăng thắng kỳ tu sĩ. Cho nên, lại xuất phát trước, Nam Thái Tông môn hạ đệ tử đều mang lên một ít có thể khu tránh hồng phong dược vật. Này là một loại người trong muốn nói thuốc mỡ, bôi trên thân thể sau, Dương Đại Bằng đưa cổ quả muốn nhả, hương vị so với thiết tuyến xà phun ra tới khí tức còn muốn khó có thể tiếp nhận. Hắn nín thở ngưng thần, chậm rãi hướng trong rừng đi đến. Tòa Tùng Lâm sinh đầy một gốc cây khỏa cao 3 trượng đại thụ, vàng vàng, châm hình lá cây, xích hồng sắc giống như tại chén ăn cơm loại lớn nhỏ hoa, còn có gì sắc sắc quanh co, hình thái cổ sơ thân cây, không một không hiện ra những này cây cối kỳ lạ. Đi vào trong rừng hơn 10 thước sâu địa phương, Dương Đại Bằng phát hiện nhất trích hồng sắc cự phong ở trước mặt hắn chợt lóe lên, dường như có chút kiêng kỵ hắn ngồi trên người. Sẽ cực kỳ nhanh rơi ở bên trái một cây đại thụ nghiêng rỗi ra một đóa hoa trong nội tâm, hấp nâng mật hoa. Dương Đại Bằng mì tâm nhảy lên. Này trích cự phong thậm chí có 6 dài 7 tấc, toàn thân xích hồng, theo một ít yêu thú tư liệu trên ghi lại, đây là một loại biến dị huyễn huyết phong, hắn trên người chúng độc có cường đại mê viễn tác dụng, hết sức lợi hại. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là chúng nó số lượng to lớn. Dương Đại Bằng không dám kinh động hắn, thả chậm cước bộ, một bước nhỏ về phía trước Nazi. Đi ra hơn 10 thước, sau lưng của hắn bởi vì khẩn trương, đều bị ướt đẫm mồ hôi. Lại đi ra 30 mấy mét, Dương Đại Bằng đột nhiên đứng lại xuống, không dám cử động nữa. Phía trước là một cây cao tới 10 trượng đại thụ, thân cây ở giữa chỗ treo ngược cái cự đại tổ ong, phản phất là thâm sơn trong chùa cổ lao đồng trung. tổ ong nhan sắc là hắc màu vàng, mang theo vài phần quỷ dị khí, mà không giờ bay vào bay ra Hồng Phong môn, làm cho Dương Đại Bằng một lòng nhanh hơn nhảy lên vài phần. Trong lòng của hắn không khỏi thầm nói, mượn mấy khối phá khoáng thạch uy của ta trừ, về phần lớn như vậy trận chiến sao? Hắn lặng lẽ bên cạnh vòng vo cá phương hướng, chậm rãi rời xa tổ ong vị trí, lúc này mới tiếp tục hướng sơn cốc phương tiến về phía trước. Hắn biết rõ, nếu như tới gần quá tổ ong, nói không chừng có cái nào cảm mạo phát sốt, cái mũi không thông ra hỏa tìm trên chính mình, vậy cũng tiểu phiền phải đại. Rốt cục, Dương Đại Bằng đi ra Hồng Phong rừng cây, một khỏa treo lấy tâm lúc này mới rơi xuống tới. Hắn thật dài địa thở một hơi, quay đầu lại nhìn xem này nhan sắc tiên diễm kỳ lạ, ở giữa còn bất chợt có hồng sắc cự phong lẩn hiện cổ quái rừng cây, nhẹ nhàng mà lau bả mồ hôi chán. Phía trước là một tòa núi nhỏ cốc, đi đến cuối cùng chính là tòa quặng mỏ. Lúc này Dương Đại Bằng cũng không dám lô mãng, hắn mở ra thần thức một cách cẩn thận dò xét trước khu vực này, không có phát hiện động tĩnh, lúc này mới lặng lẽ hướng tiền phương sờ soạng. Đột nhiên nghe thấy Nam Đấu Khôi Tinh thanh âm nói, ngốc tiểu dưa, nhanh trốn đi, lặng lẽ sờ qua đi, trong đó đã có người. Dương Đại Bằng nghe xong phủi hạ miệng, gặp trở ngại tâm đều có hao tốn chín ngưu nhị hổ chi lực chạy, hay là đã muộn một bước, thật sự là bị khuất, còn không bằng đợi ở đằng kia trong động đá vôi lại thanh tịnh hai ngày đâu, lòng tham hại người, Dương Đại Bằng nghĩ như vậy đến. Hắn liếm ở khí tức của mình, lặng lẽ giấu đến một khối tảng đá lớn sau, nương khe hở hướng trong sơn cốc nhìn quanh mà đi. Chỉ thấy trăm trượng xa sơn cốc cuối cùng, chính mặt đối mặt đứng một nam một nữ hai người. Nam đưa lưng về phía Dương Đại Bằng, nhìn phục sức là ánh thổ tông tu sĩ, cầm trong tay trước một thanh giống như cành loại chật vật mảnh kim sắc nguyên tiên. Nữ tới gần quan mỏ, quay mắt về phía Dương Đại Bằng, nắm trong tay trước một phương khăn gấm. Dương Đại Bằng vừa thấy người nọ, không khỏi há to miệng, nói không ra lời, người nọ đúng là Vương Thất đệ tử Phương Đình. Chỉ nghe này ánh thổ tông tu sĩ chậm rãi nhắc tới trong tay nhuyễn tiên, nói: "Phương Đình, ngươi hay là buông tha cho chống cự à, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì đỉnh giai pháp khí không thành?" Nói xong, hắn ngửa mặt lên trời làm càn địa cười ha hả. Phương Đình trên mặt âm tình bất định địa biến ảo trước, sau nửa ngày mới nói: "Chu Bình, ta Vương Thất đối đãi các ngươi ánh thổ tông không tệ à, ngươi vì sao đem ta chắn trong này, đau khổ bức bách? Ngươi nghĩ bước lên thiên hạ to lớn sơ suất, phạm thượng làm loạn sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ thân trong nguyên rủa, bị toàn bộ Triệu Quốc đuổi giết sao?" Ánh thổ tông tu sĩ Chu Bình trên mặt lộ ra nhe răng cười vẻ nói: "Nếu như ta không có làm qua vạn toàn phòng bị, làm sao dám hướng các ngươi Phương gia người ra tay đâu? Hừ, Vương Thất chỗ hạ nguyên rủa, là Sở Quốc Bao gia gây nên a. Bao gia người đương nhiên cũng có thể giải a." Hắn ngữ khí gian âm lãnh ý, làm cho Phương Đình không khỏi đánh cá dùng mình. Trong nội tâm nàng định rồi định, lúc này mới trầm giọng hỏi: "Ngươi đến tụt cùng là ai, vì cái gì nhất định người hướng ta Phương gia ra tay?" Chu Bình hắc hắc cười lạnh nói: "Lúc này nói cho ngươi biết cũng không có gì, ta không gọi Chu Bình, ta là họ Trịnh, ngươi hẳn là bảo ta Trịnh Bình." Phương Đình vừa nghe, mi tâm không khỏi nhảy lên, trong ánh mắt cũng hiện ra một vẻ bối rối, nàng nghiêm nghị hỏi: "Tề Quốc Bắc phủ Trịnh gia cùng ngươi là quan hệ như thế nào?" Trịnh Bình hừ lạnh một tiếng nói: "Ha ha, Tề Quốc Bắc phủ Trịnh gia, thật sự là hảo tên. Ngươi tại sao không nói là Triệu Quốc Vương Thất Trịnh gia?" Phương Đình mặt mũi tràn đầy khinh thường nói: "Các ngươi Trịnh gia ngàn năm trước đã sớm mất đi quốc vị, lưu lạc đến Tề Quốc, lại cứ muốn si tâm vọng tưởng địa nghị phụ quốc, thật sự là nằm mơ." Trịnh Bình lạnh lùng nói: "Nằm mơ, chờ chúng ta đem ngươi Phương gia thế hệ này đệ tử đều diệt trừ, cho các ngươi chặt đứt ăn, ngươi lại nhìn cái này còn có phải là nằm mơ hay không?" Dứt lời, hắn cầm trong tay nhuyễn tiên hướng không trung quăng ra, đi theo, ngón tay nhìn trời nhanh điểm, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy cái kia nhuyễn tiên bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, từng đạo kim hoàng sắc tiến ảnh, dắt Thái Sơn áp đỉnh xu thế, không lưu tình chút nào hướng về Phương Đình đỉnh đầu hung hăng đánh rất dưới xuống. Phương Đình vừa thấy, không khỏi trong miệng răng ngà một đáp chế, một ngụm máu phun tại gấm trên khăn, nàng lập tức đem gấm vạ tổ lên, chỉ thấy khăn gấm trong một vòng thanh sắc hào quang nhanh bay lên mà dậy, hướng về kia từng đạo tiên ảnh nên cứ. Chỉ nghe bùm địa một tiếng vang lớn, này vật khăn gấm hiển là sớm đã đến nọ mạnh hết đà, lại địch không ngừng nhuyễn tiên này nặng nề tiên ảnh hạ rút ra xu thế, này luân hào quang nhất thời huyễn thành một mảnh tàn ảnh, biến mất trên không trung, mà này mặt khăn gấm lại bị rút ra thành một mảnh dài hẹp mà nhỏ, hướng về khắp nơi vẩy ra mà đi. Trịnh Bình mặt lộ vẻ dữ tợn, lại không có chút nào chần chờ, nhuyễn tiên điệp ảnh mang theo phá không tiếng kêu gào, phá vỡ khăn gấm cách trở hướng về mặt lộ vẻ kinh ngạc Phương Đình trên đầu rút ra rơi. Siêu 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 vài tiếng lợi hại tiếng xé gió rồi đột nhiên vang lên, chỉ thấy từng đạo băng nhận như tên rời cung bình thường, trong nháy mắt tiểu bắn tới Phương Đình đỉnh đầu, đem kia từng đạo tiên ảnh cho chặn lại xuống tới. Những này băng nhận tuy nhiên chỉ là bình thường đê giai pháp thuật, nhưng số lượng nhiều, thật sự làm cho Trịnh Bình cảm thấy giật mình. Trịnh Bình sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, thu hồi kim sắc nhuyễn tiên, sau đó bên cạnh xoay người lại, hai mắt như điện địa nhìn về phía sau lưng sơn cốc lối vào, gắt gao chằm chằm vào một khối cự đại núi đá, trầm giọng quát: "Là ai xấu lao tử chuyện tốt, cho lão tử lăn ra đây!" Một cái mập mà bạch béo thân ảnh theo này khối tảng đá lớn sau dịch đi ra, vung trước mập bạch tay, thật thà phúc hậu địa cười nói: "Các vị, làm gì vậy lớn như vậy cơ tức, nhiều ngày như vậy đánh đánh giết giết dưới mặt đất, các ngươi còn không có mệt mỏi trước sao?" Dương Đại Bằng có điểm bất đắc dĩ, nếu như trước mặt không phải Phương Đình, mà là một vị khác Vương Thất đệ tử, hoặc là một vị khác không quá quen thuộc Nam Thái Tông môn nhân, hắn tuyệt đối sẽ không ra tay, bởi vì vừa ra tay, không chỉ có khả năng hội bạo lộ bí mật của mình, nói không chừng còn có thể cứu nhất trích bạch nhãn lang các loại gia hỏa. Thâm hụt tiền mua bán ta mặc kệ, Dương Đại Bằng cho tới bây giờ đều là cái này tín điều. chính là Phương Đình dù sao cũng là Đồng Tâm Minh người. Tuy nhiên hắn và Đồng Tâm Minh giao tình cũng không quá sâu, nhưng dù sao mọi người ở chung có mấy ngày này, đối một sự tình cách nhìn coi như đối tính tình. Dương Đại Bằng không nghĩ sau này bởi vì chính mình ích kỷ thiếu như vậy cá có thể nói chuyện phiếm bằng hữu. Huống chi, bình thường mọi người ở chung giờ, trong mấy người, Phương Đình còn thỉnh thoảng giúp đỡ Dương Đại Bằng nói chuyện nhiều. Dương Đại Bằng mặc dù đối với Vương Thất ở giữa tranh quyền đoạt lợi không có hứng thú, nhưng mà rất không thích trước mặt cái này âm hiểm như dấu ở âm thầm độc xà ra hỏa. Phương Đình vừa thấy là hắn, không khỏi cực kỳ lắp bắp kinh hãi nói, tại sao là ngươi? Dường như trải qua mấy ngày tàn khốc giết chóc, Dương Đại Bằng vốn không nên là như thế toàn bộ tu toàn bộ vĩ địa còn sống dường như. Dương Đại Bằng hướng về phía Phương Đình phất phất tay, nở nụ cười hàm hậu cười, đôi mắt nhưng không có theo Trịnh Bình trên thân hơi cách. Trịnh Bình hừ lạnh một tiếng, nói, nguyên lai là một cái Nam Thái Tông tiểu tử kia, chẳng lẽ các ngươi hay là thân mật không thành? Bất quá là cá môn kính kỳ thất cấp tiểu tạp chủng mà thôi. Dương Đại Bằng khiêm cung địa cười, thân thể cung được giống như khẽ cong thiếu nguyệt, trên mặt thật thả phúc hậu cũng càng để lâu càng dày, hắn thanh âm mang theo 10 phần cung kính nói, vị này không biết là họ Trịnh hay là họ gì lao huynh, ta đừng có lại rằng có không được nha, mọi người đối ta tốt ta đối mọi người hảo, muốn khoáng thạch, huynh đệ trong này còn có mấy khối mọi người có phúc cùng hưởng được, cần gì phải đánh đánh giết giết đâu. Dương Đại Bằng những lời này, không có thể đả động Trịnh Bình, cũng làm cho Trịnh Bình khuôn mặt trở nên càng ngày càng nghiêm nghị. Trịnh Bình theo chưa thấy qua một cái môn kính kỳ thất cấp tiểu tử kia dám ở một vị môn kính kỳ thập cấp viên mãn cảnh giới cao thủ trước mặt còn có thể chuyện trò vui vẻ, chấn định tự nhiên. Hơn nữa, để cho nhất Trịnh Bình cảm giác sợ hãi, là đúng mặt cái kia tiểu mập mạp tuy nhiên cười cười nói nói yến yến, nhưng đôi mắt lại gắt gao chằm chằm tại trên người của mình, lại vô ích nhãn quang cùng Phương Đình đánh qua một lần mới đến. Quen biết đến qua mệnh tài năng động thân ra cứu người, có thể quen biết như này, lại có thể trích đưa ánh mắt chuyên chú trên người đối thủ bất hữu hơi cách, loại này đối thủ tuyệt đối là đáng sợ tồn tại. Mặc dù nhỏ mập mạp chỉ là môn kính kỳ thất cấp cùng thập cấp viên mãn kém đến quá nhiều, nhưng Trịnh Bình đã đả khởi hoàn toàn tinh thần, chuẩn bị chú ý ứng phó rồi. Hắn quét một vòng Dương Đại Bằng, không khỏi thử nói, vừa rồi ngươi dùng là băng nhận thuật ngọc phù a, xem ra lần này nhập cốc ngươi cũng thu vào có phần phong a, diệt vài cái diệu pháp môn gia hỏa mới lấy được ngọc phù. Dương Đại Bằng liếm lấy miệng môi dưới, dường như vẫn chưa thỏa mãn giống như địa cười nói, đều là một đám nghèo kiết xác, phí lao tử sức lực. Lại cũng có cho Trịnh Bình một cái thỏa mãn trả lời thuyết phục. Lúc này Trịnh Bình mí mắt đột nhiên nhảy nhảy dựng, hắn trông thấy tiểu mập mạp cánh tay trái trong đột nhiên cài lên một mặt đen thui tiểu thuẫn, thuẫn trên mặt còn có một đạo đạo mơ hồ khó phân biệt hoa văn, tại bên ngoài ánh sáng thấp thoáng hạ không ngừng lóe ra khác thường quan mang. Mà tiểu mập mạp trong tay phải lần nữa cài lên một quả ngọc phù. Chỉ thấy Dương Đại Bằng rất ngại ngùng địa cười, tựa hồ còn có chút ngượng ngùng địa đạo, thực xin lỗi, tòa trận bàn chỉ có một khuyết điểm, chính là khởi động muốn phí chút thời gian, cho nên đành phải lãng phí ta một tấm ngọc phù. Trịnh Bình nghe xong, không khỏi sắc mặt biến đổi. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay kéo vung lên, không trung hai cái ngân sắc dao long loại quang nhận, đồng thời phát ra một tiếng thanh minh, dường như hai thanh lợi kiếm nô lên cao tấn công bình thường, hướng về Dương Đại Bằng đánh tới. Dầm dầm hai tiếng, Dương Đại Bằng sắc mặt biến đổi, mắt thấy trước mặt phong tường điên cuồng mà ba động phập phồng trước, nhưng lại kháng trụ hai đạo quang nhận một lớp công kích, không khỏi trong lòng hơi tủng. Lúc này, hắn cũng không muốn lại bị động bị đánh, tay phải nhoáng một cái, trong lòng bàn tay nhiều hơn một phiến kim sắc giáp lá. Mấy ngày nay tại trong động đá vôi hoàn cư, nhờ có Nam Đấu Khôi Tinh dạy bảo, hắn mới thấm tháp toàn bộ nắm giữ ở cái này vài món đỉnh cấp pháp khí phương pháp sử dụng. Chỉ thấy tay hắn chỉ hướng trước trong lòng bàn tay giáp lá trên một điểm, một đạo kim hoàng sắc quang mang chói mắt điệu thẳng tắp bật ra, thoáng cái đem này hai quả sắp sửa lần nữa công kích mà đến ngân sắc quang nhận thoáng cái bao phủ tại trong. Hai đạo quang nhận trong lúc nhất thời, cái đó hai cái bị nhốt tại phồn trong lồng dao long loại, gì đó lắc lư, cao thấp bốc lên, nhưng như thế nào cũng không thoát khỏi được kim sắc quang mang bao phủ. Trịnh Bình thấy thế, đột nhiên giống như đã gặp quỷ giống như địa chỉ vào Dương Đại Bằng, hai mắt xông ra được sắp rơi ra đến chỗ này nói, cái này, đây là Bích Đảm Môn Chu Tam Lạt Bồ Đề Kim Giáp Diệp, như thế nào tại trên tay của ngươi? Dương Đại Bằng nhìn nhìn này Bồ Đề Kim Giáp Diệp, lại nhìn nhìn Trịnh Bình, trên mặt sáng lạ cười, nói, cùng Tam Lạc tỷ mượn tới chơi hai ngày, không được sao? Phương Đình vừa nghe, trên mặt không khỏi nhan sắc hơi biến. Trịnh Bình trên mặt âm tình bất định nói, Tam Lạc tỷ, ngươi cùng Chu Tam Lạc là quan hệ như thế nào? Dương Đại Bằng ngửa đầu, làm suy tư trạng, Bán Thiên Tài lắc đầu nói, dường như cũng không có cái gì quan hệ, mới nhận thức vài ngày, mọi người cảm giác cũng không tệ lắm, nàng sẽ đem cái này Bồ Đề Kim Giáp Diệp đưa cho ta. Nói xong, giống như cười mà không phải cười địa nhìn qua Trịnh Bình. Trịnh Bình không phải người ngu, đương nhiên nghe ra mập mạp chết bẩm là ở tiêu khiển chính mình, không giận ngược lại cười, nói: "Hảo, đến lúc này ngươi còn có công phu cùng ta nói giỡn, ngươi giết Bích Đảm Môn Chu Tam Lạc, cho dù ngươi có thể còn sống xuất gốc, đến lúc đó xem làm sao ngươi sống không bằng chết." Dương Đại Bằng hướng hắn liếc mắt, trong nội tâm đoán thầm nói: "Lão tử đắc tội Bích Đảm Môn chuyện tình so với giết cá Chu Tam Lạc có thể lớn hơn, muốn ngươi tiểu tử nhắc nhở." Hắn trên miệng lại không dám nói ra, chỉ là cười hắc hắc nói: "Không sai, ngươi ngược lại có tự mình hiểu lấy, biết là ta còn sống xuất gốc, mà không phải ngươi." Hắn nói cười trước, hai đầu lông mày thần sắc nhưng dần dần trở nên một mảnh nghiêm nghị, không khí phảng phất nhất thời động lại bình thường. Trịnh Bình yên lặng nhìn qua đối thủ, hắn biết mình hai kiện lợi hại nhất pháp khí giờ phút này đều tính bị trước mặt tên mập mạp chết bầm này phá vỡ, mà mập mạp chết bầm còn có một tòa trận bàn bảo hộ lấy mình, vô luận như thế nào cũng không có khả năng đột phá loại này cấp bậc chính là phòng ngự. Hắn tuy nhiên không biết mập mạp chết bầm còn có cái gì lợi hại thủ đoạn, nhưng có thể diệt sát rơi Chu Tam Lạt loại này nhập cốc tu sĩ trong có thể xếp tiến trước 10 danh nhân, với hắn mà nói, đây tuyệt đối là cá yêu nghiệt cấp tồn tại. Mặt của hắn bình tĩnh, trên mặt thần sắc không ngừng mà biến ảo trước, tựa hồ chính có chuyện gì cầm bất định chủ ý. Nô lên cao bay múa hai đạo ngân sắc giao long tại Bồ Đề Kim Giáp Diệp chiếu sáng trong phát ra hai tiếng, phá diệt. Dương Đại Bằng cũng thu hồi Bồ Đề Kim Giáp Diệp qua mang. Trong lúc đó, tự gặp Trịnh Bình thân hình nhoáng một cái, thân hình lại chậm rãi trở nên mỏng đạm không rõ. Dương Đại Bằng nhướng mày, cấp trương mắt nhìn đi, lại nghe thấy Phương Đỉnh đột nhiên phát ra một tiếng làm cho người ta sợ hãi thét lên, chỉ thấy một thanh khổng lồ ngân sắc kéo chính gác ở nàng này phấn nộn trên cổ, ngân quang lóng lánh cắt bỏ nhận chiếu đến nàng này ra nhắn nhủi, có vẻ phá lệ địa quỷ dị. Nguyên lai Trịnh Bình vừa rồi thừa dịp làm bộ suy tư, Dương Đại Bằng không sẵn sàng giờ, sử dụng một tấm cực kỳ chân quý tật phong phủ, trên thân da chỉ nhanh tốc độ gió sau, hắn nháy mắt, tiêu vọt đến Phương Đỉnh sau lưng, thừa dịp nàng không sẵn sàng, một chiêu đem nàng chế trụ. Dương Đại Bằng nheo lại hai mắt, lẩm bẩm, "Tiểu Hoa, ngươi thật đúng là mệnh cổ." Thanh âm của hắn tuy nhiên nhẹ, tuy nhiên mạnh, nhưng Phương Đỉnh cùng Trịnh Bình hai người đều thật sự rõ ràng địa nghe lọt vào trong tai. Hai người bọn họ trong nội tâm đồng thời phun lên một cái cự đại dấu chấm hỏi, "Tiểu Hoa là ai?" Chính là Trịnh Bình không có thời gian lại tự định giá, thời gian của hắn đến. Tiêu gặp Dương Đại Bằng tay phải tại dưới xương sườn vỗ, một đạo hắc bạch giao nhau, hoa không trượt thu bóng dáng nhìn trời bổ nhào vào. Trịnh Bình nối rộng ra hai mắt, muốn xem thanh này bay tới cự vật đến tuột cùng là gì pháp khí, nhưng là nọ vậy đạo hoa ảnh thật sự quá nhanh, nhanh đến hắn cũng không kịp điều tiết chính mình con mắt tiêu cự. Đương nhiên, đây chỉ là một trong nháy mắt niệm thời gian, hắn còn chưa kịp điều động tiêu cự, bên tai của hắn tiểu truyền đến một tiếng rất nhỏ, giống như nứt ra cách loại thanh âm. Thanh âm kia thật sự nhẹ mảnh, thật sự yếu ớt, nhưng nghe tại trong tai của hắn, lại làm cho hắn không khỏi hơi bị đầu quả tim tử run lên. Hắn trong lòng đột nhiên phun lên một cái ý niệm trong đầu xong rồi. Hắn ý nghĩ này mới hiện lên, hắn chỉ nghe thấy chính mình bộ não ngạch cốt chỗ phát ra một tiếng nặng nề nghiền nát thanh. Lại không có đau đớn, lại không kịp cảm giác được đau đớn, hắn chỉ có thể dùng vô lực hai mắt nhìn về phía ở phía xa chính vô hại địa nhìn xem hắn, vẻ mặt chết tiệt thật thà phúc hậu tiếu dung mập mạp chết bầm, này mập mạp chết bầm giấu ở đằng kia mặt tiểu hát thuẫn đằng sau tay trái trong này duỗi đi ra, nằm trong tay trước vật đen kịt pháp khí, quy thân đầu rắn. Trịnh Bình mi tâm vô lực địa nhảy bỗng lúc đích, khóe miệng chảy ra một đạo dài nhỏ tơ máu, hắn thì thào địa nghĩ hé miệng nói cái gì, nhưng cái gì cũng nói không nên lời, nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, vật kia là bài danh tại nhập cốc tiền tam danh trong quỷ lực ngũ thành danh pháp khí hồn cốt hoàn. Trịnh Bình không rõ vì cái gì tên mập mạp chết bầm này trên tay có nhiều như vậy danh nhân pháp khí, hắn không cam lòng địa, sau đó lại là không thể ngăn chặn địa như một ngụm vải rách túi loại mới ngã xuống đất. Nhưng là, hắn cũng không có cảm giác được, khi hắn đầu lâu bị một cách hồn cốt hoàn đánh nát, hai mắt nhìn về phía tên mập mạp chết bầm kia giờ, nọ vậy đạo hoa không trượt thu bóng dáng thoang cái bổ nhào vào bên cạnh của hắn, một ngụm đem hắn nắm ngân sắc kéo cánh tay cho căn xuống tới. Chỉ là, lúc ấy, hắn đã không cảm giác một điểm đau đớn. Kinh hồn vừa định Phương Đình mắt nhìn trước đang tại chấn định tự nhiên quét dọn chiến trường Dương Đại Bằng, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng. Dương Đại Bằng đem Trịnh đến gì đó về đến một chỗ, sau đó một cái hỏa cầu đem thi thể của hắn thiêu hủy sau, lúc này mới chỉ vào những vật kia, cấp nhà địa đạo, những này pháp khí nghĩ đến ngươi cũng không gì lạ, ta liền toàn bộ thu, trên người hắn cũng không có thiếu khoáng thạch, chúng ta chia đều à. Phương Đình tái nhợt như mặt, liều mình lắc đầu, nói, người chết gì đó ta không cần phải, toàn bộ về ngươi. Dương Đại Bằng vừa nghe, vui thích địa mang thứ đó toàn bộ thu vào trong lực đi. Hắn cũng không rõ ràng lắm Trịnh Bình rốt cuộc tập kích vài người, dù sao trên người hắn không chỉ có này hai kiện cực phẩm pháp khí, còn có thượng phẩm pháp khí ba vật, trung phẩm pháp khí bảy vật, hạ phẩm pháp khí thập tam vật, có thể nói thu hoạch có phần phong. Phương Đình lúc này chỉ nhìn chằm chằm trước mặt nhảy lên trên nhảy hạ chạy trốn chính hoan tiểu hoa xem cá không có, tiểu gia hỏa kia như thế hoạt bát đáng yêu bề ngoài, cùng hắn này huyết tinh tàn khốc thủ đoạn trong lúc nhất thời hình thành cực kỳ tiên minh đối lập, làm cho Phương Đình có chút không tiếp thu được. Khi nàng nhìn thấy Dương Đại Bằng lại tiện tay đem hai khối cực kỳ chân quý khoáng thạch ném đến hắn trong miệng, làm cho hắn két ra địa đại nhai đứng dậy giờ, không khỏi mí mắt một hồi cấp kiêu, cái này cũng quá xa xỉ à, vương thất tuy nhiên giàu có, nhưng cũng không thể có thể đem mắt như vậy trọng khoáng thạch đút cho linh sủng. Thu thập xong, Dương Đại Bằng mắt nhìn còn có chút sững sờ xuất thần Phương Đình, nói, trong động ngươi nhìn rồi không có, còn có hàng sao? Phương Đình phục hồi tinh thần lại, trên mặt tường đỏ, lắc đầu nói, ta nhìn rồi, có thể là có người tới trước một bước, trong động cái gì khoáng thạch cũng không có. Dương Đại Bằng vẻ mặt khổ cùng, nói, như vậy nha, ta đây có thể lại bạch bệ buộn. Nói xong hắn mang theo Tiểu Hoa, kính tự hướng quặng mỏ trong đi đến. Phương Đình che cái mùi nói, trên người của ngươi cái gì mùi vị, khó như vậy nghe thấy. Dương Đại Bằng hắc hắc thật thà phúc hậu địa cười nói, không có biện pháp, muốn lừa gạt kia bang hưởng phòng, chỉ có ra hạ sách lời à. Hắn nói xong, dùng cái mũi ngửi ngửi, tò mò nói, gì, ngươi cùng tên kia trên thân đều vô ích loại này thuốc mỡ, đó là vào bằng cách nào? Phương Đình nhíu lại cái mũi, sắc mặt khó coi địa đạo, hắn ta không biết, ta là dùng một quả tị phong châu vào. Dương Đại Bằng một le lưỡi, bỏ đi vài bước, vậy mới đúng nàng nói, rốt cuộc là vương thất, tài đại khí thô, có thể miễn dịch một bộ phận phong hệ pháp thuật tị phong châu cũng cho các ngươi phân phối à? Phương Đình nhẹ khẽ hừ một tiếng nói, chúng ta vương thất tất cả vào có người, chỉ có ta phân phối, cho nên trong này cũng là nhiệm vụ của ta một trong, không nghĩ tới còn là có người nhanh chân đến trước. Nàng nói xong, không khỏi kinh ngạc nói, gì, làm sao ngươi còn muốn đi vào, không phải cùng ngươi nói không có gì đó nha, ngươi vừa rồi được tên kia khoáng thạch còn chưa đủ sao? Dương Đại Bằng liếc nàng một cái, nói, ngươi ngược lại nói thật nhẹ nhàng, bên ngoài hai ngày này đánh thẳng được náo nhiệt, đi ra ngoài tiểu là muốn chết, cũng chỉ có các ngươi Vương thất người, tông môn khác không dám chọc các ngươi, mới nhẹ nhàng như vậy, vào cốc những ngày này, ta nhưng là đến Quỷ Môn Quan chạy qua chạy lại vài lần rồi. Phương Đình nghe hắn vừa nói, biết là tình hình thực tế, không khỏi nói khẽ, vậy ngươi những ngày này giết nhiều người. Dương Đại Bằng hắc hắc cười khan nói, ta không bị người khác giết chết, tự nhiên là giết chết người khác. Nói xong xoay người tiếp tục đi thẳng về phía trước. Phương Đình sững sờ địa nhìn qua bóng lưng của hắn, trong lúc nhất thời không biết có phải hay không lặn nên theo vào trong động. Nàng lần này vào cốc chỗ phân phối đến nhiệm vụ cơ hồ đều là mất, thu hoạch có phần phong, bởi vì các tông môn người không dám hướng bọn họ ra tay, cho nên Vương thất đệ tử đi tới tốc độ hay là rất nhanh. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới cuối cùng một cái nhiệm vụ lại làm cho nàng gặp được một cái dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất Trịnh Bình, lại còn là Trịnh Thị Dương Nghiệt. Nếu như hôm nay không phải Dương Đại Bằng ra tay, chính mình thật đúng là tiểu vùi thi núi này cốc. Nàng nhớ tới hai năm qua tại Nam Thái Tông từng ly từng tí, nhớ tới Dương Đại Bằng không nhiều lắm mấy lần tới tham gia Đồng Tâm Minh tụ hội tình cảnh, cũng nhớ tới Đồng Tâm Minh trong kia chút ít so với Vương thất đệ tử thân mật hơn vài phần đồng bạn. Nàng tiểu nghĩ như vậy, bất chi bất giác hơn một canh giờ quá khứ trôi qua, nàng không khỏi giật mình địa nhìn qua cái độc cầu. Không rõ này tòa nho nhỏ xem vài lần có thể biết rõ ràng tiểu quặng mỏ có thể tiêu hết Dương Đại Bằng nhiều thời gian như vậy sao? Phương Đình nhất thời hiếu kỳ, coi thường bước liên tục, hướng về quặng mỏ đi đến, còn chưa tới cái động khẩu, chỉ nghe thấy trong động truyền đến ầm ầm tiếng vang, không khỏi địa chấn động, chẳng lẽ quặng mỏ luôn a? Phương Đình sắc mặt đại biến, hét lên thanh Dương Đại Bằng làm sao ngươi a tiểu vội vã địa chạy đi vào. Tiến quặng mỏ, Phương Đình không khỏi bị trước mặt cảnh tượng sợ ngây người. Chỉ thấy đầy đất đá vụn, Dương Đại Bằng chính cơ một kiện kiếm hình pháp khí, không ngừng cắt trước quặng mỏ trên nham bích. Sau đó đem từng khối cắt bỏ đá vụn thu vào giới tử vòng tay trong. Phương Đình khó hiểu địa đạo, ngươi điên được, những thứ này quan xa, cũng không phải khoáng thạch, có làm được cái gì? Chỉ có đan đỉnh kỳ tu sĩ đan hỏa tài năng đem những này quáng xa trong tạp chất đi trừ, biến thành khoáng thạch, chính là luyện hóa nho nhỏ một khối quáng xa, muốn mất đan đỉnh kỳ tu sĩ mấy tháng thời gian, lại có cái nào đan đỉnh kỳ tu sĩ nguyện ý buông tha cho tu vi làm cái này cố hết sức không định nọ chuyện tình đâu. Phương Đình gặp Dương Đại Bằng không để ý tới chính mình, hay là phối hợp tiếp tục làm việc trước, liền lại nói, những này quáng xa để ở chỗ này trải qua nhiều năm ngày nguyệt thiên điệu tinh hoa rửa luyện vẫn có thể biến thành khoáng thạch, ngươi tốn sức làm gì vậy? Dương Đại Bằng thu thập hết một khối quáng xa sau, hướng về phía Phương Đình một nhè răng, lộ ra hai bạch trắng loan răng chắc hẳn răng, cười nói, ngươi xem ta giống như cá làm cố hết sức không đòi sự tình tốt người sao? Phương Đình điệu môi nói, ta xem ngươi giống như. Tức giận đến Dương Đại Bằng trực tiếp đã nghĩ gặp trở ngại, hắn không có công phu phản ứng Phương Đình, một bên duy trì vừa nói, vào cốc nhiều ngày như vậy, ta một cái quặng mỏ cũng không còn vượt qua, đều bị các tông môn người làm cho chiếm hết, đây là một lần cuối cùng cơ hội. 50 năm sau, ta nhưng không có cơ hội lại vào được, hắc hắc, người khác cần đan hỏa đến luyện chúng nó, ta nhưng không cần. Phương Đình nghe hắn nói đến không đầu không đuôi địa, tự nhiên không thể minh bạch. Lại xung nhìn sang, không có trông thấy đầu kia làm cho người ta thấy yêu, suy nghĩ sợ tiểu hoa trừ, không khỏi địa cười khổ một cái, chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn làm việc. Dương Đại Bằng suốt bận rộn 3 canh giờ, lúc này mới bả toàn bộ quặng mỏ trong tất cả quáng xa cho lấy xuống, trong nội tâm không khỏi mừng rỡ, cái này, bất luận đi đến chỗ, tiểu hoa thực vật vấn đề xem như giải quyết, mấy ngày nay, chính mình đoạt được khoáng thạch đã bị tiểu tử kia ăn được thất thất bát bát, còn lại còn phải giao cho tông môn góp đủ số đâu, có đỉnh đầu nhóm này quá xa, như vậy cũng tốt. Bê buộn xong rồi sau, Dương Đại Bằng lúc này mới cùng Phương Đình thương lượng nói, ta nghĩ ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày, chờ đến thời gian, truyền tống trận xóa bỏ lệnh cấm, rồi đến an toàn khu đi, ngươi nghĩ cùng đi với ta hay là chính mình rời đi trước. Phương Đình nhìn nhìn một đầu đại hãn, thần sắc có chút héo ngưng Dương Đại Bằng, không khỏi nói, ta đương nhiên được lưu lại, ngươi vừa rồi đã cứu ta một mạng, có ta ở đây bên cạnh ngươi, khác phái tu sĩ chỉ sợ cũng thật không dám ra tay đối phó ngươi. Dương Đại Bằng vừa nghe mừng rỡ nói, như vậy cũng tốt, ta xem như được trương đùa hổ mệnh. Phương Đình thấy hắn cười đến vui vẻ, trên mặt không khỏi hơi đỏ lên. Bên nàng trước đầu đánh giá trong động, nói, tòa quặng mỏ trong một tòa hỏa nông tinh quáng, là luyện chế hỏa hệ pháp bảo trí bảo, đáng tiếc thành phẩm khoáng thạch đều bị người lấy hết sạch, hiện tại liền quáng xa cũng không còn, tòa quặng mỏ phủ xem như phế bỏ. Dương Đại Bằng nhún nhún vai nói, phế bỏ tiểu bất lo, đỡ phải lại tiến đến còn muốn lo lắng những kia hưng phong. Phương Đình nghe xong không khỏi đỏ mặt lên, nhớ tới chính mình vừa rồi ghét Dương Đại Bằng trên thân mùi cử động, trong nội tâm không khỏi một hồi thiếu nợ. Nhưng Dương Đại Bằng hồn không có chú ý tới ánh mắt của nàng biến hóa, trích trong lòng âm thầm trộm vui mừng tiểu hoa cái này có thể đại khoái tàn ăn. Thiên Âm Hạp Cốc trung tâm khu bàn long cốc là một tòa tự nhiên phong bế lòng trào hình sơn cốc, bốn phía là mảng lớn cao vút trong mây xuyên không loạn thạch. Trên bản đồ trích ghi rõ có 3 cái địa phương sơn thể mới có lỗ hổng có thể đi vào, nơi này là việc này cửa ải cuối cùng. Nghe nói năm rồi đều có một chút người đang cửa ải này trước cuối cùng chống đỡ hết nổi vẫn lạc. Dương Đại Bằng thập phần chú ý, đem toàn thân phòng hộ toàn bộ mở ra. Theo sát sau lưng Phương Đình cũng đồng dạng dùng xong nhất trương phụ lục, toàn thân bao phủ tại một tầng cổ quái thanh khí trong. Phương Đình kiên trì không có muốn Trịnh Bình trên thân cái kia vật mỏng như cánh ve chiến giáp, nói là số nam nhân xuyên qua, mới không cần. Khiến cho Dương Đại Bằng cũng không còn tính tỉnh, sợ vạn nhất nàng muốn có cái tốt xấu, Vương thất ôm không đến đông qua, ôm lấy hắn cái này dây bầu, đối với hắn tiến hành đuổi giết, vậy cũng tiểu tàn bản. Cảm thấy nhất thời lại hối hận, chính mình rõ ràng là nghĩ đồ cá an nhàn bất lo, lại không nghĩ rằng lại nâng cá thuốc nổ trên tay, nhất là đã xảy ra Trịnh Bình sự kiện sau, càng phải như vậy. Cũng may, hắn chỗ lo lắng chuyện tình một mực không có phát sinh. Cũng không biết người khác là vì trông thấy có Vương Thất đệ tử tại có chỗ cố kỵ, hay là gặp hai người bọn họ phòng hộ toàn bộ triển khai, không muốn trêu chọc, lại không có gặp gỡ cùng một chỗ chặn lại. Tiếp cận trong đó một chỗ cửa hải giờ, Dương Đại Bằng càng chiếm được Nam Đấu Khôi Tinh khẳng định, phụ cận không ai bố trí mai phục. Đương truyền tống tấm bia đá bị vài tên đan đỉnh kỳ tu sĩ lần nữa hợp lực sau khi mở ra, không đến nửa canh giờ, đã có người lục tục từ bên trong lách mình ra. Nhóm đầu tiên xuất hiện, dĩ nhiên là năm tên Đan Hà Tông tu sĩ, bọn họ chùi lùi đầu tại ánh nắng chiếu xuống có vẻ phá lệ trước mắt. Nam Thái Tông Phượng Tổ sư quét mấy người liếc, gặp trên người bọn họ vết máu loang lổ, có thần sắc héo ngưng, có mặt đỏ tới mang tai, nhưng nguyên một đám trong ánh mắt lại để lộ ra vẻ kiên nghị, không khỏi âm thầm gật đầu, không hổ là Triệu Quốc tu chân đệ nhất đại tông, khí khái quả nhiên bất phàm. Kế tiếp, 6 cái Bích Đàm môn nam nữ đệ tử, 7 cái Ánh Thổ Tông đệ tử, 6 cái Nam Thái Tông đệ tử lần lượt theo truyền tống trận nội thiểm thân ra, người người đều là vẻ mặt mỏi mệt vẻ, đi đến bổn môn sư trưởng trước mặt đi bỏ đi lễ sau, lúc này mới ngồi tại phía sau bọn họ trên đất trống tĩnh tâm nghỉ ngơi. Lại qua ước chừng nửa canh giờ thời gian, từng đám đệ tử lần lượt đi ra. Chỉ là cái này số người, mỗi một phê nhân số so với luồng thứ nhất muốn thiếu một ít, nhiều thì 3-4 người, chậm thì 2-3 người, trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút ít thương, bọn họ có cao hứng bừng bừng, có đầy mặt bi thương, còn có tắc vẻ mặt đờ đẫn. Đột nhiên, trong truyền tống trận lóe lên, đi ra hai người, một nam một nữ, nam là một vị Nam Thái Tông đệ tử, nữ dĩ nhiên là một vị Vương Thất đệ tử. Điều này làm cho vài vị đan đỉnh kỳ tiền bối không khỏi địa hai mặt nhìn nhau. Di Thân Vương cười nhạt một tiếng, nói: "Ta đây vị cháu gái là quăng tại Nam Thái Tông môn hạ tu luyện, cùng đồng môn người làm bạn ra, đã ở hợp tình lý." Khác vài cái tông môn tiền bối nghe xong, lúc này mới im lặng gật đầu không nói, phải biết rằng, Vương Thất nhất cử nhất động không sẽ không khiến cho tất cả tông môn ở giữa lẫn nhau nghi kỵ. Phượng Tổ sư tò mò nhìn trước mặt cái này đang tại hành lễ, 17-18 tuổi, chỉ có môn kính kỳ thất cấp tiểu mập mạp, một bộ cợt nhà bộ dáng, lộ ra điểm xấu xa biểu lộ, trong nội tâm âm thầm gật đầu, ở đằng kia sinh tử hệ tại một đường địa phương, cũng chỉ muốn giống như trước mặt cái này trên mập mạp tên gia hỏa như vậy. Tài năng toàn thân trở ra, một ít bản lĩnh so với hắn cao hơn rất nhiều người, bởi vì suy nghĩ cứng nhắc, cuối cùng, chết đều không rõ mình là chết như thế nào. Phượng Tổ sư vẻ mặt ôn hòa về phía hắn gật gật đầu, làm cho hắn ngồi vào sau lưng. Dương Đại Bằng vừa đến phía sau nàng, lập tức đã nhìn thấy vẻ mặt ân cần chỉnh lý cùng nhắm mắt dưỡng thần, mới đem mắt mở ra từ hồng, hắn theo hai người trong mắt đều đọc được một tia vui mừng, không khỏi cảm thấy khẽ nhúc nhích. Mà lúc này, Phượng Tổ sư vẫn không khỏi nhẹ nhẹ ồ lên một tiếng, ba người kinh ngạc theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy Phương Đình chính đứng trang nghiêm tại Di Thân Vương trước mặt. Môi khẽ nhúc nhích, đang nói gì đó. Mà Di Thân Vương mặt giờ phút này đã do ôn hòa chuyển thành ủ rột, chuyển thành tái nhợt, đó là một tấm đao phong ra khỏi vỏ muốn giết người mặt. Lại có mấy người trông thấy qua gần đây ôn hòa nho nhã Di Thân Vương lộ ra qua loại này thần sắc. Rất nhiều tông môn người lập tức dùng nhìn có chút hạ hê nhãn quang nhìn về phía Dương Đại Bằng. Phượng Tổ sư cũng nhịn không được nữa quay đầu, trông thấy tiểu mập mạp vẻ mặt mỉm cười vô hại, đang cùng Trình Lý chào hỏi, mà ngẫu nhiên nhìn về phía Phương Đình chỗ trong ánh mắt, lại mang theo vài phần vẻ ân cần, không, có một tia cục xúc bất an tĩnh, nàng xách lên tâm nhất thời buông xuống một nửa. Mà làm cho Phượng Tổ sư còn có chút kinh ngạc, là cái này tiểu mập mạp thỉnh thoảng còn có thể nghiêng mắt nhìn liếc Bích Đàm môn phương hướng, sau đó lại vội vàng thu hồi thất vọng ánh mắt. Cái này tiểu mập mạp cổ quái còn thật không ít đâu, Phượng Tổ sư nghĩ như vậy đến. Lúc này, đệ tam sáu người cũng đến, cái này một lớp trên cơ bản đều là một cái một mình xuất cốc mà đến, có chút thân chịu trọng thương, có chút hấp hối, càng có một gia truyền tống trận, gục tại chính mình tông môn trước bất tỉnh nhân sự. Đột nhiên, một cái khéo léo thân ảnh do trong truyền tống trận lóe ra, là nhất danh Bích Đàm môn đệ tử, Dương Đại Bằng mí mắt nhảy lên. Đội vàng quay đầu đi, nhẹ 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 nhàng thở ra, nhưng hắn hành động này cũng không có tránh được Phượng Tổ sư hai mắt. Giờ phút này, Phương Đình chuyện tình đã cáo một giai đoạn, một đoạn, nàng ngồi xếp bằng thân Di Thân Vương sau lưng trên đất trống, nắm trong tay trước miếng tụ linh phủ, im lặng vật công. Đột nhiên, Bích Đàm môn phương hướng truyền đến này, lão hầu sắc nhọn gầm lên giận dữ, ngươi nói cái gì? Cái này một đột nhiên xuất hiện một tiếng, lập tức đưa tới tất cả mọi người nhìn chăm chú. Lão hầu lập tức phát giác đến của mình thất thố. Nàng mặt tâm trầm, lập tức đổi dùng mật ngữ truyền âm hướng về mới xuất cốc người thiếu nữ kia hỏi thăm về. Chỉ thấy người thiếu nữ kia toàn thân run rẩy mặt phục đầy đất, dùng mảnh không thể biện thanh âm trầm thấp địa đang nói gì đó, vừa nói, còn một bên nước nở. Lão hầu nghe, sắc mặt trở nên âm hắc giống như chúng độc giống như địa, một đôi hung ác trong ánh mắt phun ra hung dữ quan mang, dường như lập tức có thể đem thiếu nữ trước mắt xé thành mảnh nhỏ bình thường. Chỉ thấy nàng duỗi ra tiểu thụy như tuổi khô tay tại thiếu nữ phía sau lưng trên nhẹ nhàng vuốt ve, thiếu nữ thân thể bởi vì sợ hãi lập tức không tự giác địa run rẩy lên. Vuốt ve qua đi, lão hầu sắc mặt mới hơi chuyển nhu hòa, lạnh lùng thuyết một tiếng, ngươi đứng lên a. Thiếu nữ chiến chiến nguy nguy địa đứng lên, đột nhiên đưa mắt nhìn sang Diệu Pháp môn. Theo truyền tống trận mở ra đến hiện tại, Diệu Pháp môn xuất cốc nhân số ít nhất 6 gã Diệu Pháp môn đệ tử, khiến cho vị kia dáng người khôi ngô Diệu Pháp môn trung niên tu sĩ vẻ mặt cười khổ, cũng không biết Diệu Pháp môn lần này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Có thể lúc này, hắn vừa thấy thiếu nữ đem ánh mắt nhìn về phía Diệu Pháp môn xuất cốc mấy người, trong nội tâm không khỏi mát lạnh, tuy nhiên hắn không biết thiếu nữ trên thân đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nói câu nào có thể làm cho cái kia lão xin bà lớn như thế nộm mà thất thố, tuyệt đối là vật khiếp sợ tông môn đại sự vận. Hắn trong lòng thình thịch nhảy quét một chút sau lưng vài tên mới xuất cốc đệ tử, những người kia nghĩ đến cũng biết sự tình lợi hại, nguyên một đám sắc mặt bụi vàng, hai mặt nhìn nhau. Thiếu nữ nhãn quang theo những người kia trên mặt từng bước cẩn thận đảo qua, sau nửa ngày mới chần chờ địa lắc đầu, trầm thấp về phía lão hầu nói câu cái gì. Lão hầu châm đâm loại nhãn quang hung dữ địa nhìn chằm chằm dáng người khôi ngô trung niên tu sĩ liếc, lúc này mới xanh mặt, quay đầu làm cho thiếu nữ trở lại trong đội ngũ ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng là thế này ai cũng có thể trông thấy, lão hầu thật dài thật sâu hấp hai cái khí, lúc này mới sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh. Ai cũng không có phát hiện, trong trường còn có một người thập phần khẩn trương, người kia chính là Nam Thái Tông Phượng Tổ sư. Dương Đại Bằng vừa thấy thiếu nữ bị truy vấn, không khỏi tim đập chống ngực tăng lên, nhưng hắn tư tưởng một lần của mình sợ tác sở vi, cảm thấy cho dù lại đến một lần lời nói, chính mình dám sẽ không nhẫn tâm giết khổ hạnh diệt khẩu tự bảo vệ mình, cho nên lo lắng nhiều vô ích. Hơn nữa hắn cũng tin tưởng khổ hạnh như vậy tâm tính người, có nên không phụ hắn, cho dù hắn thật sự bị nàng bị, hiện tại chính mình tại Phượng Tổ sư dưới sự bảo vệ, Ngũ Tông cũng sớm có hiệp định, Thiên Âm Hạp Cốc trong chuyện phát sinh, xuất cốc tiểu chấm dứt, đến lúc đó hắn chỉ cần tránh ở Thái Âm Sơn dốc lòng tu luyện không ra, Bích Đàm Môn lại có thể cầm mình tại sao dạng. Nghĩ có thể cái này một tiết, Dương Đại Bằng ngược lại không sợ, phóng khoáng tâm cùng Trình Lý nhỏ giọng nói lên vào cốc sau tình huống. Nhưng nhất cử nhất động của hắn, không có chút nào chạy ra Phượng Tổ sư minh xét. Thậm chí liền hắn vừa thấy thiếu nữ bị thẩm hậu tâm nhảy tăng lên cũng dò xét được rành mạch. Phượng Tổ sư không khỏi thái dương chạy ra mồ hôi lấm tấm, cũng không phải nàng e ngại trước mắt lao hầu, thật sự là Bích Đàm Môn nhân tâm ngược hẹp hòi, thập phần man thủ. Cho dù bọn họ hôm nay không đề cập tới việc này, cũng sẽ ở địa phương khác đối Nam Thái Tông đệ tử bất lợi, một khi bị bọn họ cuốn lên, thập phần phiền toái. Chính là, nàng không nghĩ tới, thiếu nữ lại ngẩng đầu nhìn phía Diệu Pháp Môn môn nhân, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, mà đang ở nàng bắt đầu nhận thức thời điểm, cái kia cợt nhà tiểu mập mạp tim đập chống ngực ngược lại khôi phục bình thường, giống như không có việc gì người giống như địa cùng người ta chê cười, thật không biết hắn thật sự trong nội tâm không có quỷ, hay là không có tim không có phổi. Rốt cục, truyền thống tấm bia đá tại tuân ra một hồi sáng lạn chói mắt quang mang sau, lại khôi phục nguyên trạng. Tất cả môn kính kỳ các tu sĩ nguyên một đám trên mặt hiện ra vẻ thê lương, giờ khắc này sau, đại biểu cho bọn họ nguyên bản còn sót lại trước một kia chờ đợi triệt để phá diện. Giờ khắc này sau, đại biểu cho bọn họ thân hãm tại Thiên Âm Hạp cốc trong, vẫn không có thể xuất cốc đồng môn, bạn tri kỷ, hảo hữu, đem từ nay về sau trên đời này biến mất. Cho tới bây giờ còn không có ai có thể tại tiếp theo xóa bỏ lệnh cấm giờ còn sống xuất cốc qua, một vị cũng không có. Theo suy đoán, một khi xóa bỏ lệnh cấm sau khi kết thúc, Thiên Âm Hạp cốc trong đem âm khí đại thịnh, các loại yêu thú tắc trắng trận xuất ngoại hoạt động, đối với chỉ có môn kính kỳ các tu sĩ mà nói, muốn tại số lượng nhiều nhị cấp đã ngoài đám yêu thú đang bao vây sống sót, đó là tuyệt đối không có khả năng. Cái này một giới Thiên Âm Hạp cốc hành trình, là thập phần quỷ dị một giới. Vẫn lạc tại trong hạp cốc nhân số vượt qua dĩ vãng vài giới. Đan Hà Tông xuất cốc 19 người, xem như may mắn còn tồn tại nhiều nhất tông môn. Bích Đàm Môn thứ hai, xuất cốc 16 người. Ai cũng không thể phủ nhận Bích Đàm Môn tại Triệu Quốc thực lực gần với Đan Hà Tông. Nam Thái Tông cùng Ánh Thổ Tông Lượng Tông đều phát ra 12 người, điều này làm cho Lượng Tông dẫn đầu không khỏi tương đối cười khổ. Còn lần này Diệu Pháp Môn chẳng biết tại sao, chỉ có chính là 8 người xuất gốc, vi lịch giới ít nhất. Vị kia dáng người khôi ngô trung niên tu sĩ sắc mặt dị thường trầm trọng, thỉnh thoảng hỏi đến cửa phía sau người đệ tử, nhưng mà được không ra cá manh mối. Mà kỳ lạ nhất là cái này một giới, Vương Thất nhập cốc 9 người, lại chỉ có 7 người xuất gốc, điều này làm cho Khác Ngũ Tông ẩn ẩn cảm thấy, cái đó và vừa rồi Di Thân Vương cùng cô gái kia một phen nói chuyện có chút liên quan, nhưng thế này ai cũng không tin. Có ai hội ăn tim gấu gan báo, dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất đi để lộ đánh chết Vương Thất đệ tử. Mọi người đoán rằng, mới có thể là hai gã đệ tử trong cốc chọn lựa khoáng thạch giờ, không cẩn thận chọc cường đại yêu thú, lúc này mới vẫn lạc trong cốc. Phía dưới là khoáng thạch công tác thống kê thời gian, công tác thống kê xuống, đương nhiên là Đan Hà Tông khoáng thạch nhiều nhất, bắt được thứ nhất, Đan Hà Tông lão hòa thượng vẻ mặt lạnh nhạt. Tựa hồ hồn không có ở ý những này vật ngoài thân. Phượng Tổ sư mặt đến cười nhạo vẻ địa nhìn lướt qua cái kia run nhẹ nhẹ ống tay áo, không nói gì. Mà Phương Đình nhìn thấy Dương Đại Bằng lại trích giao ra năm khối khoáng thạch, không chỉ có chiếm được Phượng Tổ sư liên tục gật đầu khen ngợi, càng thông qua Tam Nhãn Linh Miêu dò xét, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn, nàng cử động đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên không có hảo ý địa hướng về phía Dương Đại Bằng nhíu cái mũi. Dương Đại Bằng chỉ có thể xấu hổ địa cho nàng một cái mặt khổ qua. Oanh oanh liệt liệt một hồi Thiên Âm Hạp cốc hành trình, do đó cáo một giai đoạn, một đoạn. Nguyên một đám tông môn đều giá trước pháp khí rời đi, tối rời đi trước đương nhiên là Diệu Pháp Môn, cái này một giới bọn họ nháo cái đầy bụi đất, cái đó có tâm tư lại đợi xuống dưới. Tiếp theo dĩ nhiên là Bích Đàm Môn, bọn họ tựa hồ thân có chuyện quan trọng, tản ra trường, tiểu cấp cấp trên mặt đất lao hầu pháp khí bay đi. Ánh Thổ Tông cũng ngay sau đó bọn họ mà đi. Đan Hà Tông Cảnh Thông đại sư ha ha cười nói, Phượng đạo hữu, chúng ta làm một đường cùng đi a. Phượng tổ sư cực có lễ phép địa đạo, hay là Cảnh Thông đại sư các ngươi trước hết mời a, ta còn có vài món sự chỉ điểm môn hạ đệ tử môn hỏi thăm tin tưởng. Cảnh Thông đại sư lập tức chuyển hướng Di Thân Vương nói, như vậy Thân Vương điện hạ cùng chúng ta làm một đường sao? Di Thân Vương thân thiết địa đạo, Cảnh Thông đại sư thật sự quá khách khí. Ta trong chốc lát còn muốn mang vài tên đệ tử trên ngọn núi cao nhất gặp qua vài vị sư môn trưởng bối, trước không hồi kinh thành đi. Cảnh Thông nhẹ nhàng a một tiếng, dẫn người trên pháp khí phá vân mà đi, nhưng hắn lâm trên pháp khí trước đối Di Thân Vương cùng Phượng Tổ sư thâm ý sâu sắc địa nhìn một cái, nhưng lại thế này ai cũng thấy rõ ràng. Đằng Đan Hà Tông người đi rồi, Phượng Tổ sư lúc này mới đứng dậy, cùng Di Thân Vương sóng vai đi đến một ngọn núi sườn núi trên đứng lại. Dưới núi chúng đệ tử đều là liễm mi nín hơi, không nhìn không hỏi. Phượng Tổ Sư khó hiểu mà hỏi thăm, Thân Vương điện hạ, ngài để cho ta tông lưu lại, có gì thâm ý? Di Thân Vương thở dài, đảo mắt đánh giá Phượng Tổ Sư này thanh nhã trang trọng khuôn mặt, nói, Phượng đạo hữu, Trịnh Thị Dương Nghiệt lúc này đây lẫn vào ánh thổ tông trong, cướp giết ta Vương thất đệ tử, xem ra ta Phương gia này hai môn đệ tử là trong cốc gặp độc thủ. Phượng Tổ Sư nghe xong, không khỏi cả kinh, nàng ẩn ẩn cảm thấy cái gì, nhưng cũng không có lập tức mở miệng. Di Thân Vương mỉm cười, nói, nhắc tới cũng xảo, Quý Tông vị kia gọi Dương Đại Bằng tiểu đệ tử, thật sự là chính trực trượng nghĩa, hắn nhớ kỹ tình đồng môn, cùng Phương Đình liên thủ, đem ánh thổ tông cái kia gọi Trịnh Bình Trịnh Thị Dương Nghiệt diệt sát, xem như cứu nàng một mạng. Phượng Tổ Sư nghe xong, lông mày không khỏi có chút nhảy lên, trong nội tâm nàng đã biết cái gì. Chỉ thấy Di Thân Vương phân biệt rõ trước miệng, trầm ngâm một chút, mới nói, ngươi cũng là biết đến, này Trịnh Thị Dương Nghiệt bởi vì Tề Quốc chỗ dựa, thập phân địa cả gan làm loạn, tâm ngoan thủ lạn, chúng ta không rõ ràng lắm lúc này đây vào cấp Trịnh Thị đệ tử, chỉ có Trịnh Bình một người hay là có khác người khác, bất kể như thế nào, Dương Đại Bằng đều xem như chọc một thân phiền toái. Phượng Tổ Sư cười khổ một cái, nói, ai nói không phải đâu. Nàng làm sao không biết, đây cũng là Vi Nam Thái Tông chọc một cái so với Bích Đàm Môn càng phiền toái đại phiền toái. Di Thân Vương rốt cục hạ quyết tâm giống như địa đạo, ta nghĩ vẫn là như vậy à, bà tiểu tử kia giao cho chúng ta Vương thất à, hắn tốt xấu đã cứu Phương gia người một cái mạng, ta trong này tác chủ, cũng cho hắn một lần bảo vệ tánh mạng cơ sẽ như thế nào. Phượng Tổ Sư như thế nào không rõ Di Thân Vương tâm tư, nàng ra vẻ trầm ngâm, nhất thời không đáp. Di Thân Vương đột nhiên cười nói, ta biết rõ quý môn bồi dưỡng cá nhân cũng không dễ dàng, hơn nữa bồi đan tháp nội tu đi 10 năm danh ngạch một cái, như thế nào. Phượng Tổ Sư thản nhiên cười, nói, Vương gia khách khí, tiểu chiếu Vương gia nói xử lý a. Bích Diệp truyền tại Phong Vân Gian xuyên toa. Mặc dù có đan đỉnh kỳ tổ sư tại, nhưng bởi vì đã trải qua từng tràng sinh tử đại chiến, may mắn còn tồn tại xuống 12 tên môn kính kỳ các tu sĩ tâm tình đều phá lệ thoải mái. Chờ bọn họ tương thị sư môn vinh quang cùng với thăng cấp vô hạn mỹ tiền đồ tốt. Đường Bích Diệp thuyền đáp xuống Thái Âm Sơn ngọn núi cao nhất giữa sườn núi trên quảng trường giờ, đã đợi hậu lâu ngày trưởng môn Lỗ Buôn mang theo một đám đệ tử, mặt mũi tràn đầy tươi cười địa đón chào. Phượng Tổ Sư nhàn nhạt địa quét mọi người liếc, quay đầu lại nói, mọi người đi trưởng môn chỗ đó dẫn ban thường sau, tự hành hồi sư môn tu luyện A Dương Đại Bằng. Ngươi ngày mai buổi sáng đến động phủ của ta đến một chuyến. Dương Đại Bằng túi thấp đầu, trầm thấp địa lên tiếng, Từ Hồng, Trình Lý đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn qua hắn. Lỗ Buôn đẳng vài cái trưởng môn cùng quản sự đang thắng kỳ thủ lĩnh, nghe thấy Phượng Tổ Sư đặc biệt sách điểm ra Dương Đại Bằng, cũng không khỏi được trong lòng suy nghĩ một chút, nhưng lập tức bả việc này bỏ qua. Trở lại trong sân gốc, Dương Đại Bằng địa trương khuôn mặt tươi cười lập tức âm trầm xuống, tuy nhiên ngày ấy Di Thân Vương cùng Phượng Tổ Sư nội dung nói chuyện hắn không lớn biết rõ, nhưng hai người như có như không đem ánh mắt đảo qua hắn, hắn vẫn có thể cảm giác được đến. Hơn nữa, tại trở về trên đường, vị kia chưa từng dùng con mắt dò xét qua hắn Phượng Tổ Sư, thỉnh thoảng sẽ đối với hắn nhìn quét một phen, đây càng đưa tới Dương Đại Bằng cảnh giác, chú ý khiến cho trưởng thành thuyền. Một hồi trầm bảo cốc, Dương Đại Bằng lập tức động thủ, bả một lớn một nhỏ hai tòa đống rác cho cất vào giới tử vòng tay, sau đó lấy chút ít loạn thạch bùn đất cho đủ số, trên mặt lại chụp lên tiểu hoa nuốt ăn đồ bỏ đi bài tiết vật, nhưng kia cũng là chân chính khoáng vật bạ phế. Cho hắn như vậy lăn qua lăn lại, một lớn một nhỏ hai đống đồ bỏ đi cho cả được giống như không giống như chính là hình thức. Không phải thường niên cùng cái này hai đống đồ bỏ đi liên hệ người, căn bản làm cho không rõ ràng lắm tình huống. Về bọn xong rồi những này, hắn lại đi giấu trong cốc tiên phương bảo lục cùng hai khối thiên địa đồng nguyên trận cho lấy ra bỏ vào giới tử vòng tay trong cất kỹ. Hắn là lo lắng vạn nhất muốn là đã xảy ra chuyện gì, chính mình được bỏ mạng thiên ai, những này thân gia tánh mạng gì đó không mang theo trên thân thể, sẽ không cơ hội. Tiểu tại Dương Đại Bằng bận rộn trước thời điểm, Thái Âm Sơn ngọn núi cao nhất đỉnh tuyệt đỉnh trong đạo phủ, Phượng Tổ Sư chính bán cung trước thân thể, đối mặt một vị 60 cao thấp hồng nhan lão giả nói, tình huống đại khái chính là như vậy. Ngũ Tông cũng không còn thương lượng ra cá như thế về sau. Trước mắt thế cục không rõ, tất cả mọi người cho rằng vừa động không bằng yên tĩnh. Lão giả nhặt trước dưới hàm râu dài gật đầu nói, một triều đại phế lập, nguyên vốn không phải dễ dàng việc, Trịnh gia cũng tốt, Phương gia cũng tốt, chỉ cần không xúc động chúng ta tông môn căn bản, sẽ không cần phải quá mức nóng đội. Phượng Tổ Sư không người nói, là, đệ tử cũng nghĩ như vậy. Cho nên Di Thân Vương đưa ra muốn tên tiểu tử kia giờ, ta chỉ là làm sơ do dự cũng sẽ đồng ý. Lão giả thỏa mãn gật đầu nói, một cái môn kính kỳ đệ tử đổi một cái bồi đan tháp 10 năm tu hành danh lệ. Cái này sinh ý làm được kiếm được. Chỉ tiếc tên đệ tử kia, xem ra, hắn coi như là có thể tạo chi tài, ngũ hành toàn nguyên tố thể chất, lại tại ngắn ngủn trong vài năm đạt tới môn kính kỳ thất cấp, hắn chỗ trầm bảo cốc cũng không phải linh khí rồi rào chi địa. Phượng Tổ Sư càng thêm kính cẩn địa đạo, lão tổ ngài cũng đã nói, ngũ hành toàn nguyên tố thể chất, đột phá đến đăng thắng kỳ sau, tự khó có đại thành, thăng một cấp cũng khó khăn như lên trời. Hồng Nhan lão giả mỉm cười nói, một cái đăng thắng kỳ ngũ hành toàn bộ nguyên tố đệ tử cùng một vị đan đỉnh kỳ đệ tử, đối với một cái tông môn, cái gì nhẹ cái gì nặng, ai cũng có thể được chia quả niệm. Phượng Tổ Sư như chút được gánh nặng địa thở một hơi, lại cười nói, bọn họ Phương gia làm như vậy, thứ nhất là vì hướng ta phái lấy lòng, thứ hai là vì hướng khác phái biểu hiện cùng quan hệ của chúng ta không giống bình thường, thứ ba, cũng cầm đệ tử của chúng ta đương thương tử sự, nhất cử ba được, hơn nữa bọn họ cho chúng ta một cái bồi đan tháp danh lệch, cũng là vì lôi kéo chúng ta tông môn cao tầng mà thôi. Hồng Nhan lão giả nhẹ giọng mỉm cười nói, bọn họ nghĩ khá lắm, tất cả tông môn người, bình thường vẫn phải là dựa vào bổn tông môn tài năng tại tu chân giới sinh tồn được, chính thức có thể đầu nhập vào hắn phương gia, đó là thiểu chi hữu thiểu mà thôi. Phượng tổ sư không người nói, lúc này đây tông ta trở về 12 người, bỏ Dương đại bằng ngoài, mặt khác thập một người trong, có hơn phân nửa đều là thấp cấp, lúc này đây lấy được khoáng thạch cũng không thiếu, linh lung đan mới có thể luyện ra không ít, hy vọng lúc này đây có thể nhiều mấy người tiến giai đăng thăng kỳ. Hồng Nhan lão giả thỏa mãn gật đầu nói, mỗi một lần thiên âm hạp cốc khai cấm sau, đều là các phái thực lực tăng vọt thời kỳ, cái đó và linh lung đan số lượng gia tăng không không quan hệ. Hắn nói xong, đột nhiên âm điệu nhất chuyển, hỏi, ngươi nói cái kia họ Dương tiểu tử cùng Bích Đàm môn còn có cái gì liên quan? Phượng tổ sư lúc này thần sắc đột nhiên trở nên muôn màu muôn vẻ, nàng mặt ngậm mỉm cười nói, Di thân vương chỉ sợ còn không biết nói, này tiểu mập mạp có thể là cá gây tai họa tinh đâu, dùng quan sát của ta Bích Đàm môn trong nhất định ra đại sự, hơn nữa, cái này đại sự, mười phần cùng cái này tiểu mập mạp có trực tiếp quan hệ. Hồng Nhan lão giả giống như cười mà không phải cười địa nhìn qua nàng, mà ngậm khen ngợi vẻ gật đầu nói, xem ra lần này phái ngươi đi thật sự phái đúng rồi. Phượng tổ sư lập tức không người tốn tạ, nói, cái này cũng làm phiền lão tổ ngài nhiều năm tài bồi. Bất quá đệ tử cũng có chút nghi vấn, không biết này tiểu mập mạp đến tuột cùng dùng cái gì pháp môn, lại làm cho Bích Đàm môn cái tiểu nha đầu kia nhận thức tử địa hoài nghi trên diệu pháp môn người, hơn nữa, sự kiện bên trong, tiểu tử kia cũng giống không có việc gì người dường như, hồn không thèm nhìn sự tình tiến triển, ta thấy rõ ràng, hắn không có ngụy trang, là thật là một chút cũng không có để bụng, cho nên thủ không thể giải. Hồng Nhan lão giả cười nói, những này đều không cần lại hao tâm tổn trí nghĩ a, trong đó chuyện cũ, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng, không vạch trần ngược lại đối với chúng ta có lợi. Như vậy xem ra, tiểu gia hỏa này thật đúng là không thể lại ở lại tông môn, không chừng cho chúng ta tông môn dẫn đến hạ cái gì tai họa, vì loại này không có tiền đồ tiểu tử kia, không cần phải. Phượng tổ sư cười nói, đệ tử cũng là nghĩ như vậy, bả như vậy cá gây tai họa tinh đuổi đến vương thất đi, đối với chúng ta hữu ích vô hại, chỉ sợ không mấy năm, Di thân vương này trích cáo giả, hội nhảy chân hối hận cũng không nhất định. Hồng Nhan lão giả hừ lạnh một tiếng nói, bọn họ Phương gia khôn khéo người có rất nhiều, tiểu mập mạp này vừa đi, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít, không chừng ở nơi nào tiểu được đương thương xử rồi sao? Bất quá, những này đều cùng chúng ta không quan hệ. Hai người thương nghị đã tất, Phượng tổ sư tiểu cáo từ rời khỏi. Giữa trưa ngày thứ hai, một ít tin tức linh thông nhân sĩ tiểu nghe được, Phượng tổ sư ứng Di thân vương yêu cầu, hướng vương thất phái ra nhất danh tinh tu đệ tử, chính là lần này xuất chinh thiên âm hạp cốc có công người, Trầm Bảo cốc thủ hộ đệ tử Dương Đại Bằng. Dương Đại Bằng tại buổi sáng gặp mặt Phượng tổ sư sau, được đến tin tức này, thật không có cảm thấy khiếp sợ, cũng vì chính mình trước đó đã chuẩn bị kỹ càng mà âm thầm may mắn. Trình Lý cùng Từ Hồng hai người sớm chờ ở ngoài động phủ, một đảng Dương Đại Bằng đi ra, hai người tiểu vây lên đến hỏi cá không được, đương lên tiếng hỏi sự tình nguyên do sau, hai người sắc mặt rất khó coi, bọn họ tự nhiên biết rõ, loại này tình tu đệ tử cách tông môn sau, coi như là vương thất đệ tử, có thể vương thất thường thường lại đem bọn họ không lo thân tín của mình, cho nên bình thường kết cục có thể lo. Đêm trăng như lưỡi liềm treo giữa bầu trời. Ngồi ở khách quán trong tiểu viện, Dương Đại Bằng không tiếng động địa dùng là nâng cằm lên, nhìn qua mắt địa không nói gì Cao Thiên, này trên mặt là trong trẻo lạnh lùng ánh trăng, vắng vẻ tinh không. Muốn đến lúc rời đi, nhất định được ly khai. Trong lòng của hắn như vậy thở dài một tiếng. Nhớ tới không biết giờ phút này người ở chỗ nào phụ thân, hắn có khỏe không? Trên thân thương khỏi hẳn sao? Môn kính kỳ thất cấp. Hắn khổ sáp địa nghĩ trạng huống của mình, dù cho chính mình liệu mình địa tu luyện, cũng chỉ đạt tới môn kính kỳ thất cấp. Cho nên, hắn bây giờ còn là một khối mặc người chém giết thịt cá. Hắn làm nhất danh ngũ đại tông môn bị vương thất mộ binh đệ tử, đi vào kinh thành sau, ngược lại nhận lấy ưu đãi. Có lẽ là hắn tại Thiên Âm Hạp cốc trượng nghĩa cứu tế người sự tích truyền đến kinh thành, vương thất phụ trách tiếp đãi người đối thái độ của hắn vô cùng tốt. Hơn nữa Di thân vương lại phá lệ tự mình tiếp đãi hắn, giao cho hắn nên vì vương thất làm những chuyện như vậy. Phương Đình đã ở trường, có thể Dương Đại Bằng cao hứng không nổi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhân gia thái độ càng hòa ái, muốn từ trên người hắn có được sự vật thì càng nhiều. Nhưng trên mặt hắn, vĩnh viễn là một bộ thụ sủng nhược kinh kinh hỉ biểu lộ. Giờ phút này, cách hắn xuất phát ngày đã không xa, trong tay của hắn cũng đang nắm ba miếng định hướng truyền tống phủ. Đây là quốc cùng quốc ở giữa truyền tống phủ, một quả chỉ có thể sử dụng một lần, này ba miếng, theo thứ tự là đến Đông Bắc lạnh khủng khiếp chi địa Ngụy quốc, Tây Bắc Đông Cao tập châu lớn nhất quốc gia Tần quốc cùng với Tây Nam Đại quốc Sở quốc. Di thân vương cho nhiệm vụ của hắn kỳ thực không tính nhiệm vụ. Siêu tập địa phương tán nhân tu sĩ tình báo, tại phù hợp thời gian giao cho Triệu quốc địa phương trạm tình báo, cũng có thể lĩnh mỗi tháng lương đồng. Di thân vương còn tự thân chỉ điểm hắn, Ngụy quốc cương vực cùng Triệu quốc không sai biệt lắm, cũng tông môn tu luyện là việc chính, có linh mạch địa phương nhiều bị tất cả tông môn chiếm cứ, tán nhân tu sĩ muốn tu luyện thập phần khó khăn. Tần quốc vi lớn nhất quốc gia, tu luyện làn gió cực thịnh, nhưng nơi đây dân phong đưa hãn, lực yếu giả, không bối cảnh thế lực giả thật nhập. Sở quốc là tán nhân tu sĩ thiên đường, cái này quy công ở Sở quốc bụng thập vạn đại sơn, cái này một đặc thù địa lý vị trí. Thập vạn đại sơn cơ hồ chiếm cứ Sở quốc một nửa quốc thổ, ở giữa núi cao liên miên phập phồng, tùng lâm rậm rạp mà muôn hình muôn vẻ tán nhân tu sĩ ở phân tán trong đó, đều tự chiếm cứ tự mục bản thân đỉnh núi linh mạch. Mà thập vạn đại sơn trong phân bố giải rác yêu thú, càng những tu sĩ này luyện đan chế dược tu luyện không có con đường thứ hai. Cảnh này khiến Sở quốc ngoại trừ tất cả đại tông môn thế lực ngoài, tán nhân tu sĩ cũng đã trở thành một cổ không thể bỏ qua lực lượng. Thập vạn đại sơn quá lớn, quá sâu, coi như là bên ngoài đỉnh núi cũng không bị các tu sĩ chiếm hết, tiểu chớ nói chi là bên trong yêu thú ẩn hiện chi địa. Nơi này là Di Thân Vương đầu tiên hướng Dương Đại Bằng đề cử địa điểm, cũng là Triệu Quốc Vương thất nhất chú ý địa phương. Bởi vì thường thường sẽ có Tề quốc đẳng quốc quan viên phái người đến Thập Vạn Đại Sơn trong đi chiêu mộ thuê tu sĩ vi vua của bọn hắn thất chinh chiến. Đương nhiên, ở lúc mấu chốt, Di Thân Vương còn ném ra ngoài một cái nhất mê người điều kiện, tại Thập Vạn Đại Sơn trong có thật nhiều tán nhân tu sĩ liên minh, tại đó Long Môn Tháp, Bồi Đan Tháp chỉ cần có tiền có tương ứng năng lượng, có thể tùy thời tiến vào, chẳng phân biệt được tông môn, bất luận thân phận. Đương Di Thân Vương nói đến đây một điểm giờ, hắn thỏa mãn địa trông thấy Dương Đại Bằng mắt sáng rực lên sáng ngời, tiểu gia hỏa này quả nhiên hùng tâm không nhỏ đâu, Di Thân Vương nghĩ như vậy đến. Dương Đại Bằng thành thật địa đáp ứng nghĩ hai ngày, nhất định quyết định đi nơi nào, điều này làm cho Di Thân Vương rất hài lòng, nhưng Di Thân Vương đối Phương Đình biểu hiện cũng không hài lòng. Dương Đại Bằng sau khi rời đi, Phương Đình lúc này hướng Di Thân Vương đưa ra, như thế đối đãi một cái tại Vương thất có ân người, truyền ra ngoài lời nói, sau này ai còn hội chính thức vì Vương thất làm việc phục vụ quân mình. Di Thân Vương mỉm cười địa nhìn xem tên tiểu bối này, nói, Vương thất tinh lực cùng tài nguyên đều có hạn, chúng ta muốn là một tông môn trợ giúp, mà không phải là một loại tu sĩ trợ giúp, đối với họ Dương tiểu tử kia cứu ngươi, chúng ta đã đưa cho bọn hắn Nam Thái Tông một cái Bồi Đan Tháp tu luyện danh lạch, cái này tổng nói được quá khứ trôi qua. Hắn trông thấy Phương Đình há miệng còn muốn biện luận, không khỏi cười nói, thế gian này ân cũng tốt, oán cũng tốt, đều chẳng qua là xem qua vân yên, đến tương lai ngươi tu luyện hữu thành, tự nhiên minh bạch thúc tổ lời nói này đạo lý. Chúng ta hiện tại có khả năng làm, chính là vi phương gia cơ nghiệp kéo dài tận chút ít bản phận thôi, như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Một người vinh nhục được mất, bị cho là cái gì? Phương Đình tựa hồ minh bạch một ít, nàng vung thỏng đạt đến thủ, lẩm bẩm, nói như vậy, hắn không phải quá đáng thương nha, rõ ràng làm chuyện tốt, đang nhận được không công bình đãi ngộ, bị buộc rời đi tông môn, trở thành tán nhân tu sĩ. Di Thân Vương ngẩng đầu hướng thiên, nghiêm nghị nói, hắn nếu là cá duy trì tài, luôn luôn mọc rễ lẩy mầm, cành lá rậm rạp một ngày, hắn nếu chỉ là căn cỏ nhỏ, vậy thì có lẽ nhất cả đời bị người cha đạp vận mệnh, tại nhân gian như thế, tại tu chân giới, càng phải như vậy. Hắn nói xong, xoay đầu lại, nhìn xem không có cam lòng Phương Đình thành khẩn địa đạo, các ngươi đều là Phương gia tương lai trụ cột, ta những lời này các ngươi đều phải nhớ cho kỹ, tương lai đối với các ngươi, đối Phương gia đều đại chỗ hữu dụng. Phương Đình xem lên trước mặt cái này vẻ mặt hiền lành lão tổ, chỉ có không nói gì gật đầu. Quả nhiên, không ra Di Thân Vương sở liệu, Dương Đại Bằng cuối cùng là một lựa chọn sở quốc. Xuất hành ngày đó, Di Thân Vương không có tái xuất hiện, là một vị đan đỉnh kỳ tiền bối, Triệu Quốc Tam Đại Thân Vương một trong, có thể tự mình tiếp kiến cái này nho nhỏ môn kính kỳ thất cấp tiểu tử kia một lần cũng đã là thiên đại mặt mũi. Đến Tống Dương Đại Bằng, đương nhiên là Phương Đình. Hai người yên lặng không nói gì địa đi về hướng tiếp khách dịch trong viện truyền tống trận. Tòa truyền tống trận là nước bạn quốc gia gian truyền tống thông đạo, chỉ có cầm trong tay truyền tống phù mới có thể sử dụng. Hai nước gian bình thường đều giao cho đối phương số lượng ngang nhau truyền tống phù dùng bày ra công bình, hơn nữa, truyền tống người thân phận đều muốn kỹ càng nhóm minh, dùng bày ra hữu hảo. Dương Đại Bằng làm nhất danh chinh chiêu đệ tử, tự nhiên hội có một cái thân phận mới, nhưng những này cũng không phải hắn chỗ quan tâm, hắn đã tại tìm cách trước sau này tu luyện của mình sinh sống. Hai ngày này hắn một mực không có nhàn rỗi, theo văn luyện trong quán dùng ngọc giản phục chế sở quốc địa đồ, đương nhiên Thập Vạn Đại Sơn địa đồ cũng ắt không thể thiếu. Nhưng Thập Vạn Đại Sơn địa đồ chỉ có bên ngoài bộ phận có địa lý đánh dấu, bên trong đại đa số địa phương là ít ai lui tới chi địa, đương nhiên không có địa đồ có thể tra. Lúc này, hắn đã có chút ít chờ mong cuộc sống mới của mình. Đến sở quốc, cũng không nhất định tiểu so với tại Nam Thái Tông kém. Phương Đình ngắm hắn liếc, tế thanh tế khí địa đạo, thúc tổ nói, Tần, Sở, Ngụy Tam Quốc là cách Tề quốc xa nhất địa phương, phái ngươi đi vào trong đó, cũng là vì né tránh Trịnh gia đuổi giết. Dương Đại Bằng không có hảo ý địa quét mắt Phương Đình nói, làm sao ngươi à, làm ta, chưa từng gặp ngươi nhỏ như vậy thanh keo kiệt nói chuyện. Phương Đình sắc mặt thường hồng, đập mạnh dưới chân nói, còn không phải lo lắng ngươi đi vào trong đó chưa quen cuộc sống nơi đây sao? Dương Đại Bằng trơ mặt ra cười nói, không sai, có người quan tâm cảm giác thật sự là không sai. Phương Đình nhẹ nhàng phun một tiếng nói, ai quan tâm người a? Dương Đại Bằng hắc hắc cười xấu xa nói, tại Thiên Âm Hạp Cốc nhiều ngày như vậy ta đều có thể toàn bộ tu toàn bộ vĩ địa trở về, chớ nói chi là Sở Quốc. Phương Đình sắc mặt biến hóa nói, ngươi có thể chớ khinh thường, Sở Quốc Thập Vạn Đại Sơn cũng không phải là hảo ngoạn, ngươi thành thật nghỉ ngơi hai năm, đặng danh tiếng qua, ta lại cầu lao tổ chuẩn ngươi trở về. Dương Đại Bằng ngửa đầu chú ý làm u buồn địa đạo, qua hai năm, chỉ sợ người nơi này đều sớm bả ta cấp quên sao? Phương Đình lập tức nói, sẽ không, ta sẽ không quên ngươi. Còn chưa nói xong, tiểu gặp Dương Đại Bằng chính giống như cười mà không phải cười địa nhìn mình. Vẻ mặt gian kế thực hiện được bộ dáng, không khỏi hửng hồng hai gò má, hung hăng gắt một cái. Dương Đại Bằng đem bộ ngực một cái, thỏa mãn địa đạo, yên tâm đi, ta nếu có thể trở về, cam đoan là toàn bộ tu toàn bộ vĩ địa trở về. Tuy nhiên trong lòng của hắn đối đi Thập Vạn Đại Sơn cũng không còn đáy, nhưng cũng không thể treo trương đáy nổi mặt lên đường đi. Còn không bằng đùa giỡn hạ cái này bị chính mình đã cứu nữ sinh, cũng coi như ra đến trinh chức vui mừng a qua. Đi vào truyền tống trận bên cạnh, vài cái xem hết truyền tống trận tu sĩ sớm được đến thông báo, đem truyền tống trận cấm chế mở ra, Dương Đại Bằng mang theo vẻ mặt tiêu sái vui vẻ. Phất phất tay muốn đi tiến truyền tống trận. Phương Đình căng đi vài bước, đem một cái khăn mặt bao nhét tại trên tay hắn nói, chính mình cầm phòng thân a, đừng tiện tay hay dùng mất. Dương Đại Bằng siết chặt trong tay cái kia cá bọc nhỏ, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, hắn trịnh trọng về phía Phương Đình gật gật đầu, quay người lại, cất bước bước vào truyền tống trận. Một hồi hoa mắt quang hoa hiện lên, Dương Đại Bằng thân ảnh đã biến mất tại trong truyền tống trận. Phương Đình hai mắt không khỏi địa ngớ. Mà lúc này, Dương Đại Bằng chính lười biếng điệu theo một cái mặt trắng như man đầu Sở Quốc tu sĩ trong tay thu hồi thân phận của mình ngọc giản, nói thanh tạ, theo Sở Quốc tiếp khách quán trong truyền tống trận đi ra. Sở Quốc lớn, Sở Quốc loạn, Dương Đại Bằng rất nhanh tựu lãnh hội đến. Bất quá, hắn đến cũng không có khiến cho Sở Quốc cao tầng chú ý. Một cái môn kính kỳ thất cấp tiểu tử kia, tại đây chút ít cao tầng môn trong mắt, cũng không thể so với một con kiến càng có thể khiến cho chú ý của bọn hắn. Dương Đại Bằng ở này, những người này còn không có đối với hắn phát sinh hứng thú giờ, cũng đã theo trong tầm mắt của bọn hắn biến mất. Thập Vạn Đại Sơn thật sự quá lớn, quá hiểm, thế cho nên không có nghe nói có vị ấy tu sĩ dám theo một đầu trực tiếp giá pháp khí bay đến bên kia. Nghe nói tại giải đất trung tâm, một ít cấp, thậm chí thập cấp yêu thú cũng là thường xuyên xuất hiện, trong đó còn không thiếu phi hành yêu thú. Hơn nữa, đáng sợ hơn chính là rất nhiều yêu thú hay là thành quần kết đội xuất hiện. Tại Sở Quốc tự sinh ra trên bản đồ, Thập Vạn Đại Sơn chia làm trong ngoài song hoàn, ngoài hoàn trên cơ bản đã có so với kỹ càng địa lý miêu tả, trên mặt địa hình địa mạo cùng với lục mạch phân bố đều có đánh dấu, chỉ là những này linh mạch phân thuộc phương nào thế lực, cũng chỉ có mua đến mỗi tháng đổi mới một lần tán tu liên minh công báo, này trên mặt tùy thời hội đổi mới khắp nơi thế lực này tiêu so sánh tình huống. Mà ở trong hoàn bộ phận so với ngoài hoàn muốn sâu hơn mấy lần, là rất nhiều năm, khắp nơi tu sĩ thăm dò phát hiện tin tức kết tinh, bất quá cho dù cho đến ngày nay, cái này một bộ phận cũng hay là trích biết rõ ràng một nửa gì đó địa phương. Về phần trong hoàn trong hoạch tâm khu vực, này trên căn bản là nhân loại các tu sĩ vùng cấm, cao gia yêu thú tại đó hoành hành vô kỵ, nghe nói chính là tập Sở Quốc một quốc gia chi lực cũng chưa chắc có thể đối kháng được. Cho nên, đại bộ phận tán tu vẫn là đem chú ý tập trung ở trong hoàn thám hiểm trên, từ nơi nào liệp sát yêu thú thu hoạch được tài liệu có thể cho bọn hắn mang đến dày hồi báo. Cũng đang căn cứ vào này, ngoài hoàn cùng trong hoàn giao giới địa phương, tiêu đúng thời cơ mà sinh ra rất nhiều thị trấn, chuyên môn cung cấp các tu sĩ giao dịch tài liệu, tiến giai tu luyện, cùng với nghỉ ngơi lấy lại sức. Giờ phút này, Dương Đại Bằng chính đi ở như vậy một cái trấn nhỏ phía trên. Hao tốn hơn 2 tháng thời gian, hắn cuối cùng xuyên qua ngoài hoàn bộ phận, đi tới tòa tên là Chiêu Hà trấn trấn nhỏ, bởi vì tới gần Thập Vạn Đại Sơn trong khâu, gió tanh mưa máu giờ nâng nguyên nhân, lại được gọi là Huyết Triều trấn nhỏ. Đây là một tòa phàm nhân cùng tu sĩ hỗn hợp trấn nhỏ, nhưng số lượng nhiều nhất, đương nhiên hay là các loại đẳng cấp tán nhân tu sĩ, bọn họ top 5 top 3, hoặc giống dạng, hoặc mặt mày sâu xa, không coi ai ra gì địa nghị luận ở đâu ẩn hiện yêu thú hung mãnh, nhà ai pháp khí tinh xảo, nhà ai đan dược thần kỳ. Dương Đại Bằng hành tẩu tại do từng khối cự đại đá xanh lát tụm mà thành trên đường phố, trên trán mồ hôi ngăn không được địa chạy xuôi xuống. Đi ở con đường này trên, áp lực thực không phải bình thường địa lớn. Trong này, coi như là đan đỉnh kỳ tiền bối, cũng là giờ có xuất hiện, không giống hắn tại Triệu Quốc giờ, một vị đan đỉnh kỳ tiền bối, tại trong tông môn quả thực giống như nhật nguyệt loại chói mắt chói mắt. Mà ở trong đó, thậm chí rất nhiều chủ quán đứng đường chào hỏi khách khứa tiểu nhị trong, lại cũng có đăng thắng kỳ tiền bối thân ảnh. Đột nhiên, Dương Đại Bằng hai mắt tỏa sáng, phía trước là một tòa cao 5 tầng lâu vũ kiến trúc, giường cột chạm trổ, kiến tạo được thập phần hùng vĩ. Môn trên trán ba cái kim sắc chữ to, hợp thành tinh lâu. Dương Đại Bằng âm thầm gật gật đầu, đây là trong trấn nhỏ tứ đại bang phái chi thủ Đồ Long Bang Huyết Triều phân đà chỗ. Chiêu Hà trấn tứ đại bang phái, xếp hàng thứ nhất Đồ Long Bang Huyết Triều phân đà có một vị đan đỉnh kỳ trung kỳ tu sĩ cùng một vị đan đỉnh kỳ sơ kỳ tu sĩ tọa trấn, là trong trấn nhỏ tuyệt đối đệ nhất thế lực. Thứ hai bang phái Vi Tiêu Diễm hội, hội chủ là một vị đan đỉnh kỳ sơ kỳ tu sĩ, trích là của hắn một thân liệt diễm thần thông, thế này một vị đan đỉnh kỳ sơ kỳ tu sĩ gặp, cũng sẽ rất là đổ mồ hôi. Bang phái trong càng hảo thủ tụ tập, cho nên bọn họ bài danh tại thứ hai. Danh thứ ba là Đông Sơn xã, xã chủ cũng là một vị đan đỉnh kỳ sơ kỳ tu sĩ, chỉ là người này hành tung vô định, xã trong cũng tới đi tự do quản lý rời rạc, phần lớn là một ít cùng chung chí hướng người gặp nhau tu luyện đi săn, không tranh quyền thế, cho nên bài danh đệ tam. Tên thứ tư là bản thổ bang phái, gọi Huyết Ảnh môn, môn chủ Cống Lạp Lạp là một vị đăng thắng kỳ hậu kỳ tu sĩ, nghe nói hắn là trong trấn nhỏ tối có hy vọng tiến giai đan đỉnh kỳ tu sĩ. Cống Lạp Lạp là sinh trưởng ở địa phương Chiêu Hà trấn người, bởi vì còn nhỏ nhất tâm hướng đạo, lại bởi vì gia cư địa lý hoàn cảnh ưu thế, rất được một ít tu sĩ chỉ điểm, hắn bản thân gia cảnh hậu đãi, trong nhà tại trấn trên mở gian lớn nhất tử quán, hơn nữa vốn có tài liệu trải cũng đã từng là Chiêu Hà trấn lớn nhất một gian. Đương nhiên, về sau Đồ Long Bang vào ở Chiêu Hà trấn, tình huống tiểu thành mắt khác đồng dạng. Về sau, Cống Lạp Lạp bởi vì cứu một cái gần đất xa trời đan đỉnh kỳ tiền bối mệnh, lúc này mới chiếm được hắn một thân chân truyền, hơn nữa đem hắn hai người đệ tử cũng dẫn vào tu hành hàng ngũ. Không lâu, vị kia đan đỉnh kỳ tiền bối binh giải, hắn tiểu chính thức kế thừa y bát của hắn, tại trấn trên dựng lên Huyết Ảnh môn đại kỳ, mặc dù là trong khe hẹp cầu sinh tồn, nhưng dựa vào năng lực của hắn cùng ngoan kỉnh, lại mấy chục năm, đem Huyết Ảnh môn kiến thành Chiêu Hà trấn lớn thứ tư bang. Dù cho trong bang không có một vị đan đỉnh kỳ cao thủ tọa trấn, cũng không có cái nào dám coi thường Huyết Ảnh môn thực lực. Giờ phút này, Dương Đại Bằng chính giống như cười mà không phải cười địa nhìn qua hợp thành tinh sau lầu mặt cái kia tòa sân nhỏ đương gian một tòa tầng 7 tháp cao, trong nội tâm ngăn không được địa một hồi mừng rỡ. Đó chính là một tòa Long Môn tháp. Dọc theo con đường này hắn không biết đã từng gặp nhiều ít tòa Long Môn tháp, chính là cũng không giống Di Thân Vương nói những này tháp chỉ cần có tiền có thể sử dụng. Trên thực tế, những này tháp đều thuộc về một ít thế lực cường đại, bọn họ quy định hoặc là gia nhập những thế lực này, hoặc là công thành sau vì những thế lực này phục vụ nhất định kỳ hạn, chỉ có đáp ứng điều kiện như vậy mới có thể sử dụng. Điều này làm cho Dương Đại Bằng nghĩ hết nhanh tăng thực lực lên ý nghĩ không thực hiện được. Bất quá, trên đường hắn cũng gặp phải vài vị lòng nhiệt tình tu sĩ, chỉ điểm hắn, đến ngoài hoàn cùng trong hoàn chỗ giao giới thị trấn trên, phần lớn sẽ có dùng tiền tiểu có thể đi vào Long Môn Tháp. Cho nên Dương Đại Bằng tập trung tinh thần địa đổi tới Chiêu Hà trấn, quả nhiên trông thấy một tòa. Giờ phút này, hắn giới tử trong vòng tay còn lặng lặng địa tàng trước vài miếng hắn trên đường đi luyện thành Linh Lung Đan, lúc này chắc hẳn có thể phái trên trọng dụng trường. Hợp thành tinh lâu trong tầng thứ nhất gì đó có thể nói là rực rỡ muôn màu, chỉ là, lúc này, sắp tới giữa trưa, không có mấy người khách nhân. Dương Đại Bằng quét mắt liếc tiệm ăn, chỉ có một vị đăng thắng kỳ nhân viên cửa hàng nhàn rỗi. Dương Đại Bằng trong nội tâm nói thầm một câu, lúc này mới đi ra phía trước, cung kính địa đạo, xin hỏi tiền bối, Quý Lâu Long Môn Tháp có thể sử dụng sao? Vị này đăng thắng kỳ nhân viên cửa hàng ngược lại tiếu dung chân thành địa đạo, bổn lâu Long Môn Tháp sử dụng có hai cái quy củ, thứ nhất, mỗi ngày sử dụng phí tổn là 10 cá tử kim tệ, thứ hai, chiếm đoạt tháp vị linh lung đan linh lực vận chuyển không được đình chỉ, một khi đình chỉ, hoặc hai cái trong trái với một cái, bị hội tống xuất ngoài tháp. Tuy nhiên người này chỉ là tiêu chuẩn chức nghiệp tiêu dung, Dương Đại Bằng cũng rất hài lòng, tổng so với vẻ mặt hèn mọn, xa cách biểu lộ tới cường. Hắn nghe thấy cái này hai điều kiện, không khỏi tâm hoa nộ phóng, điều kiện thứ nhất hắn căn bản không cần lo lắng, lúc này đây hắn trên đường tới trên, đem vô dụng hạ phẩm, trung phẩm pháp khí một chút địa bán đi, có thể nói là thân gia có phần phong, phải biết rằng, ngọc phù như vậy tiêu hao phẩm cũng đã là mấy trăm giá cả, một vị thành phẩm pháp khí, này giá cả càng cao đến kinh người. Hắn cho dù tại trong tháp nghỉ ngơi cá vài năm, chỗ tốn hao dùng với hắn mà nói cũng là không đáng mỉm cười một cái. Đương nhiên, tay hắn đầu những kia tiểu hoa tinh luyện qua tài liệu, càng hiếm thế vật, xuất ra một ít khối phóng tới quen mặt trên, thì phải là giá trị liên thành vật, chỉ là, hắn có thể không nơ bán đi, còn phải dùng chúng nó đến luyện chế pháp bàn đâu. Về phần điều kiện thứ hai, thì càng dễ lý giải, hết thảy Long Môn Tháp đều muốn dựa vào Linh Lung Đan trong chỗ chất chứa linh lực tiến hành vận chuyển, một khi Linh Lung Đan dùng hết, Long Môn Tháp phải kích phát ra tự thân linh lực cung tu luyện giả sử dụng, đối Long Môn Tháp có một chút tổn thương. Mà tu luyện giả tại sử dụng Linh Lung Đan thời điểm, trong nội đan linh lực có rất lớn một bộ phận đem hội tụ đến tháp cơ bên trong, khiến cho toàn bộ tháp pháp trận có thể càng thêm tự nhiên hữu hiệu địa vận chuyển, đối tháp bản thân vững chắc có cực kỳ hữu ích tác dụng, cho nên nói, chỉ cần tại trong tháp không ngừng sử dụng Linh Lung Đan tu luyện, đối tháp kẻ có được cùng tu luyện giả mà nói, là vật song doanh chuyện tình. Nhưng nếu như Linh Lung Đan dùng hết, lại muốn mạnh mẽ tu luyện, sẽ thu nạp tháp cơ trong chỗ chất chứa linh lực, Long Môn Tháp linh lực sẽ trở nên thiếu tổn hại. Dương Đại Bằng gật gật đầu, lại cười nói, như thế rất tốt, chỗ này của ta trước giao 1000 tử kim tệ làm tiền đặt cọc, chúng ta đợi kết thúc sau đó, cùng nhau kết toán như thế nào? Hắn nói xong, trong tay nhoáng một cái, đã lấy ra nhất trích giới tử vòng tay trong tay, hướng vị kia đăng thắng kỳ nhân viên cửa hàng cơ. Đăng thắng kỳ nhân viên cửa hàng vừa nghe, không khỏi bán tín bán nghi địa dẫn Dương Đại Bằng đi vào kết toán trước quầy, chỉ thấy Dương Đại Bằng đem giới tử vòng tay nhẹ nhẹ một chút, một chồng điệp kim long lánh tử kim tệ nhất thời sắp xếp đầy toàn bộ quầy hàng. Đăng thắng kỳ nhân viên cửa hàng nụ cười trên mặt nhất thời chân thành vài phần, nhìn về phía Dương Đại Bằng trong ánh mắt cũng mang lên một phần vẻ thận trọng. Mà quầy hàng sau phụ trách thu ngân cái kia vị mặt tròn tuổi trẻ nữ nhân viên cửa hàng trong mắt, Dương Đại Bằng quả thực chính là một tòa mỏ vàng. Phải biết rằng, tòa trong trấn nhỏ tuy nhiên môn kính kỳ tu sĩ quá nhiều, nhưng có thể hất lên tay mượn ra 1000 tử kim tệ, còn thật không dễ dàng tìm được một cái, đừng nói môn kính kỳ, coi như là đăng thắng kỳ tu sĩ, xuất ra 1000 tử kim tệ, cũng phải con mắt hung hăng nháy trên như vậy vài cái. Vị kia đăng thắng kỳ nhân viên cửa hàng biết chắc đạo ảo diệu bên trong, 1000 tử kim tệ, nói đúng là trước mặt thiếu niên này tối thiểu muốn tại Long Môn Tháp trong tu luyện 100 ngày, bình thường tiền đặt cọc đều so với thực tế tiền trả kim ngạch muốn ít một chút, mà 100 ngày, chỗ hao tổn linh lung đan lại há dừng lại một quả. Mà linh lung đan giá trị ở trên thị trường, quả thực là có tiền mà không mua được, trên thân chỗ mang không chỉ một miếng linh lung đan, ngẫm lại đều làm người tắc lưu ấy. Làm tốt thủ tục, đăng thắng kỳ nhân viên cửa hàng dẫn Dương Đại Bằng hướng sau lầu trong nội viện đi đến. Ra cửa sau, là một cái thật dài thông hành lang, đi đến thông hành lang cuối cùng, có một đạo nguyệt lượng môn, nguyệt lượng môn phía trước là một tòa thạch bình phong, vượt qua thạch bình phong, phía trước rộng mở trong sáng, một tòa hình thành sạch sẽ sân ra hiện tại Dương Đại Bằng trước mặt. Viện này có gần 20 mẫu địa lớn nhỏ, tường viện chung quanh loại trước một loại thấp bé sinh đầy gai bụi cỏ. Ngoài ra, trong nội viện ngoại trừ chính giữa ương này tòa cô linh linh long môn tháp ngoài, không tiếp tục vật gì khác. Vừa rồi ở bên ngoài cách khá xa, Dương Đại Bằng chỉ có thể nhìn thấy Long Môn Tháp non nửa tòa ngọn tháp, lúc này đang ở tháp hạ, không khỏi ngửa đầu nhìn lên, mới cảm giác được này tháp khí thế bất phàm. Đây là một tòa cao 7 tầng tháp, hiện lên bắt giác hình đứng thẳng trong nội viện. Tháp thân là một loại hồng sắc nham thạch chỗ xây, nhưng nham thạch tài liệu Dương Đại Bằng lại không nhận biết, chỉ có thể nhìn ra toàn bộ tháp thân đều có một tầng nhàn nhạt linh khí tại lưu chuyển quanh quẩn. Mà cửa tháp chỗ còn có một đạo thất thải lưu quang gác cổng, cũng không biết là cái gì pháp trận, chỉ cảm thấy trong đó thấu đạo đạo làm cho lòng người rung động hàn ý. Vị kia nhân viên cửa hàng từ trong lòng ngực lấy ra một mặt thanh sắc gương đồng, nhắm ngay cửa tháp lung lay hai cái, trong miệng nói lẩm bẩm, sau đó đưa tay tại kính trên một điểm. Chỉ thấy kính trên tử quang lóe lên, một đạo hào quang thoát kính bay ra, thoáng cái bắn trúng đáy tháp gác cổng chỗ trung tâm. Nhất thời, gác cổng trên thất thải lưu quang cấp tốc chuyển động. Đương nhiên, gác cổng trung tâm bộ phân liệt ra một đạo có thể một người thông qua thông đạo. Vị kia đăng thắng kỳ nhân viên cửa hàng Dương Đại Bằng về phía trước nói, thỉnh đạo hữu đi theo ta. Ngữ khí gian lại càng thêm kính cẩn. Tuy nhiên hắn thân là một vị tiền bối, nhưng ở lòng của hắn trong mắt, bà Dương Đại Bằng trở thành sở quốc một vị đại thế gia cậu ấm, còn trẻ như vậy còn có tài chủ, không phải thế gia đệ tử còn có thể là cái gì. Hai người tiến vào trong tháp, Một vượt qua cánh cửa kia cấm, Dương Đại Bằng đã nhìn thấy trước mặt là một tòa hình tròn đại sảnh. Đại sảnh cũng là cùng tháp thân đồng dạng, dùng loại hồng sắc nham thạch thế xây mà thành. Nhưng đường kính vài chục trượng, cao 3-4 trượng, chỉ là Dương Đại Bằng cảm thấy có một chút kỳ quái, cái này rõ ràng là cao 7 tầng tháp, cũng không có trên tháp chi thê. Gặp Dương Đại Bằng trong mắt hiện lên một tia nghi kỵ, đang thắng kỳ nhân viên cửa hàng có chút đắc ý nói, trong này mới là Long Môn tháp chính thức nhập khẩu, cả tòa tháp từ một tòa không gian pháp trận làm cơ sở, ngăn thành 20 gian lớn nhỏ công năng giống nhau độc lập không gian. Ngươi chỉ cần lựa chọn sử dụng một cái không gian số, có thể đứng trong đại sảnh ương truyền tống thông đạo tiến vào ở giữa tu luyện. Dương Đại Bằng nghĩ nghĩ, thuận miệng nói, muốn số 5A, ta yêu mến năm mấy cái chữ này. Đang thắng kỳ nhân viên cửa hàng giống như cười mà không phải cười nhìn hắn, nói, hiện tại trong tháp đã có 7 người đang tại tu luyện, bất quá vừa vặn, số 5 không có người. Nói xong, dẫn Dương Đại Bằng đến trong đại sảnh, để ở một khối hình tròn khắc đầy hoa văn trên bệ đá, sau đó, hắn từ trong lòng ngực móc ra nhất trương phù lục ngón tay trên không trung tìm vài cái ký hiệu, sau đó hăng hái tại phù chú trên một điểm, tờ giấy kia phù liền đung đưa địa bay đến bệ đá bên cạnh một tấm bạch sắc hoa sen chỗ ngồi. Chỉ thấy hoa sen chỗ ngồi nhất thời quang hoa lóe lên, một đạo chướng mắt cổ sáng màu trắng thẳng tắp địa bắn về phía đại sảnh trên đỉnh. Dương Đại Bằng chính ngẩng đầu nhìn giờ, đột nhiên thấy hoa mắt, cả người nhất thời bị chuyển tống tiến một gian trong phòng. Đây là một gian tứ phương phương nhà đá, diện tích cũng chỉ so với người bình thường ra phòng lớn hơn một ít. Giữa đại sảnh là một tòa dùng cho ngồi xuống tu luyện bạch sắc bình đài, trên bình đài có nhàn nhạt linh khí lưu động. Bình đài bên cạnh có một nhỏ một chút màu đen bình đài, tòa bình đài có chút kỳ lạ, bình đài biểu hiện ra có một đôi thật to dấu chân trung tâm trên, còn tất cả có một hơi chút nhô lên hồng sắc đá tròn, ngược lại giống trên chân trường thật to bệnh mụn cơm dường như. Vị kia nhân viên cửa hàng gặp Dương Đại Bằng vẻ mặt kỳ lạ quý hiếm vẻ, liền cười nói, vị đạo hữu này, tại Long Môn Tháp nội tu luyện là có chú ý. Nói xong, hắn một ngón tay cách đó không xa trên tường một khối hình tròn thạch bài nói, bắt đầu lúc tu luyện, ngươi cần bả linh lung đan đặt ở này khối thạch bài trong chỗ lõm. Dương Đại Bằng theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, nhẹ gật đầu. Này nhân viên cửa hàng tiếp tục nói, linh lung đan vừa để xuống nhập, pháp trận mà bắt đầu tụ năng giai đoạn. Cái này đồng thời gian là tương đối dài, ngươi có thể ngồi ở đại trên bình đài tiến hành luyện khí tu luyện. Đằng bên cạnh tiểu bình đài dấu chân trong hồng sắc giật mình thạch bổ sung năng lượng xong sau, toàn bộ dấu chân tiểu sẽ biến thành nhàn nhạt hồng sắc, khi đó ngươi có thể đứng ở dấu chân trong tiến hành trùng quan luyện công. Đằng một lần chỗ tụ năng lượng dùng hết, dấu chân chuyển thành màu đen, ngươi có thể lui trở về đại trên bình đài tiếp tục luyện khí. Dương Đại Bằng bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nguyên lai Long Môn Tháp là như thế này sử dụng. Nhân viên cửa hàng tiếp tục nói, để đặt linh lung đan cái kia cá tròn dánh bên cạnh có một loạt thạch tay cầm, đó là điều tiết mỗi một lần dấu chân trong chỗ tụ năng lượng cao thấp, mọi người có thể căn cứ chân khí của mình trình độ tiến hành điều tiết. Một ít sắp xếp thạch tay cầm cuối cùng một cái hồng sắc cái nút là rời khỏi tay cầm, nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, có thể theo như này tay cầm, có thể bị tự động đưa đến tháp khẩu. Đương nhiên, nếu như trong chỗ lõm trong vòng một canh giờ không có linh lung đan, cũng sẽ bị pháp trận tự động tống đến tháp khẩu. Dương Đại Bằng lại hướng nhân viên cửa hàng biết một ít tu luyện trong tháp sử dụng tình huống sau, thấy hắn lại không có vấn đề, lúc này mới thối lui đến góc tường thạch bài trước, nhấn cuối cùng một cái thạch tay cầm, người thoáng cái tại Dương Đại Bằng trước mắt biến mất. Dương Đại Bằng con mắt chớp chớp, đi vào góc tường trước thạch bài bên cạnh, nhấn xuống đếm ngược thứ hai thạch tay cầm. Đồng nhiên, toàn bộ nhà đá bốn vách tường bị một tầng nhàn nhạt màu vàng hào quang chỗ bao phủ, Dương Đại Bằng trên mặt lộ ra một tia vui mừng tiêu dung. Theo này nhân viên cửa hàng nói, chỉ cần đè xuống này cái nút, toàn bộ nhà đá phòng hộ cấm chế đã bị đánh mở, ngoại giới là vô luận như thế nào cũng không thể truyền tống vào. Chỉ cần thạch bài trong một mực có linh lung đan, cấm chế tiểu sẽ một mực có tác dụng. Đi thông trong này truyền tống thông đạo sắp bị một mực cách trở. Dương Đại Bằng thật dài địa thở dài một hơi, cảm thấy cái này cấm tiệt không gian mới là một chính thức có thể làm cho hắn an tâm không gian, hắn cảm thấy an toàn. Thậm chí so với Trầm Bảo Cốc còn muốn an toàn hơn mấy phân. Hắn lúc này móc ra một khỏa linh lung đan, cẩn thận để vào thạch bài trên trong chỗ lõm. Linh lung đan mới tới gần tròn rãnh, hắn tựu cảm giác một hồi hấp lực truyền đến, thoáng cái đem linh lung đan hít vào trong máng, toàn bộ linh lung đan tựu giống bán khảm tại trong máng nhất trích lam tha thiết con mắt đồng dạng. Dương Đại Bằng quay đầu xem xét, chỉ thấy đại trên bình đài linh khí chậm rãi trở nên nồng đậm, mà tiểu bình đài hai cái dấu chân trong tiểu hồng thạch, từng điểm do màu đỏ sẫm chuyển thành sáng ngời hồng sắc. Hơn nữa thạch trên hạ thể còn có một sợi nhàn nhạt hồng tuyến bắn ra. Dương Đại Bằng lúc này ngồi ở bạch thạch trên bình đài, trên thân hai khối thiên địa đồng nguyên trận pháp bàn lập tức khởi động, quần quần không dứt linh khí bị một tia thu nạp mà vào, chuyển trở thành sự thật khí, lại như tia nước nhỏ loại bị rót vào tiến bên trong thân thể của hắn, linh khí nồng đậm trình độ lại so về tại Trầm Bảo Cốc trong đến còn mạnh hơn hai phần. Mấy ngày sau, màu đen trên bình đài hai cái chân ấn đã hoàn toàn chuyển thành hồng sắc. Dương Đại Bằng dựa theo vị kia nhân viên cửa hàng điều chi điểm, trần chui hai chân, đứng lên trên. Một cổ cảm giác kỳ diệu nhất thời do chân của hắn đấy truyền đến. Hắn nhất thời cảm giác giống như cả người đều bị bao phủ tại một đoàn do linh khí vây quanh trong không gian, chỉ cảm thấy hai đạo linh khí phân do gì đó chân gan bàn chân chỗ, dọc theo kinh mạch chậm rãi, nhưng lại là chưa từng có từ trước đến nay thẳng vọt lên. Một lúc lâu sau, hai cổ linh khí lại tại đan điền của hắn chỗ hội tụ thành một đoàn hoạt bát dội linh khí đoàn, trong sát na, Dương Đại Bằng tiểu cảm thấy vùng đan điền giống như một đoàn liệt hỏa tại bùng nổ, mà này đoàn hỏa còn có sợi từng sợi lửa nóng dây nhỏ phóng xạ ra, dọc theo tứ chi bách hải hướng ra phía ngoài phát tán, chỉ chốc lát sau, toàn thân tiểu phảng phất ham thân tại dung nham núi lửa trong bình thường. Dương Đại Bằng nhất thời sắc mặt khó coi, sự khó thở. Hắn vội vàng điều động nâng chân khí toàn thân, đối xâm vào thể nội cái kia đại đoàn linh khí tiến hành dung hợp luyện hóa. Một tia, từng phần, từng điểm, cứ như vậy, cũng không biết qua bao lâu thời gian, Dương Đại Bằng rốt cục đem xâm vào thể nội cái kia một đại đoàn linh khí cho luyện hóa rơi vào, mà dưới chân hai cái dấu chân, giờ phút này cũng sớm chuyển thành màu đen. Dương Đại Bằng không khỏi suy yếu địa đặt mông ngồi liệt tại tiểu trên bệ đá, toàn thân giống mới từ trong nước lao đi ra dường như, đều bị ướt đẫm mồ hôi. Nhưng là, không đợi hắn thở gấp qua một hơi, này cưỡng chế luyện hóa dung hợp linh khí khỏa quấn quít lấy hắn bản thân chân khí, đột nhiên hóa thành vô số nhiệt lưu, dọc theo tứ chi của hắn bách hải hăng hái trên mặt đất đi phát tán mà đi. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất bị ngâm tại nước sôi bình thường, toàn thân thư thái vô cùng. Một lát trong lúc đó, nọ vậy đạo đạo nhiệt lưu thì đến được da của hắn, hắn chỉ cảm thấy toàn thân chuẩn bị lỗ chân lông đều bị này cổ nhiệt lưu rửa luyện được thông thấu vô cùng. Ngay sau đó, kia từng đạo nhiệt lưu lại chậm rãi hướng vùng đan điền chạy trở về, mà đang ở nhiệt lưu chạy trở về giờ, hắn toàn thân làn da đã có như bị ngàn vạn căn đốt đỏ cương châm đâm chắc bình thường, đau đớn vô cùng. Hắn không khỏi địa âm thầm đoán thầm nói, cũng không biết là cái đó cái tên nghĩ ra được như vậy cá cường công cứng ngắt sông biện pháp, chúng quan tiến giai có thể thật không phải là người có thể thụ. Đương tất cả nhiệt lưu hoàn toàn trở về đến vùng đan điền, Dương Đại Bằng mới chính thức cảm nhận được chân khí của mình số lượng đã có một cái cự đại tăng lên, mà toàn thân mặc dù tốt giống như vừa bị cương châm đâm chắc qua, nhưng nhắc tới cũng kỳ quái, Dương Đại Bằng ngược lại cảm giác da của mình tựa hồ càng thêm cứng cỏi vài phần dường như. Cứ như vậy, Dương Đại Bằng đau nhức cũng khoái hoạt trước thời gian bắt đầu rồi. Hắn bỗng nhiên hãm thân tại vô tận trong thống khổ, bỗng nhiên lại như thân rơi vô tận mềm mại vân hải loại hưởng thụ lấy cực hạn mềm mại ôm. Loại này trạng thái rằng co trọn vẹn một tháng thời gian, hắn tiến giai, nhảy lên thăng lên đến môn kính kỳ bát cấp. Quả nhiên, nam đấu khôi tinh theo lời biện pháp có tác dụng, đem linh lung đan làm hiệu điều đến lớn nhất phát ra, một lần quán chú tiến trong cơ thể linh khí cũng cường đại nhất mãnh liệt, tuy nhiên loại này biện pháp thoạt nhìn bá đạo một ít, thân thể chỗ thụ thống khổ cũng mãnh liệt một ít, nhưng hiệu quả là rất rõ ràng. Nếu bình thường các tu sĩ biết rõ Dương Đại Bằng cầm này có tiền mà không mua được linh lung đan làm thăng cấp công dụng, không biết có bao nhiêu người hội nhảy lên chân đến chửi má nó gặp trở ngại đâu. Dương Đại Bằng có thể trông nom không được ý nghĩ của người khác, hắn chỉ để ý mỗi một lần linh lung đan bổ sung năng lượng sau khi hoàn thành, tự quá chú tâm đứng ở hai cái chân lớn trong, đem rót vào tiến chính mình đan điền linh khí, từng điểm cố gắng luyện hóa dung hợp thành chân khí của mình. Nhưng Dương Đại Bằng phát hiện, hắn sở muốn chịu được thống khổ, một lần so với một lần tới cường liệt mãnh ác. Lần lượt, hắn thống khổ được trên mặt đất quyển co lại thành một đoàn, trong nội tâm đoạn không được đối nam đấu khôi tinh oán thầm, một bên còn mạnh hơn cắn răng nhẫn nhịn được này vô tận thống khổ. Hơn 3 tháng quá khứ trôi qua, hắn rốt cục tại tiêu hao hết lại một hạt linh lung đan sau, đột phá đến thứ 10 cấp. 3 tháng thời gian, tiêu hao hết vài viên linh lung đan, rốt cục đạt đến hắn chỗ chờ mong trước nay chưa có độ cao. Nhưng là giờ phút này, hắn còn vẻ mặt đau khổ, cau mày, vùng đan điền bởi vì nhiều ngày không ngừng năng lượng va chạm, cùng với vừa mới một hồi long hổ giao hối, còn đang kịch liệt đau nhức trước. Hắn chỉ cảm thấy trong sát na, trong đan điền chân khí giống như quyết đê như thủy triều tuôn hướng toàn thân kinh mạch. Lập tức, toàn thân của hắn cao thấp, thậm chí bộ lông cốt tủy không một không kỳ ngứa khó nhịn. Dường như ngàn vạn chỉ là kiến ăn thịt người chính hắn toàn thân cao thấp cắn xé. Cái này thống khổ dường như muốn đem lòng của hắn cho hòa tan rơi bình thường, Dương Đại Bằng trong lúc nhất thời liền khóc tâm đều có, chính là lại khóc không ra nước mắt. Dương Đại Bằng quả thực muốn điên rồi. Hắn toàn thân run rẩy, co rút trước, trên mặt ngũ quan cũng vặn mẹo, chỉ là hắn cũng không tự biết. Lúc này chợt nghe nam đấu khôi tinh thanh âm nói, đây là cưỡng chế tiến giai năng lượng cắn trả hiện ra, thì ra là bình thường mọi người nói tẩu hỏa nhập ma. Dương Đại Bằng vừa nghe, hù đến sắc mặt như đất, cắn răng miễn cưỡng cười khổ nói, vậy ngươi còn để cho ta như vậy luyện? Nhanh nghĩ cá biện pháp. Nam đấu khôi tinh hắc hắc cười hì hì nói, cái này có cái biện pháp gì nhớ quá, có thể vượt qua, ngươi thành tiên, không thể vượt qua, ngươi thành quỷ, có cái gì phải sợ. Dương Đại Bằng gặp trở ngại tâm đều có, nghiến răng nghiến lợi địa đạo, lúc này ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Nam đấu khôi tinh gượng cười hai tiếng nói, không cười ta còn khóc nha, ta lúc này lại không giúp được gì, ngươi bảo vệ cho tâm mạch của ngươi, bây giờ là thời khắc mấu chốt, nhất định phải bảo vệ cho tâm mạch của ngươi, trong chốc lát, ngươi chỉ biết nên làm như thế nào. Dương Đại Bằng nghe hắn nói phải đem nắm 10 phần, rốt cục tính hạ tâm lai. Quả nhiên, khi hắn bảo vệ cho tâm mạch của mình, cố gắng không để những kia đau khổ cảm giác quấy rầy đến tâm mạch của mình, cứ thế chính mình tâm thần không khống chế được giờ, toàn thân loại đau khổ khó nhịn tình huống tựa hồ phai nhạt một phần. Cũng không biết qua bao lâu, Dương Đại Bằng chỉ cảm thấy toàn thân giống như bị một hồi như thủy triều mãnh liệt sóng nhiệt lăn qua bình thường, trở nên cực nóng không chịu nổi, ngay sau đó, toàn thân lại tuần cấp rơi vào cựu lũ trong hầm băng bình thường, hàn triệt tâm phổi. Tuy nhiên cái này một hồi lạnh một hồi nóng cảm rất hạ, toàn thân đau khổ cảm giác nhẹ rất nhiều. Nhưng cái này từng đợt lạnh nóng luân chuyển tập kích cũng quả thực dạy vò biết dùng người khó có thể chịu được. Dương Đại Bằng cắn răng, trích đương thân thể của mình đã chết rồi, chính mình chỉ có một lòng còn sống, toàn thân ý niệm trích canh giữ ở này một tấc vuông ở giữa tâm mạch trên. Đột nhiên, hắn chỉ nghe thấy đương hai tiếng thanh minh. Hắn nghe được rõ ràng, này hai cái thanh âm là từ hắn trước tâm cùng phía sau lưng thiên địa đồng nguyên trận trận trong mâm phát ra. Ngay sau đó, do hai khối trận bản chỗ trung tâm, phân biệt có một đạo ấm áp thư thích chân khí chậm rãi hướng đan điền của hắn chỗ chảy rót dưới xuống. Mà theo sát lấy cái này hai đạo chân khí, này tán khi hắn toàn thần tứ chi bách hải chân khí giống như được triệu hoán giống như địa, đột nhiên giang tiểu thay đổi phương hướng, giống như ngàn sông về hải bình thường, hướng về đan điền của hắn quần quần mà đến. Những này chân khí, do dây nhỏ rót thành dòng nhỏ, do dòng nhỏ rót thành nhánh sông, do nhánh sông rót thành nước lũ, một cổ, từng đạo, hướng về đan điền của hắn chưa từng có từ trước đến nay đi tới. Đương cuối cùng một đạo chân khí đưa về đến Dương Đại Bằng đan điền sau, hắn rốt cục mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra sáng ngời mà cơ trí quan mang. Hắn miễn cưỡng đứng dậy. Hắn lúc này, toàn thân sớm bị mồ hôi một lần khắp nơi trên đất ướt đẫm, mà trên da rẻ của hắn còn có một tầng dinh dính màu đen vật chất, mang theo khó nghe tanh tưởi hương vị. Lúc này Nam Đấu Khôi Tinh lười biếng thanh âm vang lên nói, thấy được chưa, tiểu tử, ngươi vừa rồi chỗ chịu được thống khổ một cái giá lớn hay là đáng giá, bằng không, ngươi quang cần nhờ tự thân tu luyện, còn không biết đạo muốn tới khi nào tài năng đạt tới lần đầu tiên thoát thai hoán cốt cảnh giới, không có loại này thoát thai hoán cốt, đi diệt trừ trong thân thể tạp chất, thân thể của ngươi tiểu không khả năng dung nạp xuống càng nhiều là chân khí, nghĩ muốn tiến giai đến đăng thăng kỳ, đó là Lao Miêu nghe thấy mặt cá, mơ tưởng. Dương Đại Bằng nghe xong, yên lặng gật gật đầu, đối vừa rồi một ít trưởng kinh tâm động phách lịch trình, vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Chợt nghe Nam Đấu Khôi Tinh lại nói, nhiều ít người, bởi vì không có đem trong thân thể tạp chất bài trừ sạch sẽ, đã nghĩ mượn nhờ linh lung đan uy lực tiến giai đăng thắng kỳ, kết quả là trích có thể cùng ngươi đồng dạng, bài xuất một đống phế vật, thua một lần dày vò, có thể xuống quá, tính hắn gặp may mắn, nếu như nhịn không quá, cầu cứu tại người, vậy hắn lần sau vẫn không thể tiến đến giai, đây là mỗi người đều phải kinh nghiệm quá trình. Dương Đại Bằng cái này xem như phục, hắn kiền tâm điệu nói, ta đây bây giờ còn muốn tiếp tục như vậy luyện công sao? Nam Đấu Khôi Tinh nói, chúng ta ngay từ đầu dồn sức đánh vật mạnh, chính là vì kích phát trong cơ thể ngươi chân khí cắn trả, dùng đạt tới bài trừ trong cơ thể ngươi tạp chất tiến hành thoát thai hoán cốt mục. Hơn nữa, ngươi bởi vì có hai khối thiên địa đồng nguyên trận hộ thể, đến suy yếu đến không thể thừa nhận giờ, thì sẽ dẫn động chúng nó trong dấu chân khí, đây là ngươi có thể an toàn vượt qua cắn trả bảo hiểm. Dương Đại Bằng có chút khó hiểu địa đạo, không cần như vậy luyện. Nam Đấu Khôi Tinh cười thỏa mãn nói, đương nhiên không cần, ngươi hiện tại tiểu giống như một kiện đã trống không mới dụng cụ, tiểu đợi đến đem phải cần chân khí đổ vào. Bả pháp trận điều đến thấp nhất, ngươi mỗi lần chỉ cần thu nạp thấp nhất lượng chân khí, đem chúng nó hóa giải là đến nơi. Hơn nữa còn có một tin tức tốt, thì phải là chỉ cần ngươi có đầy đủ linh lung đan, trong này đợi một thời gian, tụ đây cũng đủ chân khí, tự nhiên có thể đi vào giai đến đăng thắng kỳ, sẽ không gặp lại đến cái gì bình cảnh, long hổ giao hối các loại hiểm ác sự tình. Dương Đại Bằng khẽ giật mình, hỏi, không cần cái gì đột phá, băng thẳng địa có thể bay lên đến đăng thắng kỳ. Nam Đấu Khôi Tinh đắc ý nói, trên thực tế, ngươi vừa rồi đã trải qua vốn phải là tại đột phá đăng thắng kỳ giờ mới kinh nghiệm chuyện tình. Chỉ là của ta dùng cho ngươi sớm đã trải qua hạ xuống, phải biết rằng, sớm kinh nghiệm, phong hiểm có thể so sánh môn kinh kỳ đột phá đến đăng thắng kỳ giờ lại trải qua muốn không lớn lắm. Dương Đại Bằng triệt để im bặt. Hắn đương nhiên minh bạch, một hồi phong hiểm, tại môn kinh kỳ cựu cấp đến thập cấp giờ phát sinh, có thể so sánh môn kinh kỳ viên mãn đến đăng thắng kỳ phát sinh, muốn không lớn lắm hàm nghĩa, nhưng hắn không rõ Nam Đấu Khôi Tinh vì cái gì có thể làm được, mà người khác không thể làm được. Nam Đấu Khôi Tinh tựa hồ biết rõ tâm tư của hắn, rốt cục giải thích nói, ngốc tiểu dưa, loại làm này hảo diệu ở tại đó ngươi thiên địa đồng nguyên trận. Thế gian này, còn thực không có đồ vật gì đó cùng cái này pháp trận đồng dạng thần kỳ, có thể đem thiên địa linh khí chuyển hóa thành chân khí. Như vậy, ngươi đang ở đây luyện công giờ, chân khí dùng hết giờ, còn có chúng nó bên trong nơi cất giấu chân khí tạo điều kiện cho ngươi đồ dự bị, đương nhiên có thể bảo vệ không ngại a. Dương Đại Bằng đột nhiên hỏi, chính là, nếu như là buồn môn trường bối, dùng chân khí độ cho bọn vãn bối luyện công không phải hẳn là cũng có thể đạt tới như vậy mục sao? Nam Đấu Khôi Tinh nghe xong, nhịn không được cười lên nói, bảo ngươi ngốc tiểu dưa, thật đúng là thức ngốc, mỗi người thể chất bất đồng. Bọn họ chỗ luyện hóa chân khí nhịp đập bất đồng, mọi người chân khí phải không tương dùng, cưỡng chế đẩy vào, sẽ chỉ làm hắn tại chỗ bạo thể mà chết. Thiên địa đồng nguyên trận chỗ luyện hóa chân khí bất đồng, trên thực tế, hắn trích là chân khí bán thành phẩm, là xen vào linh khí cùng chân khí ở giữa gì đó, hắn đối với nhân thể hữu ích, nhưng trong người thời gian dài nhất định phải lần nữa luyện hóa hắn, bằng không, vẫn sẽ có chút ít phiền toái nhỏ. Dương Đại Bằng cái này phục. Hắn bảo pháp trận bổ sung năng lượng độ điều đến thấp nhất sau, mỗi một ngày, ngoại trừ luyện công, hay là luyện công. Đương nhiên là có thời gian thời điểm. Hắn trả lại cho Tiểu Hoa uy điểm thực, khiến nó nhổ ra điểm quý kim loại nặng tài liệu gì. Hiện tại bổ sung năng lượng thời gian trở nên dài, chậm, hắn tại bạch thạch trên bình đài ngồi xuống thời gian cũng tương ứng địa biến dài. Thời gian cứ như vậy, ngày qua ngày địa vượt qua. Vị kia đăng thắng kỳ nhân viên cửa hàng hai ngày này một mực mí mắt tại nhảy, từ tiểu gia hỏa kia trốn vào Long Môn Tháp sau, hắn sẽ không bất lo qua. Trước 100 ngày khá tốt, bởi vì thanh toán tiền đặt cọc, hơn nữa, tên kia số 5 thất pháp trận một mực vận chuyển bình thường. Chính là, thứ 2 100 ngày trôi qua, số 5 thất ngoại trừ pháp trận còn đang vận chuyển ngoài. Không, có một chút tiếng động. Trưởng quỹ giao cùng mới có điểm ngồi không yên. Hắn bảo vị kia đăng thắng kỳ nhân viên cửa hàng toàn bộ phát giờ gọi vào trước mặt hỏi thăm tình huống. Mấy phen trả lời xuống, toàn bộ phát giờ cũng có chút ngồi không yên. Giao trưởng quỹ nén giận toàn bộ phát giờ, không nên bả như vậy cá môn kính kỳ thất cấp tiểu tử kia bỏ vào trong tháp, đây cũng là bởi vì hắn kiến thức hạn hẹp, vì nhân ra 1000 cá tử kim tệ nên cái gì cũng không lo lắng. Long môn tháp bình thường là cho môn kính kỳ thập cấp viên mãn cảnh giới tu sĩ sử dụng. Tại giao trưởng quỹ vị này đăng thắng kỳ hậu kỳ tu sĩ trước mặt, toàn bộ phát giờ có vẻ có chút câu nệ, hắn thái độ thành khẩn địa thừa nhận lỗi lầm của mình, đáp ứng nhất định phải bảo vệ cho Long Môn Tháp, sẽ không để cho tiểu tử kia cho lẻn. Người thứ 3 100 ngày trôi qua, số 5 thất còn là bình thường vận chuyển, không có động tĩnh. Cái này cũng đã đệ tứ 100 ngày trôi qua, số 5 thất pháp trận lại vẫn tại vận chuyển, toàn bộ phát giờ cũng không biết, vận chuyển suốt 400 thiên, không biết lên giá phí vài miếng linh lung đan, vậy cũng đều là tử lập loại kim tệ. Hôm nay buổi sáng, toàn bộ phát giờ giống như thường ngày đồng dạng toàn bộ viện người thứ nhất sáng sớm, sau khi đứng lên, trước chạy đến Long Môn Tháp trước, nhìn xem số 5 thất pháp trận còn muốn thường ngày đồng dạng tại vận chuyển. Lại đi hỏi thăm thoáng cái trực đêm đệ tử, Long Môn Tháp một đêm không có có gì thường. Hắn lúc này mới yên tâm, bởi vì thức dậy sớm, liền đem sân nhỏ quét sạch một lần. Cái này hơn nửa năm thời gian, hắn đều tổng nắm lấy tòa tháp này, sợ xê dịch mắt bà này số 5 thất tiểu tử kia đem thả chạy sao. Cho nên tại đây Long Môn Tháp phụ cận một ít việc đều bị hắn cho chịu trách nhiệm cho đến khi xong. Mà ngay cả trong tiệm khác tiểu nhị cũng đều có chút tò mò, này số 5 thất đến tột cùng là cái gì người, như vậy tà tính địa, lại tại Long Môn Tháp trong một đợi chính là đã hơn một năm. Toàn bộ phát giờ quét xong sân nhỏ, mang thứ đó thu thập xong, chuẩn bị tiến lên lâu đi đứng đường. Hắn giống như bình thường đồng dạng, trước khi đi lại nhìn lướt qua Long Môn Tháp, chợt phát hiện số 5 thất pháp chợt ngừng. Toàn bộ phát giờ cho là mình hoa mắt, liều mình địa vướt vướt hai mắt của mình, xác thực là ngừng. Lòng của hắn không khỏi nhắc tới. Đã thấy cửa tháp chỗ lóe lên, một cái phì phì không công thân ảnh do trong đi ra, vừa thấy hắn, không khỏi vui vẻ ra mà nói, a nha, gặp được ngươi có thể lại vừa vặn, ta còn sợ ngươi không tại, chúng ta kết toán còn muốn hao chút công phu đâu. Toàn bộ phát giờ hắc hắc địa gượng cười hai tiếng, lại không biết nên trả lời thế nào hắn mới tốt, bởi vì đứng ở trước mặt hắn tên tiểu tử kia, tuy nhiên dung nhan không sửa, nhưng khí thế cùng mới đến giờ đã hoàn toàn lưỡng dạng. Toàn bộ phát giờ hỏi do, đạo hưu đã đột phá đến đăng thắng kỳ đi, thật sự là thật đáng mừng. Dương Đại Bằng hướng hắn khoát khoát tay nói, cái này còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi giới thiệu hảo, trong chốc lát ra ngươi 100 tử kim tệ làm tiếp phí. Nói xong, tiểu thúc trước toàn bộ phát giờ nhanh tiến về phía trước đi kết toán. Toàn bộ phát giờ không khỏi đỏ mặt lên, cái này hơn nửa năm thời gian, chính mình đều ở nhớ thương trước nhân gia hội ăn cơm chùa chạy trốn, bây giờ người ta vừa ra tay chính là 100 tử kim tệ tiền đoa, đây tuyệt đối là một vị gia thế hùng hậu thế gia đệ tử. Kết toán thời điểm, Dương Đại Bằng chẳng hề để ý điệu tiện tay theo giới tử vòng tay trong lấy ra hơn 3000 tử kim tệ, bổ túc chính mình chỗ thiếu nợ, sau đó lại lấy ra 100 tử kim tệ, của mọi người nhiều bọn tiểu nhị hâm mộ trong ánh mắt giao cho toàn bộ phát. Toàn bộ phát giờ tiếp nhận kim tệ, chỉ cảm giác mình nhất thời so với trước mặt tiểu tử kia thấp hơn một đoạn. Chính mình tuy nhiên đã tiến giai đến đăng thắng kỳ, có thể này thuần túy là một cái ngẫu nhiên, nếu bàn về tự mình thân ra, muốn phụ chú không có phụ chú, muốn kim tệ không có kim tệ, muốn pháp khí chỉ có hai kiện trung phẩm pháp khí, cũng chỉ có thể bình thường chơi đùa mà thôi, căn bản cầm không ra tay. Mà chính mình sở học pháp thuật cũng thật là ít ỏi, tuy nhiên chân khi đã đạt tới đăng thắng kỳ, nhưng cùng những kia ở bên ngoài lưu lạc đăng thắng kỳ tu sĩ so với, quả thực như hải nhi đối. Lão luyện bình thường không chịu nổi. Lúc này, toàn bộ lầu một trong đại sảnh, không có việc gì làm bọn tiểu nhị đều đưa ánh mắt chăm chú vào Dương Đại Bằng trên thân, cảm thán mình tại sao không có vận khí tốt như vậy tiếp đại như vậy một vị đại chủ mướn. Giao trưởng Uy nghe nói số 5 thất người đã trải qua xuất quan, đang tại kết toán, cũng từ trên lầu chạy đến. Hắn vừa hiện thân, không thể làm chung bọn tiểu nhị bệ bội đều chuyển hai. Rời đi chỗ khác vội vàng chuyện của mình đi. Giao trưởng Quý tò mò đánh giá trước mặt tên tiểu tử này, quả nhiên đã đột phá đến đăng thắng kỳ, hơn nữa nhìn ánh mắt của hắn cử chỉ, cùng với đối tiệm ăn trong gì đó chẳng thèm ngó tới bộ dạng, tự xác định toàn bộ phát giờ tiểu tử kia ánh mắt là chuẩn, trước mặt tên tiểu tử này nhất định là cá đại thế gia đệ tử. Tiểu gia hỏa kia thậm chí đối với trong tiệm hai khối quý hiếm thiết tinh khoáng thạch chỉ nhìn lướt qua, khóe miệng hiện lên một tia khinh thường cười, tự bỏ qua đi. Phải biết rằng, tại lầu 1, này hai khối khoáng thạch không biết hấp dẫn nhiều ít tu sĩ nhãn quang, coi như là đăng thắng kỳ tu sĩ cũng bởi vì trong túi ngượng ngùng, không thể mua hàng mà than thở không thôi. Đằng kết toán xong rồi, giao trưởng Quý mang theo hữu hảo vui vẻ tiến lên mời Dương Đại Bằng trên lầu 2 đăng thắng kỳ tu sĩ chuyên khu nhìn xem. Dương Đại Bằng vừa nghe, vui vẻ tiếp nhận. Tầng thứ 2 cảnh tượng xác thực bất động. Dương Đại Bằng con mắt rõ ràng phát sáng lên, nhìn về phía một ít pháp khí ánh mắt cũng có vẻ ngưng trọng. Phó trưởng Quý trong nội tâm hơi định, lầu 2 trong pháp khí, kém cỏi nhất cũng là trung phẩm pháp khí, thượng phẩm, cực phẩm pháp khí cũng không tại số ít. Hắn qua, hắn cũng âm thầm nhíu mày, cái kia béo tiểu tử thượng phẩm pháp khí cũng bất quá quét mắt một vòng tiểu bỏ qua bộ dạng, nhãn quang chỉ ở cực phẩm pháp khí thượng đỉnh lưu được nhiều một ít. Dương Đại Bằng giờ phút này hàm chứa mỉm cười thản nhiên, xem một lần dưới quầy pháp khí, có hai kiện cực phẩm pháp khí coi như không tệ, nhưng hắn hiện tại có thể không có hứng thú lấy những vật này, đối với hắn mà nói, tiến giai đến đăng thắng kỳ sau, còn có một đống lớn chuyện tình chờ đợi mình đi làm đâu, nào có công phu đi luyện cái gì mới pháp khí. Lầu 2 tài liệu so với lầu 1 nhiều hơn gấp 2 không ngừng, riêng là dị chủng khoáng thạch, tựu không còn có thật khối. Đáng tiếc những vật này đối Dương Đại Bằng mà nói chỉ có thể lấy ra cho heo ăn, hắn cũng không muốn bả rất nhiều tử kim tệ hoa tại thứ này trên mặt. Tìm được thành phẩm khoáng thạch khó, nhưng tìm được bình thường quang sa, tiểu tương đối dễ dàng hơn nhiều. Quang sa muốn kinh nghiệm rất nhiều năm nhật nguyệt tinh hoa rửa luyện, tài năng kết tinh vi khoáng thạch, nhưng ở tiểu hoa trong bụng, loại này chuyển hóa trở nên hết sức dễ dàng. Lầu 2 phù chú danh mục cũng nhiều hơn, sơ cấp, trung cấp phù chú cộng lại chừng trên 100 loại nhiều, ở giữa cũng không thiếu ngọc phù chế phẩm, làm cho Dương Đại Bằng nhìn âm thầm gật đầu. Dù sao sở quốc so với Triệu quốc bản đồ lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Tu luyện trình độ cũng cao hơn rất nhiều. Chế phù nghiệp trên cũng so với Triệu quốc Diệu pháp môn một nhà độc đại cục diện không thể so sánh nổi. Giống như Triệu quốc Nam Thái Tông phụ cận phường thị muốn mua được một khối ngọc phù cũng không dễ dàng. Cái này cũng chính là vì cái gì Dương Đại Bằng vừa xuất hiện, lập tức cũng sẽ bị nhân gia chằm chằm trên, cũng cực lực lôi kéo ở nguyên nhân. Coi như là diệu pháp môn trong tông môn, cũng chỉ có đẳng cấp nô cao đăng thắng kỳ tu sĩ, tài năng tự nhiên địa khắc lục ngọc phủ, sản lượng tự nhiên có hạn. Hơn nữa bọn họ còn muốn tự dùng cùng tặng người, có thể bắt được trên thị diện, thật sự là tiểu chi hữu tiểu. Nhìn một vòng, Dương Đại Bằng thất vọng địa lắc đầu, chuẩn bị cáo từ. Phó trưởng quỹ có chút khó hiểu mà hỏi thăm, như thế nào tiểu hữu đối lầu hai gì đó còn không hài lòng sao? Dương Đại Bằng ôn hòa địa cười nói, vị này đạo huynh, quý lâu gì đó vật vật đều là tinh phẩm, nhưng những này cũng không phải là tiểu đệ cần thiết, bất quá có thể trên lầu hai đến mở rộng tầm mắt, tiểu đệ lúc này hay là muốn cảm tạ đạo huynh. Tuy nhiên phó trưởng quỹ thoạt nhìn đã 60 có hơn, nhưng Dương Đại Bằng đã tiến giai đến đăng thắng kỳ, tự nhiên không thể lại dùng vãn bối thân phận cùng hắn nói chuyện, chỉ là hắn mở miệng một tiếng đạo huynh tiểu đệ, mình cũng cảm thấy rất không được tự nhiên. Phó trưởng quỹ càng trượng hai hòa thượng sở không được đầu óc, hỏi, như thế nào trong này gì đó như vậy toàn bộ, còn không có tiểu hữu chỗ đầu ngươi muốn sao? Dương Đại Bằng thật thà phúc hậu mà hỏi thăm, trưởng quỹ thỉnh hỏi các ngươi trong này có trận bán sao? Phó trưởng quỹ nghe xong, không khỏi khí hơi bị một nghẹn, đỏ bừng lên mặt, bán thiên tài nói, đừng nói là nhà của ta, cho dù ngươi đến kinh thành tứ đại thương hành, cũng khó trông thấy một khối trận bản, vật kia bình thường đều là tiến vào đấu giá hội, hơn nữa vừa ra tới đã bị người đập đi, đừng nghĩ ở trên thị trường lưu được. Dương Đại Bằng như có điều suy nghĩ gật đầu, nói, này cũng khó trách, trận bản cái này kỳ hàng, thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Phó trưởng quỹ nhìn ra trong mắt của hắn hiện lên vẻ thất vọng, không khỏi nhãn châu xoay động, nói, tiểu hưu đối với trận bản cảm thấy hứng thú, không biết đối luyện chế trận bản có hứng thú hay không. Dương Đại Bằng vừa nghe, trong nội tâm đánh cá đột, trên mặt biến sắc nói, trưởng quỹ ngươi đợi nói như thế nào? Phó trưởng quỹ thần bí địa để sát vào bên cạnh của hắn hạ thấp thanh âm, tựa hồ sợ người khác nghe được loại nói, buồn lâu gần nhất thu được một tấm trận đồ, chỉ là cái này trận đồ thập phần quý giá, còn không có gặp phải phù hợp người mua mua sắm, tiểu hữu nếu là có hứng thú, không ngại nhìn một cái. Dương Đại Bằng con mắt quả nhiên trở nên loẹ loẹ tỏa ánh sáng, vui vẻ ra mặt địa đạo, trưởng quỹ phải có cái này thứ tốt, không ngại lấy ra mọi người nghiên cứu thoáng cái. Phó trưởng quỹ vừa thấy đối phương mắc câu, không khỏi trong nội tâm cười thầm. Hắn tiện tay lấy ra hồng sắc truyền âm phủ, duỗi ngón tại phủ trên viết vài chữ. Đêm này truyền âm phù hướng không trung vỗ, nọ vậy đạo phù liền giống như một quả rời dây cung tiễn bình thường bắn lên lầu ba. Chỉ chốc lát sau, một cái đang mặc bó sát người gấm bào tuổi trẻ nữ tử, trong tay bưng lấy một cái hồng sắc khay, chân thành địa do trên lầu đi xuống. Nàng đem khay đặt ở bên cạnh hai người trên quay sau, liền hướng phó trưởng quỹ cung khẽ không người, lui về lầu ba. Phó trưởng quỹ đem khay trong một quả ngọc giản nắm trong tay đưa cho Dương Đại Bằng, nói, tiểu hữu thỉnh nhìn xem cái này trận đồ giới thiệu nói sau. Dương Đại Bằng tiếp nhận ngọc giản, nhìn xem khay trong còn bày đặt một cái sắc chất ấu vàng quyển trục, biết rõ này hẳn là trưởng quỹ theo lời trận đồ. Hắn đem thần thức ngưng tụ, rót vào ngọc giản bên trong, đem trong đó tin tức quét mắt một lần. Sau nửa ngày, hắn ngẩng đầu lên, làm suy ngẫm trạng. Phó trưởng quỹ nín thở ngưng thần, hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt địa chằm chằm vào Dương Đại Bằng, dường như sợ hắn bị gió thổi qua sẽ không ảnh hưởng như dường như. Kỳ thực phó trưởng quỹ giờ phút này trong nội tâm bất ổn, hắn lo lắng Dương Đại Bằng kiến thức rộng rãi, cùng những người khác đồng dạng, có thể trông thấy cái này pháp trận trận đồ vấn đề, cái này bút giao dịch hay là khó thành. Cái này trương trận đồ trên chỗ lục pháp trận gọi cựu chuyển long tường trận, xác thực là một không sai pháp trận, nhưng là, hắn cần có 12 loại tài liệu trong, có 9 loại đều là cực kỳ quý hiếm kim loại, bất luận cái gì một loại, coi như là chiếm được khoáng thạch, một vị đan đỉnh kỳ tu sĩ cũng phải tốn hao hơn vài chục năm công phu, dùng đan hỏa tài năng sách luyện ra. Thử nghĩ, lại có vị ấy đan đỉnh kỳ tu sĩ nguyện ý tốn hao mấy trăm năm thời gian đến luyện chế một vị trận bàn. Mà một ít trận pháp đại thế gia, bọn họ có của mình truyền thừa, đối cái này tốn thời gian, cố sức, phí tài trận đồ, càng chẳng thèm nó tới. Cho nên cái này trương trận đồ truyền lưu đến phó trưởng quỹ trong tay sau, đã tồn vài thập niên, một mực không có cách nào khác rời tay. Hôm nay hắn trông thấy Dương Đại Bằng như vậy cá tiền nhiều hậu sinh tiểu tử, hy vọng hắn không hiểu chuyện, đầu nóng lên liền mua trở về, mình cũng tính vi trong bang lập được một công. Dương Đại Bằng giờ phút này ngửa đầu hướng thiên, cũng chính là lo lắng vấn đề này, tài liệu chỗ phí thật sự là cá thiên văn sổ tự, nhưng tòa pháp trận lai lịch sạch sẽ, mà lại là toàn công toàn thủ hình pháp trận, đối Dương Đại Bằng đối địch thập phần hữu dụng. Dương Đại Bằng như thế nào không rõ đối diện cái này lão gian cự hoạt trưởng quỹ đem cái này trận đồ để cử cho mình chỗ ẩn chứa xảo trá. Khoe miệng của hắn lộ ra nhẹ nhàng làm cho người ta cảm giác tươi mát mỉm cười, trong miệng lại thì thào địa hừ ra một câu phó trưởng quỹ đến chết cũng không còn minh bạch lời nói, "Tiểu Hoa, ngươi răng thật đúng là trong thiên địa tốt nhất bảo bối a." Phó trưởng quỹ nghe xong, không khỏi khẽ giật mình, chính không biết ý gì, đã thấy Dương Đại Bằng lại cười nói, "Tốt, đạo huynh, tiểu đệ đối với cái này trận đồ rất cảm thấy hứng thú, chỉ là thứ này, thật muốn bả tài liệu gom góp luyện chế ra, chỉ sợ cũng muốn vài trăm năm chuyện về sau." Phó trưởng quỹ không nghĩ tới trước mặt cái này dung mạo xấu xí tiểu tử kia một câu lại nói toạc ra trong đó huyền cơ, không khỏi địa cười xấu hổ, biết rõ không có sống lại chiếm cái này tiểu mập mạp tiện nghi. Phó trưởng quỹ vẻ mặt thành khẩn, nói, tiểu hữu đương nhiên tuệ nhãn như nước, cái này trận đồ nếu như không phải quá phí liệu lời nói, sớm đã bị người mua đi, đi như vậy, chúng ta cũng không nói lời khách sáo, một ngụm giá, 10 vạn cá tử kim tệ, như thế nào? Dương Đại Bằng nghe xong, không khỏi âm thầm cho mày, muốn nói 10 vạn tử kim tệ mua một tấm trận đồ sát thực không đắt, trên đời này một tấm bình thường trận đồ cũng là vài chục vạn giá, đến đâu giá hội, có lẽ còn có thể đập đến trên trăm vạn giá cả. Nhưng thứ nhất, trong tay hắn không có nhiều như vậy tử kim tệ, thứ hai, cái này Trương Trận Đồ tại người thường trong mắt, căn bản chính là một cái gân gà loại tồn tại, bắt được đấu giá hội đi, cũng tuyệt đối đập không đến cái giá 10 vạn. Dương Đại Bằng trầm ngâm một chút, đột nhiên cười một tiếng, theo giới tử trong vòng tay lấy ra một cái màu xám trắng vòng tròn. Vòng tròn trên toàn bộ là một cá cổ quái đinh ốc hình hoa văn, nói: "Trưởng quỹ, ngươi xem vật này." Phó trưởng quỹ vừa thấy, không khỏi trong lòng cú sốc một chút, hữu mí mắt cấp địa run rẩy vài cái, lúc này mới bình tĩnh trở lại, tiểu mập mạp trên tay, tuyệt đối là một khối trận bàn. Dương Đại Bằng cười nói: "Chỗ này của ta có một khối tứ đạo liệt phong trận bàn, là phòng ngự loại tốt nhất trận bàn." Phó trưởng quỹ nghe xong, liên tục gật đầu, này khối trận bàn trên toát ra đầy đủ phong nguyên tố năng lượng, hắn như thế nào không cảm giác. Hắn lúc này vỗ tay một cái nói: "Tốt, tiểu hưu đã mở miệng, này vi huynh cũng lớn vừa mới điểm, hay dùng trận bàn đổi trận đồ." Dương Đại Bằng giống như cười mà không phải cười địa lắc lắc đầu nói: "Trưởng quỹ, ngươi xem một khối người gặp người đoạt trận bàn cùng một kiện người gặp người vứt bỏ trận đồ, ai nhẹ ai trọng đâu?" Phó trưởng quỹ lại ngu xuẩn, cũng không có khả năng nghe không hiểu Dương Đại Bằng ý tứ, trong nội tâm thầm mắng thanh mập mạp chết bẩm, trên mặt lại bài trừ đi ra cười tới hỏi nói: "Này tiểu hưu nghĩ làm sao bây giờ?" Dương Đại Bằng nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: "Trận đồ, tăng thêm lầu hai cái kia hai kiện cực phẩm pháp khí, đổi cái này trận bàn." Phó trưởng quỹ nghe xong, không khỏi đưa đại rung động hai cái, bụng hung hăng mắng thanh mập mạp chết bẩm, lúc này mới khó xử địa đạo: "Tiểu hưu cũng quá độc các ca, ta đây hai kiện cực phẩm pháp khí, thế này một kiện cũng đáng hơn vạn bả tử kim tệ, cái này còn thế nào bán? Một kiện pháp bàn thì 3-4 vạn giá cả." Dương Đại Bằng giống như cười mà không phải cười địa đạo: "Ta đây vật là phong thuộc tính pháp trận bàn, không phải ngũ hành nguyên tố trận bàn có thể so sánh, giá cả bình thường tại 6 vạn trở lên, đấu giá còn có thể rất cao chút ít, này vật trận đồ, ngươi chính là đặt ở trong lầu 50 năm, chỉ sợ cũng bán không được. Cái này đơn sinh ý ngươi chẳng lẽ còn kiếm được không đủ?" Phó trưởng quỹ nghe thấy Dương Đại Bằng lại đối với trận bàn giá cả rõ ràng, mập mạp chết bẩm ba chữ thiếu một ít tiểu thất ra, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, rốt cục cắn răng một cái, đáp ứng hạ cuộc trao đổi này. Hai người giao nhận xong, Dương Đại Bằng đem này hai kiện cực phẩm pháp khí cùng trận đồ thu vào giới tử vòng tay trong, lúc này mới thỏa mãn địa cùng phó trưởng quỹ nói lời từ biệt. Phó trưởng quỹ cũng là người biết chuyện, tuy nhiên không có thể tại tiểu mập mạp trên thân vết lớn một số, nhưng này siêu tầm vài thập niên bán bất động trận đồ dù sao xuất thủ, lúc này hắn cười theo đem Dương Đại Bằng tống xuất lâu, dẫn tới lầu một bọn tiểu nhị nguyên một đám trận mắt há hốc mồm mà nhìn qua. Suốt một giờ, phó trưởng quỹ còn cố ý dặn dò Dương Đại Bằng có thời gian rảnh thường đến trong lầu ngồi một chút, có thứ tốt nhất định lưu cho hắn cái gì. Vừa ly khai hợp thành tinh lâu, Dương Đại Bằng tiểu cấp địa ra chấn nhỏ, giá pháp khí xa xa địa bay đi, hướng về trong hoàn quyển bay đi. Trong nháy tiểu bay ra đi 3 ngày 3 đêm lộ trình, mắt thấy phía trước núi cao rừng rậm, không phải người thường chỗ có thể tới chi cảnh, hắn lúc này mới theo như rơi pháp khí, hướng xung nhìn quanh. Rất nhanh, hắn tiểu chọn chúng một tòa thoáng thấp bé ngọn núi, nhấn một cái pháp khí, bay thấp tại sườn núi. Ngọn sơn phong này cùng chung quanh ngọn núi so với, linh khí hơi kém, khí thế cũng yếu, hơn nữa sơn thể trồi lùi, tất cả đều là khối lớn nham thạch, dĩ nhiên là không có một mảng cỏ. Dương Đại Bằng lúc này lấy ra pháp khí, theo sườn núi gian khai ra một cái lối đi, thẳng đến trong lòng núi, sau đó tại trong lòng núi khai ra vài tòa thạch thất, mỗi tòa thạch thất đều an tháng trước quang thạch, đem thạch thất chiếu lên sáng trưng, bề bộn hết đây hết thảy, hắn lại đăng cái động khẩu cài đặt trận bàn, đem cái động khẩu giấu che lại. Pháp trận yếu đạo, trong chỗ lục 3 loại trận pháp, một loại là vừa rồi hắn bán đi tứ đạo liệt phong trận, một loại là che giấu công năng huyền hóa chân cảnh trận, còn có một loại trận pháp so với bình thường, là huyền băng hàn ảnh trận, thủy hệ công kích trận pháp. Dương Đại Bằng đem tiểu hoa theo linh thú đại trong thả ra, an bài tại một gian trong thạch thất, cũng tại thạch thất một góc chất đầy khoáng thạch cùng đồ bỏ đi, đủ rồi nhìn hắn ăn được một hồi. Sau đó, hắn mới ngồi vào lớn nhất một gian trong thạch thất. Cái này gian thạch thất đúng là ngọn núi này linh mạch chỗ tụ chi địa, hắn ngồi ở linh mạch phía trên thân thiên địa đồng nguyên trận phát động, quần quần không dứt chân khí liền hướng trong cơ thể của hắn hội tụ. Tuy nhiên hắn đã đột phá đến đăng thắng kỳ, nhưng sau này một đoạn thời gian, hắn còn có càng vi chuyện trọng yếu phải làm, đệ nhất chính là tu luyện hết Thái Giáp Đạo Dẫn Quyết tầng thứ nhất tâm pháp, chỉ có hoàn thành tầng này tâm pháp, tài năng mở ra Thiên Phương Bảo Lục tờ thứ 2 nội dung. Một kiện khác cực vi chuyện trọng yếu, chính là vì tu luyện hắn Thiên Linh Tuyển, Nam Đấu Khôi Tinh lại dạy hắn một bộ Linh Ti Bảo Quyết. Chọn bộ Linh Ti Bảo Quyết có thất trọng công pháp, đệ nhất trọng là hóa chỉnh vi linh thuật, khi hắn đem Thiên Linh Tuyển linh lực do hỗn độn một đoàn ngưng kết thành một hạt thật thể linh châu sau, có thể tu luyện này trọng công pháp, đem linh châu trong linh lực hóa thành Thiên Vạn Đạo Linh Ti, những này linh ti có thể bật ra bên ngoài cơ thể, có biết, có cảm giác, có vô cùng diệu dụng. Trên đường tới trên, Dương Đại Bằng cũng đã bắt đầu luyện tập bộ này Linh Ti Bảo Quyết, đã đem trong đầu này đoàn hỗn độn không rõ linh lực ngưng kết thành một hạt đậu nành lớn nhỏ linh châu. Từ ngày đó lên, Dương Đại Bằng liền phát hiện, mỗi khi chính mình hấp thu linh khí luyện hóa vi chân khí của mình, giờ linh khí trong đều có một ti một đường dạng rất nhỏ vi linh lực sinh ra, chậm rãi bơi vào đầu hắn đỉnh Thiên Linh Tuyển, chậm rãi bị trong đầu cái kia khỏa linh châu hấp thu đi vào. Từ hắn học xong Linh Ti Bảo Quyết đệ nhất trọng hóa chỉnh vi linh thuật sau, hắn sử dụng linh giác giờ chỗ dò xét phạm vi so với dùng thần thức dò xét phạm vi lớn hơn đâu chỉ vài lần. Hắn hiện tại dùng đăng thắng kỳ tu vi, thần thức dò xét phạm vi là 40-50 trượng, mà sử dụng linh giác lời nói, thoáng cái có thể dò xét đến hơn 300 trượng, chừng hơn một giảm. Hơn nữa, bởi vì có nhiều đạo linh lực sử dụng, khiến cho hắn có thể chen trúc có càng nhiều linh sủng, có thể trong chiến đấu đồng thời sử dụng càng nhiều là pháp khí. Đương nhiên mấu chốt nhất, hay là hoàn thành tầng thứ nhất Thái Giáp Đạo Dẫn Quyết tâm pháp, mở ra Thiên Phương Bảo Lục tờ thứ 2 nội dung, đây mới là trọng yếu nhất. Thái Giáp Đạo Dẫn Quyết tầng thứ nhất tâm pháp, tổng cộng có thập trọng, mỗi một trọng đều muốn đả thông một đường kinh mạch, chính là đệ thập trọng phải đạt tới đăng thăng kỳ tu vi sau, tài năng đánh có thể. Đây cũng là vì cái gì Thiên Phương Bảo Lục tờ thứ 2 nội dung phải đăng thăng kỳ tu vi tài năng mở ra nguyên nhân. Bất quá, Dương Đại Bằng cũng không biết, trăm ngàn năm qua, có thật nhiều người được đến qua Thiên Phương Bảo Lục, nhưng bởi vì vi thể chất của bọn hắn không phải ngũ hành toàn nguyên tố thể chất, dù cho đạt đến đăng thăng kỳ, cũng không thể đem Thái Giáp Đạo Dẫn Quyết tu luyện tới đệ nhị trọng. Bởi vì thập trọng kinh mạch, bất đồng kinh mạch cần bất đồng thuộc tính năng lượng đến đả thông, khác thuộc tính năng lượng căn bản không được. Rất nhiều người không rõ đạo lý này, đến chết cũng chỉ có thể nhìn thấy Thiên Phương Bảo Lục tờ thứ nhất nội dung. Ngày qua ngày, đảo mắt một năm nhiều thời giờ quá khứ trôi qua. Ngày này, nay tòa yên lặng chọc ngọn núi nhỏ ở giữa trong, đột nhiên truyền đến từng tiếng càng thét dài, một thân ảnh do sườn núi gian lóe lên ra, ra trước pháp khí đảo mắt tựu bay được xa. Một năm nhiều thời giờ, Dương Đại Bằng rốt cục đem Thái Giáp Đạo Dẫn Quyết tầng thứ nhất cuối cùng nhất trọng kinh mạch đả thông, hoàn thành tầng thứ nhất tâm pháp. Hắn chờ đợi đã lâu Thiên Phương Bảo Lục tờ thứ hai, rốt cục được mở ra. Tờ thứ hai trên có vài phương diện nội dung. Đầu tiên, đương nhiên là Thái Giáp Đạo Dẫn Quyết tầng thứ hai tâm pháp, cũng bao hàm thập trọng, mỗi một trọng đả thông một đường kinh mạch. Mà cùng đó tương ứng là tiến hóa bản thiên địa đồng nguyên trận, lần này tiến hóa bản thiên địa đồng nguyên trận lại gia tăng rồi bốn loại không biết tên phụ chú, đều là Dương Đại Bằng thấy những điều chưa hề thấy. Mặt khác, ngũ hành nguyên tố phụ chú cũng đã tiến cấp tới trung cấp tiêu chuẩn, hơi trọng yếu hơn một điểm chính là chỗ này lần thiên địa đồng nguyên trận trận bản tài liệu được sử dụng cấp 5 yêu thú gia thú. Cấp 5 yêu thú, đây chính là đan đỉnh kỳ sơ kỳ tồn tại. Dương Đại Bằng biết rõ bằng thực lực của mình như thế nào cũng không thể trêu chọc như vậy thực lực nhân vật, xem ra chỉ có đến thị trường đi lên xem một chút. Trên người hắn nguyên bản có một cái thiết tuyến xà thi thể, là tứ cấp yêu thú, chỉ là hắn vì lần này sở quốc hành trình an toàn, sớm địa sẽ đem ra của nó bắt được một nhà luyện khí đi, luyện chế thành một kiện hộ tâm giáp. Bởi vì ra rắn tài liệu quá ít, chỉ đủ hắn luyện thành một kiện nửa khúc trên khoảng giáp. Đây là hắn cảm thấy duy nhất tiếc nuối địa phương. Trên xuống hồi do Trịnh Bình trên thân cởi xuống tới này vật mỏng như cánh ve hộ giáp nhưng lại vật thứ tốt, lại nhẹ lại nhuyễn, là một việc phòng ngự tính thượng phẩm pháp khí, hắn bả hai kiện hộ giáp đều mặc lên người, cảm giác an tâm nhiều hơn. Giờ phút này, hắn đã nghĩ ra pháp khí bay trở về Chiêu Hà trấn đi xem. Trên thị diện có hay không cấp 5 yêu thú ra. Chính phi hành, đột nhiên thấy phía trước hai dặm nhiều địa trong rừng cây có đạo nhân ảnh giá trước pháp khí bay lên trời, hướng về hắn cái phương hướng này bay tới. Dương Đại Bằng khẽ giật mình, không khỏi thả chậm tốc độ, tại đây hoang giao dã ngoại, rất không so với tại thị trấn phía trên, nguy hiểm lớn hơn nhiều. Hắn lập tức dùng linh giác quét mắt quá khứ, rất nhanh tiểu dò xét đối với mặt chỗ đến ba người, nhất danh đăng thắng kỳ sơ kỳ tu sĩ, hai tên môn kính kỳ thập cấp tu sĩ. Dương Đại Bằng thấy thế, cảm thấy an tâm một chút, đối phó cùng mình cũng không nhiều đẳng cấp tu sĩ, hắn hay là có vài phần nắm chắc. Nếu không được, lòng bàn chân mặt du thi ra, lập tức chuyển bại thành thắng. Một lát trong lúc đó, ba người kia tiểu bay tới gần, song phương đều dừng thân lại, trên không trung lẫn nhau bán ấp làm lễ, chỉ thấy đối diện một cái đầy mặt đậm đặc tu đại hán cười nói, vị đạo hữu này một cá nhân đơn độc, trong này hoàn khu vực, có thể không an toàn. Dương Đại Bằng trên mặt hiện ra giống như lo lắng giống như sầu lo địa đạo, đi ra muốn tìm mấy vị tài liệu, chính là tổng tìm không thấy, đang nghĩ ngợi trở về đâu. Đại hán kia cười nói, chúng ta là Chiêu Hà trấn huyết ảnh môn, phía trước cách đó không xa có chúng ta một cái săn bắn đội. Đạo hưu nếu là có hứng thú, không ngại cùng chúng ta một đường, chúng ta chính đang truy tung nhất trích ngàn năm yêu hồ, nhân thủ có điểm không đủ, chính cần đạo hưu như vậy đăng thắng kỳ tu vi tu sĩ đến cộng đồng chủ trì. Dương Đại Bằng lắc đầu nói, tiểu đệ còn muốn hồi Chiêu Hà trấn mua ít đồ, lúc này không có thời gian. Đại hán kia thấy hắn không đồng ý, có chút sốt ruột, nói, đạo hưu muốn mua vật gì đó. Chỉ cần là núi này có, chúng ta săn bắn trong đội tiểu không thể thiếu, người nào không biết chúng ta huyết ảnh môn săn bắn đội danh đầu. Dương Đại Bằng vừa nghe, không khỏi kinh ngạc đánh giá thoáng cái trước mặt cái này mặt mọc đầy râu đại hán. Hắn biết rõ, thị trấn trên cho dù có cấp 5 yêu thú ra xuất hiện, chỉ sợ trong chốc lát cũng sẽ bị người tranh mua mà đi. Những này tài liệu chân quý, bình thường đều chỉ có thể ở đấu giá hội mới giờ có chỗ cách nhìn, nhưng đều là giá cả cao đến kinh người. Hắn nghĩ nghĩ, không khỏi hỏi, ta nghĩ muốn hai khối mặt kính lớn nhỏ cấp 5 yêu thú ra, các ngươi có sao? Đại hán kia vừa nghe, không khỏi bật cười nói, đạo hưu vận khí thật sự là không sai. Hôm trước chúng ta mới hợp lực săn giết nhất trích thủ vân yêu, đúng là cấp 5 yêu thú, ra còn không có xử lý đâu, ngươi muốn đâu có thể cho ngươi hai khối, bất quá. Ngươi phải đáp ứng chúng ta, nhất định phải giúp đỡ chúng ta bả lần này săn bắt ngàn năm yêu hồ nhiệm vụ hoàn thành. Dương Đại Bằng cũng không nghĩ tới chính mình vận khí như thế chuyện tốt, vừa xuất quan tiểu gặp phải chuyện như vậy, nhưng hắn vẫn còn có chút do dự mà hỏi thăm, có thể là các ngươi nhiệm vụ này phải tốn thời gian dài bao lâu? Quá dài ta có thể cùng không dậy nổi, ta còn có việc đâu. Đại hán kia hắc hắc vui vẻ cười nói, tên kia đã trúng chúng ta dược, nhiều nhất bất quá 10 ngày, nhất định bắt nó nắm bắt. Chúng ta môn chủ chỗ xứng hóa linh đan là vô cùng lợi hại dược vật, yêu thú chúng chiêu sau, trong cơ thể linh khí hội càng ngày càng ít, bằng không lấy thực lực của chúng ta, lại làm sao có thể đối phó được cấp 5 yêu thú đâu. Dương Đại Bằng vừa nghe, trong nội tâm cuối cùng một tia nghi hoặc cũng thoải mái, lúc này gật đầu đáp ứng. Dâu rậm đại hán vừa thấy, mặt mày hớn hở địa dẫn hắn bay trở về, trong chốc lát, mấy người đáp xuống một tòa không lớn giữa sơn cốc. Dương Đại Bằng tiểu gặp tại giữa sơn cốc trên đất trống, top 5 top 3 địa tụ trước mười mấy tu sĩ, hắn mở ra linh giác, hóa linh thành tỳ, từng đạo linh ti thả ra, một lát trong lúc đó, hắn tiểu biết rõ ràng, tổng cộng 32 danh tu sĩ, trong đó đăng thắng kỳ trùng kỳ tu sĩ nhất danh, đăng thắng kỳ sơ kỳ tu sĩ, liền hắn tại trong 7 tên, còn lại toàn bộ là môn kính kỳ tu sĩ. Nhìn phục sức mặc cùng dâu rậm đại hán đồng dạng huyết hồng sắc phục sức có 11 người, còn lại 21 người mặc khác nhau, hiển nhiên cùng Dương Đại Bằng đồng dạng, cũng không phải là huyết ảnh môn đệ tử, là bị kéo vào bàn tới. Mà huyết ảnh môn này thập một người trong, có nhất danh đăng thắng kỳ trung kỳ, 3 gã đăng thắng kỳ sơ kỳ, 3 gã môn kính kỳ thấp cấp, 4 gã môn kính kỳ cửu cấp, có thể nói là cao thủ lớp lớp. Trải qua dâu rậm đại hán giới thiệu, tên kia hơn 40 tuổi, sắc mặt cương bạch đăng thắng kỳ trung kỳ tu sĩ, đúng là huyết ảnh môn trưởng môn Cống Lạp Lạp tam đệ, huyết ảnh môn tam đương gia Cống Tiểu Bạch. Cống Tiểu Bạch tựa hồ rất tín nhiệm dâu rậm đại hán, nghe hắn thì thầm vài câu, lại hướng Dương Đại Bằng quan sát, liền đem giới tử vòng tay trong một tâm cự đại gia thú lấy đi ra. Dương Đại Bằng vừa thấy này khối gia thú, trừng dài 2 trượng khoảng, toàn thân hắc hoàng giao nhau vặn, thật là hùng vĩ. Dương Đại Bằng con mắt mới nháy mắt, tự gặp Cống Tiểu Bạch tay nhoáng một cái, trong tay nhiều hơn bả huyền trước thất thải tiểu đao, này tiểu đao tại thủ vân biêu ngược bụng bộ mềm mại khu khúc khích 2 tiếng, cắt xuống 2 khối mặt kính lớn nhỏ thuộc ra, lần lượt tại dâu rậm đại hán trong tay. Này dâu rậm đại hán trầm thấp địa cùng Cống Tiểu Bạch nói những thứ gì, hai người đều ý địa cởi mở cười to. Trong chốc lát, dâu rậm đại hán tự bưng lấy 2 khối ra, đang lúc mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt đi đến Dương Đại Bằng trước mặt đem gì đó nhét vào trong ngực của hắn nói, như thế nào, chúng ta tam đương gia là người sảng khoái a, huynh đệ, ta xem ngươi nơi nào cũng đừng đi, hãy cùng trước chúng ta săn bắn đội duy trì a, sau đó cật hương hát lạt có ngươi. Nói xong, hướng hắn khoát khoát tay, làm cho hắn nghỉ ngơi thật tốt hạ xuống, qua một canh giờ xuất phát. Dương Đại Bằng nhất thời không biết nói cái gì cho phải, hai khối nhỏ yêu ra tuy nhiên cũng coi như giá trị xa xỉ, nhưng hắn còn mua được rất tốt, nhưng nhân ra một tiếng không cần nói nhảm nói tựu nhét cho mình, người như vậy còn thật không dễ dàng giao cho. Xem ra huyết ảnh môn trở thành chiêu hà trấn lớn thứ tư bang, hay là đại có đạo lý. Dương Đại Bằng lấy cá phụ cận không có người dưới đại thụ, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng hắn linh giác lại từ từ mở ra, do xét trước người chung quanh động tĩnh. Những người này nhìn về phía ánh mắt của hắn, có hâm mộ, có ghen ghét, đương nhiên hơn nữa là sợ hãi. Những người này, đương nhiên là cùng Dương Đại Bằng đồng dạng bị huyết ảnh môn kéo vào săn bắn đội tới, đại đa số là môn kính kỳ tu sĩ, đối Dương Đại Bằng loại này đang thắng kỳ tiền bối, phần lớn không dám trêu chọc. Mà đổi thành ngoài hai vị đang thắng kỳ tu sĩ trong, một vị là hơn 30 tuổi thanh niên, cao cao vóc dáng, trắng non da mặt, trên mặt còn có vài khỏa tiểu mặt rỗ. Người này một thân vải xanh đạo bảo, trên đầu sơ cá búi tóc, nhất phái thoát trần bất phàm khí khái. Tên còn lại lại toàn thân khóa lại lại đại lại trường hắc bảo, mà ngay cả đầu đều bị một cái thật to màu đen áo choàng cho che ở, chỉ lộ ra một đôi lóe lợi hại hào quang con mắt loẹ loẹ sáng lên. Đột nhiên, Dương Đại Bằng kinh ngạc địa đem hai mắt mở ra, nghiêng đầu hướng một đạo sơn trên xà nhà nhìn lại. Đột nhiên, hắn cảm giác được có một đạo nóng rực nhãn quang chính nhìn hướng chính mình, vừa quay đầu, trông thấy cách đó không xa Cống Tiểu Bạch chính chằm chằm nhìn tới, không khỏi lập tức giật mình, chính mình có chút coi thường, vội vàng che giấu trước tựa đầu hướng bên cạnh phương hướng. Một lát công phu, Cống Tiểu Bạch mí mắt nhảy lên, đem hai mắt chuyển hướng về phía Dương Đại Bằng vừa rồi nhìn lại phương hướng, sau đó, dâu rậm đại hán nhảy dựng lên hô, là Viên Tiểu Lục đã trở lại. Nói xong, lại bước nhanh hướng nọ vậy đạo triền núi trên chạy đi. Viên Tiểu Lục là một vị hơn 40 tuổi đen gầy tiểu cá tử, làm cho Dương Đại Bằng kinh tâm chính là, hắn lại cũng là đăng thắng kỳ sơ kỳ tu sĩ. Nói như vậy, huyết ảnh môn tại toàn bộ trong đội ngũ có thể tính giữ lấy ưu thế tuyệt đối, đưa tới những tu sĩ này chỉ có thể làm phối hợp diễn trợ thủ. Nghe xong Viên Tiểu Lục hướng Cống Tiểu Bạch báo cáo sau, mấy người thương lượng một chút, dâu rậm đại hán lúc này mới lớn tiếng đối chúng nhân nói, chúng ta Lục đương gia đã tìm thấy được thiên nhiên yêu hồ tung tích, chính như trước đó chúng ta chỗ dự liệu được, thật sự của nó là trốn hướng một tòa hoang phế cổ di chỉ, bất quá, này tòa di chỉ cấm chế hết sức lợi hại, chúng ta giống như trước tên kia mới có thể tiến nhập, tốt lắm, hiện tại mọi người cái này vất vả hạ xuống, xuất phát ra đợi. Nhiệm vụ kết thúc, mỗi người đều ra một tầng tiền thuê. Mọi người nghe xong, ầm ầm tán thưởng, đứng dậy mà đi. Trên đường, Dương Đại Bằng nghe cái kia dâu rậm đại hán giới thiệu, mới biết được nguyên lai thiên nhiên hồ yêu có cực kỳ khíu giác bén nhạy, có thể tìm được 3 tu sĩ tu luyện gì chỉ, chỗ đó thường có bảo vật xuất hiện. Huyết ảnh môn đã cùng mời đến các tu sĩ đã nói, mọi người tìm được pháp khí toàn bộ về chính mình, tìm được tài liệu hết thảy về huyết ảnh môn, điều kiện này xem như tương đương hậu đãi. Tiến tính trong núi rừng, săn bắn đội lặng yên không một tiếng động địa đi về phía trước, một đôi cảnh giác nhãn quang không ngừng mà do sơn đạo hai bên tùng lâm gian đảo qua, mà đang thắng kỳ các tu sĩ càng mở ra thần thức, dò xét trước phụ cận tình huống, tùy thời chuẩn bị ứng phó hết thảy đột phát tình huống. Dương Đại Bằng có thể nhìn ra, vô luận là huyết ảnh môn mọi người, hay là những kia bị thuê tới tu sĩ, đều là tại đây thập vạn đại sơn trong trà trộn nhiều năm lão luyện, một ánh mắt, một động tác, đều có thể thoải mái lĩnh hội đối phương ý tứ. Môn kính kỳ các tu sĩ tắc bạ cảnh giới trách nhiệm hoàn toàn giao cho vài vị đang thắng kỳ tu sĩ. Bọn họ cẩn thận hoặc tay cầm pháp khí, hoặc tay cầm phụ chú, khẩn trương điệu theo đăng thắng kỳ các tu sĩ trong ánh mắt tìm kiếm nguy hiểm cùng an toàn tín hiệu. Vị kia gọi Viên Tiểu Lục đăng thắng kỳ tu sĩ lại ẩn thân ở trong rừng rậm, hắn là đội ngũ dẫn đường. Cống Tiểu Bạch dẫn theo đại đội theo sát trên xuống, chính giữa do Dương Đại Bằng đẳng 3 vị mời đến đăng thắng kỳ tu sĩ phụ trách đề phòng. Mà vị kia dâu rậm đại hán cùng huyết ảnh môn mặt khác 2 vị đăng thắng kỳ tu sĩ phụ trách cản phía sau. Dương Đại Bằng cũng không có một điểm tâm lý gánh nặng, cầm nhân gia yêu thú ra, hắn thầm nghĩ an ổn mà đem cái này nhiệm vụ hoàn thành, chính mình hảo chạy nhanh rời đi, chế thành mới bản thiên địa đồng nguyên trận, bắt đầu tu luyện tầng thứ 2 Thái Giáp Đạo Dẫn Quyết. Ba vị đăng thắng kỳ tu sĩ trong, dẫn đầu chính là vị kia khí độ bất phàm thanh niên, tuy nhiên tùng lâm rậm rạp, không thể giá pháp khí phi hành, nhưng dưới chân của hắn cũng đúng được quá nhanh. Vị kia toàn thân hắc bảo thần bí ra hỏa đi ở chính giữa, thân ảnh của hắn thỉnh thoảng tại Dương Đại Bằng trước mắt đung đưa, làm cho Dương Đại Bằng có một loại cảm giác kỳ quái. Ngay từ đầu hắn cũng không có tỉnh ngộ đó là loại cái gì cảm giác, thẳng đến hắn ma xui quỷ khiến địa nhớ tới khổ hạnh này mê người ngạo nhân dáng người giờ, mới đột nhiên trở lại vị, nguyên lai vị kia hắc bảo khách là vị nữ tử. Dương Đại Bằng không khỏi lau một cái trên mặt xấu hổ mồ hôi, người nọ đi đi lại lại giờ, không ngừng vặn vẹo vòng eo, cùng với tuy nhiên che lấp tại rộng thùng thình hắc bảo trong, nhưng bởi vì không ngừng trèo cao tung hạ, hắc bảo hạ thỉnh thoảng lộ ra ra mỹ diệu đường cong, không một không chứng minh đây là vị dáng người bốc lửa nữ tử. Lại nhìn chung quanh những kia môn kính kỳ tu sĩ, tuy nhiên cả đám đều là khu vực săn bắn lão luyện, xem sớm ra hắc bảo khách không đơn giản, nhưng ánh mắt của bọn họ vừa gặp phải thân thể của nàng, đều lập tức sợ như rắn giết loại vội vàng né tránh, sợ bị nàng phát hiện dường như. Lúc này, hắc bảo khách vừa vặn dừng bước lại nghỉ ngơi, dùng ngón tay nhẹ nhàng tại áo choàng hạ trên trán phất một cái, lộ ra tay chỉ tại, chuẩn bị giống như xanh lá mạ ngọc trông nom dường như, làm cho người ta chịu mến. Dương Đại Bằng hợp thời địa bắt đến phía sau nàng hai vị môn kính kỳ tu sĩ trong mắt toát ra vẻ lóe lên mà diệt, không khỏi hiểu ý cười. Đột nhiên, phía trước xuất hiện cảnh báo thanh âm chưa dứt, tự gặp mảng lớn hỏa quang, băng ảnh, mang theo sắc nhọn tiếng thét, hướng về bên trái giữa rừng núi nhanh bắn đi. Đi ở cuối cùng dâu dậm đại hán giống lớn nói, mọi người không cần phải loạn, đứng tại nguyên chỗ đề phòng. Nói xong, mang theo hai người vội vàng về phía trước tiến đến. Đột kích chính là một đầu yêu thú cấp 2 liệt ban sải, loại này yêu thú, tại Thập Vạn Đại Sơn ngoài khâu, trong hoàng trong đều có chút thông thường, là hỏa thuộc tính yêu thú, tự ý phóng hỏa mũi tên, trong người chết ngay lập tức. Loại này liệt ban sải trên thân thể dạng nước hình vằn tiểu giống như lần lượt từng cái một không hoàn thành khô vàng lá cây, chúng nó thường thường nằm thân tại lá vụn cánh khô trong, liễm tức tính khí địa ẩn nút xuống, không cẩn thận dùng thần thức công nhận, chỉ dùng thần thức vội vàng đảo qua, căn bản không cách nào dò thám biết. Lúc này đây, này đầu liệt ban sải chính là thừa dịp người không sẵn sàng, thoáng cái đột nhập đến trong đội ngũ, cắn đứt một vị môn kính kỳ cựu cấp tu sĩ cánh tay, may mắn Cống Tiểu Bạch cùng một danh khác đang thắng kỳ tu sĩ kịp thời đổi tới, phí thật lớn sức lực, hơn nữa dâu dậm đại hán gia nhập, mới thu thập hết này đầu liệt ban sải. Vị kia bị thương tu sĩ là huyết ảnh môn mời đến, giờ phút này đã sớm đau đến ngất đi. Cống Tiểu Bạch nhìn thương thế của hắn, lông mày khóa quá chặt chẽ, trên mặt cũng ẩn có thần sắc lo lắng. Hắn móc ra một cái chai thuốc, từ bên trong nghiêng ra một ít màu vàng một phấn, chiếu vào tu sĩ trong vết thương, một lát trong lúc đó, này miệng vết thương huyết tụ đã ngừng lại, người bị thương cũng tỉnh lại. Cắn răng đi theo đội ngũ đằng sau. Đội ngũ tiến lên một ngày, tổng cộng đụng phải 5 sóng yêu thú công kích. Bất quá, không chỉ có huyết ảnh môn người phối hợp ăn ý, mà ngay cả mời đến chúng tu sĩ môn, cũng nguyên một đám thân thủ bất phàm, tại sát phạt trong nhiều lần chiến thắng. Bất quá, các tu sĩ bị thương cũng không thể tránh được. Cũng may huyết ảnh môn thậm chí có hiệu quả trị liệu kỳ lạ đan dược. Người bị thương thoa qua đan dược sau, liền có thể như kỳ tích địa khôi phục sức chiến đấu. Thủ hộ phổ thông Dương Đại Bằng, tự nhiên cũng tránh không được tham dự một lần chiến đấu. Hắn lấy tay trong một bả nhớ không rõ là ánh thổ tông hay là diệu pháp môn gia hỏa phù văn kiếm, không ngừng thả ra từng trích đỏ tươi hỏa điệu, đem một đầu cấp 2 huyền băng thử bức tại vài chục trượng ngoài, sau đó các tu sĩ khác của lên, từng đạo pháp thuật rốt cục đem đầu kia huyền băng thử cho diệt sát. Trải qua này một trận chiến, chung quanh các tu sĩ đối diện trước cái này tuổi còn trẻ đang thắng kỳ tu sĩ càng lau mắt mà nhìn. Đối trong tay hắn phù văn kiếm cũng là yêu thích không buông tay bộ dạng, hắn không thể tự mình thượng thủ sở thử một cái. Dương Đại Bằng trong nội tâm âm thầm cảm thán, đồng dạng pháp khí tại nhất danh môn kính kỳ tu sĩ trong tay cùng tại một vị đăng thắng kỳ tu sĩ trong tay, có thể phát huy ra tới uy lực hoàn toàn là hai khái niệm. Khó trách thượng phẩm, cực phẩm pháp khí, tại đăng thắng kỳ tu sĩ bên trong, sử dụng được cũng là cực kỳ rộng khắp. Thứ nhất, là vì bảo khí khó được, thứ hai, cực phẩm pháp khí tại đăng thắng kỳ tu sĩ trong tay, xác thực có thể làm được ngạo thị cùng thế hệ uy lực. Mà ngay cả vị kia khí độ bất phàm thanh niên tu sĩ, giờ phút này nhìn về phía Dương Đại Bằng ánh mắt, cũng mang lên ba phần vẻ trịnh trọng. Cái này chính là một dùng thực lực phân chia địa vị vòng luẩn quẩn, thực lực của ngươi càng mạnh, ngươi vị trí lại càng cao càng có thể đạt được người khác kính sợ, đây là rất đơn giản, cũng là rất trực tiếp quy tắc. Dương Đại Bằng thật thà phúc hậu địa xông mọi người cười, phản phất một cái mới xuất đạo còn có chút thẹn thùng tiểu nam sinh. Điều này làm cho mọi người sống lại thân thiết cảm giác, chỉ cảm thấy hắn cái này đang thắng kỳ tiểu tiền bối so với khác tiền bối, dễ dàng hơn tiếp cận. Cứ như vậy, mọi người lại về phía trước đuổi đến 2 ngày lộ trình, cái này mới đi đến một cái sơn cốc khẩu. Chỉ thấy Viên Tiểu Lục từ lúc cốc khẩu chờ mọi người. Hai bên một tụ hợp, Viên Tiểu Lục hướng mọi người giới thiệu nói, tòa cốc khẩu cấm chế hết sức kỳ lạ, mỗi ngày buổi trưa mở ra nửa canh giờ, còn lại thời gian, cấm chế toàn bộ khóa, bất luận kẻ nào mơ tưởng đi vào. Ta đã tiến đi tìm hiểu một chút, trong đó địa phương thập phần lớn, núi cao rừng rậm, thật không tốt tìm cổ tu sĩ tu luyện độc phủ, xem ra đành phải mọi người phân tổ xuất phát. Cống Tiểu Bạch quét mọi người liếc, dùng chân thật đáng tin giọng điệu nói, tốt, phân tán ra tới cũng hảo, người đem sơn cốc sơ đồ phát thảo phân cho mọi người, mỗi người lựa chọn định một cái phương hướng về phía trước tìm tòi. Những kia mời đến tu sĩ trong có thật nhiều người vừa nghe, không khỏi mặt hiện lên ngượng nghịu, phải biết rằng loại địa phương này, nhất định là từng bước nguy cơ nơi, một mình cưỡi ngựa địa xung vào, hung hiểm chỗ có thể nghĩ. Dâu dậm đại hán lập tức lên tiếng nói, mọi người yên tâm, chúng ta sẽ an bài tốt mạnh yếu trong đó phối hợp, hơn nữa trong này tổng cộng 8 vị đăng thắng kỳ tu sĩ, chúng ta cũng sẽ phân tán phân phối, như vậy có thể chiếu cố đến mọi người. Gặp nạn lời nói, có thể sớm lên tiếng cảnh báo, mọi người lập tức có thể lên tiếng tiếp ứng. Mọi người vừa nghe, ầm ầm tán thưởng. Quả nhiên, mọi người nghỉ ngơi đến ngày hôm sau buổi trưa thời gian, cốc khẩu cấm chế lần nữa mở ra, lộ ra một cái chật vật thông đạo. Theo lẽ thường thì Viên Tiểu Lục trước tiên tiến vào, sau đó là Cống Tiểu Bạch mang theo vài cái huyết ảnh môn người đi vào, ngay sau đó là Dương Đại Bằng bọn họ những này bị mời đến chúng tu sĩ, cuối cùng vẫn là Dâu Dậm Đại Hán môn cản phía sau. Tiến vào trong cốc, quả nhiên là mảng lớn nguyên thủy rừng rậm. Mọi người dựa theo trước đó phân phối tốt lộ tuyến, phân tán ra đến đi tới. Dương Đại Bằng đi vào cánh rừng, ánh sáng hôn ám, bất quá Dương Đại Bằng có thể trông nom không được những này, giờ phút này hắn linh giác đã mở rộng ra, mấy đạo linh lực đã sớm thoát thể ra, hướng về bốn phía tán giật mà đi. Theo Dương Đại Bằng linh giác dò xét, hắn rất nhanh tựu sờ quanh mình tình huống, cánh rừng rậm này không biết nguyên nhân gì, lại không khí trầm lặng, không có nhất trích yêu thú ẩn hiện. Hắn thả tâm, không nghĩ vì những kia đê giai tu sĩ môn đương bảo mẫu, liền một người triển khai thân hình phi tốc về phía trước nhảy lên ra. Ô Vân Hoa uy lực giờ phút này vừa vặn phát huy ra, nếu là cổ tu sĩ tu luyện gì chỉ, nói không chừng có thể phát hiện cái gì pháp khí bảo bối các loại. Tuy nhiên, hắn bị mời đến, đã được đến 2 cấp 5 yêu thú ra, có thể đó là hắn đáp ứng đuổi bắt thiên nhiên yêu hồ một cái giá lớn, tại tìm kiếm gì chỉ chuyện này trên, hắn có thể cái gì cũng không còn đáp ứng. Cùng lắm thì, xuất cốc thời điểm, cho bọn hắn vài kiện đồ vật, chống đỡ qua bọn họ này hai gia thú là được. Lại đi về phía trước đi một đoạn cự ly, Dương Đại Bằng nghe được bên trái cực xa chỗ truyền ra 2 tiếng bạo liệt, khả năng có người gặp yêu thú tập kích, hắn chỉ có nhún vai, tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên hôn ám thế giới thoáng cái trở nên sáng rõ, dương mắt xem xét, nguyên lai lại đã xuyên qua rừng rậm, đi vào một ngọn núi sườn núi trên, hướng dưới sườn núi nhìn qua trích, chỉ thấy một phiến thạch lâm đứng vững tại trước mặt, từng khối cự đại núi đá như loạn kiếm loại xuyên không trên xuống, chuẩn bị đứng thẳng. Mà thạch lâm đằng sau dĩ nhiên là một tòa khí thế to lớn cung điện, chỉ là đại điện mấy cây cao lớn tráng kiện cột đá đã bị đổ nghiêng. Dương Đại Bằng sững sờ, một cách cẩn thận tường tận xem xét nâng phía trước cái kia tòa thạch lâm. Mỗi một khối núi đá đủ có cao vài chục trượng, giống như một tòa núi nhỏ tương tự, thạch thể hiện lên hạt táo trạng, cao thấp hai đầu nhỏ, mịn, chút ít, ở giữa thô trắng. Thạch bích giống như đao gọt địa bình thường, trông như gương mặt loại bóng loáng. Mà toàn bộ thạch lâm mỗi một căn núi đá xếp đặt đều vô cùng có chú ý, tuy nhiên nhìn về phía trên lộn xộn, rồi lại có vẻ chẳng chỉ hấp dẫn. Càng làm cho Dương Đại Bằng kinh ngạc là này tòa thạch lâm trong lần ẩn hiện lộ linh khí, mà hắn một tia linh lực mới vừa tiếp xúc với thạch lâm bên dưới, tự có thể cảm giác được thạch lâm trong cường đại bài xích lực lượng. Này tòa thạch lâm dĩ nhiên là một tòa pháp trận. Dương Đại Bằng mặt lộ vẻ mỉm cười, đem linh giác hoàn toàn mở ra, hóa linh lực trăm ngàn điều, hướng về xung tán giật ra. Một lát công phu, hắn tự nhẹ giọng cười, đứng lên, hướng về thạch lâm phía bên phải một đạo vách núi phương hướng nhảy lên đi. Đây là một mặt cực kỳ bất ngờ vách núi, tại vách núi ở giữa sinh trưởng trước vài cọng cổ sơ thương tùng, có chút trắng lệ. Dương Đại Bằng sờ lên cái mũi, mắt lộ ra một tia giảo hoạt tiêu dung, lẩm bẩm, rõ ràng tại đại trận bên cạnh còn lưu lại cá cửa sau, ngược lại thực hội đồ bất việc. Nói xong, hắn mới chịu cất bước, đột nhiên giống như nghe được cái gì, lóe lên thân, trốn vào lân cận trong rừng cây. Không lâu sau, chỉ thấy một đạo hắc sắc bóng người điện tiềm loại bàn tới, đúng là vị kia hắc bào khách. Này hắc bào khách chỉ ở thạch lâm trước dừng lại một lát sau, lại đột nhiên quay người lại, thân hình đã đến bên phải vách núi phía dưới, ngẩng đầu nhìn qua trên vách đá dựng đứng, tựa hồ đang tại trầm ngâm cái gì. Đột nhiên, tựu thấy kia hắc bào khách tay trái khẽ nâng, trong tay áo siêu điệu một tiếng, một đạo hồng sắc tiến ảnh như tia chớp thân bắn về phía Dương Đại Bằng ẩn thân rừng cây. Dương Đại Bằng gặp bị người phát hiện, không khỏi cười ha ha, lóe lên thân ra rừng cây, cánh tay trái trong cài lên một tấm nho nhỏ màu đen cái thuẫn. Chỉ thấy hắn hữu giơ tay lên, từng đạo tuyết trắng dài nhỏ băng nhận, mang theo lợi hại tiếng thét, phá không hướng hắc bào khách nhanh tập tới. Hắc bào khách có chút hừ lạnh một tiếng, hữu tay khẽ vẫy, này bay vào trong rừng máu tươi lại suy địa một tiếng phản bắn mà quay về, ai ngờ, này máu tươi còn đang trên nửa đường, Dương Đại Bằng tay phải mà ngay cả Dương hai cái. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe khúc khích chi tiếng nổ lớn. Từng đạo mặc lục sắc còn trước gai dây giống như một mảnh dài hẹp lục sắc trường xà loại, điên cuồng mà chui từ dưới đất lên ra, hướng về hai chân của nàng dây dưa mà đi. Mà chung quanh sơn thể trên núi đá cũng theo Dương Đại Bằng một chuỗi ngắn gọn bí ngữ, nhất thời cách đi lên, hướng về hắc bào khách phần eo gào thét mà đến. Trong nháy mắt, lại phát ra 3 đạo công kích pháp thuật, tốc độ thật sự làm cho người ta sợ hãi. Hắc bào khách nội tâm giật thót, chẳng lẽ cái này cả ngày cợt nhả mập mạp chết bẩm, trong tay thật sự có ngọc phù loại này quái vật. Chỉ thấy nàng hừ lạnh một tiếng, vòng eo nhẹ nhàng uốn éo, tại chỗ lại chỉ để lại nàng một cái nhàn nhạt thân ảnh. Cả người đều trong nháy mắt biến mất. Chỉ nghe thấy không trung vài tiếng vang lớn, dây, thạch phiến, băng nhận tại hắc bào khách trước kia đứng thân chỗ ầm ầm gian nổ ra, đem nàng lưu tại nguyên chỗ tàn ảnh nhất thời oanh được nát bấy. Dương Đại Bằng phía bên trái bên cạnh nghiêng mặt đi, nhìn qua một khối nghiêng đứng núi đá, có chút khó có thể tin địa lẩm bẩm nói, thậm chí có thuấn di phụ chú, thật là một cái có tiền chủ. Chỉ thấy hắc bào khách do sau đá lách mình đi ra, hừ lạnh một tiếng nói, bất quá tiền cũng không còn ngươi người này vừa ra tay chính là tấm vé ngọc phụ chủ có tiền. Vì cái gì vừa lên đến tiểu đối với ta hạ tử thủ? Dương Đại Bằng trên mặt hay là mang theo 3 phần vui cười, nói: "Không hạ tử thủ, vẫn thế nào đối phó được tu chân giới đại danh đỉnh đỉnh châm hình pháp khí đâu, hơn nữa còn là một quả cực phẩm pháp khí." Hắn nói xong, trong miệng nhẹ nhàng niệm thanh đoạt, chỉ thấy tay trái của hắn trong một đạo ô quang rời khỏi tay, hướng về sau lưng nọ vậy đạo chính vô thanh vô tức bay gần hồng sắc tiễn ảnh đón đầu trên xuống. Chỉ nghe không trung phát ra đương địa một tiếng, tựa hồ có hai kiện vật nặng nhô lên cao đã xẻ ra đánh, hắc bào khách biến sắc, nhưng bởi vì bị áo choàng che lấp, Dương Đại Bằng cũng không có phát hiện. Chỉ thấy nàng đem tay khẽ vẫy, này đạo hồng sắc tiễn ảnh nhất thời nhìn trời mà dậy kéo lên một đạo xinh đẹp nhưng cũng là khiếp người đường vòng cung, trên không trung huyễn thành hơn 10 đạo hư ảnh văng lên.